Chương 1616. Siêu cấp trong chén trận tú. Chương 1616. Siêu cấp trong chén trận tú. Tiêu gia tại Ma Hùng Quốc lại một cái nghiên cứu khoa học tiểu đội, một mực vô cùng thần bí, nghĩ biện pháp tìm ra. Âu Dương Mưa San rất hài lòng Diệp Viễn đáp án, nói thẳng ra yêu cầu thứ hai. Tìm ra về sau đâu? Diệp Viễn rất hiếu kỳ, Âu Dương gia tộc muốn như thế nào nhằm vào Tiêu gia đến gây sự tình. Tìm tới về sau, còn lại sự tình gia tộc bọn ta sẽ có người tiếp nhận. Thế nào? Hai chuyện này không khó a? Lui một vạn bước nói, cho dù nhà chúng ta đối với việc này bại, đối với ngươi mà nói cũng không quan trọng không phải sao? Ta để ngươi tập hai chuyện này, cũng sẽ không trực tiếp cùng Tiêu gia phát sinh chính diện xung đột. Âu Dương Mưa San phi thường tự tin nhìn xem Diệp Viễn, nàng không cho rằng Diệp Viễn sẽ tự tuyệt. Vậy ta chỗ tốt đâu? Đừng nói cho ta, các ngươi gia tộc chỉ muốn để cho ta xuất lực, không có cho ta chỗ tốt dự định. Diệp Viễn theo thói quen chiến thuật ngựa ra sau, tựa ở khách sạn trên ghế salon, nhấc lên chân bắt chéo. Diệt trừ Tiêu gia, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ sao? Âu Dương Mưa San mấy mắt, một bộ rất ngu ngốc rất dáng vẻ ngây thơ nói, cái này cùng trước đó kia tự tin nữ vương hình tượng, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Diệp Viễn đều không thể không bội phục nữ nhân này, dù là nàng không đi làm đạo diễn, cũng có thể là một không tệ diễn viên. Chưa đủ. Ma Hùng Quốc sự tình ta nghĩ các ngươi nhà là thấy được ta cùng Nhi Bối Nhị quan hệ mới như thế yêu cầu a. Nhưng các ngươi chỉ biết là ta cùng Nhi Bối Nhị quan hệ rất tốt, nhưng các ngươi giống không có nghĩ qua, chúng ta vì cái gì tốt? Làm vốn liếng một viên, ngươi cũng hẳn là rõ ràng. Những cái kia Ma Hùng đầu sỏ, lấy không được đầy đủ lợi ích như thế nào lại tùy ý ta thúc đẩy. Ngươi đây bên trên môi khẽ động hạ miệng ra, ta bên này coi như tổn thất chí ít lấy ngàn vạn làm đơn vị tính toán, loại chuyện này ta làm không được. Mấy ngàn vạn, ta muốn bắt nhiều ít cá mới có thể trở về. Diệp Viễn phi thường quả quyết lắc đầu cự tuyệt nói. Âu Dương Mưa San thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Viễn gương mặt này. Nàng muốn qua nét mặt của Diệp Viễn biến hóa bên trên nhìn ra chút gì đáng tiếc nàng không có đạt được đáp án. Xem ra là chúng ta tin tức có sai, không nghĩ tới ngươi cùng Nhi Bối Nhị chỉ là sinh ý quan hệ. Âu Dương Mưa San sau cùng thử dò xét nói, bằng hữu cùng sinh ý đồng bạn lại xung đột sao? Vốn liếng luận bên trong đã giải thích rất rõ ràng, tin tưởng Nam Gia Châu Đại học đạo diễn chuyên nghiệp cũng hẳn là lại cái này khoa. Diệp Viễn không để ý tới Âu Dương Mưa San lời nói bên trong thăm dò, mà là rất lưu manh nói ra mình cùng Nhi Bối Nhị quan hệ trong đó ra. Hắn tin tưởng loại này nửa thật nửa giả tuyệt đối có thể mê hoặc Âu Dương Mưa San nữ nhân này, bởi vì bọn hắn đều là cùng một loại người. Chính là bởi vì dạng này nàng mới rõ ràng nhất vốn liếng bản chất. Nếu không phải Nhi Bối Nhị trong đầu lại Diệp Viễn cắm vào chim, thật sự cho rằng nhỏ đầu sỏ tốt như vậy không chế sao? Vậy ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Âu Dương Mưa San không biết là bị Diệp Viễn quy hoạch lừa gạt tới, vẫn là nói trước đó liền muốn tốt đáp án. Hiện tại Diệp Viễn đã khó chơi như vậy, nàng dứt khoát hỏi ra Diệp Viễn danh giới cuối cùng. Chưa nghĩ ra, sự tình phát sinh quá đột ngột, ta cần suy nghĩ một chút. Diệp Viễn thậm chí đàm phán mấu chốt cũng không có vội vã cho ra đáp án. Nơi đó hảo hảo ngẫm lại đi. Đối phụ thân ta muốn gặp ngươi một chút, cho nên hy vọng ngươi có thể ở chỗ này dừng lại mấy ngày. Âu Dương Mưa San nói ra sau cùng yêu cầu. Không có vấn đề. Những ngày này ta đều sẽ lưu tại nơi này. Diệp Viễn sảng khoái đáp ứng. Gặp một lần vị này Âu Dương gia tộc người nói chuyện, cũng là Diệp Viễn muốn gặp được. Như thế lớn một sự kiện, hắn cũng không muốn cùng Âu Dương Mưa San nữ nhân này đến đàm. Phụ thân ta qua mấy ngày sẽ đi nước Mỹ khảo sát, chúng ta đến lúc đó đi nước Mỹ gặp hắn. Nếu như ngươi muốn, ta có thể cùng ngươi đi xem một trận siêu cấp bắt trận chung kết biểu diễn, tin tưởng ta kia là rất đặc sắc một trận diễn xuất. Âu Dương Mưa San vừa cười vừa nói. Không đợi Diệp Viễn trả lời, trực tiếp rời phòng. Nhìn xem nữ nhân rời đi bóng lưng, Diệp Viễn không biết nên khóc hay nên cười. Nguyên bản nghe nói muốn đi nước Mỹ gặp Âu Dương gia chủ, Diệp Viễn vẫn tương đối mâu thuẫn, đó cũng không phải nói hắn không muốn nhìn thấy vị này tại Hoa Quốc giới kinh doanh có một chút sắc thái truyền kỳ tài chính đại ngạc, mà là người ta há miệng, hắn liền hấp tấp chạy tới, nhiều ít trong lòng có chút không thoải mái. Nhưng khi nghe được Âu Dương Mưa San nói đến có thể an bài mình thưởng thức một trận siêu cấp bắt giữa trận tú biểu diễn về sau, hắn nhưng lại dao động. Không có cách, ai bảo siêu cấp trong chén trận tú thật sự là quá nổi danh. Nổi danh đến liền ngay cả Diệp Viễn cái này không thế nào chú ý ngành giải trí cùng em mở ngu người đều biết đại danh của hắn. Cái gọi là siêu cấp trong chén trận tú, tên như ý nghĩa chính là siêu cấp bắt trong trận đấu trận lúc nghỉ ngơi, một chút hàng hiệu mình tinh tiến hành một trận biểu diễn. Như siêu cấp bắt thì là NFL, tiểu mỹ bóng bầu dục liên minh, nghiên kỷ độ giải quán quân. Siêu cấp bắt nhiều năm qua đều là toàn nước Mỹ tỷ lệ người xem cao nhất tiết mục TV. Nói một câu nước Mỹ tiết mục cuối năm cũng không đủ. Không như bình thường thể dục tranh tài. Giữa trận nghỉ ngơi bình thường là mỹ nữ đội cổ động viên khiêu vũ. Như siêu cấp trong chén trận tú, lại là sẽ mời đến rất nhiều hàng hiệu minh tinh biểu diễn. Từ năm 1993 thứ 28 giới siêu cấp bắt đầu. Trong trận đấu trận thời gian nghỉ ngơi từ trước kia cứng nhắc đội ngũ biểu diễn. Cải thành từ lúc ấy nổi danh nhất giải trí nghệ nhân mang đến một trận 15 phút vi hình buổi hòa nhạc. Thế nhân xưng là siêu cấp trong chén trận tú. Mà năm nay, vừa lúc là 30 cho năm. Tại cái này 30 năm trong lúc đó, siêu cấp trong chén trận tú lại Michael Jackson khai thiên tích địa diễn xuất, cũng lại giờ Sting cùng Jenny Jackson xấu xí một màn. Có thể nói, theo đông đảo hàng hiệu gia nhập, đem cái này nguyên bản vi hình tú đẩy hướng thế giới chú mục tình trạng. Trong lúc đó có rất nhiều cho dù là người cũng không quan tâm giải trí tin tức người, cũng có thể nghe nhiều nên thuộc danh tự sẽ xuất hiện ở chỗ này. Giống như là Madonna, năm 2012. Hoa Quả Tỷ, Cả Tỷ Bội Lý, năm 2015. Hòa Tinh Ca, Bruno Mars, năm 2014. Vệ Rồ E, năm 2013. Michael Jackson, năm 1993. Chính là có đông đảo cấp thế giới cự tinh gia nhập liên minh, có thể nói siêu cấp trong chén trận tú đã không cực hạn tại bóng bầu dục kẻ yêu thích ở trong. Như Diệp Viễn, mặc dù rất ít nhìn giải trí diễn xuất, càng không phải là bóng bầu dục mê, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn đối có thể tới hiện trường coi trọng một trận siêu cấp trong chén trận tú khát vọng. Viễn ca, lần này tới đúng rồi. Ngồi tại núi kêu biển gầm giữa đám người, Mục Cường nhìn xem trong sân biểu diễn kích động nói. Tại trận này cả thế gian đều chú ý diễn xuất giải, liên tiếp dung nhập giàu có Hoa Quốc đặc sắc vũ trụ thang máy, đại bạch bạn nhảy, hai thai chính sách, thỏa thỏa Hoa Quốc nguyên sổ ra đầy. Lại thêm gì hạn nạ một thân Hoa Quốc đỏ tạo hình, để Mục Cường thật là gọi thẳng đặc sắc, đừng bảo là Mục Cường vốn là nhảy thoát tính cách. Liền ngay cả Diệp Viễn cũng bị không khí hiện trường kéo theo, cùng tất cả người xem đồng dạng mở ra điện thoại di động đèn tin, nâng đi qua không ngừng lay động. Viễn ca, chúng ta thật không xem xong tranh tài lại đi. Đi ra sân thể dục Mục Cường, còn có chút tiếc nuối mắt nhìn phía sau Châu Lập nông nghiệp sân vận động, còn có chút vẫn chưa thỏa mãn nói. Diệp Viễn không có phản ứng ra hỏa này phàn nàn đối với Diệp Viễn tới nói, nhìn giữa sân trận tú đã thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Về phần kêu bóng bầu dục tranh tài, thật không phải hắn có thể thưởng thức. Nếu như là bóng rổ, cho dù là bóng đá, Diệp Viễn có lẽ còn có kiên nhẫn đợi đến tranh tài kết thúc. Bóng bầu dục, vẫn là thôi đi. Âu Dương Mưa San hết lòng tuân thủ hứa hẹn, hoàn toàn chính xác cho hai người lấy được siêu cấp bát vé vào cửa. Về phần bản thân nàng, cũng không có cùng hai người cùng nhau đi tới. Diệp Viễn biết, thời khắc này nàng, nhưng không có tâm tình tới đây thưởng thức những thứ này. Lúc này ở trong nước, Âu Dương gia tộc cùng Tiêu gia đã nhanh đến không chết không thôi cục diện. Trở lại khách sạn Diệp Viễn, đem vừa mới dùng di động thu xuống tới video thông qua hệ chặt truyền đến phòng ngủ mấy người nhỏ bầy ở trong. Theo Diệp Viễn video phát ra, bầy bên trong mấy người trong nháy mắt bị tạt ra. Trương Vô Tẫn, mẹ kiếp ngươi cái đại gia tiểu tử ngươi thật đi siêu cấp bát hiện trường rồi. Trần Kinh, Triệu Xuyên, không có ý nghĩa, có bản lĩnh đi tiết mục cuối năm hiện trường. Cầu Đầu, Đặng Khải, Lôi Hạ Nạ không đến một năm lại nghi ngờ hai thai. Mạnh, Diệp Viễn, che mặt khóc. Trương Vô Tẫn, sang năm mấy ca có đi hay không? Ta an bài. Đắc ý, Diệp Viễn, kỳ thật cũng liền như thế, không có gì ý tứ, đắc ý. Theo Diệp Viễn đắc ý ngôn luận phát ra, vậy bên trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Không biết mấy người là bị hắn ngôn ngữ kích thích, vẫn là nói ba người đi xây nhỏ bầy thảo luận, không mang theo hắn cái này trang bề trò chơi. Dù sao Diệp Viễn không quan trọng, chỉ cần chứa vào là được rồi. Dù sao tại phòng ngủ bốn người bên trong, mình thực cái thứ nhất hiện trường nhìn qua siêu cấp bát giữa trận tú. Chỉ một điểm này, đủ hắn thổi tới mấy năm. Nếu không phải thời gian không đúng, hắn thậm chí đều muốn đi nhìn một trận NBA toàn minh tinh tại điện thoại ném qua một bên. Thứ phát chính mình cũng không biết ca tên ca khúc, tâm tình vui vẻ hướng đi phòng vệ sinh. Khách sạn phòng tập thể thao. Diệp Viễn ngay tại máy chạy bộ vung lên vẩy mồ hôi thời điểm, đặt ở phía trước điện thoại di động vang lên. Tiện tay tiếp lên, đầu bên kia điện thoại, truyền đến Âu Dương Mưa San thanh âm. Diệp Viễn, đi lên sao? Phụ thân ta 10 điểm có thể nhín chút thời gian cùng người gặp mặt. Không có vấn đề địa điểm phát cho ta. Tại đến nước Mỹ trước, Diệp Viễn liền đã cùng Luân Nạp Đức cùng Nhi Bối Nhĩ nói qua Âu Dương gia tộc sự tình. Nhi để hắn không nghĩ tới chính là, vô luận là Luân Nạp Đức, vẫn là ở xa Ma Hùng Nhi Bối Nhĩ. Vậy mà đều biết Âu Dương Kiến Quốc vị này Âu Dương gia người nói chuyện. Dùng Luân Nạp Đức tới nói Âu Dương Kiến Quốc là Hoa Quốc bên trong rất ít chức nghiệp thương nhân. Tại hắn tại Hoa Quốc giới kinh doanh đơn giản chính là một cái truyền kỳ. Nhi Nhi Bối Nhĩ đối với hắn đánh giá cao hơn. Ngoại trừ là tẩy hóa cự đầu ngoài, Nhi Bối Nhĩ càng là nói cho Diệp Viễn một cái rất nhiều người đều không biết bí mật, đó chính là Âu Dương Kiến Quốc nắm giữ trong tay rất nhiều nguồn năng lượng sản nghiệp. Nói là nguồn năng lượng cự đầu có chút khoa trương, nhưng ở toàn thế giới, Âu Dương gia tộc trong tay nguồn năng lượng dự trữ tuyệt đối có thể xếp vào trước 20. Tin tức này thật đem Diệp Viễn khiếp sợ không nhỏ. Một cái Hoa Quốc làm tẩy hóa tổng giám đốc, vậy mà tại tất cả mọi người không biết tình huống dưới, lặng lẽ bố cục nguồn năng lượng ngành nghề. Cái này Ni Mã thật lật đổ hắn nhận biết. Thật không nghĩ tới, Âu Dương gia tộc tài phú so với mình tưởng tượng còn muốn đáng sợ, đây cũng là hắn quyết định cùng Âu Dương Kiến Quốc gặp mặt nguyên nhân chủ yếu. Để Diệp Viễn không nghĩ tới chính là, Âu Dương Kiến Quốc như thế một đại thương nhân, lựa chọn cùng mình gặp mặt địa điểm, lại là mình ngủ lại cái này khách sạn. Cái này nói theo một ý nghĩa nào đó, đối phương là cho đủ mặt mũi của mình. Diệp Viễn khả là quá rõ ràng, dạng này một cái vốn liếng đại lão, thời gian của hắn lại cỡ nào vô cùng. Dùng dây tính toán có lẽ có chút khoa trương, nhưng dùng phút đến an bài hắn hình thành, thật không có chút nào quá đáng. Đương Diệp Viễn tại khách sạn một chỗ cỡ nhỏ phòng họp nhìn thấy vị này Hoa Quốc truyền kỳ thương nhân, phản ứng đầu tiên chính là lao xoáy ca một viên. Qua tuổi biết không phải chi nên người, vậy mà từ trên người hắn một chút cũng nhìn không ra dấu vết tháng năm. Không thể không nói, Âu Dương Mưa San có thể lại tốt như vậy dung mạo, hơn phân nửa hẳn là quy công cho nàng vị này phụ thân. Diệp Viễn a, không cần khách khí, ngồi. Âu Dương Kiến Quốc đồng dạng đang đánh giá Diệp Viễn. Hắn đối vị này hai lần giúp đỡ nữ nhi của mình nam nhân cũng là cảm thấy rất hứng thú. Mới đầu hắn còn lo lắng người trẻ tuổi kia có phải hay không đối với mình nữ nhi có mưu đồ. Không trách hắn nghĩ như vậy, dù sao lấy nhà hắn khắp nơi trên buôn bán địa vị. Không biết có bao nhiêu người nhớ Âu Dương Mưa San vị này Âu Dương gia tộc hòn ngọc quý trên tay ở trong đó, cũng không mệnh một vài gia tộc lớn đích hệ tử đệ đừng nhìn có chút gia tộc công tử thiếu gia, ở bên ngoài có bao nhiêu phong quang, nhưng nói đạo gia tộc coi trọng trình độ, thật đúng là chưa chắc tốt bao nhiêu. Những người này muốn để gia tộc coi trọng, ngoại trừ mình tăng lên tự thân ngoài, tốt nhất đường tắt chính là cho gia tộc mang đến ích lợi thật lớn. Không phải ngươi cho rằng Tiêu Khôn thật là bị Âu Dương Mưa San sắc đẹp hấp dẫn, mới đi truy cầu Âu Dương Mưa San, còn không phải nghĩ đến nếu như có thể cùng Âu Dương gia tộc thông gia, sẽ đối với hắn tại Tiêu gia địa vị có chỗ trợ giúp đương nhiên, ở trong đó Âu Dương Mưa San dung mạo cũng đã chiếm yếu tố rất lớn. Như thế một người dáng dấp lại tốt, gia sự lại có thể đến giúp chính mình. Chuyện trọng yếu nhất, Âu Dương gia tộc không có nam đinh. Có thể nói, Âu Dương Mưa San tại Hoa Quốc đời thứ hai bên trong, hoàn toàn chính là tốt nhất kén vợ kén chồng đối tượng. Nếu không phải Âu Dương gia tộc bảo hộ tốt, như Âu Dương Mưa San lại trưởng kỳ ở nước ngoài quay phim. Nói không chừng viên này cải trắng, thật sự bị những cái kia con mắt bốc hỏa heo cho hồi đây cũng là Âu Dương Kiến Quốc không có biện pháp địa phương. Nhà mình nữ nhi quá ưu tú, lại thêm gia tộc nội tình. Cái này khiến hắn đối tất cả tiếp cận nữ nhi của mình khác phái đều sẽ sinh ra cảnh giác. Cho nên khi biết được lại Diệp Viễn một người như vậy sau, hắn nhưng là thông qua quan hệ không ít điều tra Diệp Viễn. Sự tình lần này phát sinh về sau, Tào Minh Huy trước tiên A Diệp Viễn xuất hiện ở hiện trường tình huống hồi báo cho hắn. Vô luận là Âu Dương Kiến Quốc, vẫn là Tào Minh Huy, phản ứng đầu tiên cũng không phải là cảm tạ Diệp Viễn, mà là hoài nghi vì cái gì Diệp Viễn sẽ như vậy trùng hợp xuất hiện tại hiện trường. Kết quả vô luận là bọn hắn như thế nào hoài nghi, điều tra ra được kết quả đều là trùng hợp. Cái này khiến Âu Dương Kiến Quốc từ nội tâm chỗ sâu cảm giác được mình là thật hiểu lầm người thanh niên này. Lại thêm trước đó Lam Đảo Hải khiếu sự tình, cùng Diệp Viễn cùng Triệu, hứa hai nhà giao tình tốt, lúc này mới thúc đẩy hai người bọn họ lần này gặp mặt. Không phải thật lấy Diệp Viễn trước mắt lựa cấp, thật đúng là không xứng hắn cái này Âu Dương gia tộc tự mình gặp đương nhiên, như quả Diệp Viễn chịu đem Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật lá vương bài này phóng tới trên mặt bàn tới, vậy liền coi là chuyện khác. Lần này cảm tạ Diệp tiểu hữu, mưa san đứa nhỏ này nhận được ngươi hai lần xuất thủ cứu giúp, lần này ta một chút xíu tâm ý, mong rằng tiểu hữu vui vẻ nhận. Nói, đem một túi tư liệu đưa tới Diệp Viễn trước mặt. Diệp Viễn rất hiếu kỳ, như thế một cái thương nghiệp đại lão sẽ đưa cho mình dạng gì một cái lễ gặp mặt, chương 1617. Truyền hình điện ảnh tiểu trấn. Chương 1617, truyền hình điện ảnh tiểu trấn. Nước Mỹ Arizona châu một chỗ khách sạn 5 sao. Một gian chỉ có 3 người trong phòng họp. Tiếp nhận đưa tới trước mặt mình tư liệu túi. Mở ra nhìn thấy không tính mỏng kia vừa rơi xuống tư liệu. Diệp Viễn cũng không có cái gì tốt cố kỵ ngay trước hai cha con mặt liền nhìn lại. Không nhìn không sao. Cái này xem xét, cho dù là Diệp Viễn kiến nhiều biết rộng, cũng bị trên tư liệu nội dung giật nảy mình. Lễ vật này đã không thể dùng quý giá để hình dung. Hắn không nghĩ tới, Âu Dương gia sẽ đưa cho mình như thế một cái đại lễ, đây là một chút liên quan tới một chiếc phí tổn 1500 vạn đao siêu cấp xa hoa du thuyền tài liệu tặng kẽ, cùng các loại thủ tục. Thông qua tư liệu, Diệp Viễn biết, đây là một chiếc dài 42m, an ủi 16 gạo nặng đến 52 tấn, xa hoa tam thể du thuyền. Mấu chốt nhất chính là, chiếc này du thuyền nhà thiết kế lại là từ sự giữ kệ sĩ chứ danh du thuyền nhà thiết kế dồn sụt lực thiết kế. Diệp Viễn khả là biết vị này nhà thiết kế, tại siêu cấp du thuyền lĩnh vực, đây chính là tương đương lại nổi tiếng một vị thế giới đỉnh cấp nhà thiết kế. Nhìn xem tài liệu trong tay, Diệp Viễn đối với cái này còn không có mệnh danh du thuyền càng thêm cảm thấy hứng thú. Du thuyền có được một cái tổng hợp thuyền hệ thống theo dõi, nhưng tại 50m phạm vi bên trong dùng một bộ app tiến hành khống chế. Tốc độ lớn nhất đạt mỗi giờ 22.5 trong biển, 41.67 cây số. Cũng có thể lấy mỗi giờ 17 trong biển, 31.48 cây số, tốc độ đi thuyền 4.000 trong biển, 7.408 cây số. Du thuyền từ một cái 1.150 mã lực, hẹn hợp 84.582 3.625 ngói, 2.300 chuyển phút cutter kia siết C18 động cơ cung cấp động lực. Cùng lại hai cái 110 mã lực, hẹn hợp 8.094.8625 ngói, 3.200 chuyển phút dương ngựa mạn thuyền ngoài đỡ động cơ. Nên thuyền một dài 6 mét thuyền lương là chủ bong tàu bên trên một cái đại xã giao khu. Trong đó lại hưu nhà khu, bàn ăn cùng đài kiểm soát không lưu. Du thuyền đuôi thuyền mạn trái thuyền bong tàu bên trên là một cái ghế sofa cùng quán ba khu, phải mạn thuyền là một cái đi ăn cơm khu. Lại hai chỗ ngồi chủ đà chỗ đứng tại đuôi thuyền bong tàu cùng đại xã giao khu ở giữa lái trong phòng, là xà ngang kết cấu tạo thành bộ phận. Thân tàu áp dụng pha lê cùng khải phu lạp ngươi sợi vật liệu, sàn nhà hòa ra còn áp dụng hạng nhẹ tượng một vật liệu. Vì giảm bớt trọng lượng, thuyền bên trên tất cả công trình đều là định chế. Trong khoang thuyền tất cả đồ dùng trong nhà đều là từ tượng một chế tạo. Nhi nhất làm cho Diệp Viễn hài lòng chính là chiếc này du thuyền mang theo siêu cấp khoa học kỹ thuật cảm giác vẻ ngoài. Nếu như từ không trung nhìn xuống, cả chiếc du thuyền liền giống với một thanh xiên thép hành xử tại hải trung đồng dạng. Âu Dương tiên sinh, đây có phải hay không là có chút quá quý giá rồi? Diệp Viễn do dự một chút, vẫn là quyết định từ chối nhã nhặn phần này trọng lực. Vô công bất thụ lộc như thế một cái giá trị quá trăm triệu lớn đồ chơi, thật đúng là không tốt cứ như vậy nhận lấy. Gọi ta Âu Dương thúc thúc là được rồi, ta thực nghe nói ngươi thực có thể hái triệu lao, hứa lao nhà nhập hàng người, làm sao tại ta chỗ này liền xe khách thượng? Chớ đừng nói chi là ngươi còn hai lần giúp đỡ nhà chúng ta mưa san, chẳng lẽ nữ nhi của ta mệnh còn không bằng một chiếc du thuyền? Âu Dương Kiến Quốc ngoạn vị nhìn xem Diệp Viễn, trong lời nói mang theo một tia thân cận. Cái này khiến Diệp Viễn cảm giác có chút sợ không tới đầu não. Nhưng khi hắn nghe được đối phương nói ra mình quính sau đó, lại có chút không có ý tứ. Mình tại nhị vị già ra từ nơi đó tập những sự tình kia, làm sao đều chuyển đến vị này trong hai. Lần này gặp mặt, Âu Dương mưa san nhưng cũng là ở đây. Nghe tới phụ thân nói lên Diệp Viễn tại nhị vị già ra từ nhà, nhập hàng, về sau, không khỏi hiếu kỳ xen vào hỏi. Nhập hàng? Ngươi cái này muốn hỏi một chút hắn. Âu Dương Kiến Quốc khó được thoải mái cười to, thế là chỉ vào Diệp Viễn đối với mình nhà nữ nhi nói. Diệp Viễn, ngươi cùng hai vị kia còn làm ăn. Không trách Âu Dương mưa san hiếu kỳ, thật sự là, nhập hàng, cái từ này, cùng hai vị kia thật sự là không quá dựng rác. Bị Âu Dương mưa san hỏi lên như vậy, Diệp Viễn đơn giản lúng túng muốn chết. Nhưng nên tiếp Âu Dương Kiến Quốc kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Diệp Viễn cắn răng một cái mở miệng nói ra. Kỳ thật cũng không có gì, chính là ăn Tết đi hai vị kia trong nhà chúc Tết thời điểm, thịnh tình không thể chối từ, liền thuận tay thu một chút đáp lễ. Nói xong lời này, Diệp Viễn cảm giác mình lúng túng đều có thể dùng chân chỉ trên mặt đất móc ra ba phòng ngủ một phòng khách tới. Cũng không biết là cái nào người lắm mồm, ngay cả loại chuyện này đều truyền ra. A ba, cái này cũng không có gì a. Âu Dương mưa san hiếu kỳ nhìn về phía mình phụ thân. Cái kia là thu một chút đáp lễ sao? Ta thử nghe nói, một cố mãnh sĩ mới khó khăn lắm chứa đựng, ta nói hắn đi nhập hàng có lỗi sao? Âu Dương Kiến Quốc có lẽ thật lâu không có như thế cùng một người nói giỡn. Sau khi nói đến đây, ngay cả mình cũng nhịn không được bật cười. Người châu, Triệu Lao còn dễ nói, hứa Lao vậy nhưng thật không phải là người bình thường có thể làm được. Âu Dương mưa san là thật bội phục Diệp Viễn bản sự. Hứa Lao tại bọn hắn những đại gia tộc này giải, nổi danh thiết công kê. Nhi Diệp Viễn lại là có thể ở trên người hắn đạt được chỗ tốt. Liên điểm ấy, Âu Dương Mưa San không bội phục đều không được. Tốt, kia là người ta Diệp tiểu hữu bản sự, hôm nay ta tới, cũng không phải nói những này. Âu Dương Kiến Quốc nhìn thấy Diệp Viễn ở nơi đó lung túng không nói lời nào, Mã Thượng nói sang chuyện khác nói. Kỳ thật Diệp Viễn thật không có nhiều không có ý tứ, chỉ là chút chuyện nhỏ này, bị hai mẹ con lấy ra nói, nhiều ít cảm giác được có chút xấu hổ. Bây giờ nghe muốn nói chuyện chính. Mã Thượng ngồi nghiêm chỉnh, muốn nghe xem Âu Dương Kiến Quốc sẽ xuất ra cái gì đến trao đổi. Nếu như nói kia chiếc du thuyền chính là điều kiện trao đổi, kia Diệp Viễn là tuyệt đối không tin. Lấy Âu Dương gia thể lượng, chỉ xuất ra như thế điểm chỗ tốt, thật đúng là có chút có lỗi với bọn họ thân gia. Người tới nói đi. Âu Dương Kiến Quốc mắt nhìn mình nữ nhi, sau đó hướng về sau tựa lưng vào ghế ngồi, cầm lấy trước mặt nước trà tự mình quát. Hiện tại chúng ta ly Tiêu gia sự tình, tin tưởng ngươi cũng hẳn là từ mình con đường hiểu được. Chúng ta bây giờ quyết định đối Tiêu lão đại độc thủ, cho nên Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật bên kia còn cần ngươi ra mặt giúp đỡ liên hệ, còn có Ma Hùng Quốc chi kia đội khảo sát khoa học. Tiêu gia rất nhiều nguồn năng lượng phương diện bí ẩn, đều nắm giữ tại chi kia đội khảo sát khoa học trong tay. Nếu như ngươi có thể giúp chúng ta cầm tới những tài liệu kia, gia tộc bọn ta sẽ không để cho ngươi làm không. Âu Dương Mưa San một mặt nghiêm mặt, nói đến trước đó cùng Diệp Viễn nhắc tới hai chuyện. Diệp Viễn không có trả lời, mà là tĩnh tĩnh đứng nghe. Không xuất ra thẻ đánh bạc, Diệp Viễn choáng váng mới có thể hiện tại đáp ứng đối phương thỉnh cầu. Diệp Viễn giữ im lặng dáng vẻ, cũng không vượt ra ngoài Âu Dương Mưa San dự kiến. Trước đó đã sớm chuẩn bị nàng, cũng không nói nhảm, tiếp tục xuất ra kế hoạch của mình ra. Để báo đáp lại, ta sẽ ở ngươi bãi tắm ven biển phụ cận, kiến tạo một chỗ truyền hình điện ảnh tiểu trấn. Cái này truyền hình điện ảnh tiểu trấn kiến tạo, toàn toàn từ chúng ta Âu Dương gia phụ trách. Chờ tiểu trấn kiến tạo tốt về sau, ta sẽ thông qua ta tại truyền hình điện ảnh quyền địa giao thiệp. Tại trong vòng 5 năm kéo đi không ít hơn 70 cái hạng mục. Nhi tiểu trấn cổ quyền phương diện, ngươi sẽ chiếm theo 10% cổ phần, điều kiện này ngươi hẳn là hài lòng a. Không thể không nói, Âu Dương Mưa San cái này bánh nướng là thật nện vào Diệp Viễn trong lòng. Đối với Diệp Viễn tôi nói, ngươi cho hắn mấy ức, hắn đều chưa chắc sẽ cao hứng. Nhưng tương phản hắn hiện tại muốn làm nhất chính là kéo theo Bình Hải huyện nơi đó phát triển. Dù sao cũng là quê hương của mình, ai không hy vọng quê hương của mình tốt đâu. Nếu không mình cũng không cần thiết lại là xây đáy biển ngắm cảnh đường hầm, lại là kéo tới Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật kiến tạo khoa học kỹ thuật vườn. Nói cho cùng, còn không phải là vì Bình Hải đi ra nghèo khó. Hiện tại Âu Dương Mưa San đưa ra loại này điều kiện trao đổi, Diệp Viễn là thật không cách nào cự tuyệt. Lấy năng lực của hắn, chỉ có thể nói kéo theo Bình Hải thoát khỏi nghèo khó liền đã rất không dễ dàng. Nhưng muốn Bình Hải thêm gần một tầng, thật không phải một mình hắn, hoặc là ném ra mấy ước liền có thể làm được. Hiện tại lại Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật gia nhập, Bình Hải rất nhiều ra ngoài làm công người trẻ tuổi, rất nhiều đã lựa chọn về trong huyện vào nghề. Nhưng dạng này cũng giải quyết Bình Hải huyện nhân khẩu sói mòn tình huống có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Nhưng vô luận là khoa học kỹ thuật vườn, hay là hắn cùng Trương Vô Tẫn làm ra cái kia bãi tắm ven biển, đều không thể giải quyết ngày càng tăng nhiều tuổi già hóa đám người. Nhóm người này, căn bản không phải Diệp Viễn mấy cái sản nghiệp có thể giải quyết. Nhi Diệp Viễn lại không thể trực tiếp vung tiền cho bọn hắn, đây cũng chính là hiện tại Bình Hải huyện đường nhìn ngày càng phồn vinh, nhưng này chút nguyên bản đã đến về hưu tuổi tác lão nhân, vẫn không có bất cứ chuyện gì có thể làm. Cái này hòa Bình Hải huyện kẻ ngoại lai ít có xem tuyệt đối quan hệ. Nếu như Bình Hải huyện lưu động nhân khẩu gia tăng, những lão nhân này hoàn toàn có thể tập một chút buôn bán nhỏ để duy trì bình thường ngày đường nhìn bãi tắm ven biển kéo theo Bình Hải huyện khách du lịch. Nhưng theo 2 năm trước mới mẹ kình quá khứ, hiện tại bãi tắm ven biển lưu lượng khách ngay tại kịch liệt hạ xuống. Dù sao nơi này, ngoại trừ coi như mới lạ đáy biển ngắm cảnh đường ở ngoài, liền thật không có cái gì đem ra được du lịch hạng mục. Rất nhiều bờ biển chơi trò chơi hoạt động, người ta Lam đảo thực mạnh hơn Bình Hải không chỉ một điểm nửa điểm. Mới đầu còn có thể hấp dẫn một chút Lam đảo thị dân ở cuối tuần tới. Nhưng theo đáy biển đường hầm cố này danh tiếng thoáng qua một cái, du khách hiện lên sườn đổi thức hạ xuống. Hiện tại Âu Dương Mưa San đột nhiên đưa ra tại Bình Hải kiến tạo một cái truyền hình điện ảnh tiểu trấn suy nghĩ, thật quả thực là quá là thời điểm. Khỏi cần phải nói liền vẹn vẹn lấy Âu Dương gia tộc thể lượng tới nói, bọn hắn ở đến truyền hình điện ảnh tiểu trấn, quy mô liền không khả năng nhỏ, đây quả thật là Bình Hải có thể vượt qua hay không Lam đảo mấy cái kia phát đạt huyện mấu chốt một bước. Khỏi cần phải nói, chỉ là vì cái trấn nhỏ này có thể ngụ lại Bình Hải, Diệp Viễn hy sinh không quay lại nhìn sẽ đồng ý đối phương yêu cầu. Trầm ngâm sau một lúc, Diệp Viễn lúc này mới lên tiếng nói ra: "Xem ra các ngươi đối ta làm nhằm vào nghĩ giải đã dạng này, ta sẽ hết sức đi làm. Về phần các ngươi nói tới con kia khoa khảo tiểu đội, hy vọng còn có thể cho ta một chút kỹ càng tư liệu. Không phải thuận tiện trước mắt này một ít manh mối, ta tin tưởng cho dù là những cái kia lớn đầu sỏ, cũng không phải như vậy mà đơn giản sẽ tìm được a. Lại càng không cần phải nói hiện tại đối với các ngươi nhà tới nói, thời gian mới là mấu chốt nhất." Diệp Viễn những lời này là hướng về phía Âu Dương Kiến Quốc nói, dù sao vị này mới là Âu Dương gia tộc người nói chuyện không phải sao. Diệp tiểu hữu quả nhiên là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, ta cũng thích cùng ngươi dạng này người trẻ tuổi làm ăn. Âu Dương Kiến Quốc là ai? Diệp Viễn vừa dứt lời, hắn liền đã đoán ra Diệp Viễn tâm bên trong ý nghĩ. Thế là đứng người lên, mặt lộ vẻ ấy náy nói ra: "Ta bên này còn có một cái hội kiến, chuyện cụ thể ngươi có thể cùng Mưa San câu thông. Ngươi yên tâm, chúng ta Âu Dương gia là lấy kinh thương làm gốc, hết thảy hợp tác đồng bạn lợi ích cũng sẽ ở lo nghĩ của chúng ta phạm vi. Bao quát ngươi cùng người nhà an toàn, điểm này ngươi không cần lại quá nhiều lo lắng. Hôm nay chúng ta gặp mặt, cũng sẽ không có những người khác biết, điểm này tiểu hữu không cần lo lắng." Cho Diệp Viễn một cái thuốc an thần về sau, Âu Dương Kiến Quốc lúc này mới mang theo Bảo Tiêu cùng tùy tính đoàn đội rời đi. Lớn như vậy trong phòng họp, chỉ để lại Âu Dương Mưa San cùng Diệp Viễn hai người. "Thật xem không hiểu ngươi người này, nói ngươi cao thượng a. Ngươi tập rất nhiều sự tình xác thực vô cùng bản thân. Có thể nói ngươi tự tư a." Lại không chính xác. Âu Dương Mưa San nhìn xem Diệp Viễn, có chút hiếu kỳ nói: "Không muốn đối một cái nam nhân cảm thấy hứng thú. ngươi chưa nghe nói qua một câu sao? Đối một cái nam nhân cảm thấy hứng thú, chính là lâm vào bể tình bắt đầu, ta là lại bạn gái người, mà lại giữa chúng ta vô cùng yêu nhau. Diệp Viễn nghiêm trang nói. Kết quả chọc cho Âu Dương Mưa San nhánh hoa run rẩy. Nhỏ Vê Hải, cùng ta nói cái này, ta nói yêu thương thời điểm ngươi lại khái ngay cả nữ hải tay còn không có dắt qua a. Cùng ta đàm tình yêu. Diệp Viễn một trận vô ngữ, không có cách nào mình tại Âu Dương Mưa San trước mặt, tuổi tác đích thật là không may. Mặc dù không rõ ràng vị tỷ tỷ này cụ thể tuổi tác, nhưng theo Diệp Viễn hiểu rõ, tuyệt đối 30 có hơn. Nếu quả thật nếu là như thế, còn hoàn toàn chính xác có tư cách nói những lời này. Dù sao người ta nếu như cao trung bắt đầu yêu đương, mình khi đó còn tại tiểu học. Nói không có dắt qua nữ hải tay cũng là sự thật. Vì làm dịu xấu hổ, Diệp Viễn chỉ có thể cưỡng ép nói sang chuyện khác. Trước ngươi nâng lên truyền hình điện ảnh tiểu trấn, không phải là lừa gạt ta đi. Ta thực biết, gần nhất những năm này một số người vì quyền địa tiền, cũng không có ít tại vài chỗ kiến tạo tương tự truyền hình điện ảnh hạng mục. Diệp Viễn sở dĩ nói như vậy, cũng là nhắc nhở đối phương. Mình không cần một cái chỉ là kiến tạo ra được tiểu trấn, mà là cần một cái có thể hấp dẫn đến cả nước đến mức toàn thế giới đông đảo du khách truyền hình điện ảnh tiểu trấn ở phương diện này, chết tỉnh hành cửa hàng chính là tốt nhất đại biểu. Nguyên bản hành cửa hàng chỉ là một cái ngay cả Bình Hải cũng không sánh nổi trấn thôi. Kết quả lại hành cửa hàng ảnh thị thành về sau, không thể nói một năm một cái biến hóa, vậy cũng không sai biệt lắm. Căn cứ tính đến năm 2017 thống kê, hành cửa hàng trấn hạt 10 cái cộng đồng, 18 cái thôn, khu quản hạt tổng hộ số 33.176 hộ, tổng nhân khẩu 177.314 người. Năm 2015 toàn trấn sản xuất tổng giá trị hoàn thành 138. Một ước nguyên. Dân thành phố người đồng đều có thể chi phối thu nhập 42.510 nguyên. Nông dân người đồng đều thuần thu nhập 30.020 nguyên. Có lẽ có người nhìn những này số liệu, cho rằng cái này cũng không có gì a. Nhưng ngươi phải biết, đây chính là 15 năm số liệu. Nghe nói tại năm 2020 thời điểm, hoành cửa hàng người đồng đều thu nhập đã đến 6. Năm vạn nguyên đây là khái niệm gì? Liên riêng lấy trên số liệu đến xem, cái này nhưng so sánh rất nhiều tam tuyến thành thị đều muốn hai mắt. Thậm chí rất nhiều hàng hai thành thị đều làm không được. Nhi chủ yếu nhất sự tình, hoành cửa hàng chỉ là một cái truyền hình điện ảnh du lịch làm chủ địa phương. Cũng không có cái gì cao kỹ thuật mới cùng cái gì lôi cuốn khoa học kỹ thuật sản nghiệp. Hoàn toàn chính là dựa vào nơi đó ảnh thị thành, hấp dẫn toàn cầu vô số mộ danh mà đến du khách đây cũng là Diệp Viễn rất muốn nhất nhìn thấy một loại phát triển trạng thái. Diệp Viễn cũng hy vọng Bình Hải huyện có thể kéo dài hoành cửa hàng phát triển quỹ tích phát triển tiếp. Không nghĩ tới vượt qua người ta. Nhưng chỉ cần Âu Dương Mưa San trong miệng truyền hình điện ảnh tiểu trấn có thể phát triển, liền dựa vào nó hấp dẫn tới du khách số lượng, Bình Hải rất nhiều lão nhân liền có thể làm được tự cấp tự túc đến lúc kia Bình Hải mới tính chân chính giàu có. Như những này tiền đề chính là Bình Hải truyền hình điện ảnh tiểu trấn muốn khai hỏa danh hảo. Truyền hình điện ảnh tiểu trấn như thế nào mới có thể khai hỏa danh hảo? Nói đơn giản cũng rất đơn giản, đương nhiên chính là ở chỗ này quay chụp truyền hình điện ảnh tác phẩm, có thể bị đông đảo người xem chỗ quen thuộc. Cho nên, Diệp Viễn mới có trước đó nhắc nhở. Chương 1618, ra biển trước chuẩn bị. Chương 1618, ra biển trước chuẩn bị. Nếu như nói đơn thuần kiến tạo một cái truyền hình điện ảnh căn cứ, không cần phải nói người khác, chính là chính Diệp Viễn, khẽ cắn môi cũng không phải làm không được. Truyền hình điện ảnh căn cứ mặc dù nói đầu tư to lớn, nhưng vậy cũng không phải lập tức liền lấy ra tới tốt lắm sao? Nhưng muốn nói đến quay chụp phim ảnh TV kịch, kia Diệp Viễn chân chính là mười khiếu thông cửu khiếu, nhất khiếu bất thông đừng tưởng rằng truyền hình điện ảnh căn cứ cứ như vậy tốt xây, đầu tiên phải có đầy đủ truyền hình điện ảnh tài nguyên trồng chất điểm này, tin tưởng lấy mục cường năng lực, hoàn toàn có thể giúp cho chính mình. Nhưng truyền hình điện ảnh quyền địa nghĩ lung tung, cũng không phải một ngày nửa ngày. Nếu như liền dựa vào Diệp Viễn cùng mục cường đến gắn bó truyền hình điện ảnh tiểu trấn đến tiếp sau vận hành. Diệp Viễn tin tưởng, không bao lâu, cái gọi là truyền hình điện ảnh tiểu trấn liền sẽ biến thành quỷ trấn. Mà ở trong đó mặt mấu chốt nhất chính là Âu Dương Mưa San vị này đạo diễn. Nhưng như thế nào mới có thể đem nàng lưu tại Bình Hải, trợ giúp Bình Hải truyền hình điện ảnh tiểu trấn phát triển, đây mới là Diệp Viễn đầu đau vấn đề. Hắn cũng không cho rằng chỉ lấy trước mắt tình huống, Âu Dương Mưa San liền sẽ đem tinh lực vùi đầu vào Bình Hải tiểu trấn đến tiếp sau công việc ở trong. Nói đùa, bây giờ người ta cầu ngươi, cho nên có thể đồng ý một loạt điều kiện. Cho dù là song phương ký tên hợp đồng kia thì phải làm thế nào đây? Nói tới những cái kia đoàn làm phim nhập chủ, cũng chỉ là một cái định lượng khái niệm. Diệp Viễn rất rõ ràng, nếu như một cái truyền hình điện ảnh tiểu trấn muốn nổi danh, đoàn làm phim số lượng đương nhiên trọng yếu. Nhưng càng quan trọng hơn, vẫn là đoàn làm phim chất lượng. Nếu như tới đều là cái gì thần kịch đoàn làm phim, hậu quả kia có thể nghĩ đừng tưởng rằng không có khả năng. Mục Cương đã từng liền cùng Diệp Viễn nói qua những thứ này. Hàng năm đã được duyệt truyền hình điện ảnh kịch tác phẩm, lấy 4 chữ số mà tính. Hơn nữa còn không phải tiểu tứ chữ số loại kia. Nhưng một năm có thể bị mọi người nhìn thấy tác phẩm lại có bao nhiêu? Như những ngày tác phẩm, có bao nhiêu là quyển địa tiền chi tác? Nhiều ít là nát phiến. Nhiều ít là đủ loại nguyên nhân không cách nào hiện ra đến người xem trước mặt. Cho nên nói, Âu Dương Mưa San nói rất xinh đẹp, nhưng nếu như nàng muốn thật giả lẫn lộn, Diệp Viễn chân không có biện pháp nào. Cho đến lúc đó, cũng không phải là cho Bình Hải mang đến làm giàu cơ hội, mà là cho Bình Hải lấy được một cái khoai lang bỏng tay. Âu Dương Mưa San cũng không nghĩ tới Diệp Viễn vậy mà đối truyền hình điện ảnh phương diện hiểu rõ như vậy. Bất quá ngẫm lại cũng liền có thể suy nghĩ minh bạch. Làm Diệp Viễn tùy tùng, Mục Cường tiểu tử kia đối truyền hình điện ảnh quyền địa một chút chuyện ẩn ở bên trong, đây chính là môn thanh. Có phải hay không lo lắng ta lừa gạt ngươi? Tiểu trấn dựng lên sau ta liền mặc kệ. Âu Dương Mưa San không có bởi vì Diệp Viễn hoài nghi mà tức giận, ngược lại là cười hỏi. Diệp Viễn không trả lời thẳng, mà là tiếu tiếu không nói. Như thế cùng ngươi nói đi, ta về nước 3 năm này thời gian, rất xem trọng truyền hình điện ảnh cái nghề này phát triển. Cho nên ta tại năm ngoái cuối năm thời điểm, liền đã ở gia tộc trong hội nghị đưa ra kiến thiết một cái truyền hình điện ảnh tiểu trấn suy nghĩ. mà lại đã được đến bao quát phụ thân ta ở bên trong rất nhiều gia tộc trưởng bối ủng hộ. Chỉ là cái chấn nhỏ này tuyên chỉ, chậm chạp không có định ra. Có ít người có khuynh hướng Bắc Cương, dù sao nơi đó mặc dù khí hậu ác liệt một chút, nhưng không có tương tự hạng mục. Nhi ta càng đắc ý thành thị duyên hải, đương nhiên lựa chọn Bình Hải huyện, cũng là những ngày này ta cùng đoàn đội thương thảo xuống tới kết quả đây cũng là ta lúc đầu vì cái gì không có lập tức cho ra câu trả lời nguyên nhân. Dù sao kiến thiết như thế một cái truyền hình điện ảnh tiểu trấn, không chỉ là đối ngươi một loại đền bù, càng nhiều cũng là chuyện ta nghiệp cất bước. Giai đoạn trước, công ty của ta dự tính đầu nhập 20 ức tài chính, chế tạo có Minh Triều phong cách một chút kiến trúc, đến ứng đối sang năm đã được duyệt một cái kịch lịch sử. Ngươi biết ta, 10% chỗ tốt là ta rất không dễ dàng mới giúp ngươi tranh thủ được. Dù sao công ty mặc dù là ta, nhưng rất nhiều hợp tác đồng bạn ý kiến ta cũng phải nghe từ. Nơi này ta còn muốn cùng ngươi trịnh trọng nói rõ sự tình. Truyền hình điện ảnh tiểu trấn ban đầu thành lập, ngươi lại 10% cổ phần. Nếu như tiểu trấn một khi cần tăng lớn đầu nhập, ngươi cũng cần đầu nhập tương ứng tài chính tiến đến. Không phải ngươi nắm giữ cổ phần, sẽ dựa theo bỏ vốn tỷ lệ chỗ pha loãng, điểm ấy không phải ta muốn tính kế ngươi, mà là tất cả công ty đều sẽ như thế tập. Dù sao chúng ta cái này truyền hình điện ảnh tiểu trấn dự tính đầu nhập thực 60 ức, phân 5 năm đầu nhập. Nếu như cứ như vậy cho ngươi cuối cùng 10% cổ quyền, ta không cách nào cùng ban giám đốc bàn giao. Gia tộc xí nghiệp ngươi cũng là biết đến, rất nhiều chuyện, Âu Dương Mưa San giảng giải tỉ mỉ liên quan tới Bình Hải truyền hình điện ảnh tiểu trấn quy hoạch, cùng mình giá vọng. Ta không hiểu, nhưng ta muốn hiểu rõ là Lam đảo liền lại một cái cỡ lớn truyền hình điện ảnh căn cứ, đây đối với chúng ta truyền hình điện ảnh tiểu trấn không có ảnh hưởng sao? Đã Âu Dương Mưa San Đô nói đến đây, Diệp Viễn Mã Thượng đưa ra chính mình vấn đề. Sẽ không. Tương phản đây là Bình Hải ưu thế lớn nhất. Chúng ta truyền hình điện ảnh tiểu trấn lấy kiến trúc cùng nếp xưa làm chủ, tương phản một chút đặc hiệu cùng ảnh lều cũng không phải là chúng ta am hiểu. Nhi Lam đảo công nghệ cao ảnh lều, vừa vặn đền bù chúng ta cái này nhược điểm. Cho nên ta lựa chọn Bình Hải kiến tạo như thế một cái truyền hình điện ảnh tiểu trấn, không chỉ là từ đối với ngươi cảm tạ, còn cân nhắc đến Lam đảo phương diện kia nhân tố. Diệp Viễn nhẹ gật đầu. Xem như công nhận Âu Dương Mưa San thuyết pháp này. Bất quá không chờ hắn phát biểu tiếp xuống ý kiến, Âu Dương Mưa San lại tiếp tục mở miệng. Còn có một điểm, ta biết các ngươi cái kia bãi tắm ven biển trước mắt sinh ý không lớn bằng lúc trước, biết tại sao không? Nghe được Âu Dương Mưa San yếu điểm Bình nhà mình bãi tắm, Diệp Viễn lập tức hứng thú. Tuy nói hắn bình thường không thế nào chú ý những này, nhưng nói thế nào cũng là nhà mình mua bán, còn quan hệ đến cho Bình Hải huyện mang đến lưu động nhân khẩu trách nhiệm. Hắn cũng muốn biết mình cùng Trương Vô Tấn đầu nhập vào đại lượng tài chính chế tạo một cái du lịch địa, làm sao lại không hấp dẫn du khách đâu? Rất đơn giản, các ngươi tuyên truyền mạch suy nghĩ xảy ra vấn đề, mà lại đặc sắc không đủ đột xuất. Liên giống với các ngươi cái kia đáy biển ngắm cảnh đường hầm, có thể nói rất tốt, nhưng cùng một chút hải dương quán có cái gì khác nhau? Có lẽ lần đầu tiên tới thời điểm sẽ bị ngươi đầu kia đường hầm cho chấn kinh đến, nhưng dù sao chỉ là một cái xâm nhập đến đáy biển pha lê đường hầm mà thôi, không thể so với hải dương quán lại nhiều như vậy quý hiếm đáy biển sinh vật. Cho nên các ngươi đầu kia đường hầm tuyên truyền cùng marketing liền xảy ra vấn đề. Lại thêm ngươi người này căn bản không quan tâm, Trương Vô Tấn cũng chỉ là tìm một cái gia tộc quản lý phụ trách vận doanh. Lại thêm một cái khác cổ đông Trương Cảnh Khoan hiện tại chỉ muốn hắn Lam đảo một đám tử công việc, lúc này mới dẫn đến ngươi kia bãi tắm nửa ấm không lửa. Ngươi có biện pháp nào cải biến những này? Diệp Viễn cho dù là ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng vẫn là bội phục Âu Dương Mưa San nữ nhân này. Không nói những cái khác, người ta mấy câu liền nói ra mình bãi tắm tệ nạn. Nhi mình cùng Trương Vô Tận đâu? Còn tưởng rằng tự mình làm không tệ, cố gắng lâu như vậy, kết quả tại người ta trong mắt không còn gì khác. Chúng ta vẫn là nói một câu liên quan tới tiêu ra sự tình đi. Âu Dương Mưa San cũng biết hăng quá hóa dở đạo lý. Bây giờ nói nhiều như vậy, cũng là muốn nói cho Diệp Viễn. Trong miệng nàng truyền hình điện ảnh tiểu trấn cũng không phải là nói một chút đơn giản như vậy, mà lại phía bên mình còn có việc muốn nhờ, sẽ không để cho Diệp Viễn quá lung túng mới là. Hai người tại trong phòng họp nói thứ gì cũng không có ai biết, liền ngay cả Mục Cường cũng không rõ ràng lần này hai người nói chuyện. Hắn chỉ là biết lần nói chuyện này về sau thượng kinh gió nổi mây phun, qua không đến thời gian 3 tháng, Tiêu gia cây to này ầm vang sụp đổ, Tiêu lão đại sớm lui khỏi vị trí hàng hai, như chuyện này kẻ đầu tiêu Tiêu tứ gia từ đây tại kinh thành biến mất không còn tăm tích. Âu Dương ra một hệ liệt hoa mắt thao tác để tất cả đại gia tộc đều chân chính nhận thức đến vốn liếng này đại ngạc năng lực. Từ nay về sau, không có một cái nào gia tộc dám coi thường cái này chỉ trà trộn tài chính vòng tròn gia tộc. Như đây đều là nói sau, thời khắc này Diệp Viễn cũng không biết, hắn cái này còn tốt nhỏ, lại thành đệ chết Tiêu gia cuối cùng một cây dâm dạng. Như hắn càng không biết chính là, cũng chính bởi vì chuyện này, để Tiêu tứ gia thật sâu ghi hận hắn, từ đó tại tương lai không lâu, cho hắn đưa tới phiền toái không nhỏ để chúng ta đem thời gian tuyến lần nữa trở lại nước Mỹ. Diệp Viễn tự giam mình ở gian phòng, không ngừng gọi điện thoại. Trọn vẹn phát đạt một cái giờ, mới đem Âu Dương gia tộc xin nhờ hắn tập sự tình phân phó. Làm xong đây hết thảy hắn, nhận được Âu Dương Mưa San yêu cầu đi tham gia nàng tại biệt thự tổ chức một trận tiệc tùng. Nguyên bản lấy Diệp Viễn tính cách, cũng không quen thuộc loại này gặp nhau xã giao. Nhưng kết quả Mục Cường lại là kéo lấy hắn tiến về. Lấy tên đẹp là mở mang kiến thức một chút tư bản chủ nghĩa mục nát, kỳ thực Diệp Viễn nhìn ra được, gia hỏa này là chạy người ta những người mẫu kia đi. Không thể không nói, Âu Dương Mưa San tổ chức trận này bạt tỷ hoàn toàn chính xác dụng tâm. Không chỉ có rất nhiều người mẫu mỹ nữ, Diệp Viễn vậy mà tại bạt tỷ bên trên gặp được diễn viên chính tốc độ cùng kích tình đạo ân Mạnh Sâm. Diệp Viễn mặc dù không tính là vị này mê điện ảnh, nhưng đối với hắn người này Diệp Viễn khả không có chút nào lạ lẫm, nhất là nhìn thấy kia một thân cường tráng cơ bắp, Diệp Viễn đều hận không thể cùng đối phương tỉ thí một chút. Dù sao quyền đả hảo lai ổ động tác minh tình, nói ra cũng là rất có mặt mũi một sự kiện không phải. Không thể không nói, Mạnh Sâm gia hỏa này vẫn là rất thụ rộng rãi nam đồng bào hoang nên đương Diệp Viễn đem hắn chụp lén tới ảnh chụp phát đến bạn cùng phòng bề sau. Mấy tên lần nữa vỡ tổ. Trương Vô Tấn, ta đi, Mạnh Sâm, Triệu Xuyên, làm cái ký tên trở về Đặng Hải, không thể nào, không thể nào. Viễn ca hiện tại cũng cùng Hảo Lai ổ nối tiếp rồi. Diệp Viễn không để ý đến mấy cái chưa thấy qua việc đời ra hỏa trêu chọc, càng không khả năng tại dưới loại trường hợp này đi muốn cái gì ký tên. Tự mình cầm chén rượu, tại party bên trên nhàm chán đi dạo. Mặc dù thấy được rất nhiều minh tinh, nhưng những này đối Diệp Viễn tới nói cũng chỉ là trong sinh hoạt điều hòa thôi. Cho dù là lại một chút hắn đều không gọi được tên nộn mô hình tới bắt chuyện, cũng bị Diệp Viễn lễ phép từ chối rơi mất. Nói đùa, ai biết những người này cái gì lai lịch. Diệp Viễn khả không muốn một thế anh danh, bị hủy bởi bọn giá hỏa này trong tay. Mai mới chờ đến lúc đến party kết thúc, kết quả mới phát hiện Mục Cường tên kia không biết lúc nào đã biến mất không còn tăm hơi. Lão đại, thật chuẩn bị đi băng đảo. Ngư Loan đảo thuyền viên khu nghỉ ngơi. Mã Hoa một mặt không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Việc này Diệp Viễn từ nước Mỹ trở về ngày thứ 5. Từ khi Phong Diệp Quốc hội trợ, nhìn thấy con kia hắc đóng cự trùng mô hình về sau, những ngày này, dù là tại nước Mỹ Diệp Viễn đều tâm tâm niệm niệm chuyện này. Thông qua vẽ truyền thần, đã đem tư liệu truyền về nước hắn, tại tham gia xong Âu Dương Mưa San phạt tỷ về sau, ngay tại ngày thứ 2 trở lại trong nước đối với tiêu ra kết quả, Diệp Viễn cũng từ đầu tới cuối duy trì xem chú ý nhưng chuyện này, cũng không phải là một hai ngày có thể ra kết quả không phải sao. Cho nên hắn đem lực chú ý toàn bộ đặt ở liên quan tới Mã Hoa giáp trùng phân tích nghiên cứu đi lên. Không chỉ có Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật đang nghiên cứu Diệp Viễn cho ra những tài liệu này, liền ngay cả vừa mới xây thành Trán Ngư Loan sở nghiên cứu, cũng tại nhằm vào Mã Hoa giáp trùng cùng hắc đóng cự trùng tiến hành phân tích. Từ khi Diệp Viễn đem Dương Hiểu Hoa mẫu thân liệt nửa người chưa khỏi sau, vị giáo sư này một lần nữa đổi phát tiếng lòng, thay đổi ngày xưa lôi thôi nào đó dạng toàn thân toàn ý vùi đầu vào liên quan tới Mã Hoa giáp trùng trong mắt ở trong. Dựa theo Diệp Viễn yêu cầu, Dương giáo thụ chủ công phương hướng, bỏ vào Mã Hoa giáp trùng kia một đôi vỏ cứng nghiên cứu đi lên. Khoan hay nói, chuyên nghiệp chính là chuyên nghiệp, chỉ dùng 3 ngày thời gian, Dương giáo thụ liền phát hiện Mã Hoa giáp trùng đôi này vỏ cứng cái chủng loại kia axit amin hàm lượng, cũng không có Diệp Viễn nói tới khoa trương như vậy. Nếu quả như thật muốn đem loại vật chất này chiết xuất ra, từ đó vận dụng đến vật phẩm chăm sóc sức khỏe phương diện, Dương giáo thụ cũng không cho rằng chuyện này có thể thực hiện. Dù sao Mã Hoa giáp trùng giáp sắc bên trên loại vật chất này hàm lượng thật sự là quá thấp, thấp đến có thể bỏ qua không tính tình trạng. Về phần trong tư liệu nói những cái kia hắc đóng cự trùng, ở vào nhà sinh vật học nghiêm cẩn cân nhắc, tại không có nhìn thấy vật thật thời điểm, Dương Hiểu Hoa không cách nào cho ra chính xác ý kiến, đây cũng là Diệp Viễn hôm nay triệu tập thuyền viên, tuyên bố muốn đi hướng băng đảo nguyên nhân. Hắn đã quyết định, muốn đích thân đi một chuyến băng đảo, dù là tìm không thấy hắc đóng cự trùng, hắn cũng muốn đi nhìn xem. Làm sao? Có phải hay không gần biển ra quen thuộc? Ta cái này muốn ra Viễn Hải các ngươi không thích ứng. Từ khi năm nay Tết xuân qua đi, Diệp Viễn cơ hồ liền không có cùng thuyền viên đoàn đi ra qua biển. Cái này cũng liền dẫn đến, thuyền viên đoàn gần nửa năm, toàn bộ tại gần biển hoạt động. Sao có thể chứ? Chúng ta cao hứng còn không kịp. Vưu Chí Dung chừng Mã Hoa một chút, cười ha hả nói đối với bọn hắn những thuyền này viên tới nói lớn nhất một khối thu nhập nhưng chính là ngư hoặc chia. Mặc dù Vu Hồng Bắt trước mắt chỉ huy kỹ thuật không có chút nào tất những cái kia lâu dài trà trộn ở trên biển lao thuyền trưởng trên lệnh, nhưng cùng Diệp Viễn vị này treo bích so sánh, thật liền chẳng phải là cái gì. Lại tốt như vậy có thể kéo xem Diệp Viễn ra biển cơ hội, bọn hắn làm sao có thể buông tha? Trước mặc kệ lão đại đi băng đảo muốn làm gì, lần này ra biển trở về ngư hoặc chia, tuyệt đối so những người này vất vả nửa năm qua muốn bao nhiêu. Đối với bọn hắn những thuyền này viên tới nói, khổ điểm mệt mỏi chút không tính là gì, cuối cùng vẫn tiền thưởng nói chuyện. Ai cũng không phải vì yêu phát điện không phải sao? Vậy là tốt rồi. Lão Vu, chuẩn bị trên thuyền sinh hoạt tiếp tế. Không có vấn đề, hai ngày thời gian đầy đủ. Vu Hồng Bác vỗ bộ ngực cam đoan đến. Dương Quân, Bùi Phỉ, các ngươi cho ta cẩn thận kiểm tra một chút cá heo trắng hào bên trên hết thảy thiết bị, chủ yếu nhằm vào hệ thống động lực cùng phá băng năng lực. Dù sao băng đảo đã tiếp cận vòng cực bắc nhất định phải cẩn thận. Lão đại yên tâm, chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ, cam đoan thuyền đánh cá hệ thống ổn định. Hai người không hẹn mà cùng đứng người lên, mặt mũi tràn đầy tự tin nói. Những người còn lại, chuẩn bị một chút, thăm hỏi người nhà cho các ngươi hai ngày thời gian. Ba ngày sau chúng ta đúng giờ xuất phát. Diệp Viễn đối còn lại thuyền viên nói. Hắn nhưng là biết, thuyền viên bên trong đã lại mấy vị đem trong nhà người đều nhận được Bình Hải huyện. Lần này ra biển, Diệp Viễn dự tính cần 2 tháng, cho nên để bọn hắn sớm cùng trong nhà người câu thông tốt, vẫn là có cần phải. Chương 1619. Tiêu gia ba huynh đệ. Chương 1619. Tiêu gia ba huynh đệ. Mãnh liệt thiên địa chi lực không ngừng tụ đến, khiến cho lôi âm chúng quanh hoàn toàn hóa thành một mảnh lôi đình hải dương. Năm đầu thô to lôi long, phá hải nhi ra, mang theo kinh thiên uy thế, quét sạch tứ phương ầm 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 ầm. Từng đầu lôi long cấp tốc lượn vòng lấy, dẫn dắt ra vô tận lôi đỉnh chi lực, cùng anh kích tới 6 viên mặt trời đụng vào nhau. Chỉ một thoáng, thiên băng địa liệt. Hai cỗ chí cương chí dương lực lượng đụng vào nhau, lôi hỏa đầy trời, rất nhanh dẹp thiên hư không. Cảnh tượng đáng sợ, tựa như tận thế đến. Làm cho này ngăn cách tại trận pháp bên ngoài đám người, đều cảm giác được nguồn gốc từ linh hồn sợ hãi. Ai ra, đáng sợ như vậy lực phá hoại, hai người bọn họ sẽ không bị hoành thành bột mịn a. Một mực qua một hồi lâu, toàn bộ chiến trường còn đang không ngừng phát sinh nổ lớn, đáng sợ hủy diệt ba động quét sạch thiên địa, giống như một cái lỗ đen thật lớn, có thể nuốt hết hết thảy. Sẽ không, Đường sư huynh lại cực dương thiên lô hộ thể, chắc chắn sẽ không có việc gì. Liêu Vân Khói vừa mới nói xong, mọi người liền thấy một đạo kim sắc thần quang nở rộ, tựa như mặt trời quang huy, phổ chiếu thế gian đường đón gió từ hủy diệt vòng xoáy dài bay ngược ra đến, sắc mặt tái nhợt vô cùng, liền liên y bảo phía trên cũng biến thành tinh hồng. Đường sư huynh thế mà thụ thương. Mọi người định nhãn xem xét mới phát hiện, lơ lửng tại đỉnh đầu hắn cực dương thiên lô đã phá thành mảnh nhỏ, chỉ còn lại một cái tàn phá hình dáng mà thôi. Có thể thấy được hai người một đòn kinh thế, đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Pháp tướng cảnh cùng kim đan cảnh, trên lệch cứ như vậy lớn sao? Không ít kim đan cảnh đệ tử, trơ mắt nhìn phá diệt chiến trường, đều cảm thấy không rét mà run đổi lại bọn họ đang chàng, chỉ sợ vẹn vẹn tiêu tán dư ba, đều có thể tùy tiện rào sát bọn hắn. Thiên địa chi lực sao mà bá đạo, tuyệt không phải nhân lực có thể chống lại. Giữa hai bên, tựa như thiên địa hồng câu, không thể vượt qua. Một ít trưởng lão than nhẹ một tiếng, cửa đối diện hạ các đệ tử nói: "Thật sự là khó có thể tưởng tượng, Màn Thiên Nhan cùng Rồng Hạo lấy kim đan cảnh tu vi chém giết ma soái cấp cường giả, đến cùng là thế nào làm được?" Đông đảo các đệ tử không nghĩ tới đây, đều cảm giác được áp lực lớn. Bọn hắn cũng đều là thánh địa môn hạ đệ tử thiên tài, nhưng cùng hai người kia so sánh, lại tựa như tiểu vu gặp đại vu. Màn Thiên Nhan, Rồng Hạo, Kiếm Lăng Vân nắm đấm kéo kẹt rung động, chiến ý ngút trời ầm. Hư không nổ tung, một đạo mãnh liệt lôi quang tràn ngập thiên địa. Lôi âm từ đó đi ra, cũng là toàn thân vết thương, nhưng nàng trên thân lại một bộ lóe sáng lôi quang áo giáp, bảo vệ được bộ vị yếu hại. Đại tỷ đầu ngay cả thiên lôi chiến giáp đều ngưng tụ ra đường đón, do thực lực quả nhiên lợi hại. Ngoại trừ lần kia lôi âm lấy sức một mình ngăn cản Bạch Ngọc Đường chờ đông đảo cao thủ bên ngoài, Phương Thiên Hóa vẫn là lần thứ hai nhìn thấy lôi âm thụ thương. Các thánh nhân nhìn xuống chiến trường hết thảy, không điểm đứt đầu. Hai cái tiểu gia hỏa đều rất lợi hại a, phòng ngự thủ đoạn cũng không tệ. Áo bảo xám lao đầu cười nói, đầu chọc nữ hoa ngự sử quả nhiên không phải phổ thông lôi đỉnh, nếu như bản thánh đoán không lầm, hẳn là thiên cương thần lôi a. Phi Vũ đại thánh lúc nói chuyện, ánh mắt không ngừng từ Thiên Tuyệt kiếm thánh cùng Tử Nhan thánh vương trên thân đảo qua. Thiên cương thần lôi, chẳng lẽ lại cái này tiểu nữ hoa luyện thành thiên cương ngũ lôi pháp? Ở đây các thánh nhân lần đầu cùng nhau lộ ra vẻ động dung, liền ngay cả lãnh đạo Bắc Minh kiếm thánh cũng nhìn thật sâu một chút những cái kia diêu quang các thánh nhân. Thiên cương ngũ lôi pháp làm viễn cổ thiên đế chấn áp vạn giới tuyệt thế thiên công, có thể nói là thiên hạ đều biết, nhưng từ xưa đến nay nhưng chưa bao giờ nghe nói qua lại cái nào người kinh tài tuyệt diễm luyện thành qua. Về sau bộ này tuyệt thế thiên công thất truyền không trọn vẹn, liền càng thêm không người hỏi thăm. Bất quá không hề nghi ngờ chính là bộ này tuyệt thế thiên công đáng sợ, còn xa hơn viễn siêu hổ thánh nhân tưởng tượng. Cho nên ở đây các thánh nhân nhìn thấy lôi âm ngự sử thiên cương thần lôi mới có thể cùng nhau động dung. Nhất là cựu Tiêu đại thánh nhìn về phía lôi âm trong ánh mắt càng là ghen tị phun ra lửa. Hắn tu luyện cũng là lôi đạo, cho nên đối với trong truyền thuyết vạn lôi chỉ tông thiên cương thần lôi tự nhiên ngấp nghé không thôi. Không tệ, không tệ. Tử Nhan thánh vương nhìn xem lôi âm liên tục gật đầu. Cái khác diêu quang các thánh nhân cũng đối lôi âm tán thưởng có thừa, nhìn đều lại thu làm chân truyền đệ tử dự định. Bên ngoài sân Rồng Hạo giờ phút này cũng tại nhìn chăm chú lôi âm. Hắn hiện tại tu vi cao thâm, thực lực mạnh mẽ, nhãn lực tự nhiên cũng khác biệt, có thể nhìn thấy cấp độ càng sâu đông tây, cho nên luôn cảm giác lôi âm ngự sử thần lôi tựa như ở đâu gặp qua, có chút quen thuộc. Suy suy suy, bàng bạc pháp lực ba động phát ra, trên chiến trường đường đón gió cùng lôi âm lại một lần nữa kịch chiến. Chói mắt mặt trời kinh hồng cùng cuồng bạo lôi đỉnh không ngừng ở trong thiên địa tứ ngược lần lượt dẫn phát nổ lớn. Hai người tựa như là hai đầu hung hãn bạo lòng, thật nhanh ra chiêu, từng hô mãnh liệt công phạt. Trận này kinh thế quyết đấu kéo dài thật lâu, hai người đều chiến đến điên cuồng, không ngừng lại máu tươi vẩy ra, lại ai cũng không chịu nhận thua. Trùng hợp chính là treo chống bọn hắn chính là cùng một cái mục tiêu, chiến thắng đối thủ, khiêu chiến Rồng Hạo. Ầm, tiên dương cùng thần lôi va chạm lần nữa, đã dẫn phát hư không phạm vi lớn sụp đổ. Hai người cấp tốc nhanh lùi lại, trong miệng không ngừng ho ra máu tươi, nhưng tinh khí thần lại càng ngày càng thịnh vượng, tựa như bắt đầu cháy rừng rực. Thế mà đem ta dồn đến tình trạng này, khu cụ. Đường đón gió cưỡng chế thể nội khí huyết sôi trào, khí thế trên người đột nhiên trở nên lăng lệ. Cặp mắt của hắn giống như nhật nguyệt sáng tỏ, tràn ngập hừng hực thần mang, quanh thân bảo quang đại phóng, chiếu sáng sau lưng bầu trời. Một chiêu này vốn là vì đối phó Rồng Hạo dùng, hiện tại xem ra chỉ có thể bắt người thử một lần. Sư muội, cẩn thận. Đường đón gió hoàn toàn chính xác rất có phong độ, đang quyết định sử dụng tuyệt chiêu trước đó, còn dự đoán nhắc nhở lôi âm đổi lại là người khác, khẳng định sẽ thừa dịp đối thủ thiết yếu đột nhiên xuất kích, vì chiến thắng có thể không từ thủ đoạn. Lôi âm thu hồi lười biếng thần sắc, ánh mắt trở nên trịnh trọng lên, nàng cũng biết trước mặt là một tôn tuyệt thế đại địch. Đường đón gió bắt đầu nhanh chóng kết ấn, đánh ra đạo đạo minh văn lạc ấn tại Cực Dương Thiên Lô phía trên. Rầm rầm rầm. Một mực bất động như núi Cực Dương Thiên Lô bắt đầu kịch liệt rung động, lại vạn đạo thần quang phát ra, quán thông trên trời dưới đất, cảnh tượng doan người. Theo hải lượng thiên địa chi lực quan chú, qua trong giây lát Cực Dương Thiên Lô liền trở nên giống như một khỏa tinh cầu lớn nhỏ, bá đạo thái dương chân hỏa lưu chuyển, để thân thể của hắn lâm vào một mảnh sương mù. Thiên địa bóp méo nóng bỏng sóng lửa bắt đầu khuếch tán, nhiệt độ cao đạt tới cực hạn. Tình huống như thế nào? Ở đây đều là thánh địa tinh anh, tu vi cao thâm, đối với nóng lạnh đều lại cực mạnh kháng tính, nhưng giờ phút này cũng đều mồ hôi đầm địa. Thậm chí có ít người đều không thể hô hấp, thân thể tựa hồ muốn bị hơi cho khô. Xem ra Đường sư huynh muốn thi triển Cực Dương Thiên Lô cực điểm uy năng. Chúng người thất kinh, nhìn xem không ngừng bành trướng Cực Dương Thiên Lô, bọn hắn mới phản ứng được. Mặc dù từ vừa khai chiến, Đường đón gió liền điều động pháp tướng, nhưng từ đầu đến cuối đều tại phòng ngự, đây là lần đầu ngự sử pháp tướng tiến hành công kích. Lưu đến sau cùng thủ đoạn, uy thế khẳng định là kinh thế hai tục. Chương 1620, biển quỷ cá. Chương 1620, biển quỷ cá. Tiêu tứ gia vừa nói, làm cho cả phòng khách đều xa vào đến ngắn ngủi yên tĩnh ở trong. Giờ phút này Tiêu gia ba huynh đệ không muốn nhìn thấy nhất chính là cái này kết quả. Nếu như chi kia đội khảo sát khoa học từ đầu đến cuối thật cùng Âu Dương gia tộc có quan hệ, vậy bọn hắn tiếp xuống phiền phức thật lớn. Làm kẻ đầu tiêu Tiêu tứ đương nhiên không hy vọng là như vậy kết quả, nhưng làm sao sự tình quan hệ quá lớn, không dung hắn giờ phút này còn có mình tiểu tâm tư. Hắn biết rõ, nếu như chuyện này được chứng thực, vậy hắn trên người chịu tội thì càng phải thêm lớn hơn một phần. Nhưng bây giờ đã đứng trước đến gia tộc sinh tử tồn vong đại sự thượng, hắn đối với mình được mất đã nhìn không có trước đó nặng như vậy. Nếu như lại cho hắn một cơ hội, hắn đánh chết cũng sẽ không đi động Âu Dương Mưa San cái này thùng thuốc nổ. Thậm chí ngay cả nhằm vào Diệp Viễn tâm tư, cũng bởi vì trước mắt gia tộc nguy cơ, trở nên không có nặng như vậy. Cũng không phải không có khả năng này. Tiêu lão đại trầm tư rồi nói ra: "Lão tam, ma hùng chuyện bên kia ngươi còn muốn theo vào, Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật bên kia cũng không cần từ bỏ. dù là đánh đổi một số thứ, tận lực đạt được trong tay bọn họ trao quyền. Ta đi gặp vị kia, hiện tại chỉ có hắn ra mặt mới có thể cứu vãn chúng ta Tiêu gia. Tiêu lão đại làm ra quyết định này về sau, cả người đều già mấy tuổi. Nhìn xem lão đại Tiêu Điều bóng lưng, Tiêu Tam gia hung hăng chừng nhà mình vị này không bất lo đệ đệ một chút, sau đó sải bước đi ra ngoài. Lớn như vậy phòng khách, chỉ để lại Tiêu Tứ gia một người. Nhìn xem nhị vị ca ca tuần tự rời đi, Tiêu Tứ gia giờ phút này trong lòng ngũ vị tạp trần đã bao nhiêu năm, Tiêu gia lúc nào đứng trước qua như thế nghiêm trọng nguy cơ. Nhìn nguy cấp này, lại là hắn một tay tạo thành. Hắn giờ phút này rốt cục cảm nhận được loại kia, ta bản nhiệt huyết dương sa trường, tiếc rằng trói gà không chặt lực cảm giác. Diệp Viễn Khả không biết, hắn một chút tiểu động tác, biến thành đẻ chết lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng. Hắn giờ phút này, đang đứng trên bong thuyền nghe bên thai Mã Hoa lại đại. Lão đại, ngài là không biết. Không biết có phải hay không là rất lâu không cùng thuyền ra biển nguyên nhân. Cho dù là Mã Hoa từ ly càng lên, ngay tại hắn bên thai lại đại cái không xong. Diệp Viễn cũng không có cảm giác cỡ nào phiền chán. Lão đại, lần này tại sao muốn đi băng đảo a? Mã Hoa gặm rễ dưa leo, vẫn như cũ líu lo không ngừng truy vấn. Ta nói ngươi tiểu tử không phải chướng mắt những này dưa leo sao? Hiện tại làm sao vừa ra biển liền ăn được? Vu Hồng Bác nhìn xem Mã Hoa có chút buồn cười nói, hắn nhưng là còn nhớ rõ, ngay tại hôm qua, bởi vì chính mình mang rau quả quá nhiều, gia hỏa này cũng không có ít phàn nàn. Ta hỏi một chút còn không được a? Mã Hoa nghe được Vu Hồng Bác trêu chọc, trừng mắt nói. Diệp Viễn cười cười, vì cái gì đi băng đảo cũng không cần ngươi quan tâm, ta cam đoan các ngươi lần này ra tiền thưởng sẽ không thiếu là được rồi. Vẫn là lão đại của khí, không giống một ít người. Mã Hoa toét miệng thiếu đạo, vẫn không quên dùng con mắt mắt nhìn đứng ở một bên Vu Hồng Bác đối với Mã Hoa khiêu khích, Vu Hồng Bác tức giận về trừng mắt liếc. Nhưng lời đến khóe miệng, ngay trước mặt Diệp Viễn hắn vẫn là không nói ra. Hắn cũng nghĩ mỗi lần ra biển đều cho mọi người kiếm được một số lớn tiền thưởng. Thực kia là hắn nghĩ liền có thể sao? Ai bảo hắn không có Diệp Viễn loại kia tìm cá bản sự? Phải biết, mỗi ra một lần biển, chỗ hao phí tài đều cũng có là một cái thiên văn sổ tự. Trên cơ bản không có thuyền đánh cá sẽ nói đợi đến đem ngư hoạch bắt đầy lại chuyến về đều là bắt được một chút chân quý ngư hoạch, lại quay đầu liền lập tức trở về hàng. Nhiều nhất là tại chuyến về lộ trình dài, tình cờ tại hạ mấy lưới mà thôi. Cũng chính bởi vì hắn cái này cẩn thận tính tình cẩn thận, dẫn đến cá heo trắng hào mỗi lần đánh bắt trở về ngư hoạch vừa mới đạt tới nhỏ kiếm trình độ. Cái này cũng liền dẫn đến thuyền viên đoàn hơn nửa năm đó đến, căn bản không có nhiều ít tiền thưởng nhưng cầm. Lão đại, chúng ta thoát một lưới. Ngươi nhưng thật lâu không có chỉ huy chúng ta thả lưới. Bưu Chí Dũng nhìn thấy mấy người ở chỗ này nói chuyện phiếm, lại gần nói. Diệp Viễn hướng phía bong tàu nhìn xuống nhìn. Mặt biển gió êm sóng lặng, ngoại trừ mênh mông vô bờ nước biển ngoài, cái gì cũng không có. Chờ một chút đi. Diệp Viễn dứt lời, dẫn tới đông đảo thuyền viên thất vọng. Vu Hồng Bát trong lòng buồn cười, cầm trong tay còn lại có cả có lạ uống một hơi cạn sạch. Thông qua hơn nửa năm này ra biển, hắn nhưng là phi thường rõ ràng vì cái gì Diệp Viễn sẽ không ở nơi này thả lưới nguyên nhân. Bất quá hắn vui thấy đám này bình thường hồ nháo tiểu tử, tại Diệp Viễn trước mặt bị trò mèo. Lười nhác cùng những người này giải thích vì Hà thuyền trưởng sẽ không ở nơi này thả lưới nguyên nhân. Thuyền đánh cá trước mắt vị trí chính là đại lục biên giới. Rất có thể là đang lái tại đại lục sườn núi loại này không thích hợp bắt cá hải vực ở trong đại lục biên giới là từ thềm lục địa, đại lục sườn núi cùng đại lục long tạo thành đại đa số thềm lục địa tới gần bờ biển, sóng đỗ nhẹ nhàng, ánh sáng mặt trời sung túc. Cái này cũng dẫn đến nơi này cây rong tươi tốt, dương mưa trạch vô số sò hến, cua biển mai hình thoi, tôm hùm loại này hải sản đại lục sườn núi là thềm lục địa đến vẽ mô thiết kế bùn địa quốc đô giai đoạn địa thế của nơi này dốc đứng đáy biển cơ hồ đều là trụi lùi nham thạch, loại hoàn cảnh này tạo biển rất khó sinh phiến sinh trưởng, dẫn đến loài cá tài nguyên cũng rất thưa thớt. Có thể nói đoạn này hải vực cơ hồ là toàn bộ hải dương nhất cằn cỗi một vùng biển. Muốn ở chỗ này lưới kéo, đoán chừng ngay cả tiền xăng đều kiếm không trở lại. Cái này ngay cả mình đều biết sự tình. Diệp Viễn làm sao có thể không biết? Hắn như thế nào lại lựa chọn nơi này thả lưới? Theo cá heo trắng hào dòng họ, thuyền đánh cá rất nhanh lái ra khỏi đại lục biên giới đạt tới biển sâu khu vực ở chỗ này, đã triệt để không nhìn thấy đường ven biển. Vu Hồng Bắc nhìn xem top 5 top 3 đứng chung một chỗ hoặc nói chuyện phiếm, hoặc đùa giỡn thuyền viên, đi đến Diệp Viễn trước mặt hỏi: "Thuyền trưởng, chúng ta bây giờ muốn thoát một lưới thử một chút sao?" Bong tàu bên trên nghỉ ngơi thuyền viên, nghe vậy tất cả đều dựng thẳng lên nhị hướng Diệp Viễn nhìn bên này tới. Diệp Viễn lần nữa hướng biển mặt nhìn lại. Xuyên thấu qua mặt nước, thông qua cảm giác quan sát, Diệp Viễn nhìn thấy vùng biển này dưới đáy ngư hoạch dần dần nhiều hơn. Trong đó một loại đầu bằng phẳng, ước chừng cánh tay dài ngắn loài cá hấp dẫn Diệp Viễn lực chú ý, đích nhất, đem thuyền đánh cá tốc độ hạ, chúng ta chuẩn bị lưới kéo làm việc. Diệp Viễn đối bộ đàm bên trong hô. Thu được. Đối giảng bên trong truyền đến đinh nhất thanh âm. Ngay sau đó, thuyền đánh cá đi thuyền tốc độ bắt đầu dần dần hạ xuống. Nhi thuyền viên đoàn nghe được Diệp Viễn mệnh lệnh về sau, cũng không cần hắn phân phó, cắt vào chỗ đứng tại cương vị của mình. Tung lưới. Theo Diệp Viễn ra lệnh một tiếng đã sớm chờ lệnh Bùi Phỉ điều khiển giao cơ, một chương lưới đánh cá bị thuyền viên đoàn thả vào hải trung. Thuyền đánh cá hướng phía trước kéo đi một giờ, trong lúc đó thuyền viên đoàn cũng thỉnh thoảng tập hợp một chỗ nói giỡn. Nhưng phần lớn thời gian vẫn như cũ lưu tại cương vị của mình, nhìn chăm chú lên mặt biển tình huống. Diệp Viễn đối Vu Hồng Bác nhẹ gật đầu. Vu Hồng Bác tâm linh thần hội đối Bùi Phỉ hô: "Thu lưới." Ngoại trừ Bùi Phỉ cùng Dương Quân hai người ngay tại thao túng xe thời. Những người còn lại phân biệt đứng tại đuôi thuyền, theo chuẩn bị ứng đối hết thảy đột phát tình huống. Theo xe thời chuyển động, lưới đánh cá bị chậm rãi thu nạp. Giọt nước ngư hoạch cuối cùng bị kéo bên trên bong tàu. Nương theo lấy lưới đánh cá thấp cương bị thuyền viên đoàn giải khai, bên trong hàng hải sản khuynh tả tại thêm đánh gậy bên trên. Hoạt bát hải ngư, trên bong thuyền không ngừng lăn lộn. Bong tàu bên trên đám người biểu hiện sững sờ, sau đó nương theo lấy kích động reo hò. Sở dĩ ngây người là bởi vì con cá này thật sự là quá tiếp cận. trên thân mỗi tấm lân phiến coi như xong, uống trộm thân thể biên giới còn có rất nhiều bảng da nhô lên, đen thui dài rất là trí nhớ, thế nào xem xét cùng ruộng nước bên trong con cóc lại so sánh. Bất quá cũng chính là thấy rõ ràng con cá này hình dạng, mới gây nên tất cả mọi người kích động. Giờ phút này cá heo trắng hảo những thuyền này viên, đều không phải cái gì thái điểu. Biển quỷ cá. Ha ha ha. Mã Hoa khoa tay múa chân, vui vẻ không thôi. Cái gọi là biển quỷ cá, kỳ thật nó tên khoa học gọi là an khang cá. Tại khác biệt địa vực, cũng lại lao đầu cá, cá lăm cá, số bà, có cá, tiên sinh cá chờ cách gọi. Nó tại nước Nhật giang hộ thời kỳ, vẫn là một loại cao cấp cống phẩm. Rất nhiều xuôi theo hải địa khu, đều có, đông bộ an khang, tây bộ an cá nóc, thuyết pháp. Biển quỷ cá là một loại gần biển tầng dưới chốt loài cá, chủ yếu phân bố tại Bắc Thái Bình Dương tây bộ. Hoa Quốc Đông Hải Bắc Bộ, Hoàng Hải, Bột Hải đồng đều sinh. Thân thể trước bộ trưởng lại một cây như sợi câu cá khí quan, bọn chúng vây cá cức có thể làm tứ chi, dùng cho đem mình cố định tại trên thềm lục địa. Trong khi hắn loài cá bơi qua lúc, bọn chúng liền sẽ dùng trên đỉnh đầu, cần câu, phát động công kích, cung cấp nó dùng ăn. Biển quỷ cá là một loại gần biển tầng loài cá, nó vận động khí quan cũng không phát đạt, dáng người cũng rất cồng kềnh, loại cá này thường xuyên nghỉ lại tại đáy biển, dùng cánh tay đồng dạng vây ngực dán đáy biển bò. Cho nên biển quỷ cá thân thể tương đối thô ngắn mềm mại, mặc dù không dễ nhìn, nhưng lại ăn ngon. Biển quỷ cá miệng cũng rất lớn, có chút dò người, mà lại răng cũng rất bé nhọn, chính là bởi vì kinh người như vậy tướng mạo để có được, biển quỷ cá, cái này biển danh. Tại cái này xem mặt thời đại, xem ra ngay cả cá đều cần nhan đáng giá. Lão đại, con cá này mùi vị không tệ, lần trước chúng ta liền bắt đi lên qua mấy đầu, hương vị đặc biệt tốt. Mã Hoa đứng ra. Cơ Thao phát biểu xem cái nhìn của mình đối với gia hỏa này Cơ Thao, Diệp Viễn đã là không cảm thấy kinh ngạc. Vương Hổ Sinh không biết lúc nào xuất hiện tại bong tàu, nhìn thấy Mã Hoa đắc ý hắn liền đề khí. Trực tiếp đứng ra đối nói, tiểu tử ngươi, tại lao đại trước mặt khoe khoang cái gì kình? Chẳng lẽ lao đại còn có thể chưa ăn qua cá ông cụ cá? Đừng quên chúng ta ngư trường liền nuôi dưỡng. Vương Hổ Sinh đưa tới đám người cười vang đối với đôi này hoan hỉ hoàn ra, mọi người đương nhiên biết đây chính là bọn hắn thông thường thao tác, ai cũng sẽ không cho là hai người dạng này có cái gì không đúng. Hai người này đơn giản chính là trên thuyền một đôi tên dở hơi. Nếu như ngày nào trên thuyền thiếu đi bọn hắn, thật còn ít không ít niềm vui thú. Hiện tại nhân khẩu vị trân trọng, dù sao ta tình nguyện chết đói cũng không nguyện ý ăn cái đồ chơi này. Thi Tiểu Minh ghét bỏ mắt nhìn còn tại bong tàu bên trên nhảy tương cá ông cụ cá, nhỏ giọng nói: Từ khi Ngô Hạo rời đi thuyền đánh cá, chuẩn bị mình làm một mình sau, Thi Tiểu Minh liền biến thành trên thuyền duy nhất người mới. Mà vì giảm bớt chi tiêu, Vu Hồng Bắc cũng không có cho thuyền đánh cá gia tăng nhân thủ ý nghĩ. Lại thêm Thi Tiểu Minh vốn là hướng nội tính cách, cái này cũng liền dẫn đến hắn có rất ít bằng hữu. Nguyên bản còn tốt lại cái cùng hắn đồng dạng là người mới Ngô Hạo, nhưng bây giờ Ngô Hạo rời đi cái này khiến hắn trên thuyền ngay cả cái nói chuyện bạn cũng không có. Cũng may vấn đề này bị Mã Hoa phát hiện, bình thường vô tình hay cố ý liền quấn lấy Thi Tiểu Minh nói chuyện hiếm. Một tới hai đi, Mã Hoa cũng liền trở thành Thi Tiểu Minh duy nhất có thể lấy nói chuyện trời đất người, đây cũng là Thi Tiểu Minh sẽ ở khoảng thời gian này xen vào nguyên nhân. Nếu như là người khác nói những lời này, gia hỏa này đánh chết cũng sẽ không xen vào. Cho dù là quá đáng ghét cái này biển quỷ cá, cũng sẽ giấu ở trong lòng. Đều nói lời vô dụng làm gì? Tranh thủ thời gian làm việc. Vu Hồng Bắc vừa đem một đầu biển quỷ cá ném vào bể nước bên trong, liền nghe đến đám tiểu tử này ở chỗ này nói náo. Thế là tức giận thúc giục đám người. Nhìn thấy thuyền viên đoàn lẫn nhau đổi, Diệp Viễn chỉ là cười cười, cái gì cũng không nói. Biển quỷ cá đừng nhìn xấu xí, trên thực tế chất thịt là thật rất ngon, mà lại nó dinh dưỡng giá trị cũng là không cần nói cũng biết. Tất cả cá ông cụ cá đều sẽ lại một cái đặc điểm, đó chính là nó thịt cá bên trong mỡ hàm lượng rất thấp. Cái này cũng liền dẫn đến bọn hắn nhiệt lượng cũng rất thấp. Hơn nữa còn chứa vitamin A, D, E đẳng nguyên tố, là một loại 10 phần khỏe mạnh thực phẩm. Tại 10 không dê thịt cá bên trong, chỉ có 87 thẻ nhiệt lượng giá trị. Nhi mỡ càng là chỉ có 0.8 dê, đây tuyệt đối là một bên hô hào giảm béo, một bên lại không quản được miệng những cái kia ăn hàng trong suy nghĩ hoàn mỹ đồ ăn. Ngoại trừ ăn ngon, lại không dễ ăn béo loại này thiên nhiên cảm giác ưu việt ngoài. Biển quỷ cá thịt cá còn có kháng oxy hóa công hiệu, thể nội chứa phong phú chất keo, đối nữ tính vô cùng hữu ích, càng là mỹ dung bảo dưỡng chân quý nguyên liệu. Tại thuyền viên đoàn cố gắng dưới, rất nhanh liền đem bong tàu dọn dẹp ra, lại chỉnh lý tốt lưới đánh cá. Nhìn xem thời gian, khoảng cách ăn cơm chưa còn cách một đoạn. Diệp Viễn đây mới gọi là đến cung hoàng tráng tại biển quỷ cá dài cầm mấy đầu trở về, giữa chưa dự định liền ăn ra hỏa này. Về phần Thi Tiểu Minh kia mặt mũi tràn đầy ghét bỏ biểu lộ, bị hắn hoa lệ không nhìn, không muốn ăn, không phải lại dẫn tới rau quả cùng cái khác nguyên liệu nấu ăn sao? Tổng không đến mức một mình ngươi không ăn, còn ảnh hưởng mọi người ăn đi đỉnh tiêm nguyên liệu nấu ăn, thường thường chỉ cần đơn giản nhất nấu nướng phương thức. Biển quỷ cá kỳ thật cách làm rất đơn giản. Cung Hoàng Tráng phân biệt dùng hai đầu biển quỷ cá làm một nồi canh cá. Sau đó còn lại biển quỷ ngư tướng rửa sạch, móc ra bên trong sổ sách về sau, cắt thành khối trạng ném đến một cái nồi dài đun sôi. Sau đó gia nhập thí nghiệm, rượu gia vị hết thảy sâu nước, lần nữa vớt ra dự bị. Làm đồ ăn, Cung Hoàng Tráng kia là chuyên nghiệp. Dù là không ít không có chuyện để làm thuyền viên vây chung quanh, hắn vẫn như cũ không nhanh không chậm dựa theo mình tiết tấu tới. Căn bản không nhìn rơi những này tại bên cạnh mồm năm miệng 10 đám người. Trong nồi thả dầu, để vào dự định, miếng gừng, kích xào ra mùi thơm. Sau đó đổ vào trước đó chép hảo thịt cá khối cùng một chỗ xào lăn. Không bao lâu công phu, quá nặng mùi thơm biến sông vào muối. Phiêu đầy chính xác phòng bếp đám người nuốt thanh âm liên tiếp. Cho dù là trước đó nói chết đói đều không ăn cái này đông tây Thi Tiểu Minh, cũng không nhịn được nuốt xuống một chút tiết hầu. Mã Hoa hít thật sâu một hơi hương vị, rất chân chó đi tới. Bàn ca, chúng ta hỗ trợ trợ thủ sao? Cút, cút, đi một bên. Cung Hoàng Tráng không nói lời gì đuổi chạy chuẩn bị tới làm trở ngại chứ không giúp gì Mã Hoa. Sau đó lúc này mới không nhanh không chậm a xào kỹ biển quỷ cá đổ vào tiến nồi đất dài, gia nhập nước sôi, hàng trước đó liền chuẩn bị hảo gia vị toàn bộ cho tới bây giờ nồi đất.
Tốt.
Chờ một lát liền có thể ăn. Cung Hoàng Tráng cười nhìn về phía Diệp Viễn. Còn cần bao lâu? Diệp Viễn tò mò hỏi. Nấu nửa giờ liền có thể ăn. Diệp Viễn nhẹ gật đầu. Dừng lại mỹ vị biển quỷ thịt cá, ăn tất cả mọi người không muốn núp ních. Liền ngay cả trước đó nói nghiêm túc, chết đói đều không ăn biển quỷ cá Thi Tiểu Minh, cũng là tay mò xem dạ dày, nằm tại bong tàu một góc chỗ thoáng mát không biết đang tự hỏi cái gì. Chương 1621. Sinh tử truy đuổi. Chương 1621. Sinh tử truy đuổi. Mắt thấy địch nhân được giải quyết, mình năng lượng còn nhiều, S đã cảm thấy mình còn có thể tâm sự. Ngươi là? Bố Lôi Tư quay người, lưu cho S một cái lạnh lùng bóng lưng. Ta chỉ là một cái lữ nhân, đi ngang qua nơi này mà thôi. Địa cầu, ta đã từng cũng bảo hộ qua. Đang khi nói chuyện, Bố Lôi Tư biến thành kỳ tích hình mang cẩm, bàn tay chỉ hướng phía trước, một cái lỗ sâu không gian xuất hiện, hắn chậm rãi đi vào, hoàn toàn không cho S nói chuyện trời đất cơ hội. Ai biết có thể hay không trò chuyện một chút mình lộ chân tướng. Nhìn thấy Bố Lôi Tư rời đi, S cũng chỉ cho là cái này siêu nhân điện quang có chút cao lãnh, loại tình huống này cũng không hiếm thấy. Rất nhiều siêu nhân điện quang đều rất cao lãnh, cũng không phải bọn hắn là người xấu, rất có thể chỉ là xa sợ mà thôi. Cùng lúc đó, ở căn cứ ít bên trong, một cái thời không thông đạo xuất hiện, Bố Lôi Tư từ bên trong đi ra, túi đầu nhìn xem trong tay mang cầm hơn trường, khỏe miệng có chút dương lên. Không nghĩ tới so với trong tưởng tượng càng dùng tốt hơn địch giả thực lực đã tại lại TV ổ huynh đệ phía trên mang cầm thực lực lại tại địch giả phía trên, mặc dù bình thường nhìn rất không đứng đắn, nhưng là thực lực vẫn là tương đối kinh người. Lúc đầu Bố Lôi Tư coi hắn là làm phổ thông TV áo đẳng cấp, ai biết dùng phá lệ thuật tay, mặc kệ là kỳ tích hình siêu năng lực, vẫn là cường tráng hình loại kia từ giữa nhi ngoài nghiền ép lực lượng, hết thảy đều lợi hại như vậy. Mang cầm cái này lực lượng cho chim bay thật sự là. Chim bay lúc trước cũng không thể hoàn toàn phát huy ra mang cầm lực lượng, đã nhiều năm như vậy, hẳn là tốt hơn rất nhiều. Bất quá loại này tương đối phức tạp lực lượng loại hình, vẫn là cần quen thuộc tương đối phức tạp chiến đấu thủ đoạn mới được, điểm này Bố Lôi Tư liền rất am hiểu, mặc kệ cỡ nào loại loại phương thức chiến đấu hắn đều có thể hạ bút thành văn, phối hợp thêm mang cầm ba cái hình thái, đem đối thủ đùa bỡn tại bàn tay ở giữa hoàn toàn không có vấn đề, đem mang cầm vân chương cùng thăng hoa khí cải tạo biến thân khí đồng loạt thu hồi áo giáp không gian về sau, Bố Lôi Tư mới từ gian phòng của mình đi ra ngoài. Hắn tại xì ổ gian phòng khoảng cách trung tâm chỉ huy cũng không phải rất xa, đi chưa được mấy bước đã đến. Ta muốn biến lớn, giẫm chết ngươi nhóm. Vừa mới tiến đến liền thấy chất lạp vài tinh nhân nói dọa, sau đó to lớn hóa. Kinh cực cố vấn, ngươi vừa mới đi đâu? Bố Lôi Tư trên thực tế cũng không có ra ngoài bao nhiêu thời gian, thân mục chính Thái Lang cũng không nghĩ quá nhiều, nói như vậy cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Ta đi xem một chút mới máy bay chiến đấu số liệu, nếu như có thể mà nói, về sau chiến đấu sử dụng máy bay chiến đấu muốn tăng lên một cái cấp độ. Cái này Đông Tây là Bố Lôi Tư đã sớm chuẩn bị xong, há mồm liền ra, không hề khó khăn. Úc. Thân mục chính Thái Lang lúc đầu chỉ là tùy tiện hỏi một chút, không nghĩ tới còn có thể lại kinh hỉ. Là cái gì Đông Tây? Bố Lôi Tư nhìn về phía một chút màn hình. Nếu không chúng ta xem trước một chút chiến đấu, một hồi lại nói. Trong màn hình, vừa mới to lớn hóa chất lạp vài tinh nhân hiện tại đang bị bầu trời hỏa xạ thủ hành hung. Bầu trời hỏa xạ thủ tại tính năng bên trên đã rất tốt, bằng không thì cũng sẽ không ở xì ổ phục dịch lâu như thế. Mặc dù bởi vì phân thể thiết kế, ô tô cùng máy bay một thể, dẫn đến động lực chịu ảnh hưởng, tốc độ so với Bố Lôi Tư trước kia thấy qua cái khác đặc chiến đội máy bay chiến đấu chậm một chút, nhưng tổng thể tới nói vẫn là tương đối linh hoạt tự do. Lại thêm hiện tại chuyên trở cách nhĩ man tiến sĩ chế tạo mới phạm đống nhiên quang tử pháo, lực sát thương lại tăng lên một bậc thang, dùng để cùng quái thú chiến đấu đã đầy đủ. Thân một đội trưởng, có hay không nghĩ tới làm cho cả đặc chiến đội càng thêm chuyên nghiệp một chút? Bố Lôi Tư chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Thân mục chính Thái Lang cũng là tùy tiện nói chuyện. Có thể càng thêm chuyên nghiệp đương nhiên càng tốt hơn. Bố Lôi Tư chậm rãi gật đầu. Ta nhớ được thần mục đội trưởng hy vọng đạt được chính là một cái có thể hiểu nhau thế giới. Thân mục chính Thái Lang có thể nói là một cái rất thần kỳ đặc chiến đội dài. Đây cũng là Bố Lôi Tư cùng thần mục chính Thái Lang nói sẽ khá nhiều nguyên nhân. Tại toàn thế giới đại đa số người đều cho rằng quái thú nên bị tiêu diệt thời điểm cái đội trưởng này vẫn còn đang suy tư người cùng quái thú quan hệ. Đây cũng chỉ là ta cá nhân ý nghĩ. Ý nghĩ này kỳ thật cũng có thể chuyên nghiệp hóa. Về sau Bố Lôi Tư giới thiệu với hắn một chút phương pháp quản lý, chỉ cần nhân loại có đầy đủ vũ lực, như vậy cùng tồn tại cũng không phải là không có khả năng. Chuyện này kỳ thật rất đơn giản, tựa như lúc trước nhân loại không cách nào chống cự manh thú, nhân loại lực lượng yếu kém thời điểm, gặp được manh thú cũng chỉ có thể ngươi chết ta sống, nhưng là đời sau nhân loại lực lượng trở nên đủ mạnh có thể không cần lại sợ hai manh thú về sau, nhân loại liền nguyện ý tiếp nhận cùng manh thú cùng tồn tại, thậm chí có thể chăn nuôi manh thú, đây chính là lại thực lực về sau tự tin. Quang chi nước cũng không sợ cái gì quái thú xâm lấn, cho nên quang chi nước có thể cùng quái thú hữu hảo ở chung, đương nhiên, trong này cũng có ánh sáng chi quốc siêu nhân điện quang tính cách nguyên nhân ở bên trong. Đến lúc đó có thể phân chia tự nhiên bảo hộ khu, thiết trí vài chỗ cho những quái thú này sinh tồn, nhân loại không đi quấy rầy bọn chúng, nếu như đến lúc đó nếu có thể, còn có thể làm cho nhân loại cùng quái thú tiến hành thích hợp tiếp xúc, giữ lại thiện ý, chậm rãi mọi người liền đều sẽ tiếp nhận quái thú tồn tại. Thân mục đội trưởng đối Bố Lôi Tư loại này mạch suy nghĩ rất có hứng thú, nhưng là rất nhanh hắn liền nghĩ đến vấn đề, loại ý nghĩ này chưa hẳn không có người nghĩ đến. Nhưng là cuối cùng không có nói ra vẫn là lại một cái vấn đề chí mạng. Nói thì nói như thế, nhưng là nhân loại khoa học kỹ thuật làm sao có thể áp chế được quái thú. Trước kia bọn hắn còn có chút tự tin, nhưng là gần nhất quái thú càng ngày càng mạnh, nhân loại khoa học kỹ thuật đã ép không được đều chỉ có thể dựa vào siêu nhân điện quang để chiến đấu. Chỉ cần quái thú bạo tẩu, cuối cùng vẫn sẽ dẫn đến vô số người thương vong, cho nên muốn giống áp chế manh thú như thế áp chế quái thú là không thể nào. Mà lại, những quái thú này rất nhiều đều là cao sinh mệnh có trí tuệ thể, thật muốn bị áp chế chỉ sợ chính bọn chúng cũng không nguyện ý. Bố Lôi Tư cười nói đến. Cho nên, chúng ta cần chuyên nghiệp đoàn đội, có thể làm cho người nghe tin đã sợ mất mật chuyên nghiệp đoàn đội. Tựa như quang chi nước như thế M78 tinh vân cũng không chỉ có ánh sáng chi quốc một khóa tinh cầu, chung quanh nhiều tinh cầu như vậy, mặt trên còn có nhiều quái thú như vậy, nhưng là nhiều năm như vậy còn không có ai dám nhảy, đây chính là chuyên nghiệp đoàn đội, kinh khủng. Quang chi nước, hạch bình biểu tượng. Bố Lôi Tư cùng thần mục chính Thái Lang nói chuyện trời đất thời điểm, đối diện chất lạc vài tinh nhân đã không có chút nào ngoài ý muốn bị diệt. Cái vũ trụ này người coi như biến lớn cũng lộ ra như thế nào. Chiến đấu kết thúc, Asuna từ trên xe bước xuống, tiếp tục tại chiến trường bên trong tìm đại không đại địa, kinh cực tiến sĩ nói qua đại địa không có việc gì, vậy liền nhất định còn sống. Đại địa, đại địa. Không gọi vài tiếng, S đã biến trở về đại không đại địa, rơi vào nàng phụ cận. Asuna, hai người loại này gặp mặt cũng không có muốn cố ý trốn tránh ý của mọi người nghĩ. Dù sao lần này, từ trung tâm chỉ huy trong màn hình thấy rất rõ ràng. Trong trung tâm chỉ huy mặt một đống người từng trải nhìn xem hai người hô động, trên mặt không tự chủ lộ ra gì tiêu dung. Ta vừa mới bị chiến đấu thổi bay, ở một bên té xỉu. Đại không đại địa tương đương tự nhiên nói dối, đối diện Asuna cũng không có hoài nghi, một tầng sương mù phun lên hai con người, lại nhịn xuống không khóc ra, đưa tay nhẹ nhàng đấm đấm đại không đại địa ngực. Về sau cũng không nên rời đi ta. Ừm. Đại không đại địa gãi đầu một cái, có chút xấu hổ cũng có chút vui vẻ, mặc dù hắn cũng nói không rõ ràng mình tại cao hứng cái gì. Cũng còn tuổi trẻ nha. Thân mục chính Thái Lang cái này nghiêm túc trung niên nhân cũng vì người trẻ tuổi cảm thấy cao hứng. Quý tiểu Bách Hợp cũng chậm rãi gật đầu, phản phất nhớ lại cùng mình trượng phu quen biết hiểu nhau lịch sử, đáng nhắc tới chính là trượng phu của nàng lớn một trường có thể làm cho tất cả quái thú hoảng sợ mặt. Liền ngay cả Bố Lôi Tư, hắn cũng nhịn không được nhớ lại cùng Chân Lý Mại kể vai chiến đấu thời điểm, chỉ bất quá, thời điểm đó Bố Lôi Tư liền rất mạnh cũng không chút sẽ giống như vậy để cho người ta lo lắng. Càng nhiều thời điểm vẫn là Bố Lôi Tư lo lắng những người khác, đều vẫn là người trẻ tuổi nha. Dựa theo Bố Lôi Tư cùng người địa cầu tiếp xúc đến hiện tại, hắn nói lời này so thần mục chính Thái Lang cùng Quý tiểu Bách Hợp phù hợp rất nhiều. Nhưng nhìn cũng không phải là dạng này, Bố Lôi Tư thoạt nhìn cũng chỉ hơn 20 tuổi, cùng thân mục chính Thái Lang cùng Quýt Tiểu Bách Hợp so ra liền lộ ra còn quá trẻ, đột nhiên nói ra lời như vậy liền lộ ra rất vẻ người lớn, Quýt Tiểu Bách Hợp cũng nhịn không được mở miệng nói đến. Kinh cực cố vấn cũng vẫn rất tuổi trẻ đi, không có nghĩ qua tìm bạn gái cái gì sao? Bố Lôi Tư tiếu đạo, ta là lại bạn gái, chỉ là nàng không ở chỗ này công việc mà thôi. Nghe được Bố Lôi Tư lời này, Quýt Tiểu Bách Hợp trong nháy mắt liền hiểu được, nàng và mình trượng phu cũng tách ra công việc, loại cảm giác này có bao nhiêu khó chịu nàng vẫn là rất rõ ràng, nhìn về phía Bố Lôi Tư trong ánh mắt cũng nhiều như vậy một chút đồng tình. Nhưng mà, Bố Lôi Tư khoái hoạt nàng căn bản không cảm giác được. Bố Lôi Tư là cùng Chân Lý Mại riêng phần mình ở một bên công việc không sai, nhưng là cái này chí ít bảo đảm gia đình địa vị sẽ không hạ thấp nha. Rất hiển nhiên, Chân Lý Mại không phải phiêu loại kia mang theo điểm tiểu hoa si loại hình, trường kỳ ở chung xuống dưới rất có thể địa vị của mình tựa như ổ cha gia đình địa vị như thế, từ từ hướng xuống hàng. Nếu như tương lai lại hài tử địa vị hạ xuống chỉ sợ sẽ càng nhanh, sẽ rất khó. Kết hôn thời điểm địa vị là lão bà, ta. Sinh con về sau là lão bà, hài tử, ta. Nuôi sủng vật về sau là lão bà, hài tử, sủng vật, ta đáng sợ. Lập tức từ gia đình địa vị thứ hai đến thứ tư, mà lại hài tử còn chưa nhất định chỉ có một cái, sủng vật cũng không nhất định chỉ có một cái, cho nên Bố Lôi Tư biểu thị nuôi sủng vật cái gì vẫn là tiểu hải, ân, tiểu hải không tính sủng vật, hẳn là tính con nuôi, mình giúp nọa cùng đâm cơ nuôi hài tử, còn có ngay cả ảnh, hả, ngay cả ảnh là ai, ta không có loại này bán mình táng cha nhi tử, ngay cả trạch thuộc về vũ trụ sinh không liên quan mình sự tình, thật muốn nói đều là con nuôi, cho nên cho đến trước mắt Bố Lôi Tư gia đình địa vị coi như ổn định, thỉnh thoảng về quang chi nước gặp mặt còn có thể làm sâu sắc tình cảm. Không cần giống ổ cha thảm như vậy, chạy đến đâu đều chạy không thoát ổ chi mẫu ma trường. Như thế, qua đại khái nửa tháng dáng vẻ, khoảng cách quái thú cách đấu giải thi đấu còn có một tuần lễ. Bố Lôi Tư cầm một cái lựa nhỏ hoa con rối đi tới thần mục chính Thái Lang trước mặt. Thần mục đội trưởng, còn nhớ rõ ta trước đó đã nói với ngươi Đông Tây sao? Cái gì Đông Tây? Nháy mắt no. Là chuyên nghiệp đoàn đội Đông Tây Á. Úc. Thần mục chính Thái Lang một thiên thiên nhìn xem các loại văn kiện, cả người trạng thái tinh thần đều không phải là rất tốt, một mực liền rất hoảng hốt bộ dáng. Bây giờ nghe Bố Lôi Tư nói như vậy, hắn mới bỗng nhiên phản ứng lại. Nói cách khác. Bố Lôi Tư gật đầu. "Đội trưởng, ngươi xem một chút cái này Đông Tây." Đem siêu nhân điện quang hỏa hoa con rối đưa tới thần mục chính Thái Lang trước mặt, Bố Lôi Tư thừa nhận, mình chế tạo cái này Đông Tây vận dụng như vậy ném một cái ném hắc khoa kỹ, nhưng là không trọng yếu là mọi người có thể lý giải là được rồi. "Đây là siêu nhân điện quang hỏa hoa con rối." "Thế mà lại siêu nhân điện quang hỏa hoa con rối sao?" Bố Lôi Tư tiếu đạo. "Đây là chính ta chế tạo, cái này Đông Tây thoạt nhìn như là hỏa hoa con rối, nhưng kỳ thật là tổn chứa siêu nhân điện quang chiến đấu số liệu tiểu Đông Tây, chỉ cần lợi dụng chúng ta mới nhất kỹ thuật siêu việt kỹ thuật, liền có thể đem cái này siêu nhân điện quang thực thể hóa. Siêu việt kỹ thuật là Bố Lôi Tư lên mạng, từ gù is trên họp phỉ cản website đao loạn đa nguyên vũ trụ lưới chính là cường đại như vậy, liền liên khoa kỹ cũng có thể cùng hưởng. Bố Lôi Tư nếu làm muốn, còn có thể đi thắng lợi đội nơi đó đao loạn một chút thắng lợi đội khoa học kỹ thuật, cũng có thể đi dạ tập đội bên kia đao loạn một chút dạ tập đội khoa học kỹ thuật. Những này khoa học kỹ thuật đều là công khai, bởi vì địa cầu khoa học kỹ thuật lợi hại hơn nữa, cũng không ánh sáng chi quốc khoa học kỹ thuật lợi hại, đa nguyên vũ trụ, không chỉ là quang chi nước. Từng cái ổ chi tinh đều công khai mình khoa học kỹ thuật, nhân loại điểm này khoa học kỹ thuật căn bản cũng không đủ nhìn, cho nên mọi người cũng đều lộ ra phá lệ hào phóng. Bố Lôi Tư đao loạn củ is khoa học kỹ thuật không hề khó khăn, không có nghĩa là loại này khoa học kỹ thuật liền vô dụng, chí ít tại trong vũ trụ này, khoa học kỹ thuật của bọn họ gây không chút điểm cái phương hướng này. Siêu việt kỹ thuật tại sự phát triển của loài người bên trong, đã rất tiếp cận cấp vũ trụ đường khoa học kỹ thuật thậm chí có thể mở ra thời không lỗ sâu, siêu viễn trình truyền lại vật chất, những này quá siêu mô hình, Bố Lôi Tư liền không chuẩn bị tại cái vũ trụ này sử dụng. Hạng mục này thuộc về bí mật hạng mục, toàn bộ biết được hạng mục này chỉ có Bố Lôi Tư bản nhân, Thần Mục Chính Thái Lang, Quyết Tiểu Bách Hợp, Núi Bờ Võ, Lỏng Hậu Ngàn Tinh, Đại Không Đại Địa, Cách Nhĩ Man Tiến Sĩ, Tạ Cả Đã Lưu Theo, Trăng Non Thủ bọn người. Tốt ta, liền trong gió độ, Quý Đảo Hải Ạ Tổ cùng núi lại Ạ Su Nạ cái này ba cái hàng ngũ chiến đấu không biết. Khả năng này cũng là vì không ảnh hưởng bọn hắn tiến hành huấn luyện. Bố Lôi Tư đem mọi người cho dẫn tới một cái tương đối rộng khoát địa phương. Cách Nhĩ Man Tiến Sĩ mấy người bọn hắn cùng nhau nghiên cứu người đã sớm ở chỗ này chuẩn bị xong Đại Không Đại Địa nhìn thấy Bố Lôi Tư tới, vẫn là không nhịn được tiến lên đây nói đến. Kinh Cực Tiến Sĩ, cái này khoa học kỹ thuật có phải hay không quá mức mạo hiểm? Có cái gì mạo hiểm? Đại Không Đại Địa nói đến. Dù sao siêu nhân điện quang là chúng ta chưa từng tiếp xúc qua lĩnh vực, cứ như vậy trực tiếp chế tạo siêu nhân điện quang, sẽ có hay không có điểm quá mức mạo hiểm? Bố Lôi Tư gật đầu. Cho nên đây chỉ là thí nghiệm, thật chờ có thể dùng tại chiến đấu bên trên, chỉ sợ đến lúc đó địa cầu quái thú nhiều lần ra kỳ đều đi qua. Cái này khoa học kỹ thuật không phải là vì chiến đấu tới, mà là vì duy trì ổn định tới. Bố Lôi Tư đều nói như vậy, Đại Không Đại Địa cũng không có cái gì tốt phản đối. Hắn lo lắng không phải không có lý. Cái này khoa học kỹ thuật kỳ thật chính là giống như là chế tạo trò chơi ai như thế chế tạo ra một cái từ ai điều khiển siêu nhân điện quang, ưu điểm chính là ai điều khiển siêu nhân điện quang ở giữa phối hợp càng thêm nhẹ nhõm, chỉ cần viết xong dấu hiệu là được. Khuyết điểm chính là khuyết thiếu biến hóa, không thể giống thật siêu nhân điện quang như thế có được chính mình tư duy, chiến đấu sẽ có vẻ tương đối xáo lộ, lại cố định liên chiêu cái gì, gặp được cao thủ dễ dàng bị nhìn tấu ai tiến hành nhằm vào. Bất quá cái này lấy ra duy ổn đã đầy đủ. Cách Nhĩ Man Tiến Sĩ cũng đi tới. Kinh Cực Tiến Sĩ đều đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời có thể lấy bắt đầu. Hắn một trương phạm bỗng nhiên tinh nhân mặt nhìn tỉnh táo. Thanh âm bên trong lại là khó mà che giấu nội tâm kích động. Thật sự là cái này khoa học kỹ thuật cùng hắn di vãng nghiên cứu khoa học kỹ thuật một trời một vực, hơn nữa còn dùng tới tợ lạt mạ làm nguồn năng lượng hay tâm, loại này khoa học kỹ thuật thậm chí có thể nói chính là đang nghiên cứu siêu nhân địa quang. Bố Lôi Tư gật đầu. Vậy thì bắt đầu đi. Chương 1622. Tiêu gia kết thúc. Chương 1622. Tiêu gia kết thúc. Thi Tiểu Minh sở dĩ có thể mã hoa cái này một con dê hao, là bởi vì người khác đều không có mã hoa gia hỏa này miệng lớn. Hắn cũng ý đồ hỏi qua Vưu Trí Dũng hoặc là Bùi Phỉ mấy cái cùng hắn còn nói có được người, nhưng những người kia miệng đều rất nghiêm, không giống Mã Hoa gia hỏa này, vài câu lời hữu ích xuống dưới, liên lừa dối hắn tìm không thấy Nam Bắc. Kia lại cái gì ngươi là không biết. Mã Hoa bị Thi Tiểu Minh dừng lại vỗ ngông ngựa gọi là một cái thoải mái, cho nên liền bắt đầu dậy sóng chưa phát giác giản thuật. Mới đầu, Diệp Viễn còn nghe say sương ngon lành, nhưng cuối cùng đột nhiên cảm giác được không đúng. Hồng Hải mẹ nó nào có Mã Hoa tên kia nói như vậy tàn bạo, cái này ni mã là đem sinh hoạt hí kịch hoa. Có đôi khi Diệp Viễn đều nghĩ qua, có phải hay không đem gia hỏa này giới thiệu cho Ngụy Hoa hay là Âu Dương Mưa San nhận thức một chút? Không phải liền gia hỏa này kể chuyện xưa bản sự, không đi thai hỏa những cái kia ngành giải trí đều có lỗi với hắn chương này phá miệng. Bởi vì Mã Hoa giảng thực sự quá bất hợp lý, Diệp Viện đến cuối cùng chỉ có thể tạm thời che đậy lại thanh âm của hắn. Chỉ là nhìn xem Thi Tiểu Minh nghe say sưa ngon lành dáng vẻ, Diệp Viện thậm chí cũng hoài nghi, tiểu tử ngốc này có phải hay không bị Mã Hoa cho tẩy não? Không phải cái này lỗ hổng chồng chất cố sự, hắn là thế nào nghe được đi xuống? Cá heo trắng hào ngay tại cái này nhẹ nhõm hoàn cảnh dài vượt qua mấy ngày. Trong lúc đó còn thành công thông qua được ngựa lục giáp eo biển. Ngựa lục giáp eo biển toàn dài ước chừng 1080.000 mét, tây bắc bộ rộng nhất đạt 370.000 mét, đông nam bộ lý thêm sườn núi eo biển bên trong hẹp nhất chỗ chỉ có 37.000 mét, là liên tiếp câu thông Thái Bình Dương cùng Ấn Độ Dương quốc tế thủy đạo. Ngựa lục giáp eo biển lại lịch sử lâu đời, hiện tại công nguyên 4 thế kỷ lúc A Lạp Bá thương nhân liền mở ra từ Ấn Độ Dương xuyên qua ngựa lục giáp eo biển, trải qua Nam Hải đến Hoa Quốc chính yếu nhất đường thuyền. Bọn hắn đem Hoa Quốc tơ lụa, đồ sứ, mã lũ củ quần đảo hương liệu vận chuyển về La Mã châu Âu châu quốc gia. Công nguyên 715 thế kỷ, Hoa Quốc, Ấn Độ cùng Trung Đông A Lạp ba quốc gia trên biển mậu dịch thuyền đều muốn trải qua ngựa lục giáp eo biển. 16 đầu thế kỷ, Bồ Đào Nha nhà hàng hải mở ra Đại Tây Dương đến Ấn Độ Dương đường thuyền. Ngựa lục giáp là Mã Lai Tây Á cận đại một cái trọng yếu quốc tế mậu dịch giao thông bến cảng, trên quốc tế quen thuộc dùng nó xưng hôn nên eo biển. Năm 1869, kênh đảo suy hệ quan thông rút ngắn thật nhiều từ Âu Châu đến phương Đông đường hàng hải. Ngựa lục giáp eo biển thông tàu thuyền thuyền kịch liệt tăng nhiều. Quá khứ eo biển thuyền hàng năm đạt hơn 10 vạn chiếc, trở thành thế giới bận rộn nhất eo biển một trong. Ven bờ Lý Thêm Sơn núi cảng là thế giới tên cảng lớn, phun ra nuốt vào lượng vì thế giới thứ tư. Cảng bên trong bến tàu khu bờ sông dài đến 3-4 ngàn mét, có thể đồng thời dung nạp 30 dư chiếc cự luân bò neo. Có được 40 vạn tính bằng tấn cự hình đụ tàu, có thể sửa chữa thế giới lớn nhất siêu cấp tàu chở dầu. Có thể nói ngựa lục giáp eo biển là rất nhiều Hoa Quốc thuyền đi hướng Ấn Độ Dương cùng Đại Tây Dương trọng yếu nhất đường thuyền. Như ở chỗ này Hoa Quốc ngư dân phát sinh qua rất nhiều để cho người ta nghe liền tức giận cố sự. Giới hạn trong 404 đại thần uy áp, liền ngay cả Diệp Viễn cái này treo bích cũng không dám nói. Không chỉ có không thể nói, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Dù sao 404 đại thần uy năng là không thể địch nổi không phải. Mặc cho ngươi treo mở lại lớn, tu luyện cấp bậc lại cao hơn, tại đại thần trong mắt đều là run rế. Những cái kia tiên hiệp đều làm không được sự tình, huống chi Diệp Viễn chỉ là một cái chỉ là treo bích. Cho nên hắn đối 404 đại thần hay là vô cùng tính ý. Có chút lạc để chúng ta nói về cá heo trắng hảo. Tại thông qua được ngựa lục giáp eo biển về sau, Diệp Viễn bọn hắn liền tiến vào đến Ấn Độ Dương, đây cũng không phải là hắn mang thuyền lần đầu tiên tới nơi này. Vô luận là Diệp Viễn, vẫn là trên thuyền thuyền viên, cũng không có bởi vì tiến vào Ấn Độ Dương nhi có chỗ cải biến. Vẫn tại Vu Hồng Bắc dẫn đầu dưới, mỗi ngày kéo lên một lưới, thời gian còn lại chính là tự do hoạt động. Nói là bắt cá heo trắng hào càng giống là khách du lịch, điều này cũng làm cho thật nhiều thuyền viên hoài nghi, Diệp Viễn lần này ra biển mục đích là cái gì. Nhưng căn cứ vào đối Diệp Viễn vị thuyền trưởng này có đầy đủ tín nhiệm, dù là mọi người rất muốn cho hắn xuất thủ, nhưng vẫn là không ai đứng ra rủi ro. Liền ngay cả luôn luôn hì hì ha ha Mã Hoa cũng cố nén cổ động Diệp Viễn ý nghĩ. An ổn vượt qua một đoạn thời gian. Nhi trong khoảng thời gian này, Thượng Kinh lại phát sinh một kiện đại sự. Chuyện này có thể nói kém một chút liền cải biến Thượng Kinh mấy gia tộc lớn cách cục. Nếu không phải tại thời khắc mấu chốt lại người đứng ra giải quyết dứt khoát, còn như vậy phát triển tiếp, còn không biết muốn đem sự tình náo ra bao lớn nhiễu loạn. Sự tình hoàn toàn vượt quá kẻ đầu Tiêu Âu Dương Kiến Quốc đoán trước. Bởi vì Tiêu tứ gia bình thường thái độ cao ngạo, cùng bá đạo hành vi, rất nhiều dài tiểu gia tộc cũng không thiếu nhận qua bọn hắn gia tộc này khí. Lần này rốt cục lại mấy gia tộc lớn liên thủ, Tiêu gia tại mệt mỏi ứng phó đồng thời, những cái kia dài tiểu gia tộc rốt cục ở sau lưng xuất thủ. Đừng nhìn bình thường Tiêu gia cao cao tại thượng không thể một xem dáng vẻ, phất phất tay liền có thể để một cái tiểu gia tộc biến mất. Nhưng đông đảo dài tiểu gia tộc liên thủ, dù là đặt ở bình thường, cũng cần Tiêu gia chăm chú đối đãi. Chớ đừng nói chi là giờ phút này. Lúc này thực lại Âu Dương gia cầm đầu mấy gia tộc lớn, ngay tại phía trước cùng Tiêu gia xé rách. Không thể nói đến trận giáp lá cả tình trạng, nhưng thời khắc này Tiêu gia cũng là không có thời gian phân ra tinh lực đến ứng đối những này dài tiểu gia tộc quấy rối. Đầu tiên là Tiêu Nhị gia con nuôi bị liên lụy đến một kiện phi pháp góp vốn án ở trong. Không đợi Tiêu Nhị gia nghĩ kỹ như thế nào nghĩ cách cứu viện, Tiêu gia một chút ngoại thân bắt đầu liên tiếp bạo lôi. Liền ngay cả chỉ ở Bình Hải đợi quá ngắn một đoạn thời gian Tiêu Quảng Quân cũng bị ôm ra rất nhiều chuyện. Nhi nhất làm cho Tiêu gia nhức đầu chính là trước đó còn đảm nhiệm qua nghiên cứu khoa học tiểu đội tổ trưởng Vương Kim Hoa cũng bị báo ra học thuật làm giả bị ngành tương quan hẹn đàm. Vốn là cùng Tiêu gia cũng không có bao nhiêu quan hệ Vương Kim Hoa bị hẹn đàm, cũng không có gây nên Tiêu gia quá nhiều chú ý. Dù sao giờ phút này huynh đệ ba người chính mệt mỏi ứng phó các phe áp lực, nhưng kết quả để cho người ta vạn vạn không nghĩ tới chính là Vương Kim Hoa bị hẹn nói ngày thứ ba, Tiêu tứ gia liền bị mang đi. Tin tức này truyền ra cơ hồ kinh động đến tất cả Thượng Kinh gia tộc. Tiêu tứ gia đó là ai? Tiêu gia đối ngoại người phát ngôn, hơn nữa còn là Tiêu gia lão đại sủng ái nhất đệ đệ. Bình thường đừng bảo là bị hẹn nói chuyện, chính là cái nào tiểu gia tộc tộc trưởng nhìn thấy vị này đều muốn trở lên tân chi lễ đại chi. Lần này Tiêu gia là thật sắp xong rồi, đây là tất cả gia tộc chung nhận thức. Có thể nói, Tiêu tứ gia bị hẹn đàm, trở thành cả kiện chuyện một cái điểm cong. Nhi bị Tiêu gia gửi ở kỳ vọng cao chi tiêu nhà bọn hắn bồi dưỡng nhiều năm đội khảo sát khoa học, lại là ở thời khắc mấu chốt này mất liên lạc. Vô luận Tiêu gia mấy huynh đệ vận dụng bao nhiêu nhân mạch, từ đầu đến cuối không có tin tức. Những người này giống như là tại Ma Hùng Quốc hư không tiêu thất rơi đồng dạng, căn bản không có cho người đến sau lưu lại bất kỳ manh mối. Không chỉ có cả đội người hư không tiêu thất, liền ngay cả Tiêu gia vốn liếng cuối cùng đội khảo sát khoa học những cái kia khảo sát tư liệu cũng theo tiểu đội thành viên cùng nhau biến mất. Lúc này nếu như Tiêu gia lại không rõ ràng cả kiện sự tình lại người ở sau lưng dở trò, vậy bọn hắn nhà cũng không xứng trở thành Thượng Kinh một trong mấy gia tộc lớn nhất. Tiểu đội thành viên biến mất cũng liền biểu thị bị Tiêu lão đại coi là cuối cùng rơm rạ vốn liếng đã vô dụng. Một bên ứng đối các phe áp lực, Tiêu lão đại cải biến sách lược, quyết định được ăn cả ngã về không, đem bảo đều đặt ở Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật phía trên. Chỉ cần có thể cầm tới Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật trong tay kia hạng hàng không kỹ thuật, tin tưởng hắn sau lưng vị kia, xem ở hắn vì Quách gia làm ra cống hiến phân tình bên trên, cũng sẽ kéo chính mình một thanh. Thế là Tiêu gia lão nhị bỏ qua một bên Thượng Kinh tất cả việc vặt vãnh, tự mình mang theo một chi đàm phán đội ngũ trực phi Lam đảo. Vốn là ôm suất huyết nhiều Tiêu gia lão nhị, cho rằng lần này hẳn là ổn. Kết quả khi hắn đến Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật Bình Hải phân bộ, gặp được vị kia thần bí Luân Nạp Đức tiên sinh sau ở chỗ này đạt được một cái, đối bọn hắn Tiêu gia tới nói, có thể xưng là ngũ lôi oanh đỉnh tin tức. Ngay tại hôm qua, Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật đã Âu Dương gia tộc cổ phần khống chế Thiên Hoa khoa học kỹ thuật ký tên một loạt ý hướng hợp tác. Trong đó có cái này hàng không kỹ thuật trao quyền cùng 10 năm quyền sử dụng. Nhận được tin tức sau Tiêu lão đại trực tiếp hôn mê ở văn phòng. Tiêu gia mấy chục năm xuống tới danh vọng, có thể nói tại ngắn ngủi mấy chục ngày thời gian, ngang nhiên sụp đổ. Khi hắn từ trong phòng bệnh tỉnh lại, không để ý khuyên can của thầy thuốc, khăng khăng đi một chỗ thần bí chỗ. Cuối cùng, tại tất cả gia tộc đang chuẩn bị chia cắt Tiêu gia thành quả thắng lợi thời khắc, một vị lâu không lộ diện lão giả đứng dậy. Mọi người thấy vị này đều đi ra, ai cũng sẽ không nể mặt hắn. Cho dù là Âu Dương gia tộc, cũng chỉ có thể ám đạo đáng tiếc. Nhưng Tiêu gia cũng không phải cứ như vậy tùy tiện thoát thân. Tiêu lão đại xin nghỉ hưu sớm, đổi lấy tất cả gia tộc đối với chuyện này dừng tay. Mà xem như Tiêu gia lão nhị Tiêu nhị gia, bởi vì danh nghĩa rất nhiều xí nghiệp bị tra ra thuế vụ vấn đề, tại bổ giao thuế khoản về sau, ngược lại là không có bao nhiêu sự tình. Nhưng vấn đề là, ngày đó văn con số thuế khoản, cơ hồ đoạn mất Tiêu nhị gia tại thương nghiệp lĩnh vực phát triển tiếp đường lui. Vì có thể trong thời gian ngắn gom góp tài chính, hắn không thể không bán đổ bán tháo danh hạ một chút tiềm lực tài nguyên. Như tất cả tiếp nhận những này sản nghiệp gia tộc đều biết lúc này Tiêu gia chính là thịt trên tớt. Nếu như còn không biết làm thế nào, kia tránh không được đồ đần. Tiêu gia mấy người bên trong, thảm nhất liền muốn nói là Tiêu tứ gia. Mấy chục tuổi người, tại hắc trong phòng bị người nói chuyện mấy ngày, cả người đều tiểu tụy thật nhiều. Hắn Tiêu tứ gia lúc nào nhận qua cái này tội? Kết quả khi hắn lòng tin tràn đầy, chuẩn bị sau khi ra ngoài trả thù thời điểm, sau khi ra ngoài mới biết nhà mình tình huống hiện tại. Ba huynh đệ lại một lần làm được nhà bọn hắn chủ trạch. Tương hố cứ như vậy nhìn xem, ai cũng không chịu mở miệng trước. Cuối cùng, vẫn là Tiêu lão đại mở miệng trước nói ra. "Lão tứ, ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai liền đi nước Mỹ đi, bên kia ngươi nhị ca chuẩn bị cho ngươi một chỗ bất động sản bên kia lưu lại tài chính đủ ngươi ở bên kia khoái hoạt qua hết nửa đời sau." Tiêu lão đại tựa lưng vào ghế ngồi, có chút cô đơn nói, "Ngươi cùng nhị ca đâu?" Tiêu tứ nghe đại ca, có chút lo lắng nói, "Ngươi nhị ca tại không có xử lý xong trên phương diện làm ăn sự tình, sẽ đi qua tìm ngươi, về phần ta, ngươi đây là Tiêu gia dễ, ta muốn lưu lại." Thực, Tiêu tứ gia còn muốn nói cái gì, lại bị Tiêu lão đại đánh gãy. Không nhưng nhị gì hết, không ai có thể trên người ta làm tiểu động tác, lại vị kia mặt mũi tại, ta rất an toàn. Ta lo lắng nhất vẫn là ngươi a lão tứ. Nhiều năm như vậy ngươi nói một chút ngươi đắc tội nhiều ít người. Lần này cần không phải. Tính toán đến lúc này nói những cái kia cũng không có tác dụng gì. Ngươi lần này đi nước Mỹ, liền hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt đi, chúng ta Tiêu gia đã không phải là trước đó Tiêu gia ngươi tại làm ra chuyện khác người gì, liền tự mình nhìn xem xử lý đi. Tiêu lão đại ngữ trọng tâm trường nói. Cuối cùng có chút ít cảnh cáo ý vị ở bên trong. Nhìn chằm chằm cái này từ nhỏ đã không để cho mình bất lo đệ đệ. Cuối cùng vẫn hóa thành thở dài một tiếng phất phất tay. Tiêu tứ biết sự tình đến cái này dưới đáy, đã không có vãn hồi biện pháp đang nhìn đại ca cùng nhị ca rõ ràng giàn mua dung nhan. Trong lòng của hắn âm thầm thề, Tiêu gia lần này sỉ nhục hắn nhất định phải trả thù trở về Âu Dương gia tộc, Diệp Viễn các ngươi chờ đó cho ta. Nếu như nói, Tiêu gia ai hiểu rõ nhất Diệp Viễn, nhất định chính là Tiêu tứ gia. Hắn nghe trong nhà gần một đoạn thời gian phát sinh sự tình về sau, phản ứng đầu tiên chính là, Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật sự tình nhất định lại Diệp Viễn ở sau lưng giở trò. Về phần Ma Hùng quốc kia khoa khảo tiểu đội biến mất, cũng bị hắn gắn ở Diệp Viễn trên thân. Hắn nhưng là biết, đừng nhìn Âu Dương gia tộc phía sau có nguồn năng lượng sinh ý, nhưng tại Ma Hùng quốc, thật đúng là không có gì thủ đoạn. So với tại thăm dò thêm nhất đại xương vương xương bán nhì bối nhĩ, Âu Dương gia tộc tại Ma Hùng quốc điểm này nhân thủ, muốn bắt được bọn hắn Tiêu gia nguyên một chỉ khoa khảo tiểu đội không phải nói đùa sao? Mặc dù hắn cũng không thể xác định con kia khoa khảo tiểu đội mất tích liền nhất định là nhì bối nhĩ gây nên, nhưng Tiêu tứ gia lại ẩn ẩn có loại dự cảm, chuyện này không thể rời đi Diệp Viễn cùng nhì bối nhĩ thân ảnh. Nhìn xem bình thường còn nóng cuốn phi phàm, giờ phút này lại thanh lương vô cùng bị lạc. Tiêu tứ gia âm thầm thề, cho dù mình rời đi, cũng sẽ không để những người này tốt hơn. Bây giờ còn chưa biện pháp cho Âu Dương gia tộc hạ ngang chân, nhưng Diệp Viễn dù sao chỉ là một cái ngư dân. Dù là hắn lợi hại hơn nữa, nhưng cha mẹ của hắn và thân thích đều là người bình thường. Thế là ngày thứ hai, ngay tại Tiêu tứ gia đăng ký trước, gọi một cú điện thoại. Về phần điện thoại gọi cho ai, cũng không có ai biết. Ngồi ở trên máy bay, xuyên thấu qua cửa sổ phi cơ nhìn xem dưới chân dần dần biến thành mơ hồ mặt đất. Tiêu tứ gia khoẹt miệng treo lên một vòng ý vị sâu xa tiểu dung. Ngay tại lúc đó Lam đảo, ngay tại Diệp Hủy tiếp vào nhà mình khuê nữ đồng thời, một cỗ treo tỉnh ngoài bảng số ô tô thẳng tắp xông qua trước mặt vằn, hướng về 52 gia tốc đánh tới. Bởi vì tốc độ xe quá nhanh, lại thêm đây là tan học giờ cao điểm. Văn bên trên học sinh ra trường, bị cái này song phi chỉ ô tô đụng bay mấy người. Nhìn xem trực trực hướng về mình đụng tới ô tô, Diệp Hủy bản năng dùng sức đẩy ra nắm mình tay tiểu Nữu Nữu. Trên tay vừa dùng lực, nàng trực tiếp đem Nữu Nữu đẩy ra xa mấy mét. Lúc này ô tô cũng đã đến nàng trước người đã tới không kịp né tránh nàng, tại ngàn quân thời điểm nguy kịch, nàng chỉ có thể tận lực bảo vệ trên người yếu hại. Nương theo lấy động cơ oanh minh đụng vào người xe cùng không có dừng chút nào hơi thở, mà là thẳng tắp hướng về phương xa nhanh chóng thoát đi. Thảo, sự tình lớn rồi, A Huy ngươi đuổi theo chiếc xe kia, ta đem bảo hộ mục tiêu đưa bệnh viện, hy vọng còn kịp. Liên dừng sát ở Diệp Hủy giáp sát trùng cách đó không xa một cỗ trong xe Audi. Một nhìn chỉ 30 tuổi khoảng chừng thanh niên đối ngồi tại điều khiển vị bên trên người nói. Nguyên bản hai người bí mật bảo hộ Diệp Hủy cũng không phải một ngày hai ngày kết quả đều bình yên vô sự. Ai nghĩ đến hôm nay đột nhiên giết ra đến một chiếc xe trực trực liền đánh tới. Cái này khiến bọn hắn ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Chương 1623. Ta không phải bác sĩ. Chương 1623. Ta không phải bác sĩ. Vị trí lái người mắt nhìn Diệp Hủy phương hướng. Vốn còn muốn nói cái gì, kết quả lại cũng không nói gì chỉ là yên lặng nổ máy xe. Như trước đó lên tiếng thanh niên, thì là nhanh chóng xuống xe, hướng về Diệp Hủy bên người chạy tới. Giờ phút này Diệp Hủy khỏe miệng treo máu, cả người đều ở trong hôn mê. Nhi tiểu nha đầu Nữu Nữu thì là không để ý trên người mình dính đầy cho bụi, ngồi xổm ở mình mụ mụ bên người hoa hoa khóc lớn. Mụ mụ, ngươi tỉnh. Ngươi tỉnh a? Nữu Nữu nghe lời, đi học tập Dương Cẩm, ngươi không muốn đi ngủ có được hay không? Tiểu nữ hải tiếng khóc dẫn tới vô số người chú ý, dù sao cũng là ở cửa trường học, thật nhiều tới đón hải tử ra trường, vẫn nhận ra vị này phấn điêu ngọc trác tiểu nha đầu. Khi nhìn đến nằm dưới đất Diệp Hủy, có chút gia trưởng yên lặng trợ giúp cái này đáng thương hai mẹ con gọi điện thoại. Về phần tiến lên hỗ trợ, lại là không người nào nguyện ý, nhi trường học phương diện cũng là phản ứng rất nhanh. Dù sao một trận ác tính tai nạn giao thông liền phát sinh ở khoảng cách cửa trường 10 km ngoài trên đường cái. Nhất là những cái kia bị xe đụng bị thương người, đại đa số đều là trường học sinh hòa ra giải. Lúc này trường học cũng không tốt mặc kệ. Nguyên bản thay quần áo chuẩn bị xuống ban phòng y tế đại phu, bị trường học lãnh đạo kinh tế yêu cầu đi hướng hiện trường. Nhi cách bọn họ bên này gần nhất Lam đảo người thứ ba dân bệnh viện cũng đã phái ra số lượng xe cứu thương đang chạy về hiện trường. Mà dù sao hiện tại khoảng thời gian này chính gặp phải muộn cao phong, cho nên dù là xe cứu thương cũng không phải lập tức liền có thể chạy tới. Trước đó xuống xe thanh niên nhanh chóng đi vào Diệp Hủy trước mặt, nhìn xem còn tại hoa hoa khóc lớn níu níu, nguyên bản mặt mũi tràn đầy dữ tợn hắn khó được lộ ra tiểu dung. Têu thúc thúc giúp ngươi mụ mụ tập kiểm tra, nhìn xem mụ mụ ngươi có sao không được không. Níu níu mắt nhìn nam nhân cảnh giác đứng tại mụ mụ trước người, mặc dù không có nói chuyện nhưng nàng kia kiên định ánh mắt nhưng nói rõ rất nhiều. Nam nhân có chút dở khóc dở cười, hắn tiếp vào nhiệm vụ thời điểm thực bị căn dặn. Vị này cô nãi nãi nếu quả như thật đã xảy ra chuyện gì, không cần phải nói mình, nhà mình tất cả mọi người không có khả năng lại kết cục tốt. Hiện tại hắn mặc dù rất muốn biết Diệp Hủy thương thế, nhưng cũng không dám đối Nữu Nữu dùng sức mạnh. Nếu như một cái không tốt ngộ thương đến cô nãi nãi, vậy hắn còn không bằng trực tiếp đâm chết được rồi. Thúc thúc không phải người xấu, trước kia thúc thúc học qua chiến, giã ngoại cứu hộ, cho nên tại xe cứu thương trước khi đến, trước hết để cho thúc thúc nhìn xem. Nhiều người như vậy, thúc thúc sẽ không làm cái gì. Thanh niên hảo ngôn khuyên bảo, bên cạnh không ít người vây xem cũng đi theo nào. Đúng rồi. Tiểu hài tử ngươi đây không phải thêm phiền sao? Có chúng ta nhiều người như vậy đâu, hắn không dám đả thương hại mụ mụ ngươi. Người vây xem, mồm năm miệng mười nói. Nữu Nữu lại thế nào thông minh, từ đầu đến cuối chỉ là 11 tuổi hải tử. Cho nên khi nàng bị Chu Vi xem đám người thuyết giáo lúc, cả người cũng không biết nên làm như thế nào. Thanh niên thừa dịp Nữu Nữu ngây người cơ hội, đi thẳng tới Diệp Hủy trước mặt, đầu tiên là kiểm tra Diệp Hủy hô hấp. Lúc này mới thật to nhẹ nhàng thở ra. Sau đó kiểm tra đầu của hắn, phát hiện cùng không có ngoại thương, cũng không có bị đụng vết tích. Theo sát lấy là tứ chi, sau đó là sườn bộ, để thanh niên cảm thấy ngạc nhiên là, lớn như vậy va chạm xuống tới, Diệp Hủy chỉ là hai cây xương sườn đứt gãy, còn lại bộ vị cũng chỉ là có chút chảy ra. Cái này sao có thể? Hắn nhưng là tận mắt nhìn đến Diệp Hủy cả người đều bị đụng bay ra ngoài 3 mét bao xa. Chẳng lẽ trên đời này thật sự có may mắn như vậy người? Bị xe va chạm về sau, chỉ chịu vết thương nhẹ. Có đầy đủ chiến trường kinh nghiệm hắn, đã có thể 70% xác định, đối phương cùng không có xuất huyết nhiều, nội tạng chảy máu chờ dấu hiệu đến nơi này, hắn mới thật nhẹ nhàng thở ra. Mình cùng A Huy mệnh là bảo vệ. Chủ yếu nhất là, người nhà mình sẽ không bởi vì việc này bị liên lụy. Hắn không rõ ràng cái này nhìn phổ thông nữ nhân, làm sao cùng ác ma kia có liên hệ. Bất quá hắn cũng không dám đắc tội vị kia. Tiểu hòa tử, người thế nào? Một vị vây xem bác gái nhìn xem thanh niên ở nơi đó sững sờ, tò mò hỏi. Thanh niên vốn không muốn trả lời người không liên quan vấn đề, nhưng lại tại lúc này, bên hai lại truyền đến Nữu Nữu thanh âm non nớt. Thúc thúc, mẹ ta làm sao còn không có tỉnh lại? Thanh niên có thể không nhìn đám người vây xem, lại không biện pháp không nhìn Nữu Nữu vấn đề. Rồi ra kia mọc đầy thật dày vết chai bàn tay, vốn là muốn sờ sờ cái này đáng yêu nữ hài tóc, nhưng giống như là lại nghĩ tới cái gì, kết quả bàn tay cứ như vậy ngạnh sinh sinh dừng ở giữa không trung. Mụ mụ ngươi không có việc gì, một hồi thúc thúc cùng ngươi đem mụ mụ đưa đến bệnh viện lại làm kiểm tra. Ngươi bây giờ có thể cho ngươi ba ba gọi điện thoại, sau đó chúng ta cùng một chỗ đưa mụ mụ đi bệnh viện được không? Người thanh niên tận lực dùng ôn nhu ngữ khí nói. Hắn mặc dù lại bảy thành năm chắc Diệp Hủy cùng không có trở ngại, nhưng vẫn là phải đi bệnh viện làm toàn diện kiểm tra mới yên tâm. Ừm. Hảo. Nữu Nữu nghe được mụ mụ không có chuyện gì, nàng nhưng vui vẻ hỏng. Thế là liền đảo mụ mụ rơi xuống ở bên cạnh khuôn bao, tìm kiếm lấy điện thoại gọi cho ba ba. Nhi thanh niên cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp đả thông một chiếc điện thoại, mà lại dùng thanh âm cực nhỏ hỏi. Đi theo sao? Ừm. Yên tâm đi Cường ca, kỹ thuật của ta ngươi vẫn chưa yên tâm. Lại là giờ cao điểm, bọn hắn chạy không thoát, Diệp Hủy thế nào? Đầu bên kia điện thoại chuyển đến Á Huy thanh âm. Cũng không tệ lắm, chính là xương sườn lại hai cây gãy xương, còn lại trước mắt còn rất lý tưởng. Thanh niên mắt nhìn ngay tại tìm kiếm điện thoại di động Nữu Nữu, khóe miệng mang theo như chút bỏ gánh nặng biểu lộ nói: "Vậy là tốt rồi, nếu như Diệp Hủy đã xảy ra chuyện gì, người nhà của chúng ta thật là liền xong rồi." Á Huy hưng phấn nói: "Hắn đoạn đường này đều là lo lắng đến trường học chuyện bên kia. Có thể nói như vậy, bọn hắn giờ phút này hai, đối với Diệp Hủy quan tâm, không có chút nào nhỏ hơn Nữu Nữu. Không có cách, ai bảo nhà mình một nhà lão tiểu tính mệnh, đều nắm giữ tại cái kia ác ma trong tay." Bọn hắn quá rõ ràng nhiệm vụ thất bại đại giới là cái gì. Nếu như có thể, bọn hắn bất cứ người nào cũng sẽ không để ý thay thế Diệp Hủy bị kia phi nhanh ô tô đụng một lần. Cúp điện thoại Lâm Cường liền nghe đến tiểu Nữu Nữu ngay tại trò chuyện thanh âm. Ba ba, ba ba, mụ mụ thụ thương phải đi bệnh viện, ngươi đi bệnh viện, ngươi nhanh đi bệnh viện. Tiểu nha đầu vừa sốt ruột, nói chuyện căn bản cũng không có lo gì tính. Lâm Cường không có cách, chỉ có thể tiếp nhận điện thoại nói ra. Ngươi tốt, ta là một người qua đường. Ngài người yêu cùng hài tử ở cửa trường học gặp phải một trận tai nạn xe cộ. Trước mắt ngài ái nhân thân thể cùng không có rõ ràng ngoại thương, chỉ là thời gian ngắn hôn mê. Ta bây giờ chuẩn bị đưa nàng đi phụ cận đệ tam bệnh viện, ngài có thể chạy tới. Lâm Cường sở dĩ quyết định không tại nguyên chỗ chờ đợi xe cứu thương, là bởi vì hắn nhìn thấy nơi xa so Diệp Hủy tình huống nghiêm trọng người chỗ nào cũng có. Dù là xe cứu thương thật tới, cũng sẽ không trước tiên cứu giúp Diệp Hủy. Cứ tính toán như thế đến, còn không bằng mình đem người đưa đến bệnh viện tới kịp thời. Hắn đã tra xét Diệp Hủy xương sườn thương thế, chỉ cần cỗ xe hành xử bình ổn một chút, cũng sẽ không tạo thành hai lần tổn thương, cũng sẽ không dẫn phát không cần thiết nguy hiểm đối với mình kỹ thuật điều khiển, hắn vẫn rất có lòng tin. Bên đầu điện thoại kia Nhiếp Thiếu Huy mới đầu nghe được lao bà xảy ra tai nạn xe cộ, còn có nam nhân xa lạ thanh âm có chút khẩn trương, nhưng lại tưởng tượng đối phương nếu quả như thật muốn đối mình thê nữ bất lợi, cũng sẽ không có cú điện thoại này không phải. Húng chi còn thông chi mình đi ba viện, vô luận như thế nào cũng không giống là lừa đảo. Dù là chính là lừa đảo, mình bây giờ cũng cầm đối phương không có cách nào không phải. Vô luận như thế nào, mình cũng không có lý do cự tuyệt. Húng chi nếu như đối phương nói đều là thật, vậy mình nếu là cự tuyệt, chẳng phải là bỏ qua thê tử tốt nhất cứu giúp thời gian? Lại nghe xem đầu bên kia điện thoại ồn ào hoàn cảnh âm. Hắn đã xác định đối phương là lừa đảo tỷ lệ rất nhỏ. Tạ ơn, tạ ơn, cảm ơn ngươi có thể ra tay giúp đỡ ba chúng ta việc gặp, yên tâm huynh đệ ca ca nhất định sẽ cảm tạ ngươi. Nhiếp Thiếu Huy rất là nhiệt tình, mặc dù trong lòng phi thường lo lắng thê tử thương thế, nhưng đối cái này ra tay trợ giúp nhà mình nam nhân xa lạ, hắn vẫn là thể hiện ra một ngôi nhà thuộc vốn có cảm kích. Được rồi, ba chúng ta việc gặp. Lâm Cường tiếu tiếu cúp điện thoại, sau đó nhặt lên trên đất chìa khóa xe, liền cẩn thận ôm lấy Diệp Hủy hướng về nàng trước kia giáp sắt trùng đi đến. Không có cách, nhà mình xe bị A Huy lái đi, hắn muốn đem Diệp Hủy đưa đến bệnh viện, chỉ có thể mở ra chiếc này giáp sát trùng. Thiên sinh, người là bác sĩ sao? Một người mặc áo khoác trắng phụ nữ trung niên chạy tới, ngăn ở hắn cùng trong xe ở giữa. Lâm Cường khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là rất lễ phép nói ra. Ngài nhường một chút, ta muốn đưa người này đi bệnh viện. Hàn y sinh, mẹ ta thụ thương. Vị này thúc thúc muốn đưa mụ mụ đi bệnh viện. Nữu Nữu rất lễ phép đối trung niên nữ nhân nói. Thực chúng ta bên này thiếu khuyết bác sĩ. Ngài nếu như là bác sĩ, không thể chỉ cứu một người a. Trung niên nữ nhân cũng biết chính mình cái này yêu cầu có chút quá phận, nhưng vẫn là kiên trì nói. Không có cách, nàng chính là một cái giáo y, làm sao có thể ứng đối như thế lớn đột phát sự kiện. ngay tại hắn thúc thủ vô sách thời điểm, nghe được trong đám người nói cách đó không xa, liền lại một cái bác sĩ. Nàng lúc này mới chạy tới cầu cứu. Lâm Cường làm sao có thể nhìn không ra nữ nhân này ý nghĩ? Nhưng những người kia cùng mình lại có quan hệ thế nào? Nếu như đổi lại bình thường, hắn có lẽ sẽ hảo tâm ra tay trợ giúp. Dù sao thấy chết không cứu cũng không phải tính cách của hắn. Nhưng hôm nay lại là không được. Trước mắt hắn không có khả năng rời đi Diệp Hủy cùng Nữu Nữu một bước. Cho dù là người bên kia thương thế nặng hơn nữa, cũng cùng mình không có nửa xu quan hệ. Phụ nữ trung niên còn muốn nói cái gì? Lâm Cường cũng đã mở ra sau khi cửa xe, đem Diệp Hủy cẩn thận bỏ vào giật. Chờ nhìn xem Nữu Nữu chuyển tiến xe, hắn mới đóng cửa xe. Kết quả không đợi hắn lên xe, liền bị phụ nữ trung niên níu lại. Ngài thì giúp một tay xem một chút đi. Bên kia lại mấy cái người bị trọng thương, so Thiến Thiến mẹ thương thế còn nặng hơn. Nói không chừng đều kiên trì không đến xe cứu thương tới. Mặc dù không có cách nào cứu chữa, nhưng nói thế nào cũng là học ý đi, cho nên đối với thương thế tính nghiêm trọng nàng vẫn hơi hiểu biết. Rõ ràng nhìn ra Diệp Hủy cùng không có cái gì trở ngại, chờ lâu một hồi cũng sẽ không xuất hiện cái gì hậu quả nghiêm trọng. Cho nên nàng mới có như thế cái thỉnh cầu. Dùng sức hất ra phụ nữ trung niên cánh tay, lạnh lùng nói ra một câu: "Ta không phải bác sĩ." Sau đó liền kéo trên cửa xe, quả quyết rời đi. Người này làm sao dạng này? Rõ ràng hiểu y thuật, sao có thể cái dạng này? Toàn bộ hành trình vây xem một vị bác gái nói: "Người ta không phải cứu được một cái sao?" Bên cạnh lại người có khác biệt ý kiến. "Hừ, cứu người? Đem nữ nhân kia liên quan hải tử đều mà chạy, đây là cứu người sao? Không phải là nhìn kia nữ đẹp mắt, suy nghĩ gì ý đồ xấu a?" Trước đó bác gái nhếch miệng, không có hảo ý nói: "Ngươi người này tư tưởng liền không thể khỏe mạnh cửa hàng. Không nghe thấy trước đó người kia còn gọi nữ hoa tử cho hắn ba ba gọi điện thoại sao? Người xấu sẽ làm như vậy sao?" Bên trên một vị lao đại gia nhìn không được, định bác gái một câu. Lừa đảo tả trên mặt. "Làm sao ngươi biết hắn không phải lừa đảo? Các ngươi là một bọn sao?" Bác gái không buông tha, hướng về đại gia dừng lại chuyển vận. Bên cạnh mấy cái tương đối tuổi trẻ gia trưởng lại nhìn không được, nhao nhao mở miệng nói ra. "Người kia mặc dù tập không chính xác, nhưng không giống như là người xấu, người ta có thể cứu một cái cũng không tệ rồi, chúng ta nhiều người như vậy, không phải cũng không ai hỗ trợ sao?" "Đúng đấy, có bản lĩnh nói người khác, ngươi đi qua hỗ trợ nhất người bị thương a." Liên biết ở chỗ này phía âm phòng, người xấu là thật ra đi. Một cái tiểu thanh niên vui vẻ nhìn xem bác gái đôi nói. Không trách hắn như thế lớn oán khí, chỉ đổ thừa hắn thích nhất sân bóng rổ, những ngày này thực bị đám kia quảng trường múa bác gái một mực bà chiếm. Hôm nay có thể qua qua miệng nghiện, cũng rất tốt. Hắn câu nói này không sao. Lực sát thương đơn giản quá lớn. Dù sao hiện tại tới đón hải tử tan học, đại đa số đều là ra ra nãi nãi. Hắn một câu nói kia, cơ hồ coi là không khác biệt công kích. Lập tức đưa tới vô số đại gia đại mụ bất mãn. Tiểu tử này làm sao nói đâu? Cái gì gọi là người xấu già đi rồi? Đúng đấy. Cái gì niên kỷ không có người xấu? Làm sao lại người xấu già đi rồi? Tiểu tử, không nghĩ tới, một câu nói của mình sẽ dẫn tới nhiều người như vậy quần đầu. Tuân theo đánh không lại bỏ chạy tinh thần. Tiểu tử trực tiếp thoáng hiện tiếp một cái cấp tốc, biến mất tại mọi người ánh mắt. Không nói Lâm Cường sau khi đi cửa trường học bên này phát sinh sự tình. Hắn dùng trọn vẹn 20 phút mới đi đến ba viện phòng cấp cứu ứng ra tiền thuốc men dùng, lúc này mới bị nhân viên y tế đem Diệp Hủy thúc đẩy đi làm toàn thân kiểm tra. Ngay tại hắn lôi kéo Nữu Nữu đứng ở bên ngoài chờ đợi kết quả thời điểm, Nhiếp Thiếu Huy phong trần mệt mỏi chạy tới. Xa xa liền thấy nhà mình nữ nhi đang bị một người đàn ông xa lạ nắm. Nhiếp Thiếu Huy chạy tới, bất động thanh sắc tiếp nhận Nữu Nữu tay, sau đó đối Lâm Cường nói cảm tạ. "Ngài chính là trong điện thoại vị kia người hảo tâm a. Thật quá cảm tạ ngài." Khi thấy Lâm Cường tùy tiện liền buông ra Nữu Nữu tay một khắc này, hắn biết mình cẩn thận đều là dư thừa. Xã hội này vẫn là lại người tốt. Trước khi đến mình nghĩ những cái kia đối phó lừa đảo biện pháp, xem ra thật sự chính là mình cẩn thận quá mức. "Không có chuyện. Ngài quá khách khí, vấn đề này đổi ai cũng muốn trợ giúp chẳng qua là tiện tay mà thôi thôi." Hắn cũng không dám ở người một nhà trước mặt lên mặt. Cùng bọn hắn chỗ tốt quan hệ, nói không chừng có một ngày mình thật xuất hiện cái gì chỗ sơ suất, còn cần bọn hắn mở miệng bảo vệ mình lao nương tính mệnh. Cho nên tại Diệp Hủy người một nhà trước mặt, Lâm Cường thái độ đã bỏ vào thấp nhất. Dù là hắn giờ phút này là lấy một cái nhà này người ân nhân thân phận xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, cũng là vô cùng kiêm tốn. Sở dĩ tư thái thả thấp như vậy hắn cũng là chuyện không có cách nào khác. Tại không có biết rõ ràng cái này toàn ra cùng ác ma kia quan hệ trước, hắn cũng không dám tùy tiện biểu lộ thân phận của mình. Chương 1624, Nhiếp Thiếu Huy ấy nấy. Chương 1624, Nhiếp Thiếu Huy ấy nấy. Ba ba, thúc thúc hoa thật nhiều tiền. Đừng nhìn tiểu nha đầu con nhỏ, nhưng cũng biết số tiền kia không phải là thúc thúc cầm. A, cái này làm sao có ý tốt? Ngài nhìn ta là cho ngài chuyển khoản, vẫn là tiền mặt. Nhiếp Thiếu Huy không nghĩ tới, nhà mình hôm nay là thật gặp phải người tốt, cho nên hắn không có ý tứ. Trước đó mình còn lo lắng đối phương là lường gạt, kết quả người ta không chỉ có đem trọng thương thê tử đưa đến bệnh viện, còn hỗ trợ ứng ra tiền thuốc men. Cái này khiến Nhiếp Thiếu Huy ít nhiều có chút cảm thấy áy náy. Ngay tại hai người còn tại nói chuyện thời điểm, một tiểu hộ sĩ đi ra. Diệp Hủy gia thuộc ở đây sao? Tại. Đúng là ta, lão bà của ta thế nào? Nhiếp Thiếu Huy giờ phút này cũng không tiếp tục khách khí tâm tình, vội vàng lôi kéo Nữu Nữu đi vào y tá trước mặt, mặt mũi tràn đầy lo lắng nói: "Tình huống khá tốt, chỉ là hai cây xương sườn đứt gãy, đã trở lại vị trí cũ, các ngươi đi làm một chút nằm viện thủ tục." Nhiếp Thiếu Huy liền hô một tiếng cảm tạ cũng không kịp nói. Y tá liền quay đầu về tới phòng cấp cứu bên trong. Còn không biết tiên sinh họ gì. Nhiếp Thiếu Huy biết thê tử cùng không như trong tưởng tượng như vậy hỏng bét, tâm cũng là để xuống. Lúc này mới có thời gian hỏi Lâm Cường sự tình. Đại ca không cần khách khí như thế, vẫn là trước giúp tàu tử làm nằm viện thủ tục đi. Cái này, Nhiếp Thiếu Huy có chút tạm ngừng không biết tiếp xuống mình nên làm như thế nào. Dựa theo bình thường tới nói, đối phương như thế trợ giúp mình hẳn là cảm tạ mới đúng. Nhưng bây giờ thê tử vẫn còn đang hôn mê bên trong, cho nên hắn cũng không nguyện ý người trước mắt này rời đi. Dù sao nhìn qua là hắn hảo tâm trợ giúp, ai biết chân tướng sự tình là như thế nào. Bất quá vô luận có phải hay không đối phương tạo thành thê tử thụ thương, Nhiếp Thiếu Huy đều không có ý định truy cứu thêm nữa. Dù là sự tình thật hướng về khó khăn nhất tình huống phương hướng phát triển, lần này hai nạn xe cộ chính là đối phương tạo thành, nhưng đối phương cũng không phải cho thê tử đưa tới bệnh viện sao? Cái này đã đầy đủ, nhà mình lại không kém mấy cái này tiền, cũng không có khả năng cầm thê tử thương thế đến kiếm tiền. Chỉ cần thê tử không có việc gì, kia tất cả đều dễ nói chuyện. Đây chính là hiện tại Nhiếp Thiếu Huy mâu thuẫn ý nghĩ. Một phương diện rất cảm kích đối phương, nhưng một phương diện lại lo lắng Lâm Cường mới là chàng tai nạn giao thông này chân hung. Lâm Cường mặc dù không tính là nhân tình, nhưng nhìn đối phương ấp há ấp úng biểu hiện liền biết ý nghĩ của đối phương. Hắn vốn là có tâm giao hảo đối phương, làm sao có thể cứ như vậy rời đi? Hiện tại đã đối phương hoài nghi mình, đây chẳng phải là mình lưu lại cơ hội tốt sao? Thế là hắn rất khách khí nói ra: "Đại ca, trước giúp tàu tử đóng tiền dùng đi thôi, ta sẽ không đi, yên tâm." "Không phải, ta không phải ý tứ kia." Mình tiểu tâm tư bị đối phương nhìn thấu, Nhiếp Thiếu Huy cảm giác vô cùng xấu hổ. "Ta hiểu, thật lý giải, đội ta tại không có biết rõ chân tướng sự tình trước, có lẽ còn không có ngài tốt như vậy đâu, đi thôi ta bồi tiếp ngài." Dù sao rất nhiều chuyện một người cũng vội vàng không đến không phải sao? Lâm Cường thái độ, để Nhiếp Thiếu Huy cảm giác sâu sắc xấu hổ vô cùng, nhưng vì biết rõ ràng chân tướng sự tình, hắn cũng chỉ có thể trước tiên đem đối phương lưu lại. Giao tiền thế chấp cùng tiền nằm bệnh viện dùng, lại đem trước đó Lâm Cường ứng ra 5000 nguyên còn cho đối phương. Bọn hắn lúc này mới đến phòng bệnh, nhìn thấy có chút hư nhược Diệp Hủy. Nhiếp Thiếu Huy rất muốn hỏi rõ ràng lão bà lúc chuyện xảy ra tình huống, nhưng nhìn đến thê tử bộ dáng yếu ớt lại không đành lòng đương Diệp Hủy nhìn thấy nhà mình trượng phu cùng một cái nam tử xa lạ cùng đi tiến phòng bệnh. Vẫn là miễn cưỡng lên tinh thần, nhìn xem Lâm Cường đối trượng phu hỏi: "Vị này là?" "Tẩu tử, ta là đi ngang qua một cái người rảnh rỗi, nhìn thấy nhà ngươi hài tử tại bên cạnh ngươi khóc, liền đem ngươi đưa vào bệnh viện." Không đợi Nhiếp Thiếu Huy mở miệng, Lâm Cường liền vừa cười vừa nói: "Nha." Diệp Hủy như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, sau đó mới ung dung mở miệng đem chuyện đã xảy ra giảng cho nhà mình lao công. Nghe tới lao bà là tại đi bộ trên đường bị người đụng bay, Nhiếp Thiếu Huy song quyền nắm chặt, nổi gân xanh đây cũng quá khi dễ người, nếu như là lao bà băng qua đường không cẩn thận bị xe đụng cũng nên nhận. Nhưng bây giờ người hảo hảo tại lối đi bộ bên trên đi, lại bị người lái xe đụng vào. Cái này đổi nam nhân kia có thể nhận. Nhưng hắn cũng từ Diệp Hủy trong miệng đạt được một sự thật, đó chính là lao bà cũng không biết là ai đụng bị thương nàng. Dù sao lúc ấy xe tốc độ rất nhanh, Diệp Hủy lại muốn đẩy mở níu níu, lại muốn tránh né cố xe, căn bản không có thời gian đi xem vị trí lái bên trên người hình dạng thế nào. Hiện tại vấn đề phiền toái, tên này gọi Lâm Cường người đến cùng có phải hay không đụng bị thương lao bà của mình người. Nếu như là, Nhiếp Thiếu Huy nhất định phải cùng đối phương nói đến. Dù sao cái này đều đã không phải tai nạn giao thông đơn giản chính là mưu sát. Nhưng nếu như không phải, người ta thực hảo tâm đưa lão bà đến bệnh viện. Mình nếu là lấy oán trả ơn, vậy mình toàn ra có còn hay không là người? Ngay lúc này, tiểu Nữu Nữu lại là mở miệng: "Mụ mụ, ngươi bị xe đụng, Nữu Nữu rất sợ hãi, về sau thúc thúc đem ngươi đưa bệnh viện." Tiểu nha đầu nhìn thấy mụ mụ sắc mặt không tốt, bị hù vừa khóc ra. Tại hắn đứt quãng trong lời nói, hai vợ chồng cũng nghe không ra cái 4-5-6. Ngay tại người một nhà đều có chút xấu hổ, không biết dùng cỡ nào thái độ đối mặt Lâm Cường thời điểm. Phòng bệnh ngoài đi tới hai tên chế phục: "Các ngươi tốt, chúng ta là 20 nghe nói trước đó Lam Cầm tiểu học một người bị thương bị đưa tới nơi này, hẳn là các ngươi a?" Một người trung niên chế phục đi tới, giới thiệu một chút về mình thân phận. "Phải, ta là tại Lam Cầm tiểu học cổng bị người đụng." Diệp Hủy có chút hư nhược nói: "Có thể cùng chúng ta nói một chút tình huống lúc đó sao?" Trung niên nhân mắt nhìn Diệp Hủy có chút hư nhược khuôn mặt, mang theo một tia không xác định hỏi: "Sự tình là?" Diệp Hủy đem lời của mình đã nói lại lặp lại một lần, giống như lập tức nói nhiều như vậy lời nói, thật rất hao phí khí lực. Nàng đang giảng giải xong việc tình trải qua về sau, đã có chút bối rối. Trung niên nhân chịu qua rất nhiều chuyện như vậy, nhìn thấy Diệp Hủy cái dạng này, chỉ là cho Nhiếp Thiếu Huy một ánh mắt, ra hiệu mọi người có thể ra nói. Nhiếp Thiếu Huy gật đầu, mắt nhìn lão bà, cuối cùng để Nữu Nữu đợi ở chỗ này bồi mụ mụ, sau đó cùng Lâm Cường cùng đi ra khỏi phòng bệnh. Mấy người cũng không có đi địa phương khác, liền đứng tại trong hành lang nói tới nói lui. Chuyện đã xảy ra chúng ta đã hiểu được, lần này là một lần ác tính tai nạn giao thông. Mặc dù trước mắt gây chuyện cỗ xe đã tìm tới, nhưng gây chuyện người lại tại đảo vong bên trong, cho nên chúng ta tới cũng là nhìn xem các ngươi có thể hay không cho chúng ta cung cấp một chút manh mối, trợ giúp chúng ta mau chóng phá án. Trung niên nhân giải thích đạo. Dù sao tại lão bà của người ta trọng thương tình huống dưới đến đây tìm hiểu tình hình, ít nhiều có chút không như ý muốn. Lại thêm Lam Cầm tiểu học thực Lam đảo nổi danh tư lợi trường học ở chỗ này đi học hải tử, trong nhà đều không đơn giản. Bọn hắn cũng không muốn như thế liền đắc tội một người không phải sao? Nghe tới gây chuyện cỗ xe bỏ trốn về sau, Nhiếp Thiếu Huy cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là khi nhìn đến Lâm Cường thời điểm, ánh mắt bên trong nhiều một vòng áy náy. Người ta đây là sự thực người tốt ta, nhà mình còn muốn hoài nghi người ta chính là người gây ra họa. Cái này thật xấu hổ chết rồi. Nhưng tất cả mọi người không có chú ý tới chính là, khi trung niên chế phục nói đến tìm được gây chuyện cỗ xe lúc, Lâm Thiến khẽ nhíu mày biểu lộ. "Đúng rồi, ta còn có một việc muốn hỏi một chút ngươi, lúc đương thời người nhìn thấy, là một vị người hảo tâm đem ngươi thê tử đưa tới bệnh viện, vị kia người hảo tâm ngươi lại hắn phương pháp liên là sao?" Trung niên chế phục hỏi lời này thời điểm, khuôn mặt có chút cổ quái. Bất quá đây hết thảy Nhiếp Thiếu Huy cùng không có chú ý tới. Nghe được trung niên chế phục hỏi thăm, hắn trực tiếp chỉ hướng Lâm Cường, mang theo vài phần cảm kích nói ra: "Chính là vị huynh đệ kia, ta cái này còn chưa kịp cảm tạ đâu, các ngươi đã đến. Ngươi chính là vị kia hiện trường bác sĩ." Thanh niên chế phục mở miệng: trong giọng nói mang theo một tia bất mãn. Nhất Thiếu Huy giờ phút này có ngốc cũng nghe ra kia chế phục trong giọng nói bất tiện. Hắn có chút không hiểu nhìn về phía Lâm Cường, ở trong đó còn có chuyện gì là mình không biết. Ta không phải bác sĩ. Lâm Cường không chút biểu tình trả lời. Tiêu Diệt Triệt để người chứng kiến khẩu cung, nói là ngươi lúc đó cho Diệp Vị nữ sĩ kiểm tra thân thể thời điểm phi thường chuyên nghiệp, cho nên mới có rất nhiều người nói ngươi là bác sĩ. Trung niên chế phục khẽ nhíu mày, không nghĩ tới đối phương vậy mà lại trả lời như vậy. Học qua một chút xíu khẩn cấp cứu hộ người đều có thể làm được, chẳng lẽ đều là bác sĩ sao? Lâm Cường vẫn như cũ mặt không thay đổi nói, ngươi tất nhiên sẽ khẩn cấp cứu hộ, vì cái gì không lưu lại đến giúp đỡ cứu viện? Ngươi biết không? Hai người cũng là bởi vì cứu hộ trễ đã mất đi sinh mệnh. Thanh niên chế phục đè nén thanh âm gầm nhẹ nói, có lẽ là biết nơi này là bệnh viện, lại thêm thân phận của mình, không tốt trực tiếp phát tác. Cái này cùng ta lại có quan hệ thế nào? Nếu như ta gia nhập cứu giúp, sẽ có hay không có người lúc này lại đứng ra nói ta là không chứng làm nghề y dẫn đến người khác tử vong? Lâm Cường liếc mắt tuổi trẻ chế phục, có chút khinh thường nói, ngươi, Tiểu Lưu. Không đợi thanh niên chế phục mở miệng lần nữa, trung niên nhân đã đưa tay ngăn lại hắn tiếp xuống quá kích hành vi. Không phải, ta muốn hỏi hỏi, các ngươi là có ý gì? Nhất Thiếu Huy nhiều ít nghe được điểm hương vị. Vị này gọi Lâm Cường người hảo tâm, bởi vì cứu chữa mình thê tử, cho nên dẫn đến bị người hoài nghi. Cái này ni mã hắn có thể nhịn không được, chẳng lẽ khác người bị thương là người bị thương, lão bà của mình cũng không phải là rồi. Người ta hảo tâm cứu được nhà mình lão bà, bây giờ lại là bị cái này chế phục khăng khăng, hắn lại không đứng ra, ít nhiều có chút không nói được à. Ta muốn hỏi hỏi ngươi. Lâm Cường liền, lão bà của ta đến bệnh viện chỗ nào tập không đúng? Làm sao ta tại ngươi trong giọng nói có thấy chết không cứu hương vị? Chẳng lẽ nhất định phải cứu người khác, dẫn đến lão bà của ta thương thế nghiêm trọng ngươi mới hài lòng? Nhất Thiếu Huy một bụng biệt khuất, rốt cục phát tiết ra, chỉ vào trước đó thanh niên kia chế phục mặt chính là dừng lại chuyển vận. Nhất Thiếu Huy đột nhiên bộc phát, không chỉ có hai tên chế phục không nghĩ tới, liền ngay cả Lâm Cường cũng không nghĩ tới. Vị này có thể vì mình mang chế phục, xem ra trước đó tự mình làm những chuyện kia không ổn. Cái này không phải liền là kết quả mình mong muốn sao? Nhất Tiên Sinh ngài hiểu lầm, chúng ta chỉ là nghĩ mời vị này Lâm Tiên Sinh cùng chúng ta trở về tiến hành một chút hiểu rõ. Chúng ta cũng không có nói hắn cứu chữa ngài thê tử là sai, mà lại hắn loại hành vi này cũng là rất đáng được chúng ta khen ngợi. Trung niên chế phục hung hăng chừng sau lưng người thanh niên một chút, sau đó cười cùng Nhiếp Thiếu Huy giải thích đạo. Hắn nhưng là biết, kia người chết bên trong, liền lại một vị cùng sau lưng vị này có chút quan hệ, cho nên vị này mới có hơi mất khống chế. Cần phải gây xuống tới, người ta cũng không có nói sai. Thứ nhất, người ta không phải bác sĩ, căn bản chưa nói tới cái gì thấy chết không cứu. Dù sao ngay cả trường học giáo y cũng không có cách nào sự tình, ngươi chẳng lẽ muốn trách tội một cái hỗ trợ cứu người người hảo tâm trên thân? Cái này ít nhiều có chút đứng không vững bên trong. Về phần người ta cứu ai, kia là người ta chính mình sự tình. Nhiều như vậy người bị thương, lựa chọn ai là người ta tự do. Chớ đừng nói chi là thật không có cứu giúp tới, thật xảy ra nhân mạng, kia vấn đề thật đúng là khó mà nói. Liền muốn Lâm Cường trước đó nói như vậy, người cứu lại còn tốt. Nếu chết rồi, thật gặp phải không nói đạo lý gia thuộc, thật đúng là khó mà nói, liền muốn hắn nói như vậy. Cáo ngươi một cái không chứng làm nghề y, kia đừng nói không chứng làm nghề y chính là người tại bệnh viện chết, không thấy còn có nhiều người như vậy đang náo sao? Trong này không bài trừ lại bác sĩ bản thân nguyên nhân, nhưng cũng lại một bộ phận, đích thật là người ta cũng bất lực. Cho nên Lâm Cường tại không phải bác sĩ tình huống dưới, lựa chọn đưa thương thế hơi nhẹ người đến bệnh viện đã là đáng quý sự tình. Bất quá dù sao cũng là đồng nghiệp của mình, hắn cũng không dễ làm xem ngoại nhân mặt răn dạy hắn thôi. Lý Đầu, mang về làm ghi chép ta làm sao sai rồi? Thanh niên chế phục bị Nhiếp Thiếu Huy sao, cũng cảm giác được có chút ủy khuất. Trong lòng hắn đã nhận định Lâm Cường có thể cứu chữa mình đồng học thê tử, kết quả hắn chính là lựa chọn cứu Diêm Vĩ. Cho nên hắn mới như thế căm thù Lâm Cường. Đi, ngươi có gan, còn muốn đem Lâm huynh đệ mang về? Ta nhìn các ngươi hôm nay ai dám? Ta đem lời đặt ở cái này, các ngươi ai cũng làm không được. Nhất Thiếu Huy ở vào trước đó đối Lâm Cường hoài nghi ấy nấy, lại thêm việc này là bởi vì cứu mình lão bà gây nên. Hắn vô luận như thế nào cũng không thể nhận. Nghĩ đến trước đó em vợ cùng mình nói những lời kia, nguyên bản việc này thả trên người mình, hắn cũng sẽ không vận dụng tầng kia quan hệ. Nhưng bây giờ Lâm Cường thực nhà nàng ân nhân cứu mạng đã không cần cố kỵ nhiều như vậy. Ngươi người này, ta hiểu ngươi làm người bị thương gia thuộc tâm tình, nhưng trở về làm cái ghi chép cũng là nên, ngươi không nên ở chỗ này cố tình gây sự có được hay không? Trung niên chế phục bị Nhiếp Thiếu Huy cho kích thích, nói nhảm tới ngựa khí cũng không có trước đó như vậy hiền hòa. Ta cố tình gây sự. Đi. Đi. Nói xong, Nhiếp Thiếu Huy cũng không để ý tới hai người, trực tiếp lấy điện thoại di động ra chuyển ra một cái mã số. Nguyên bản trung niên chế phục liền đứng tại Nhiếp Thiếu Huy bên người. Khi hắn thấy rõ ràng Nhiếp Thiếu Huy trên điện thoại di động biểu hiện tính danh, cùng kia liên tiếp một lúc, cả người không khỏi cái chán gà hô. Nhiếp Thiếu Huy cũng không có muốn giấu giếm bất luận kẻ nào, liền ngay trước mấy người mặt nói ra. Phó thúc, ta là Tiểu Viễn tỷ phu. A. Tiểu Nhiếp, ta biết ngươi, có chuyện gì không? Đầu bên kia điện thoại truyền đến Phó Trung Hòa ái thanh âm, không biết là cố ý vẫn là giờ phút này hành lang yên lặng nguyên nhân. Tóm lại thanh âm bên đầu điện thoại kia rõ ràng truyền vào mấy người trong hai. Sự tình là Nhiếp Thiếu Huy đơn giản đem trước mắt gặp phải sự tình nói cho Phó Trung biết. A, Tiểu Huy nhập viện rồi, tổn thương có nặng hay không? Ở đâu nhà bệnh viện? Ta lập tức đi tới. Liền ngay cả chính Nhiếp Thiếu Huy cũng không nghĩ tới, vị này chế phục lão đại nghe được nhà mình lão bà xảy ra tai nạn xe cộ về sau, phản ứng đầu tiên lại là muốn đích thân tới. Chương 1625 Hưng Hải. Chương 1625, Hồng Hải. Thanh âm trong điện thoại, tại an tĩnh trong hành lang, rõ ràng truyền vào mấy người trong hai. Cái này khiến nguyên bản cũng có chút gặp mồ hôi trung niên chế phục, giờ phút này chân đều có chút run rẩy. Mặc dù cả kiện sự tình mình không có làm sai, nhưng lão đại một cái không hài lòng, mình cũng sẽ không có quả ngon để ăn chính là. Hôm nay chẳng lẽ là mình đi ra ngoài không có nhìn hoàng lịch, làm sao chọc như thế một tôn đại thần? Hắn giờ phút này hối hận muốn chết. Lúc đầu thái độ mình cũng không tệ lắm, làm sao đột nhiên liền vắng đầu? Vô luận hắn như thế nào ảo não, cũng sẽ không ảnh hưởng thời gian vận chuyển, càng sẽ không ngăn cản Nhiếp Thiếu Huy trò chuyện. A, không có gì, chính là đoạn mất mấy chiếc xương sườn, chuyện nhỏ, không cần ngài tự mình tới một chuyến, ta hôm nay cho ngài gọi điện thoại chủ yếu là bởi vì. Ba lạp, Nhiếp Thiếu Huy lại đem Lâm Cường sự tình nói cho Phó Trung nghe. Nghe xong là bởi vì như thế cái hạt vườn nhỏ. Phó Trung trực tiếp để Nhiếp Thiếu Huy gọi đối phương tới nghe điện thoại. Khi trung niên chế phục run run rẩy rẩy đi tới, tiếp nhận Nhiếp Thiếu Huy điện thoại. Cả người toàn bộ hành trình đều là mộng, đây chính là lão đại. Mình bình thường ngay cả xa xa nhìn một chút cơ hội đều không có. Hôm nay vậy mà có thể cùng vị này trò chuyện. Nhưng tiền đề mình hôm nay tập sự tình. Không biết Phó Trung trong điện thoại cùng vị này nói thứ gì. Tóm lại khi trung niên chế phụ lần nữa đem điện thoại trả lại đến Nhiếp Thiếu Huy trong tay lúc, cả người đã là ý cười đầy mặt. Nhiếp tiên sinh, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bắt lấy người gây ra họa. Nếu có cần chúng ta tùy thời có thể lấy liên hệ, đây là điện thoại của ta. Nói, còn chủ động lưu lại số điện thoại của mình. Lúc này mới mang theo còn có chút ngượng đồng sự rời đi. Nhiếp ca, cảm ơn ngươi, lần này cần không phải ngươi, nói không chừng ta liền bị mang về hỏi thăm. Lâm Cường vừa cười vừa nói. Hắn cũng không nghĩ tới, cái này nhìn có chút nhu nhược ra hỏa, năng lượng sẽ lớn như vậy. Mặc dù nàng không rõ ràng bên đầu điện thoại kia người là ai, nhưng từ cái kia trung niên chế phục biểu tình biến hóa bên trên liền biết, người này quyền lực nhỏ không được. Lâm Vinh đệ quá khách khí. Nói tại trong túi lấy ra một tờ thẻ ngân hàng, đưa cho Lâm Cường. Làm một làm khoán trình làm người làm ăn. Nhiếp Thiếu Huy trên thân nhưng không thể thiếu những này đông tây. Trong này lại 5 vạn nguyên tiền, cảm tạ huynh đệ trưởng nghĩa xuất thủ. Ngươi nhất định phải nhận lấy. Nhiếp Thiếu Huy rất thành khẩn nói. Lâm Cường còn muốn cự tuyệt, nhưng hắc không ở Nhiếp Thiếu Huy thành ý cuối cùng vẫn nhận số tiền kia. Dù sao gia đình hắn điều kiện cũng không phải tốt như vậy. Trước đó kia 5000 nguyên vẫn là bọn hắn lần này kinh phí hoạt động. Hắn tin tưởng, những số tiền kia nếu như dùng trên người Diệp Hủy, vị kia ác ma là không có ý kiến, cho nên mới hào phóng như vậy. Nếu như là mình, thật đúng là không nhất định bỏ được cầm chút tiền giúp người ứng ra. Tại Nhiếp Thiếu Huy nhiều lần yêu cầu hạ Lâm Cường lúc này mới lưu lại số điện thoại mới có thể rời đi, đó cũng không phải nói Lâm Cường không muốn lưu lại đến cùng cái gia đình này nhiều người khắp nơi tình cảm. Nhưng vừa vặn hắn đã nghe được gây chuyện cỗ xe đều đã tìm được. Hắn rất lo lắng A Huy tình huống bên kia, cho nên hắn cần trước tiên liên hệ với A Huy, biết rõ ràng tình huống bên kia. Không phải thật phải vận dụng vừa mới tạo dựng lên cái này quan hệ, yêu cầu Diệp Hủy một nhà trợ giúp mình bảo vệ mẫu thân tính mệnh đi ra bệnh viện Lâm Cường. Tìm cái không người nơi hẻo lánh mới bấm điện thoại. Huy, Cường ca. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Vương Huy thanh âm. Người bên kia không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a? Kia lái xe ra hỏa bắt được. Lâm Cường đang nghe Vương Huy thanh âm một khắc, mới tính nhẹ nhàng thở ra. Bất quá hắn vẫn là lo lắng vị tiểu huynh đệ này làm việc không bền chắc. Dù sao đối phương kỹ thuật lái xe nhất lưu, nhưng nói lên thân thủ coi như cùng mình chênh lệch quá xa, đây cũng là vì cái gì mình muốn lưu lại, làm cho đối phương đuổi theo nguyên nhân. Hắn thật sợ Diệp Hủy bên này xuất hiện lần nữa ngoài ý muốn. Thật muốn như thế, mình thật có thể tự sát. Hai người ra tay đều rất tác động, nhưng thân thủ liền như thế đã bị ta mang về. Vương Huy lời nói rất nhẹ nhàng. Một bên lệnh ra cái cổ kẹp lấy điện thoại, một bên dùng tay phải cho mình trên cánh tay trái xem thuốc cầm máu. Cánh tay trái kia thật dài vết thương, nói rõ giờ phút này hắn thụ thương cũng không nhẹ. Nhìn lại dưới mặt đất kia vô số cầm máu đông vải, nói rõ ra hỏa này căn bản không có trong miệng hắn nói nhẹ nhàng như vậy. Lâm Cường đương nhiên không có khả năng biết Vương Huy tình huống bên này, ở trong điện thoại nghe nói người đã khống chế được, liền để xuống tâm tới. Ngẫm lại chuyện đã xảy ra hôm nay, Lâm Cường cuối cùng vẫn quyết định muốn báo cáo đi lên. Không nói Lâm Cường bên này ứng đối ra sao, chỉ nói trở lại phòng bệnh Nhiếp Thiếu Huy. Giờ phút này nhìn xem nằm ở trên giường có chút hư nhược thê tử, trong lòng ngũ vị tạp trần. Tiểu Huy, ngươi đừng núp đích, ta và ngươi nói sự kiện, ngươi nghe liền tốt. Nhiếp Thiếu Huy đem trước đó ở bên ngoài phát sinh sự tình, cùng mình tự tác chủ trương gọi điện thoại cho Phó Trung sự tình đều nói cho nàng nghe. Nghe trượng phu giảng thuật, Diệp Hủy mặc trầm tư cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Ngươi làm rất đúng, người ta giúp chúng ta, cuối cùng nếu như bởi vì chuyện này cho tiểu huynh đệ mang đến phiền phức, đây chính là chúng ta không hiểu chuyện. Tin tưởng tiểu viễn ở chỗ này cũng sẽ đồng ý cách làm của ngươi. Cặp vợ chồng trong điện thoại di động đều lại Phó Trung số điện thoại. Nhưng bọn hắn tại đối đãi Phó Trung trên thái độ lại là vô cùng cẩn thận. Rất rõ ràng, kia là Diệp Viễn giao thiệp, không có khả năng để bọn hắn vĩnh viễn lợi dụng. Cũng chính bởi vì hai người này cẩn thận, khi lấy được dãy số lúc bắt đầu, thẳng đến trước mắt, căn bản cũng không có đánh qua một trận phiền phức Phó Trung điện thoại. Nếu để cho Diệp Viễn biết, nhất định sẽ dở khóc dở cười. Tiểu Hủy, ngươi nói chuyện này muốn hay không thông chi Tiểu Viễn? Nhiếp Thiếu Huy do dự một hồi, lúc này mới không xác định hỏi. Không muốn, tuyệt đối không nên. Diệp Hủy nguyên bản vẫn còn tương đối thân thể hư nhược, nghe được trượng phu nói như vậy, lập tức liền tinh thần, hơn nữa còn dùng rất nghiêm khắc ngữ khí nhìn xem nhà mình lao công, dùng vật dụng chất vấn ngữ khí nói ra. Vấn đề này ngàn vạn không thể để cho Tiểu Viễn biết, từ khi hắn phát tích sau ngươi không có phát hiện nó lệ khí lớn thật nhiều sao? Trước kia căn bản sẽ không động một chút lại cùng người đạo thủ, nhưng bây giờ ngươi nhìn lại hắn, bình thường còn có thể đè ép mình hòa khí, nhưng thật đến sự tình gì bên trên, ta đều sợ hãi. Thật không biết là không phải là bởi vì trong tay lại mấy đồng tiền, tính của người cũng đi theo thay đổi. Nói đến đây, Diệp Hủy có chút ưu oán. Cái này có cái gì? Tiền là anh hùng gan, một người nhu nhược, đó là bởi vì hắn không có lực lượng. Nhi ngươi nhìn những người có tiền kia, ngoại trừ số rất ít người ngoài, cái nào không phải trung khí mười phần? ngươi thật sự cho rằng bọn hắn trời sinh liền có được như thế khí chàng? Còn không phải trong túi có tiền, người khác đều nuông chiều bọn hắn náo ra tới. Không phải ngươi thật sự cho rằng người nào đó nói hắn đối tiền không có hứng thú là thật tâm nói? Ngươi nhìn hắn ngay cả một bữa cơm no đều không kịp ăn thời điểm vẫn sẽ hay không nói như vậy. Ta nhìn nhà chúng ta Tiểu Viễn liền thật không tệ. Hiện tại cũng có tiền như vậy, cũng không có học những cái kia tiểu niên khinh cả ngày hoa thiên tử địa. Cái này không tệ, nhà các ngươi yêu cầu cũng quá cao. Nhất Thiếu Huy thật rất thay nhà mình em vợ tên bất bình đều đã ngươi đi không hoàn mỹ, người trong nhà còn nói cái này nói kia hắn cái này tập tỷ phu đều có chút nhìn không được. Đi. Không nói hắn tóm lại ngươi không nên cùng Tiểu Viễn nói lên ta sự tình được rồi, ngươi cũng nói không đến, tiểu tử kia đều ra biển một tuần lễ. Nghe nói lần này ra biển nhanh nhất cũng muốn 2 tháng chờ hắn trở về, thương thế của ta cũng tốt không sai biệt lắm. Diệp Hủy vừa cười vừa nói. Đúng vậy à, nói về ngươi vết thương trên người, ta mới vừa rồi còn hỏi qua đại phu, ngươi đoán hắn nói thế nào? Nhất Thiếu Huy nhớ tới vừa mới đại phu nói, cũng cảm giác vô cùng may mắn. Nói thế nào? Diệp Hủy cũng rất tò mò, chính mình cũng tổn thương thành tình trạng như thế này, đại phu còn sẽ có cái gì tốt nói? Hắn nói, ngươi đây cũng quá may mắn, dựa theo trước đó Lâm huynh đệ thuyết pháp, một chiếc xe hơi gấp chạy vọt tới ngươi, ngươi đoán đoạn mất 2 cây xương sườn. Cái này đã không thể dùng may mắn để cân nhắc, đơn giản chính là vận khí tốt đến bảng báo cáo. Nhất Thiếu Huy nói lên lời này thời điểm, còn có chút nghĩ mà sợ. Nghĩ đến kia đại phu cho mình nâng những xe kia hỏa án lệ, bây giờ suy nghĩ một chút còn có chút nghĩ mà sợ. Khoan hay nói, thật là rất may mắn, lúc ấy ta nhìn chiếc xe kia thẳng tắp vọt tới ta. Trước tiên ta liền hướng về đem Nữu Nữu đẩy ra, nhưng khi ta đẩy ra Nữu Nữu về sau, liền đã không kịp né tránh chiếc xe kia va chạm. Không có cách, ta chỉ có thể bảo hộ thân thể ta cơ sở bộ vị mấu chốt, kết quả cảm giác sườn bộ cơn đau về sau, liền hôn mê. Ngươi bây giờ nói chuyện, ta cũng cảm giác là rất may mắn. Diệp Hủy không biết sự tình, nàng cái này cùng may mắn cũng không có nửa xu quan hệ. Sở dĩ thương thế nhẹ như vậy, một là bởi vì hắn quả quyết lựa chọn bảo vệ thân thể bộ vị mấu chốt, hai chính là nàng thân thể, tại Diệp Viễn không gian kia đồ ăn trường kỳ tầm bộ dưới, đã so với người bình thường mạnh không phải một điểm nửa điểm. Chỉ là bọn hắn bình thường cảm giác không thấy loại này tăng cường, nhưng có thể nói, lần này nàng có thể tại trong tai nạn xe chỉ nỗ lực vết thương nhẹ lại giới. Cùng nàng bình thường ăn những cái kia không lúc thực phẩm, thực có quan hệ rất lớn đương nhiên, những này Diệp Hủy cặp vợ chồng làm sao có thể biết. Cho nên bọn hắn liền đem chuyện lần này quy nạp đến may mắn đi lên. Liên quan tới Hồng Hải danh tự giải thích lại rất nhiều. Trong đó một loại chính là dùng nước biển nhan sắc để giải thích Hồng Hải danh tự. Loại này giải thích lại phân làm 3 loại quan điểm. Lại nói Hồng Hải bên trong có thật nhiều màu sắc tiên diễm vỏ sò, cho nên làm thủy sắc đỏ thẫm. Lại cho rằng Hồng Hải gần bờ cạn hải địa mang theo đại lượng hoàng dài hoàng đỏ san hô cát, khiến cho nước biển biến đỏ. Còn có nói Hồng Hải là trên thế giới nhiệt độ cao nhất biển, thích hợp sinh vật sinh sôi. Cho nên tầng ngoài trong nước biển đại lượng sinh sôi xem một loại màu đỏ hải tạo, khiến cho nước biển hơi hiện lên màu đỏ, cho nên gọi tên Hồng Hải. Còn có một loại thuyết pháp là cho rằng Hồng Hải hai bên bờ nham thạch màu sắc là Hồng Hải gọi tên nguyên nhân. Bởi vì cổ đại phương tiện giao thông cùng kỹ thuật điều kiện chế ước, mọi người chỉ có thể lái thuyền tại gần bờ đi thuyền. Lúc ấy mọi người phát hiện Hồng Hải hai bên bờ, đặc biệt là Hát Châu ven bờ, là một mảnh kéo dài không ngừng đỏ vàng sắc vách đá. Những này đỏ vàng sắc vách đá đem ánh mặt trời phản xạ đến trên biển, làm trên biển cũng hồng quang lấp lóe, Hồng Hải vì vậy mà gọi tên. Càng có một ít người là đem Hồng Hải gọi tên cùng khí hậu liên hệ với nhau. Hồng Hải trên mặt biển thường lại đến từ Hát Châu đại sa mạc phong, đưa tới một cô nóng bức khí lưu cùng đỏ vàng sắc bụi mù. Làm sắc trời trở tối, biển nhi màu đỏ sậm, cho nên xưng là Hồng Hải. Tóm lại, vô luận loại nào thuyết pháp, Hồng Hải nước biển hiện ra màu đỏ, kia là khẳng định sự thật. Lúc này cá heo trắng hào chính vừa mới xuyên qua Á Đinh Loan, tiến vào Hồng Hải hải vực. Hồng Hải rãnh biển vì Á Phi khe nứt lớn một bộ phận, dài ước chừng 2100 cây số. Theo đáy biển khuyết trương cùng bản khối cấu tạo lý luận, cho rằng Hồng Hải cùng Á Đinh Loan là hải dương hình thức ban đầu. Theo nghiên cứu, Hồng Hải dưới đáy sắc thuộc hải dương tính xì liệp mạ tiệt tầng nham thạch. Tại đáy biển trục bộ cũng giống như đại dương dài sống lưng trình độ sai đoạn dài khe hở, cũng bị vỡ tan mang liên tiếp. Hát Châu đại lục cùng A Lạc Bá bán đảo bắt đầu chia hôn tại 2000 vạn năm trước dài mới thế. Trước mắt còn tại lấy hàng năm 1 cm tốc độ tiếp tục khuyết trương. Hồng Hải hai bên bờ dốc đứng thẳng đứng, bờ tân nhiều đá san hô, thiên nhiên lương càng ít. Toàn bộ Hồng Hải bình quân chiều sâu 55-8m, lớn nhất chiều sâu 251-4m. Hồng Hải thụ đông tây hai bên nhiệt đới sa mạc kẹp trì, lâu dài không khí oi bức, bụi bặm tràn ngập, sáng tỏ ngày ít. Người đây mưa lượng ít, bốc hơi lượng cũng rất cao, độ mặn vì 41%. Tại mùa hạ, tầng ngoài nhiệt độ nước vượt qua 30 C, là trên thế giới nhiệt độ nước cùng lượng muối chứa cao nhất hải vực. Tháng 8 tầng ngoài nhiệt độ nước bình quân 27 C đến 32 C năm, bốc hơi lượng vì 2000 ly, vượt xa mưa lượng. Dẫn đến loại hiện tượng này phát sinh, cũng cùng hai bên bờ vô thường năm dòng sông rót vào có quan hệ, đáy biển vì chứa sắt, kẽm, đồng, chỉ, ngân, kim đóng bùn não. Từ xưa vì giao thông yếu đạo, nhưng bởi vì ven bờ nhiều nham đảo cùng đá san hô, mạn nước hải hạp chật hẹp lại nhiều phong bạo, cũng không vừa rất tốt đi thuyền lựa chọn. Diệp Viễn cũng không phải là lần thứ nhất, cho nên đối với Hồng Hải nhan sắc cũng không cảm thấy có cỡ nào chấn kinh. Nhớ tới lần trước đến Hồng Hải quản lý, vẫn là để Diệp Viễn thổn thức không thôi. Nhớ kỹ lần trước mình đến Hồng Hải, vẫn là thu được Tiêu Nam mời tới vì địch lai vớt hắn yêu dấu quần trượng. 2 năm qua đi, cảnh còn người mất. Lúc này Tiêu Nam đã không tại nhân thế, nhi địch lai lại cùng mình có không tệ hữu nghị. Thật sự là tạo vật trêu người. Có đôi khi Diệp Viễn đều đang nghĩ, nếu như lúc trước mình không có nhận biết Tiêu Nam, hay là không có đáp ứng Tiêu Nam yêu cầu, hai người có phải hay không liền sẽ không lại gặp nhau rồi. Như thế Tiêu gia cũng sẽ không cùng mình náo tách ra, càng sẽ không đến bây giờ loại tình trạng này. Có thể nghĩ nghĩ hắn lại lắc đầu phủ định. Mình cùng Tiêu Nam náo tách ra, hoàn toàn là bởi vì khúc gia. Nhi Tiêu gia tham lam sắc mặt, cho dù là mình không có cùng bọn hắn sinh ra cái gì gặp nhau, nhưng bằng mượn Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật, cùng Diệp Viễn nắm giữ một chút tài nguyên, sớm tối cũng sẽ cùng Tiêu gia chạm mặt. Cho đến lúc đó, còn không phải lặp lại cục diện bây giờ. Cho nên nói đang trợ giúp Âu Dương gia tộc đối Tiêu gia động thủ trong chuyện này, Diệp Viễn căn bản lại không tồn tại hối hận nói chuyện, càng sẽ không đối Tiêu Nam cùng Tiêu không chết, cảm thấy một tia ấy nấy. Ngay tại Diệp Viễn đứng ở đầu thuyền, chính suy nghĩ thời điểm, đột nhiên nghe được đối giảng bên trong truyền đến đinh nhất thanh âm. "Lão bản, Lạp Na muốn rất ngài trò chuyện." Nghe được thanh âm, Diệp Viễn lông mày dương nhẹ. Khoảng thời gian này, Lạp Na tìm mình có chuyện gì? Mặc dù không rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng hắn bước chân nhưng không có nửa phần dừng lại. Mấy cái này bị hắn thả ra quân cờ, tùy tiện cũng sẽ không gọi điện thoại tìm đến mình. Nhất là tại điện thoại di động của mình đánh không thông tình huống dưới, càng không khả năng vô duyên vô cớ gọi trên thuyền vệ tinh điện thoại. Trừ phi phát sinh bọn hắn không cách nào làm chủ sự tình. Khả Lạp Na bên kia lại sẽ xuất hiện sự tình gì, nhất định phải tìm tự mình nói rõ. Chẳng lẽ là Tiêu Khôn sự tình bại lộ? Chương 1626, nửa đường về nước. Chương 1626, nửa đường về nước. Phu nhân thế nào? Là ta sát tẩy dùng quá sức sao? Nha Hoàn Hoàn Nhi một câu nói kia, lập tức để Tần Nam Chi sững sờ. Bất quá sau đó Tần Nam Chi mới lần nữa đối Nha Hoàn Hoàn Nhi nói ra, "Hoàn Nhi, không cần ngươi giúp ta, ta tự mình tới." Mặc dù nói Nha Hoàn Hoàn Nhi cảm thấy Tần Nam Chi biểu hiện có chút kỳ quái, nhưng là Hoàn Nhi cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là đối Tần Nam Chi nói ra, "Như vậy phu nhân chính ngươi tẩy, rửa sạch cùng Hoàn Nhi nói một chút, Hoàn Nhi giúp ngươi rửa qua nước tắm." Lúc này Tần Nam Chi đối Hoàn Nhi gạt ra vẻ mỉm cười nói ra, "Được rồi, đi thôi." Sau đó Hoàn Nhi liền đi ra gian phòng, đồng thời đóng cửa phòng. Giờ này khắc này trong phòng chỉ còn lại Tần Nam Chi một người. Tại sao có thể như vậy? Ta vì sao nghĩ đến hắn, nghĩ đến khi đó chẳng cảnh, thật sự là quá cảm thấy khó xử. Sau đó Tần Nam Chi thần sắc kiên định như có điều suy nghĩ nói một mình, "Tần Nam Chi, ngươi đã thân là mẹ người, Khương Nhận là con trai ngươi chủ thượng, hắn cùng ngươi ở giữa lại cách biệt một trời, các ngươi chỉ là một trận hạ xương tình duyên, một giấc mộng thôi. Ngươi phải nhanh một chút quên mất đây hết thảy, coi nó là thành một lần hoang đường vô căn cứ mộng triệt để quên mất." Rất nhanh, thời gian liền đi qua hai khắc đồng hồ. Tại bên ngoài chờ đợi xem Nha Hoàn Hoàn Nhi, liền nghe đến Tần Nam Chi từ trong phòng chuyển tới thanh âm. "Hoàn Nhi, ta đã rửa sạch." Lúc này Hoàn Nhi liền đẩy cửa phòng ra đi vào, mang theo một cái thùng gỗ, bắt đầu vì Tần Nam Chi rửa qua nước tắm. Tiếp xuống mấy ngày nay thời điểm, Khương Nhận phần lớn thời giờ đều trong phòng tu hành, cực ít lại ra khỏi phòng thời điểm, đồng thời tại mấy ngày nay trong tu luyện, Khương Nhận đã triệt để đem vừa mới đột phá ngũ trọng thần hải cảnh giới cho ổn định lại. Hô. Khương Nhận thật sâu nhổ một ngụm trọc khí về sau, liền từ ngồi xếp bằng trạng thái đứng dậy. Mở cửa phòng về sau Khương Nhận, nhìn qua xanh thẳm bầu trời, như có điều suy nghĩ tự lẩm bẩm nói ra, ở chỗ này cũng chờ đợi đã vài ngày là thời điểm tiếp tục hướng phía Thái A vực sâu phương hướng đi tới. Nơi đây khoảng cách Thái A vực sâu, nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, cũng không đến 10 ngày thời gian, liền có thể đến. Chờ đạt tới Thái A vực sâu về sau, liền có thể nếm thử đánh vỡ cái này Thiên Nguyên đại lục không gian mít lũy, tiến về kia càng rộng lớn hơn Thần Châu đại lục. Bất quá trước đó, còn cần cùng Lôi Bàng an bài một phen. Tự lẩm bẩm về sau, Khương Nhận liền mở ra bước chân, bước ra chính mình cái này tiểu viện. Một khắc đồng hồ về sau, Lôi ra tổ phòng, Khương Nhận một người ngồi tại tổ phòng phía trên gia chủ chi vị bên trên. Mà giờ khắc này làm gia chủ Lôi Bàng, liền đứng nghiêm tại Khương Nhận bên người. Chương 1627, đến từ bạn gái thuyết phục. Chương 1627, đến từ bạn gái thuyết phục. Giáp băng giáp băng. Ha ha, bằng hữu ngươi cũng quá hẹp hòi điểm, ăn ngươi điểm thịt thế nào? Ngươi khoan hãy nói thịt này hương vị cũng thực không tồi đâu. Nhan Kỳ Thương vui tươi hớn hở một tiếu đạo. Thịt này không thể ăn. Hắc Bảo nam tử lần thứ ba lặp lại. Ha ha, làm sao không thể ăn, chẳng lẽ thịt này còn có độc hay sao? Nhan Kỳ Thương vui tươi hớn hở một tiếu đạo. Phù phù. Mặt đất một trận chấn động, chấn lên vài miếng lá khô. Ai, ta những ngày đồng học nhóm làm sao đều là một chút đồ đần đâu. Tiêu Viêm nhìn xem ngất đi Nhan Kỳ Thương có chút đau đầu nói. Sáng sớm hôm sau. Cô. Say sưa ngủ say sưa Nhan Kỳ Thương bị một trận thanh thúy tiếng chim hót đánh thức, ý thức có chút mông lung. Nhan Kỳ Thương giống như là nhớ lại tối hôm qua chuyện xảy ra, đột nhiên ngồi dậy nhắm mắt tinh tế cảm ứng một lát. Một lát sau, Nhan Kỳ Thương thoải mái mở ra ánh mắt của mình. Hô, con tốt, lão tử cái mông không có chút nào đau. Nhan Kỳ Thương thầm thở dài một tiếng nói, kia thịt nướng hương vị là thật. Không phải, ta làm sao lại té xỉu đâu? Còn có đầu của ta làm sao lại đau như vậy? Nhìn xem nhắm mắt xếp bằng ở bên cạnh mình Tiêu Viêm, Nhan Kỳ Thương che lấy trán của mình rên rỉ nói. Hô. Tiêu Viêm từ từ mở mắt phun ra một ngụm trọc khí. Kết thúc hôm nay tảo khóa, thịt lại thuốc mê, có thể đánh ngã ma thú phân lượng thuốc mê. Tiêu Viêm kết thúc công việc sau liếc qua Nhan Kỳ Thương lời ít mà ý nhiều nói. Vậy ngươi vì cái gì không nói sớm? Nhan Kỳ Thương lập tức liền nhảy dựng lên hô. Ta nói, thịt này không thể ăn, hết thể nói ba lần. Tiêu Viêm có chút kỳ quái nhìn thoáng qua Nhan Kỳ Thương nói. Ha ha, ta còn tưởng rằng. Nhan Kỳ Thương ấp a ấp úng nói. Gặp Tiêu Viêm cũng không để ý tới hắn, Nhan Kỳ Thương đành phải tiếp tục truy vấn nói. Ta rất hiếu kỳ bằng hữu ngươi không có việc gì đang nướng thịt bên trong thuốc mê làm gì? Chỉ là rời đi một lát công phu, đề phòng tâm mạnh như vậy sao? Kia thịt ta đặt ở chỗ đó là chuẩn bị bắt giữ một con tâm huyễn ma hổ con non. Tiêu Viêm nhìn một chút trước mắt lời này lao nói. Tâm huyễn ma hổ? Bắt giữ ma thú cấp 4 con non, bằng hữu ngươi có thể a? Nhan Kỳ Thương nghe vậy cười ha ha một tiếng, nói tay phải định đối Tiêu Viêm bả vai đập tới. Tại Tiêu Viêm ánh mắt nhìn gần dưới, Nhan Kỳ Thương cuối cùng vẫn là san san cười một tiếng thu hồi tay phải của mình. Ta sai rồi, con hàng này chẳng những là cái lắm lời, vẫn là cái như quen thuộc, nói không chừng còn có một số đa độc chứng. Ta liền không nên cứu hắn a, ta chán ghét lắm lời. Tiêu Viêm nhìn trước mắt giống như là chẳng có chuyện gì phát sinh qua đồng dạng Nhan Kỳ Thương ai thán nói. Lại nói tối hôm qua kia vị thịt đạo là coi như không tệ, đó là cái gì thịt? Nhan Kỳ Thương hoặc bác, Hoa lão, Thiên Tính để hắn lại bắt đầu một thoại hoa thoại nói. Xích Viêm Dao. Tiêu Viêm nói. Xích Viêm Dao. Ở đâu ra? Nhan Kỳ Thương vui vẻ nói. Nhặt được. Tiêu Viêm thản nhiên nói. Khu khu. Biết mình tự chuốc nhục nhã, Nhan Kỳ Thương bỗng nhiên ho khan hai tiếng. Ăn hết, đối ngươi có chỗ tốt. Tiêu Viêm từ trong nạp giới lấy ra một cái bình ngọc đặt ở Nhan Kỳ Thương trong tay. Ừm. Đây là cái gì? Nhan Kỳ Thương đến ra một viên lớn chừng trái nhãn màu xanh đan dược nói. Nhìn thấy Tiêu Viêm một mặt lạnh lùng bộ dáng, Nhan Kỳ Thương nhếch miệng liền một ngụm nuốt xuống ân, con hàng này còn cái đầu bị, người xa lạ cho hắn đan dược thế mà không có chút nào gánh vác liền một ngụm nuốt vào. Tiêu Viêm mặc mặc tổng kết nói, tại nuốt xuống cái này mai màu xanh đan dược về sau, từng đạo ôn lương năng lượng bắt đầu dung nhập Nhan Kỳ Thương vẫn như cũ có chút nhói nhói trong đầu. Nô. Nhan Kỳ Thương không khỏi phát ra một tiếng vui sướng rên rỉ. Tốt, đã ngươi gần như hoàn toàn khôi phục vậy ta cũng hẳn là rời đi. Tiêu Viêm tiện tay làm diệt đống lửa sau liền xoay người rời đi. Ai ai, ngươi chờ ta một chút nha, ta nhìn bằng hữu ngươi cũng hẳn là già Nam học viện bên trong đồng học, ta là Huyền giai ban 2 Nhan Kỳ Thương, đồng học ngươi là cái nào ban nha? Nhan Kỳ Thương theo Tiêu Viêm phía sau cái mông hò hét nói, ta nói ngươi đã đi theo ta nhanh một ngày một đêm, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tiêu Viêm có chút không nói nhìn xem theo hắn phía sau cái mông Nhan Kỳ Thương. Ngươi nói hắn liền dành thời gian đến Nguyên Thủy Sâm Lâm nơi này đến tản bộ, làm sao lại người cứ như vậy không làm cho người thích đâu? Đồng học, chúng ta quen biết một chút thôi, ta thực học viện chúng ta năm tú một trong, ngũ tinh đại đấu sư tu vi, Huyền giai ban 2 Nhan Kỳ Thương, ta có thể mang ngươi nha. Nhan Kỳ Thương một bộ không đạt mục đích thể không bỏ qua biểu lộ nhìn xem Tiêu Viêm nói. Tiêu Viêm đang định triệt để vứt bỏ lời này lao thời điểm, bỗng nhiên lông mày nhíu lại cải biến chủ ý, Hoàng giai ban 2, Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhẹ tiếu đạo. Nhìn thấy Tiêu Viêm nở nụ cười, Nhan Kỳ Thương trong lòng yên lặng cho mình điểm cái tán, ta thật là một cái giỏi về câu thông thiếu niên a, ha ha, nguyên lai là Hoàng giai ban 2 niên đệ, nơi này chính là nguy cơ trùng trùng Nguyên Thủy Sâm Lâm, ta có thể bảo hộ ngươi a, ta thực ngũ tinh đại đấu sư. Làm trao đổi, ngươi nói cho ta Xích Viêm giao tin tức có được hay không? Nhan Kỳ Thương trong nháy mắt liền đến tinh thần nói, bảo hộ ta. Tốt, ngươi xem trước một chút phía sau ngươi. Tiêu Viêm chỉ Nhan Kỳ Thương sau lưng cười đến dị thường sán lạn nói. Ừm. Đằng sau ta thế nào? Nhan Kỳ Thương nghi hoặc quay người lại nói. Giống. Một con 4-5 trượng lớn nhỏ toàn thân đen nhánh báo chính ngồi xổm ở Nhan Kỳ Thương cách đó không xa trầm thấp gào thét một tiếng lặng lặng mà nhìn xem hắn. Tích đáp tí tách. Không ngừng mà lại nước bọt từ bóng đen báo huyết buồn đại khẩu dài trượt xuống trên mặt đất. Ma thú cấp 4 bóng đen báo. Nhan Kỳ Thương run giọng nói. Rất đúng, ngươi nhìn hắn tại chảy nước miếng đoán chừng là sắp đối với chúng ta phát động công kích, ngươi không phải ngũ tinh đại đấu sư sao? Nhanh lên đi, dũng sĩ. Tiêu Viêm mặt ngậm cổ vũ mà nhìn xem Nhan Kỳ Thương nói. Đừng lại nói giỡn, ta nói chúng ta vẫn là nhanh lên chạy đi, cái này bóng đen báo am hiểu nhất chính là tốc độ, chạy nhanh lên chúng ta còn có thể lưu lại toàn thời. Nhan Kỳ Thương một bên lui lại một bên vẻ mặt đưa đám nói. Ai, Nhan đồng học ngươi thật đúng là không thú vị a, được rồi, mèo to, ngươi tiếp tục trở về chơi đi. Nhìn xem Nhan Kỳ Thương bộ dạng này, Tiêu Viêm giống như là bỗng nhiên đã mất đi hứng thú mất hết cả hứng đối bóng đen báo phất phất tay nói. Lúc này Nhan Kỳ Thương không phải nói là, Tiêu Viêm ngươi đi trước, ta đến đoạn hậu. Loại này cảm động lòng người lời kịch nha, phản ứng như vậy thật đúng là để cho người ta không thú vị a, khiến cho Tiêu Viêm chuẩn bị đợi chút nữa chờ hắn dọa đến tè ra quần thời điểm, đến cái giả heo ăn thịt hổ, hổ khu chấn động, đại phát thần uy một trường đánh lui bóng đen báo dục vọng cũng không có. Sáo lộ này không có vai phụ người, nhưng chơi như thế nào nha. Chỉ có Nhan đồng học lúc này kinh hô, địch nhân không thể chiến thắng, mới có thể làm nổi bật lên Tiêu Viêm phong phạm cao thủ không phải. Không dễ chơi, không dễ chơi. Mèo ô. Lúc đầu nhìn sát khí tung hoành bóng đen báo lại phát ra một tiếng nhu thuận tiếng mèo kêu, tiếp lấy lắc lắc cái đuôi chậm rãi lui về phía sau. Tiêu Viêm ngươi đùa bỡn ta sao? Nhan Kỳ Thương trợn mắt hốc mồm nói. Ai, sao có thể nói là đùa nghịch đâu? Chỉ đùa một chút thôi. Tiêu Viêm vừa mới nghĩ lại nói tiếp, cách đó không xa liền bay tới một con màu xanh chim nhỏ. Thu thu thu. Chim nhỏ bay đến Tiêu Viêm bên thai kỳ kỳ cha cha réo lên không ngừng, tựa như là nói xem cái gì đồng dạng. Nhan Kỳ Thương lặng lặng mà nhìn xem đây hết thảy, hắn hiện tại có chút hoảng, hắn nghĩ lặng lặng. Chương 1628. Băng đảo. Chương 1628. Băng đảo. Diệp Viễn giả ra rất chân thành lắng nghe bộ dáng đồng thời cũng ở trong lòng tự hỏi tiếp xuống mình nên làm như thế nào. Thật như Lý Thi Vận nói như vậy, Tiêu Lão Đại không quan tâm đối với mình gia phụ mẫu độc thủ. Vậy mình thật đúng là không dễ làm. Tiêu Lão Đại cùng Tiêu Lão Tứ còn không giống. Vậy nhưng thật là từ trên chiến trường giết ra người tới vật. Hắn muốn thật muốn đối phó nhà mình loại này gia đình. Vậy mình thật có thể bảo vệ tốt sao? Vậy liên tính như vậy rồi. Ta làm không được. Diệp Viễn có chút tiểu hài tử khí nói. Nghe được Diệp Viễn nói như vậy, Lý Thi Vận liền biết mình tuyên cáo đưa đến hiệu quả. Thế là hắn nở nụ cười xinh đẹp, rất trịnh trọng nói ra. Đương nhiên không. Ta chỉ nói là hiện tại cũng không phải là cái cơ hội tốt, nhưng cũng không nói bảo ngươi buông xuống cửu hận. Lấy Tiêu Tứ người kia tính cách, chỉ cần thời gian một năm, hắn tại nước Mỹ cửu nhân sẽ thêm ra vô số cái. Cho đến lúc đó, dù là Tiêu Tứ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cũng sẽ không có người hoài nghi đến trên người của ngươi. Mà bây giờ lại không được. Dù sao Tiêu Lão Đại vừa đưa ra về hưu xin, ngươi lúc này liền đối với hắn đệ đệ độc thủ, nhiều ít lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hiểm nghi. Cái này cũng không thích hợp giữa gia tộc quy tắc ngầm, cho nên ngươi hiểu. Diệp Viễn đẩy cửa xuống xe, nhìn xem Lý Thi Vận ô tô đi xa. Nguyên bản bộ kia bị Lý Thi Vận thuyết phục, trở nên tương đối hiền lành khuôn mặt. Tại xe chạy qua một cái chỗ ngoặt về sau, không còn sót lại chút gì. Diệp Viễn tâm dài đương nhiên biết, Lý Thi Vận sở dĩ như thế thuyết phục, hoàn toàn là vì tốt cho mình. là lo lắng cho mình tại loại thời khắc mấu chốt này làm ra động tĩnh quá lớn, từ đó bị Tiêu gia hoài nghi đến mức ở vào đối với mình phi thường bất lợi tình huống ở trong. Nhưng nàng làm sao có thể biết, tại Diệp Viễn tâm giải, người nhà mới là vị thứ nhất để hắn lại nhẫn lại một năm xuất thủ. Cái này căn bản liền không phù hợp Diệp Viễn ý nghĩ. Sở dĩ giả bộ như nghe khuyên dáng vẻ, cũng chỉ là một cái ngụy trang thôi. Vì chính là để Lý Thi Vận bỏ đi lo lắng. Không phải hắn thật sợ nha đầu ngốc này làm trở ngại chứ không giúp gì. Trong lòng hắn đã âm thầm hạ quyết tâm. Chuyện lần này cho dù là thật sẽ lan đến gần một số người hoặc sự tình, hắn cũng muốn đi tập. Có lẽ sẽ có người nói Diệp Viễn cách làm có chút thiếu cân nhắc. Nhưng Diệp Viễn lại muốn nói, người ta đều đến bắt nạt hắn còn không có chỗ cử động, cái kia còn xứng đáng hắn cái này treo biết sao? Kiếm tiền vì cái gì? Không phải liền là để người nhà trôi qua tốt, sống thật vui vẻ sao? Hiện tại cũng lại người uy hiếp được người nhà sinh mệnh an toàn. Còn cần nhấn lại, kia Diệp Viễn chân liền xem thường mình. Quyết định sau Diệp Viễn, lần nữa về tới Diệp Hủy phòng bệnh. Làm sao đi lâu như vậy? Đưa Thi Vận về nhà. Diệp Hủy mắt nhìn thời gian, Diệp Viễn chuyến đi này chính là một giờ. Không có, có chút liên quan tới trên phương diện làm ăn sự tình cùng nàng tâm sự. Diệp Viễn khoát tay áo, một bộ hứng hở dáng vẻ nói. Ừm. Ngươi cũng vậy, đem như vậy một vũng lớn tử sự tình liền giao cho nàng, thật coi tất cả mọi người là ngươi lão tà đâu. Ha ha. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Diệp Viễn ở chỗ này bồi bảo vệ một đêm sau. Lần nữa hướng lao tả trong thân thể rót vào hai giọt sinh mệnh tuyển thủy, lúc này mới rời đi. Dù sao thuyền đánh cá còn tại trên biển đi thuyền, hắn cũng không có khả năng ngưng lại Lam đảo quá lâu không phải. Đối với Diệp Viễn đến cũng vội vàng, đi cũng vội vã hành vi. Người trong nhà đều rất lý giải đương Diệp Viễn ngồi lên bay hướng băng đảo máy bay. Hắn không biết chính là mấy cái thượng kinh đại gia tộc đồng loạt nhẹ nhàng thở ra. Lão nhị, ngươi cảnh cáo một chút lão tứ, thời điểm mấu chốt như vậy, làm sao còn đi treo chọc Diệp Viễn? Cũng may tiểu gia hỏa này coi như bản phận, cũng không có làm ra quá giới hạn hành vi. Ngồi tại nhà mình chủ trạch Tiêu lão đại, giờ phút này đã coi như là về hưu trạng thái. Nhìn xem trước mặt một mặt tiểu thụy tam đệ, có chút phẫn hận nói: ngươi kia lão đệ đệ từ nhỏ bị ngươi quen thành bộ dáng gì? Ngươi chẳng lẽ mình không rõ ràng? Ta có thể khuyên động đến hắn, chúng ta Tiêu gia cũng không trở thành đi đến hiện tại tình trạng. Tiếu lao tam lần thứ nhất bác bỏ nhà mình anh ruột bàn giao, cũng không định cùng cái kia bất thành khí đệ đệ trò chuyện. Ai? Được rồi, ta tự mình gọi điện thoại cho hắn đi. Tiêu lão đại bất đắc dĩ nói. Lúc này hắn còn có thể nói cái gì? Nếu là hắn không thay đổi cái này tính cách, tại nước Mỹ ta còn thực sự không yên lòng hắn. Tiêu lão đại bất đắc dĩ lắc đầu, đứng người lên hướng về bên trong đi đến. Vốn đã đi đến một nửa hắn, đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, đột nhiên quay đầu trở lại, đối nhà mình lao tam nói ra. Băng đảo bên kia ngươi tìm người cho ta nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa kia. Cái này không có vấn đề, ta nguyên bản Viễn Dương công ty liền cùng băng đảo bên kia lại nghiệp vụ vắng lai. Vô luận là vận tải đường thủy vẫn là không vận bên kia đều lại người. Chỉ cần hắn rời đi băng đảo, ta sẽ trước tiên biết. Tiếu lao tam rất tự tin nói. Ừm. Dạng này liền tốt, tiểu gia hỏa kia ta điều tra qua, cũng không có lao tứ nghĩ đơn giản như vậy, hắn rất thần bí, liền ngay cả vị kia cũng biết hắn. Tiêu lão đại nói xong lời này, trực tiếp đi trở về gian phòng. Chỉ để lại Tiếu lao tam một mình ở phòng khách sững sờ ngẩn người. Hứa ra, phòng khách. Lần này ngươi lão tiểu tử yên tâm a. Tiểu tử kia đã ngồi lên băng đảo máy bay. Hứa lao đối trước mặt lão giả nói. Ừm. Ta còn thực sự sợ tiểu gia hỏa này nhất thời xúc động, bay thẳng đi nước Mỹ tìm Tiêu gia cái kia bất thành khí đông tây liều mạng. Triệu lao phẩm một ngụm trước mặt đại hưng bảo, lòng vẫn còn sợ hay nói. Ngươi liền không lo lắng hắn cho chúng ta chơi một cái chướng nhãn pháp. Công khai là đi băng đảo, sau đó chuyển cơ bay nước Mỹ. Hứa lao giống như cười mà không phải cười nhìn xem Triệu lão hỏi. Ngươi muốn Tiêu gia tên kia là kẻ ngu hay sao? Lúc này, nếu như còn thấy không rõ Diệp Viễn tầm quan trọng, hắn cũng liền sống vô dụng rồi. Hắn sẽ trơ mắt nhìn xem đệ đệ của hắn xảy ra chuyện. Nói, Triệu lao phủi Hứa lao một chút, tiếp tục nói ra. Có muốn hay không chúng ta đánh cược? Như quả Diệp Viễn tại băng đảo chuyển cơ bay nước Mỹ, Tiêu lão tứ sẽ trước tiên về nước. Triệu lao rất tự tin nói. Một ít người không phải buông lời sao? Không hy vọng Tiêu gia con út trở về. Không phải vị kia cũng sẽ không đem hắn bảo bối đệ đệ đưa ra ngoài. Hứa lao trêu tức nhìn xem Triệu lão, có chút buồn cười hỏi. Hừ, ngươi đừng già dùng loại kia khảo giáo ngữ khí cùng ta nói xong có được hay không? Ta tính cách trực, nhưng không đốc. Nói là ta nói không giả, ta cũng thật không hy vọng cái kia bại hoại lưu lại. Nhưng như quả Diệp Viễn thời gian này bay đi nước Mỹ, vừa vặn liền chúng phải tên kia cái bẫy. Hắn có thể lấy Diệp Viễn khả có thể uy hiếp được đệ đệ của hắn an toàn vì lý do, từ đó tới tìm ta nói cùng. Cho đến lúc đó, ta còn thực sự liền không dễ làm. Nói đến đây, Triệu lão cũng có chút bất đắc dĩ. Sở dĩ hắn hy vọng Tiêu lão tứ ra ngoài, chính là nhờ hắn cùng Diệp Viễn cái này hai người tốt nhất đừng dây dưa nữa xuống dưới. Dạng này đối với người nào đều tốt. Lại thêm hắn lần này xem như giúp Âu Dương gia tộc một đại ân. Tại chia lại thành quả thời điểm, cũng lại nhất định quyền nói chuyện. Cho nên tại cùng Tiêu gia lão đại đàm phán quá trình bên trong, mới tăng thêm như vậy một đầu. Nếu để cho Diệp Viễn biết, Tiêu tứ xuất ngoại là Triệu lão thủ bút, Diệp Viễn nhất định sẽ nói một câu: "Ta cảm ơn ngươi." Nếu như không phải đem Tiêu lão tứ đuổi ra biên giới, tin tưởng lão tiểu tử kia cũng sẽ không chó cùng rất dậu làm ra tổn thương Diệp Hủy sự tình. Trên một điểm này, có thể nói Triệu lão hảo tâm làm chuyện xấu đương nhiên, ai cũng sẽ không nghĩ tới, Tiêu gia lão tứ làm việc sẽ như vậy bất động đầu óc. Hai mươi mấy tuổi tiểu niên khinh đều không làm được sự tình, không nghĩ tới lão gia hỏa này lại thật liền đi làm đây cũng là để Hứa Triệu hai người không nghĩ tới. Ha ha, ngươi biết liền tốt, vị tiết nhưng không có chúng ta nghĩ đơn giản như vậy. Hy vọng Diệp Viễn không nên trúng cái bẫy mới tốt. Hứa lão cười ha hả nói, người khác có lẽ ta còn có thể đoán được, nhưng này tiểu tử. Nói đến đây, Triệu lão lắc đầu. Được rồi, chúng ta cũng không thể sự tình gì đều không làm. không phải về sau liền không tiện mở miệng tìm tiểu gia hỏa kia làm việc. Hứa Lao biết cái đề tài này là không có cách nào trò chuyện tiếp đi xuống, thế là nói sang chuyện khác.
Ừm,
ngươi để giao tiểu tử cho ta bảo vệ tốt Diệp Viễn người nhà, cũng không tiếp tục muốn xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Triệu Lao nửa cảnh cáo, nửa đùa giỡn nói, cái này không cần ngươi quan tâm, chỉ là tiểu gia hỏa kia an bài hai người xử lý như thế nào, bọn hắn thực có chút quá giới. Hứa Lao nhìn xem Triệu Lao hỏi, có biện pháp nào? Chỉ trách Tiêu Lao tứ người không góp sức, không chỉ có bị người bắt, hiện tại ngay cả người ở đâu chúng ta cũng không tìm tới. Nguyên bản còn biết bị kia hai tên tiểu tử giấu ở vứt bỏ nhà máy, nhưng Diệp Viễn tiểu gia hỏa kia đi một lần về sau, người bỗng biến mất, ta người căn bản là không có tìm tới nửa điểm manh mối. Loại tình huống này, ngươi nói ta động kia hai cái tiểu gia hỏa còn có cái gì dùng? Không chỉ có bắt bọn hắn không có cách nào, còn giao ác Diệp Viễn tiểu tử kia. Loại chuyện ngu này ngươi nguyện ý đi làm, ngươi đi làm tốt. Dù sao phó trung mới là cả kiện chuyện thứ nhất người phụ trách có được hay không? Triệu Lao tức giận nói. Không nói hai cái lão nhân ở chỗ này vì Diệp Viễn sự tình thảo luận. Cách đó không xa một tòa trong biệt thự, cũng một cặp cha con, chính là bởi vì Diệp Viễn đột nhiên về nước, tại chăm chú phân tích. Cha, lần này là không phải nhà chúng ta liên lụy Diệp Viễn. Âu Dương Mưa San nhìn xem ngồi tại chủ vị phụ thân, có chút trách cứ mà hỏi. Ngươi nhưng cho tới bây giờ không cần loại giọng nói này nói chuyện với ta. Làm sao? Chẳng lẽ thích Diệp Viễn rồi? Nếu để cho người nhìn thấy Âu Dương Kiến Quốc thời khắc này biểu lộ, nhất định sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Ai cũng sẽ không nghĩ tới. Cái này lật tay hủy đi toàn bộ Tiêu gia, ở trước mặt người ngoài chưa hề đều là lấy nghiêm túc tăng trưởng trung nhân nhân. Cũng sẽ có nói đùa thời điểm. Ta mới không có, thật sự là hắn rất ưu tú, trên nhiều khía cạnh cũng rất đột xuất. Nhưng hắn tính cách quá nhỏ hài tử tính tình, không phải lương phối, huống chi, ta so với hắn lớn. Âu Dương Mưa San rất lý tính phân tích nói. Cũng không có nữ nhân bình thường bị người nói trung tâm sự tình, biểu hiện ra thẹn thùng. Tại cha mình trước mặt, cũng không che lấp đối Diệp Viễn thưởng thức đồng thời cũng nói ra Diệp Viễn không đủ Âu Dương Kiến Quốc cười khổ lắc đầu. Nữ nhi này chỗ nào đều tốt, chính là quá lý tính. Lúc đầu lý tính là một kiện rất tốt quen thuộc. Nhưng ở tình cảm phương diện, quá lý tính người, thường thường là không có cái gì kết cục tốt. Một cái thành thục người, không chỉ phải có lý tính một mặt. Một số thời khắc cũng cần cảm tính, không phải ngươi đến ta cái tuổi này, liền sẽ biết. Nói đến đây, Âu Dương Kiến Quốc đã không biết nên như thế nào thuyết phục nhà mình nữ nhi. Mình sao lại không phải một người như vậy? Không muốn đổi chủ đề, ngươi định làm gì? Cứ như vậy nhìn xem Tiêu gia muốn làm gì thì làm. Chúng ta Âu Dương gia tộc liền không đúng tay vào quản một chút. Nếu như chúng ta làm như vậy, cùng mức bỏ Minh Hữu có cái gì khác nhau? Về sau chúng ta đang muốn cùng người kết minh thời điểm, sẽ có hay không có người hoài nghi chúng ta thành ý? Âu Dương Mưa San, nghe vào Âu Dương Kiến Quốc trong tai, hoàn toàn chính là tiểu hài tử đang nói nhảm. Làm sao? Liên minh liền không cần trả giá đắt. Chuyện gì đều từ hắn cái này người chủ sự giải quyết, sao còn muốn Minh Hữu làm cái gì? Nói cho cùng lần này Diệp Viễn cùng Âu Dương gia tộc liên minh, chỉ bất quá chính là một lần giao dịch mà thôi. Chỉ cần Âu Dương gia tộc tại truyền hình điện ảnh tiểu trấn phương diện này hết lòng tuân thủ hứa hẹn, vậy hắn Diệp Viễn cũng không có cái gì đáng oán hận. Dù sao hết thảy hậu quả, làm một người trưởng thành đều hẳn là cân nhắc đến. Chuyện này ngươi không nên nhúng tay, dụng tâm đi làm tốt truyền hình điện ảnh tiểu trấn là được. Về phần chuyện lần này, nhưng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ngươi cho rằng Tiêu gia cứ như vậy tuyệt vọng rồi? Còn có Triệu gia vị kia, thật chính là ngươi nhìn mà phu. Ha ha. Âu Dương Kiến Quốc vừa cười vừa nói, bọn hắn liền không sợ Diệp Viễn chuyển cơ bay nước Mỹ. Cho đến lúc đó, Tiêu lão tử nhưng là không còn kết quả gì tốt, ta thực thấy tận mắt Diệp Viễn bản sự. Ta có thể cam đoan, dù là Tiêu gia cho Tiêu lão tử an bài 10 cái bảo tiêu, chỉ cần Diệp Viễn nghĩ, hắn cũng không chiếm được kết quả gì tốt. Âu Dương Mưa San rất chắc chắn nói. Ha ha, ngươi a, coi như Diệp Viễn có bản lãnh đi nữa, cũng phải tìm đến người mới được. Ngươi thật cho rằng Diệp Viễn năng lặng yên không tiếng động tới gần Tiêu gia lão tiểu tử kia? Không nói thượng kinh bên này nhao nhao hỗn loạn. Diệp Viễn tại vượt qua dài rằng giặc phi hành về sau, rốt cục đạt tới cái này được vinh dự Âu Châu thứ hai đại đảo quốc gia. Máy bay tại Lạ Kệ Nhã chưa khắc phi trường quốc tế hạ xuống. Máy bay hạ cánh, nhìn xem cũng không tính nhiều người bầy. Cái này ở vào Bắc Đại Tây Dương Trung Bộ, tới gần vòng cực Bắc, tổng diện tích 103.000 bình phương ngàn mét, đường ven biển dài ước chừng 4.970 ngàn mét quốc gia. Diệp Viễn còn là lần đầu tiên tới. Nơi này tại Diệp Viễn trong ấn tượng, hay là bởi vì một lần cúp châu Âu bóng đá tranh tài. Lúc ấy băng đảo fan bóng đá vì kỉnh chiến giống, để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Cũng làm cho người này miệng chỉ có hơn 30 vạn nhân khẩu tiểu quốc, lần thứ nhất xuất hiện tại rất nhiều fan bóng đá trong tầm mắt. Băng đảo toàn cảnh 1.6% diện tích bị sông băng bao trùm. 3/4 quốc thổ độ cao so với mặt biển 4800 gạo. Thuộc lạnh ôn đới khí hậu biển. Cả nước phân 21 cái tự trị thị cùng 203 cái khu vực tuyển cử. Tính đến năm 2023 tháng 9, băng đảo tổng nhân khẩu vì 39.7 vạn người. Có thể nói, liền người này miệng số lượng, Bình Hải huyện đều so với hắn nhiều. Nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần băng đảo nhân khẩu số lượng, liền khinh thị bọn hắn, vậy liền 10 phần sai. Băng đảo là kinh tế độ cao phát đạt Âu Châu quốc gia. Hắn có được thế giới xếp hạng hàng đầu người đồng đều trong nước sản xuất tổng giá trị, cùng nhân loại phát triển chỉ số. Là trên thế giới thích nghi nhất ở lại một trong những quốc gia. Ngư nghiệp là băng đảo lập quốc gốc rễ, ngư nghiệp cùng với diễn sinh ngành nghề làm băng đảo trọng yếu nhất kinh tế sản nghiệp. Công nghiệp lấy luyện nhôm chờ cao năng hao tổn công nghiệp cùng sản phẩm ngư nghiệp phẩm gia công nghiệp làm chủ. Băng đảo lấy núi lửa, sông băng, suối nước nóng cùng cực quang chờ kỳ lạ phong quang cùng địa hình địa vật hấp dẫn lấy các nơi trên thế giới du khách. Băng đảo là liên hiệp quốc, thế mậu tổ chức, Bắc Hẹn, Âu Châu mậu dịch tự do liên minh, Âu Châu khu kinh tế, trải qua hợp tổ chức cùng Bắc Âu ban trị sự thành viên nước. Là thân dễ hiệp định ký kết nước, nhưng chưa gia nhập liên minh châu Âu ở EU năm 2022, băng đảo trong nước sản xuất tổng giá trị vì 278 ức đô la. Trong nước sản xuất tổng giá trị tăng trưởng suất 6.4%. Người đồng đều quốc dân sản xuất tổng giá trị 7.4 vạn đô la. Chương 1629. Diệp Viễn đang hành động. Chương 1629. Diệp Viễn đang hành động. Nhìn thấy số liệu này thời điểm, liền ngay cả Diệp Viễn cũng giật nảy mình. Thật không nghĩ tới, một cái cả nước nhân khẩu số lượng cũng không sánh nổi Bình Hải huyện một cái đảo quốc, vậy mà như thế giàu có. Diệp Viễn đến là kẻ nhã trước khác, trước tiên tìm nơi đó một nhà tam tinh cấp nhà khách ở lại. Sau đó tìm một cái nơi đó hướng dẫn du lịch, mang theo hắn tại Lạc Kệ Nhã Chưa Khắc bắt đầu du ngoạn hành trình. Lạc Kệ Nhã Chưa Khắc là băng đảo nước Cộng hòa thủ đô, cũng là băng đảo thành thị lớn thứ nhất cập đệ một bến cảng lớn. Bởi vì ưu việt vị trí địa lý trở thành Âu Châu Bắc Bộ chủ yếu bến cảng. Nơi này hoàn cảnh ưu mỹ, có rất ít nhà máy, cơ hồ không có ô nhiễm, cho nên được xưng là không khói thành thị. Lạc Kệ Nhã Chưa Khắc đã liên tục nhiều năm được bầu thành toàn cầu hạnh phúc nhất khoái hoạt thành thị một trong. Làm băng đảo thủ đô, cũng là cả nước lớn nhất thành thị cùng lớn nhất bến cảng. Lạc Kệ Nhã Chưa Khắc ở vào băng đảo Tây Bộ Pháp Hách Tát Vịnh góc đông nam. Sẽ mạ đế án nạp bán đảo cánh bắc, trên địa lý rất gần vòng cực bắc, là toàn thế giới nhất bắc thủ đô. Lạc Kệ Nhã Chưa Khắc diện tích 120 cây số vuông, bên trong nội thành 100 cây số vuông, nhân khẩu hẹn 11 năm vạn, chiếm cả nước tổng nhân khẩu 36%. Nội thành phụ cận địa thế so sánh bằng thẳng, khí hậu ấm áp ướt át. Tháng 1 bình quân nhiệt độ không khí 0.3C, tháng 7 10.6C, năm mưa lượng 840 ly. Ở chỗ này du ngoạn 2 ngày, Diệp Viễn lúc này mới có liên lạc cá heo trắng hảo, biết được bọn hắn giờ phút này đã xuyên qua địa trung hải, đang lái tại trực bố La Đại eo biển. Dựa theo hiện tại tốc độ, lại có 5 ngày liền có thể đến Lạc Kệ Nhã Chưa Khắc sau. Diệp Viễn liền kết thúc lần này du ngoạn, một đầu đâm vào khách sạn không còn có ra. Nhi Diệp Viễn hết thể hành tung đều bị Tiêu Gia lão tam người nắm giữ. Từng đầu tin tức liên quan tới Diệp Viễn không cần tiền phát hướng trong nước. Thậm chí rất nhiều người cũng hoài nghi, Diệp Viễn chân không có ý định đi nước Mỹ rồi. Gia hỏa này cũng quá không có lớn tâm a. Thuyền đánh cá ở trên biển đi thuyền, lão tả bị xe đụng. Hắn còn cố ý tại băng đảo du lịch. Thực Diệp Viễn hết thể cử động, đều thuyết minh hắn căn bản cũng không dự định trả thù Tiêu Gia. Cái này khiến rất nhiều còn lo lắng Diệp Viễn bị tính kế người, nhiều ít buông xuống một trái tim. Bình Hải huyện, Long Mộ đảo. Diệp Viễn đột ngột xuất hiện ở đây. Chủ nhân, đã sớm chờ ở bên này, Đinh Nhị nhìn thấy Diệp Viễn xuất hiện, cung kính hô. Sự tình chuẩn bị thế nào? Đều chuẩn bị xong, đây là dựa theo yêu cầu của ngươi chuẩn bị hộ chiếu, cùng một chút tương quan thủ tục. Nói, Đinh Nhị đem một sấp thân phận tương quan đông tây, đưa tới Diệp Viễn trên tay. Diệp Viễn tiếp nhận văn kiện, cùng không có mã thượng đọc qua, mà là tiếp tục hỏi. Mấy điểm máy bay? Buổi tối 7 giờ, đến thượng kinh hẳn là 9 điểm. Xuất phát. Diệp Viễn cũng không nói nhảm, trực tiếp mang theo Đinh Nhất trên bản đã sớm chuẩn bị xong du thuyền, rời đi cái này đã tại cá nhân hắn danh hạ hoang đảo. 3 ngày sau, Diệp Viễn lần nữa đi ra khách sạn. Lần này hắn mang theo tương quan thủ tục, tại băng đảo ngành ngư nghiệp bắt đầu lập hồ sơ. Bởi vì thủ tục đầy đủ, tương quan văn kiện chuẩn bị đầy đủ, cho nên chỉ dùng 1 ngày thời gian. Một chút báo cảng, đánh bắt hạn ngạch chờ tương quan thủ tục liền bị hắn chạy xuống tới. Lúc này đang âm thầm quan sát mới của hắn biết, nguyên lai gia hỏa này tại khách sạn 3 ngày không ra, là ở bên trong chuẩn bị tư liệu. Điều này cũng làm cho rất nhiều người đẩy ngã đối Diệp Viễn suy đoán. Không có cách, ai bảo những ngày này phát sinh mấy món đại sự, hơn nữa còn đều cùng Tiêu gia có quan hệ. Đúng lúc này Diệp Viễn lại là tại khách sạn 3 ngày đều không hề lộ diện. Dù là biết rõ hắn không có gây án thời gian, địa điểm cũng đối không lên. Vẫn là để rất nhiều người hoài nghi đến trên người hắn. Bây giờ thấy Diệp Viễn chuẩn bị tư liệu tường tận mà phong phú, mọi người lúc này mới rõ ràng, nguyên lai sự tình thật cùng Diệp Viễn gia hỏa này không có quan hệ. Không phải gia hỏa này làm sao làm được 3 ngày thời gian, chạy lượt Lam Tinh, vẫn còn không có để lại bất luận cái gì xuất nhập cảnh ghi chép. Đạt được kết quả này, liền ngay cả Tiêu gia lão tam cũng bỏ đi đối Diệp Viễn hoài nghi. Dù sao cùng bọn hắn Tiêu gia có thủ không chỉ có riêng chỉ có Diệp Viễn một người như vậy. Chớ đừng nói chi là, Diệp Viễn chỉ là hắn hoài nghi một trong số đó. Hơn nữa còn là khó nhất người kia. 3 ngày thời gian, vô luận là Hoa Quốc Thượng Kinh, vẫn là tại nước Mỹ LCG, đều phát sinh một kiện đối với bọn hắn Tiêu gia tới nói khó lường đại sự. Đầu tiên là Tiêu gia lão đại, đột nhiên nửa đêm tại từ trong nhà phong. Bị người hầu phát hiện về sau, khẩn cấp đưa đi bệnh viện, bởi vì đưa y kịp thời, mặc dù bảo vệ một cái mạng. Nhưng cả người lại là ngơ ngơ ngác ngác. Căn cứ bác sĩ chẩn bệnh, là bởi vì não chảy máu, tổn thương đến bộ phận não tổ chức tạo thành. Lấy trước mắt y học kỹ thuật, cầm máu đương nhiên không có vấn đề, nhưng bị tổn thương não tổ chức, liền muốn xem bệnh người tự thân năng lực khôi phục. Có lẽ sẽ có cơ hội phục hồi như cũ, nhưng cũng có khả năng cả đời liền cái dạng này. Ngay tại Tiêu gia lão đại trúng gió ngày thứ 2, nước Mỹ bên kia chuyển đến tin dữ. Tiêu gia lão tứ trong nhà, thưa không tiêu thất. Căn cứ bảo Tiêu báo cáo, Tiêu lão tứ tiến vào phòng ngủ liền không có lại đi ra qua. Ngày thứ 2 làm bảo Tiêu đi vào thời điểm, phát hiện người đã không tại gian phòng. Nhi toàn bộ phòng ngủ vô luận là cửa sổ, vẫn là đại môn, đều không có người vì dấu vết hư hại. Cái này rời tách kỷ mất tích án. Đưa tới từ trên xuống dưới nhà họ Tiêu khủng hoảng, đầu tiên là Tiêu gia lão đại vô duyên vô cớ trúng gió, lại có là Tiêu gia lão tứ mất tích. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian, Tiêu gia nhị vị nhân vật trọng yếu xảy ra chuyện. Cái này khiến Tiêu gia không nghi ngờ lại người nhằm vào bọn họ gia tộc đều không thực tế. Cho nên, Tiêu lão tam trước mặt xuất hiện một phần bị hoài nghi danh sách. Trong đó Diệp Viễn thình lình xuất hiện đương nhiên, trong danh sách cũng không chỉ Diệp Viễn một người. Cực kỳ bị Tiêu gia hoài nghi, đương nhiên là để bọn hắn nhà đi đến hiện tại kết cục này Âu Dương Kiến Quốc. Thực tại không có chứng cứ điều kiện tiên quyết, hiện tại Tiêu gia cũng không làm được cái gì. Không động được Âu Dương Kiến Quốc, đương nhiên đem chú ý trước tập trung ở những cái kia có thể động trên thân người. Nhưng vô luận từ thời gian, vẫn là vị trí địa lý bên trên. Vô luận như thế nào Diệp Viễn đều là làm không được tại 3 ngày bay nhiều địa phương như vậy. Dù là trên bàn máy bay tư nhân, 3 ngày thời gian cũng là không đủ Diệp Viễn đi tới đi lui băng đảo, Hoa Quốc cùng nước Mỹ. Về phần nói Diệp Viễn tìm người đạo thủ, kia liền càng không thể nào. Dù sao đối phó Tiêu lão tứ vẫn được, nhưng đối phó với Tiêu lão đại, đừng nói giỡn, ngươi xem một chút Tiêu gia ở nơi nào. Ngươi đây là tùy tiện người liền vào được sao? Cho nên Tiêu gia đem hung thủ mục tiêu nhiều đặt ở những cái kia kỳ nhân dị sự trên thân. Về phần Diệp Viễn cái này chỉ là ở trong biển có chút người có bản lĩnh đích thật là bị Tiêu gia không thèm đếm xỉa đến. Dù sao loại người kia thường thường đều bị mấy gia tộc lớn nắm giữ. Diệp Viễn một cái dế nhũi ngư dân, căn bản không có năng lực, cũng không có tư cách nắm giữ loại người kia, bởi đây chính là tin tức không ngang nhau địa phương. Tiếu Lao Tam căn bản sẽ không cân nhắc vì cái gì Hứa gia cùng Triệu gia sẽ đối với Diệp Viễn như thế chiếu cố. Từ đó hắn đem tất cả lực chú ý đều tập trung ở mấy gia tộc lớn trên thân. Lại thêm Diệp Viễn một hệ liệt cử động, càng là đã chứng minh những ngày này hắn trốn ở nhà khách chính là vì làm một chút liên quan tới đánh bắt vật liệu, điểm ấy càng có thể chứng minh hắn không có gây án thời gian. Lại thêm Tiêu gia tại băng đảo những người kia vì giấu giếm sự bất lực của mình, càng là lời thề son sắt cam đoan Diệp Viễn mấy ngày nay đều chỉ tại nhà khách cũng không có đi ra. Không phải thật muốn đã chứng minh chuyện này là Diệp Viễn tập, vậy bọn hắn một cái giám thị bất lợi tội danh sẽ phải bị cài lên, từ đó sinh ra hậu quả cũng không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. Căn cứ vào đa trọng cân nhắc, mấy người này mới sẽ không ngốc đến nói ra gây bất lợi cho Diệp Viễn sự tình. Chớ đừng nói chi là Diệp Viễn chân chính là không có đi ra khỏi khách sạn một bước, dù sao thời gian hắn không khớp không phải sao. Còn có chủ yếu nhất một điểm, đó chính là Diệp Viễn căn bản không có xuất nhập cảnh ghi chép, đây mới là cực kỳ mấu chốt. Làm xong hết thể Diệp Viễn lần nữa trở lại khách sạn, ngày mai sẽ là cá heo trắng hào đến lạ kệ nhã chưa khắc thời gian. Nằm ở trên giường hắn hồi tưởng đến chuyện mấy ngày này, nhìn xem có cái gì địa phương là mình bỏ sót. Suy nghĩ kỹ một chút, hẳn không có cái gì bỏ sót, lúc này mới yên lòng lại. Ngẫm lại những ngày này bận rộn mà kích thích lữ hành, Diệp Viễn đều có chút hưng phấn. Đầu tiên hắn tại Đinh Nhất An bài xuống, mang lên chỉ còn lại một lần sử dụng cơ hội mặt nạ đi vào Thượng Kinh. Bởi vì có thể cải biến dung mạo, mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng hoàn thành Lam Đảo đến Thượng Kinh phi hành vẫn là không thành vấn đề. Sở dĩ lựa chọn đến Thượng Kinh thời gian là trong đêm, chính là bởi vì mặt nạ có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Cho nên tại đạt tới Thượng Kinh trước tiên, ngay tại sân bay lái lên, Đinh Nhất đã sớm chuẩn bị xong ô tô đi hướng Tiêu gia chủ trạch. Lợi dụng cảm giác, nhẹ nhõm cách tường viện, thành công phá hủy rơi Tiêu Lao đại một chút nao tổ chức, từ đó tạo thành chúng gió giả tượng. Làm tốt hết thảy hắn, lần nữa lợi dụng cổng không gian trở lại Long Mộ Đảo. Bởi vì thời gian tính toán phi thường chính xác, cho nên khi Diệp Viễn trở lại Long Mộ Đảo về sau, dịch dung hiệu quả mới biến mất. Cái này cũng liền dẫn đến, hắn chân quý nhất dịch dung mặt nạ không còn có sử dụng số lần. Bất quá cái này đều không cần gấp, chỉ cần có thể bỏ đi Tiêu gia đối thủ này đã làm cho. Vì che giấu hai mắt người, Diệp Viễn cũng không có lần nữa xuất hiện tại Lam Đảo, mà là đi đường thủy trực tiếp đi Nam Đồng. Từ Lam Đảo xuất phát cơi du thuyền đi hướng Nam Đồng là cần 3 đến 4 giờ. Nhi Diệp Viễn chỉ dùng không đến 1 giờ, liền xuất hiện tại Nam Đồng thổ địa. Ở chỗ này, bởi vì có Lạp Na trợ giúp, rất nhanh liền mới thân phận leo lên bay hướng nước Mỹ máy bay. Đương nhiên, đơn giản trang điểm vẫn rất có cần thiết. Không phải thật bị người Tiếu gia phát hiện Diệp Viễn từng tại Nam Đồng cưỡi máy bay đi hướng nước Mỹ, chuyện kia có thể lớn chuyện đến nước Mỹ, hết thảy liền đều giao cho Luân Nạp Đức. Dù sao tại nước Mỹ, Luân Nạp Đức thực có rất nhiều giao thiệp. Lấy Diệp Viễn bản sự, muốn lặng yên không một tiếng động a chui vào một gian phòng ngủ còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Tại đem Tiêu lão tứ làm tiến không gian về sau, căn bản không cần rời đi, Diệp Viễn trực tiếp liền có thể trở lại Long Mộ Đảo. Có thể nói, Diệp Viễn lấy Long Mộ Đảo làm căn bản, đi tới đi lui tại Hoa Quốc cùng nước Mỹ ở giữa. Loại này tao thao tác, ngoại trừ hắn căn bản không ai có thể làm được. Lần nữa trở lại Long Mộ Đảo Diệp Viễn, lại kinh nghiệm lần trước, lần này trực tiếp bơi đi đảo quốc. Sau đó lại đảo quốc tập máy bay bay hướng Na Uy, khoảng cách này băng đảo gần nhất quốc gia. Sở dĩ bay hướng Na Uy mà không phải băng đảo, là bởi vì mặc dù lại đơn giản trang điểm, nhưng người nào biết Tiêu gia tại băng đảo cường độ lớn bao nhiêu? Vạn nhất bị người nhìn ra làm sao bây giờ? Cho nên hắn mới từ bỏ bay thẳng băng đảo, lựa chọn Na Uy. Hắn còn cũng không tin, người Tiêu gia bản sự lại lớn, còn có thể mấy ngày nay thời gian, đem toàn thế giới từng cái sân bay tư liệu cho tra một lần. Đây cũng không phải là có năng lực liền có thể làm được sự tình. Từ Na Uy bơi tới băng đảo, đối với người khác tới nói là một kiện căn bản chuyện không thể nào. Nhưng đối với Diệp Viễn tới nói, lại là căn bản không có độ khó. Né tránh tầm mắt mọi người, trở lại nhà khách cũng không khó. Cho nên tại 3 ngày thời gian, Diệp Viễn hoàn thành. Từ băng đảo Lam đảo Thượng Kinh, Lam đảo Nam Đồng nước Mỹ, Lam đảo nước Nhật, Na Uy băng đảo một cái hành động vĩ đại. Khỏi cần phải nói, chỉ nói lần này khoảng cách, chính là lại một nhà máy bay tư nhân, để ngươi như thế bay. Tại 3 ngày thời gian bên trong, đều căn bản bay không hết cái này đi thuyền. Cho nên, đây cũng là Tiếu Lao Tam không quá tán thành sự tình cùng Diệp Viễn có liên quan nguyên nhân chủ yếu. Mà lúc này các đại gia tộc, cũng chính là bởi vì Tiêu gia hai người sự tình, đều mang tâm tư. Chuyện này có chút vượt qua dự tính của chúng ta. Hứa Lao ngồi tại trên ghế bành, đối chau mày Triệu Lao nói: "Ngươi nói, vấn đề này sẽ cùng Tiểu Gia Hỏa kia có quan hệ sao? Ta làm sao luôn cảm thấy Tiểu Gia Hỏa kia không nên như thế trung thực. Cái này nhưng có điểm không phù hợp tính cách của hắn." Triệu Lao có chút không quyết định chắc chắn được. Từ khi sự tình phát sinh một khắc kia trở đi, trong lòng của hắn nhất định là Diệp Viễn tập. Nhưng vô luận là thời gian vẫn là địa điểm, nhưng cũng đều khả năng không lớn. Như theo hắn giải, vô luận là Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật, vẫn là Lạp Na, hoặc là Ma Hùng Quốc cái kia Nhi Bối Nhĩ, trong tay đều không có người biến dị. Hai chuyện phát sinh, tuyệt đối không phải một hai người liền có thể làm được. Có lẽ sẽ có người nói Tiêu lão đại chúng gió là ngoài ý muốn, nhưng Tiêu lão tứ bên kia liền không khả năng cũng là ngoài ý muốn a. Người kia thực thật hư không tiêu thất, Như dạng này thủ pháp, làm sao cùng Diệp Viễn mấy lần xuất thủ như vậy tương tự? Nhưng ngươi muốn nói là Diệp Viễn tập, vô luận từ thời gian vẫn là địa điểm hắn cũng đều không khớp. Sự tình tổng lộ ra như vậy một cố quỷ dị, đây mới là Triệu Lao phát sầu địa phương. Hôm nay bị Hứa Lao kêu đến, hắn cũng không biết nên làm cái gì tốt. Hiện tại vô luận có phải là hắn hay không tập chúng ta chủ yếu sự tình bảo vệ tốt người nhà hắn an toàn. Nếu Tiêu gia chó cùng rất dậu, đối mấy cái hoài nghi đối tượng ra tay, loại kia tiểu gia hỏa trở về, còn không náo loạn trời. Hứa Lao cùng không có tại Diệp Viễn trong chuyện này phát thêm biểu ý kiến, mà là lấy ra mình biện pháp giải quyết. Ừm. Bên ngoài, ngươi có thể an bài phó chung người đi làm tốt bảo hộ công việc. Vụ trộm lại tiểu gia hỏa những người kia, ta tại an bài mấy cái tin được tiểu tử quá khứ, nghĩ đến Tiêu gia cũng không có khả năng đem trọng tâm đặt ở trên người hắn. Một chỗ thần bí trại an dưỡng dài. Tiêu lão đại nhắm mắt nằm tại trên giường bệnh. Bình thường uy nghiêm hắn, giờ phút này liền giống như gần đất xa trời lão nhân, trên mặt đã không có ngày xưa thần thái. Một vị lão nhân đứng tại trước giường bệnh, nhìn xem ngày xưa thủ hạ của mình, trong lòng ngũ vị tạp trần. Lại mặt mày sao? Là ngoại uy muốn vẫn là có người hạ thủ. Lão nhân cứ như vậy đứng tại trước giường, ung dung mở miệng hỏi đứng sau lưng hắn Tiêu gia lão tam, thì là một bộ dáng vẻ cung kính nói ra. Không có, ta đều nhìn tất cả phụ cận giám sát, đều không có phát hiện dị thường, chuyện này rất có thể là loại người kia tập chúng ta cũng không có manh mối. Giao giả, ngài cần phải giúp ta một chút đại ca, hắn đây cũng quá biệt khuất. Hảo hảo một người, hiện tại biến thành cái dạng này. Còn có chúng ta nhà lão tứ, cũng tại nước Mỹ bên kia mất tích, chuyện này cùng bên kia thoát không ra liên quan. Tiếu lão tam có chút ảo não nói. Chương 1630, tiến vào vòng cực bắc. Chương 1630, tiến vào vòng cực bắc. Nghe được Tiêu Tĩnh Văn sau, lão giả có chút không vui nói ra. Mọi thứ cũng phải nói chứng cứ, ngươi nói là Âu Dương tập chính là hắn tập đúng không? Theo ta được biết nhà hắn vị kia, cũng chỉ là tại vũ lực giá trị bên trên còn lấy ra được. Loại này quỷ dị thủ đoạn, không hề giống là bút tích của hắn. Lão nhân cũng không có bởi vì Tiếu Lao Tam mấy câu liền có chỗ dao động. Thực, Tiếu Lao Tam còn muốn nói lên vài câu, kết quả bị lão nhân vô tình đánh gãy. Nguyện vọng, quy khuất. Hừ, các ngươi Tiêu gia nhiều năm như vậy đã làm những gì chính ngươi rất rõ ràng. Bị nhà các ngươi hãm hại gia tộc cũng không ít, đừng cho là ta không biết các ngươi Tiêu gia nội tình. Hôm nay ta tới, một là nhìn xem Tĩnh Khải, hai chính là muốn nói cho ngươi chuyện này tại không có chứng cứ trước, các ngươi cho ta thành thật một chút. Ta biết các ngươi tại Phong Diệp quốc lại một vị thủ đoạn cao minh khách hành, nhưng nếu như ngươi dám đem người kia cho ta lấy tới Hoa Quốc đến, đừng trách ta cái thứ nhất đối với các ngươi Tiêu gia xuất thủ. Người kia nguy hiểm chỉ số, ngươi so ta rõ ràng hơn, để người kia tiến đến, không khác đối Hoa Quốc không chịu trách nhiệm. Nếu không phải xem ở Tĩnh Khải trên mặt mũi, ngươi lấy vi nhĩ nhà lao tứ có thể sống đến hôm nay. Mệnh của ta là Tĩnh Khải trên chiến trường cứu được, những năm này ta cho các ngươi Tiêu gia tập đã đủ nhiều. Ta không muốn người khác nói ta tri ân không báo, nhưng các ngươi Tiêu gia cho tới bây giờ xuống xe, cũng là gieo gió gặt bão. Tĩnh Văn, hy vọng ngươi thấy rõ một điểm. Tĩnh Khải cái dạng này, Tĩnh Võ hy sinh mấy chục năm, hiện tại liền ngay cả Tĩnh Bân cũng từ đầu đến cuối. Có thể nói các ngươi Tiêu gia chỉ còn lại ngươi. Nếu như ngươi lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, các ngươi Tiêu gia liền thật đến tiếp sau không người nào. Lão giả mắt nhìn ngu ngơ ở nơi đó Tiêu Tĩnh Văn, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng sau mang theo bảo an đi ra phòng bệnh. Chỉ để lại Tiêu gia lão tam còn tại nguyên địa ngẩn người. Vừa mới vị kia, không thể bảo là không nặng. Tiếu lão tam không phải người ngu, cũng nghe ra giao chuyện xưa bên trong hàm nghĩa đó chính là để hắn an phận, đừng nghĩ xem báo thù đây chính là vượt ra khỏi dự tính của hắn. Vốn cho là đại ca biến thành cái dạng này, giao lần trước chắc chắn lôi đình giận dữ đến lúc đó dù là cha không ra hung thủ, Âu Dương gia tộc cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Dù sao gần nhất trong khoảng thời gian này, là thuộc bọn hắn xuất thủ nhất. Chuyện này dù là không phải bọn hắn tập nhưng ở rất nhiều mắt người dài, cũng là bọn hắn gây nên. Tiếu Lao Tam còn muốn thông qua chuyện này, chiếm được giao giả đồng tình. Từ đó có thể làm cho mình tại trên thương trường, lưu lại mấy phần cơ nghiệp. Kết quả không nghĩ tới, người đã tới. Nhưng đây cũng không phải là mình muốn a. Không giúp đỡ còn chưa tính. Trái lại làm sao còn cảnh cáo từ bản thân tới. Cái này khiến Tiếu Lao Tam vô luận như thế nào đều không nghĩ ra. Không nói Tiếu Lao Tam tại trong phòng bệnh còn đang tiêu hóa giao giả những lời kia. Thời khắc này giao giả đã thượng xe dành riêng cho mình. Đi cùng Tiểu Hứa cùng Âu Dương gia nói chuyện, vô luận sự tình là ai làm, dừng ở đây, ta không hy vọng loại này bên trong hao tổn sự tình lần nữa phát sinh. Lại năng lực này, không nghĩ đi bên ngoài làm chút tài nguyên trở về, một thiên thiên nhìn mình chằm chằm người hạ thủ, có gì tài ba. Giao giả đối ngồi ở vị trí kế bên tài xế một vị trung niên phân phó nói. Được rồi, thực. Trung niên nhân muốn nói lại thôi. Có phải hay không muốn hỏi ta vì cái gì từ bỏ Tiêu gia? Giao giả mỉm cười, vị này đi theo mình vài chục năm tâm phúc, hắn lại thế nào khả năng không biết ý nghĩ của đối phương. Đúng vậy, hiền quân ngu muội, không nghĩ ra huyền cơ trong đó. Tiểu tử ngươi, ngoài miệng nói rất hay, nhưng trong lòng không chừng làm sao chửi bới ta đây a. Giao giả mặc dù bởi vì Tiêu Tĩnh Khải sự tình có chút u ám, nhưng vẫn là bị mình vị này tâm phúc cho khí cười. Hiền quân không dám, chính là muốn biết ngài là nghĩ như thế nào, lúc này mặc kệ Tiêu gia, có thể hay không bị người xem là ngài tại cùng vị kia giao phong tập rơi xuống tầng dưới. Ừm, có thể nghĩ đến điểm này không tệ. Bất quá ngươi phải biết, có đôi khi một cái đỡ không nổi A đấu, cũng sẽ thành vi nhĩ một bao quần áo. Chứ cắt lượng thế nào? Còn không phải bị A đấu liên lụy, cuối cùng vây chết thục chung. Trắng sĩ chặt tay, chưa chắc là một tay xấu cờ. Tiêu gia mặc dù là ta một tay nâng đỡ lên. Nhưng những năm này ngươi xem một chút nhà bọn hắn đều đã làm những gì. Nhất là cái kia lão tứ, vậy mà mấy lần đối một cái tiểu gia hỏa độc thủ, thật đáng xấu hổ, thật đáng buồn, đáng tiếc. Nói đến Tiêu gia lão tứ, giao giả cũng là một mặt tiếc hận. Ê! Ngài giống như rất xem trọng cái kia gọi Diệp Viễn. Thư ký có chút kinh ngạc hỏi. Không phải xem trọng, ta là thiếu sư phụ hắn một cái tỉnh. Lần này xem như trả lại tốt. Ngươi nói là Hoa lão? Thư ký lúc này mới kịp phản ứng mà hỏi. Không phải lão gia hỏa kia vẫn là ai? Đều nhanh trăm tuổi người, còn học người thu đồ, kết quả còn thu một cái như thế không bất lo gia hỏa, cũng không biết hắn nghĩ như thế nào. Giao giả giả bộ sinh khí, nhưng làm sao nghe, trong lời nói đều mang một chút như vậy vị chua. Nếu để cho người Tiếu gia biết là kết quả này, sẽ hối hận hay không? Tóm lại, chuyện này cứ như vậy lặng lẽ lắng lại. Tiêu gia không có giống các đại gia tộc nghĩ như vậy, điên cuồng triển khai trả thù. Nhi vô luận là Âu Dương gia tộc, hoặc là mấy gia tộc lớn liên minh, đều không tiếp tục đối Tiêu gia có hành động. Cứ như vậy, một kiện thiên đại sự tình, bị một bàn tay vô hình trấn áp tại nảy sinh ở trong. Mà giờ khắc này Diệp Viễn, nhưng lại không biết trong nước phát sinh sự tình. Hắn giờ phút này, đã cá heo trắng hảo tụ hợp. Cả người lúc này chính nghe xem Vu Hồng Bắc liên quan tới những ngày này báo cáo. Từ khi Diệp Viễn rời đi thuyền đánh cá sau, cá heo trắng hảo lần nữa từ Vu Hồng Bắc tiếp quản. Trên đường đi ngoại trừ đỗ hai lần bộ cấp bến cảng, thuyền đánh cá từ đầu đến cuối ở vào đi thuyền trạng thái. Ngay tại bốc trời, thuyền đánh cá tại Berlin tiến hành một lần cuối cùng tiếp tế. Không chỉ có tiêu thụ 15 vạn ớt dâu ngư hoạch, còn tại đủ tợ lần bến cảng mua sắm một chút trên thuyền cần thiết vật chất. Lúc này, cá heo trắng hảo đã hành xử tại vị ở vòng cực bắc biên giới biển. Thuyền viên đã mặc vào thật dày trang phục mùa đông. A2 xuất hiện phù băng, mang ý nghĩa vùng biển này đáng sợ cùng nguy hiểm. Ai cũng không biết khối kia phù băng phía dưới ẩn giấu đi để ngươi không cách nào tưởng tượng băng sơn. Mà xem như thuyền đánh cá quan chỉ huy tối cao, Diệp Viễn giờ phút này cũng từ Vu Hồng Bắc trong tay nhận lấy thuyền đánh cá quyền chỉ huy. Phải đà 15 độ, hết tốc độ tiến về phía trước. Đứng tại trong phòng điều khiển Diệp Viễn, thông qua cảm giác nhìn thấy, phía trước cách đó không xa khối kia chỉ có ô tô lớn nhỏ phủ băng phía dưới, lại là một tòa trường sân bóng rổ lớn nhỏ một khối cự băng. Cái này thật đúng là không phải phổ thông thuyền đánh cá có thể tới địa phương. Diệp Viễn tâm bên trong âm thầm nhả rãnh. Nếu như không phải mình lại cảm giác mang theo, cá heo trắng hào đã không biết đụng phải bao nhiêu to lớn phủ băng. Mặc dù có kiên cố phá băng năng lực, nhưng ở như thế lần lượt va chạm dưới, ai có thể cam đoan thuyền đánh cá hoàn hảo không chút tổn hại? Nếu không phải đối kia hắc đóng cự trùng thật sự là quá cảm thấy hứng thú đánh chết hắn cũng sẽ không tới nơi này tiến hành bắt cá làm việc. Thật không biết lâu dài đợi ở bên này những cái kia thuyền đánh cá là thế nào tới đây, quả thực liền cùng nhảy múa trên lưới đao không có gì khác biệt. Kéo lấy mọi mệnh thân thể trở lại mình buồng nhỏ trên tàu. Thuyền đánh cá cũng bị Diệp Viễn tìm một cái tương đối an toàn hải vực đổ xuống tới. Ngoại trừ đinh nhất cái này trực ban điều khiển ngoài, trên thuyền còn ngoài định mức tăng lên 2 tên trực ban thuyền viên. Không có cách, thân ở nguy hiểm như vậy hải vực, cẩn thận hơn cũng không đủ. Vì để tránh cho thuyền đánh cá ngư đảo đột phát sự kiện, cho nên ban đêm trực ban thuyền viên từ lúc đầu một người gia tăng đến 3 người, đây cũng là Vu Hồng Bắc thương lượng với Diệp Viễn sau kết quả. Trở lại buồng nhỏ trên tàu, Diệp Viễn đơn giản làm rửa mặt về sau, liền ngã tại mình coi như thoải mái dễ chịu trên giường lớn. Tâm thần tiến vào không gian ở trong, nhìn xem Tiếu Tứ ngày đó so một ngày mặt mũi tiểu thụy, Diệp Viễn đừng đề cập nhiều đã thoải mái. Từ khi đem lão gia hỏa này từ nước Mỹ thu vào không gian về sau, Diệp Viễn mỗi ngày liền có thêm một cái giải trí hoạt động, đó chính là quan sát gia hỏa này bị mình không gian bên trong lão công tra tấn. Lão gia hỏa mới đầu còn rất lưu manh, còn muốn ý đồ lợi dụng thân phận của mình đến uy hiếp lão công. Nhưng bị Diệp Viễn thu vào người nơi này đều là người nào? Đừng hiện tại nơi này không có cách nào đào tẩu. Chính là thật ở bên ngoài, bọn hắn lại có mấy người sẽ bị Tiếu Tứ gia hỏa này bị dọa cho phát sợ. Thế là Tiếu Tứ hạ chàng liền có thể nghĩ mà biết, không chỉ có trở thành những này lao công trêu đùa đối tượng, càng là trở thành Diệp Viễn mỗi ngày tất nhìn một cái tiêu khiển hạng mục. Lúc này Tiếu Tứ ngay tại cho mấy tên lao công đấm chân. Nguyên bản kinh lịch một ngày lao động, liền đã bạn chơi mọi mệt hắn. Vì không lần nữa nhận lăng đục, không thể không làm lên trước kia nghĩ cũng sẽ không nghĩ tới công việc. Nhưng cho dù là dạng này, vẫn là không có tránh thoát một tráng hán một cước. Chỉ vì hắn tại cho đối phương đấm chân quá trình bên trong, thật sự là buồn ngủ quá, kết quả là dẫn đến thụ thương cường độ chậm lại. Kết quả chính là cái dạng này. Tại Tiếu Tứ trong lòng, những người này căn bản chính là ác ma. Tất cả mọi người là tù phạm, dựa vào cái gì như thế khi dễ mình? Nhưng cái này lại có gì hữu dụng đâu? Người đây không phải Hoa Quốc. Tiêu gia cho dù là năng lượng lại lớn, cũng chạm đến không đến nơi này không phải. Cực kỳ để Tiếu Tứ tuyệt vọng chính là, hắn căn bản không rõ ràng là ai cho hắn lấy được nơi này. Tại trí nhớ của hắn ở trong, mình chỉ là ngủ một giấc. Sau khi đứng lên người liền xuất hiện tại cái này không biết tên ở trên đảo. Càng làm cho Tiếu Tứ cảm thấy kinh ngạc chính là, trên đảo này những cái kia thảm thực vật cùng động vật, đơn giản chính là một cái thế ngoại đào nguyên. Nếu không phải nơi này có nhiều như vậy ghê tởm bá la người, nơi này thật có thể trở thành một cái không tệ dưỡng lao thánh địa. Nhưng đây hết thể hiển nhiên không có khả năng theo hắn tâm ý tại lại tới đây ngày đầu tiên, hắn liền lĩnh giáo đến cái gì là địa vực bắt đầu. Không chỉ cần phải mình lợi dụng lao động còn đổi lấy đồ ăn. Càng làm cho hắn không thể tiếp nhận chính là, còn muốn tiếp nhận đồng loại bá lăng. Mới đầu Tiếu Tứ là không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Nhưng trải qua mấy ngày thích ứng, dần dần, hắn đã nhận mệnh. Hắn hiện tại, chỉ hy vọng mình có thể chịu đục phụ trọng, kiên trì đến nhà mình nhị vị ca ca tìm tới mình ngày đó. Hắn thấy không có nhà mình đại ca làm không được sự tình. Cho dù nơi này rõ ràng là một chỗ bị cho rằng quay lại hoang đảo, nhưng chỉ cần nó tại Lam Tinh, nhà mình đại ca liền nhất định sẽ tìm tới chính mình. Về phần cái gì thù lao, hắn đã sẽ không đi suy tính. Hắn chỉ muốn có thể rời đi nơi này. Thu tầm mắt lại, Diệp Viễn đối Tiếu Tứ hạ chàng rất hài lòng. Theo lý mà nói, dạng này một cái 3 lần 4 lượt tìm mình phiền phức, cùng tổn thương thân nhân ra hỏa, Diệp Viễn hẳn là trực tiếp giết chết. Có thể nghĩ đến giết chết chẳng phải là tiện nghi lão gia hỏa, còn không bằng đem hắn thu vào không gian, để hắn tại dài rằng giặc cầm tù trong lúc đó, thu được vô số tra tấn tới thông khoái. Diệp Viễn lúc này mới đột nhiên thay đổi chủ ý từ diệt khẩu, cải thành cầm tù. Có lẽ sẽ có người nói Diệp Viễn làm như vậy có chút biến thái, nhưng Diệp Viễn lại muốn nói, đây chính là kết cục khi đắc tội ta. Chết đối một người tới nói cũng không đáng sợ, để một người tại mỗi ngày sợ hãi cùng trong sự sợ hãi dần dần mất đi hy vọng, mới là đối một người tốt nhất trừng phạt. Về phần tại sao không có ra mặt cùng Tiếu Tứ gặp mặt, đây chính là Diệp Viễn một cái ác thú vị. Thường thường một người trong lòng tiểu hận, là một người kiên cường đi xuống nguồn suối. Nếu như nếu để cho Tiếu Tứ biết đây hết thảy đều là Diệp Viễn tập, vậy hắn sẽ mang theo cố này tiểu hận, kiên cường sống sót. Mà bây giờ dạng này liền rất tốt, làm cho đối phương lại mờ mịt cùng trong sự sợ hãi còn sống đợi đến có một ngày ra hỏa này đã mất đi sinh tồn được hy vọng. Mình tại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn đem sự tình đều báo cho đối phương. Cứ như vậy, tin tưởng đối phương sẽ mang theo cừu hận nhiều kiên trì một chút thời gian đồng dạng, hắn cũng sẽ tiếp nhận càng nhiều cực khổ không phải sao? Thu tầm mắt lại sau Diệp Viễn, bởi vì cả ngày đều đang lợi dụng cảm giác tìm kiếm an toàn đường thuyền, tinh thần lực đặc biệt mỏi mệt. Nhắm mắt lại hắn, rất nhanh liền ngủ say mất. Khi hắn mở mắt lần nữa thời điểm, đã là 9 giờ sáng. Bởi vì tại Bắc Cực loại này cực đoan khí hậu địa khu, thường xuyên xuất hiện cực chú cùng cực đêm chằng cảnh. Dĩ vãng tiêu diệt triệt để vị trí của mặt trời nhi nhìn thời gian kinh nghiệm, có thể nói tại cái này lý căn vốn không có thể thực hiện. Cũng chính bởi vì tình huống như vậy phát sinh, rất nhiều mới tới Bắc Cực đám người thường thường đều rất không thích đứng ở trong đó, đương nhiên bao quát cá heo trắng hào bên trên những thuyền này viên. Mặc dù bọn hắn đã không phải là lần thứ nhất tiến vào vòng cực bắc, nhưng lần trước tiến vào cũng không có tìm gặp được cực chú thời tiết, cho nên lần này tiến vào vòng cực bắc đối với thuyền viên đoàn cũng đồng dạng là một loại khảo nghiệm. Rời giường rửa mặt, nếm qua cung hoàng tráng tỉ mỉ chuẩn bị tiểu Trung Quốc bữa sáng, tất cả mọi người lúc này mới bị Diệp Viễn mang tới bong tàu. Cũng may bọn hắn vận khí không tệ, hôm nay mặt biển tình huống rất tốt, cũng không có tao ngộ quá lớn sóng gió. Lão bản, muốn thả lưới sao? Vu Hồng dẫn đầu đi tới, đang nghe Diệp Viễn triệu tập thuyền viên đoàn khi đi tới, hắn liền có chỗ suy đoán đối với tại Bắc Cực thả lưới, tất cả mọi người là phi thường chờ mong. Là một ngư dân, có thể đến Bắc Cực bắt cá, trong lòng mỗi người vẫn là vô cùng hưng phấn. Ừm, chuẩn bị một chút, đây là chúng ta thuyền đánh cá tại vòng cực bắc bên trong lần thứ nhất đánh bắt, hy vọng có thể lại cái tốt thu hoạch. Diệp Viễn nhẹ gật đầu, cũng không có cái gì tốt giấu giếm đối với hắn mà nói, tại Bắc Cực có thể tiếp theo lưới, cũng là một cái không tệ thể nghiệm. Cho nên từ khi hôm qua tiến vào vòng cực bắc về sau, hắn liền ý đồ xem tìm kiếm bầy cá. Kết quả một ngày thời gian trôi qua, không phải bầy cá quy mô không đủ, chính là kia phiến hải vực không thích hợp thả lưới. Không có cách, ở chỗ này thả lưới, không chỉ có muốn cân nhắc đến được lợi, còn muốn cẩn thận lúc nào cũng có thể xuất hiện đáy biển phù băng. Hôm nay khó được gặp phải một cái không tệ bầy cá. Nhi phụ cận lại không có quá lớn khối băng, đây tuyệt đối là thả lưới thời cơ tốt. Đối với dạng này cơ hội, Diệp Viễn lại thế nào khả năng bỏ lỡ. Theo Diệp Viễn mệnh lệnh được đưa ra, thuyền viên đoàn mang lên thủ sáo, thuần thủ cá lưới kéo bỏ vào hải trung. Cá heo trắng hào dưới sự chỉ huy của Diệp Viễn, từ đầu đến cuối hướng về đông nam phương hướng hành sự. Chương 1631, Hỏa Sơn đảo. Chương 1631, Hỏa Sơn đảo. Mặc dù tốc độ không có cái khác hải vực nhanh như vậy, nhưng so sánh với cái khác tiến vào vòng cực bắc thuyền đánh cá tới nói, vẫn là xuôi gió xuôi nước. Thời gian vội vàng mà qua, khoảng cách cá heo trắng hào thả lưới đã qua 2 cái giờ. Lên lưới. Nương theo lấy Diệp Viễn rõ ràng tiếng la, thuyền viên đoàn tinh thần chấn động đầu tiên, Bùi Phỉ mở ra quái cơ. Theo xe thời mở ra, lưới kéo từ từ bị thu hồi đến lăn trục phía trên. Thuyền viên đoàn đã khát vọng, lại lo lắng nhìn xem mặt nước đối với bọn hắn tới nói, đây chính là vòng cực bắc thứ nhất lưới ngư hoạch. Mỗi người đều là vô cùng khẩn trương. Theo lưới đánh cá bị cần cẩu lôi ra mặt nước, tác đại hình giọt nước lưới đánh cá xuất hiện tại thuyền viên đoàn giữa tầm mắt. Không biết là ai trước kích động hô lên. Sau đó tất cả thuyền viên đều đứng tại chỗ, cùng người bên cạnh vỗ tay tương khánh. Thời tiết lạnh, mọi người phân lấy đều nhanh nhẹn điểm, ta đã để bản tử chuẩn bị canh nóng, công việc sau đều đi nhà ăn ấm áp đi. Nhìn xem đầy bong tàu ngư hoạch, Diệp Viễn trước tiên mở miệng nói, hắc hắc, lão đại, chúng ta không lạnh. Mã Hoa cao hứng bừng bừng cầm lấy một đầu nhức đầu, miệng lớn, hàm trên hơi dài ở dưới quai hàm, phần cổ còn có vừa chạm vào cần kỳ quái hải ngư. Lão đại, đây chính là trong truyền thuyết Bắc Cực tuyết cá sao? Thuyền viên đoàn cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng đối với vòng cực bắc bên trong ngư hoạch, nhiều ít vẫn là có chút lạ lắm. Diệp Viễn gật đầu cười đối với Mã Hoa biểu hiện hay là vô cùng hài lòng. Gia hỏa này từ một cái tiểu bạch trưởng thành là một hợp cách ngư dân, chỉ dùng ngắn ngủi thời gian hơn một năm, dạng này tốc độ tiến bộ đã rất kinh người. Phải biết rất nhiều dạng ngư dân cũng chưa chắc có thể một chút liền nhận ra Bắc Cực tuyết ra. Từ điểm này liền nhìn ra được, gia hỏa này bình thường hẳn là ở phương diện này hạ một phen khổ công. Sở dĩ Diệp Viễn năng đạt được cái kết luận này, là bởi vì Bắc Cực tuyết loại cá này loại rất ít xuất hiện tại Hoa Quốc nhân bản ăn, đây cũng không phải nói Bắc Cực tuyết đến cỡ nào hi hữu, mà là bởi vì loại cá này loại tên như ý nghĩa là vòng cực bắc phụ cận đặc sản. Bắc Cực tuyết cá chủ yếu sinh hoạt tại giang giác hải khu ba luân chi biển kết băng khu biên giới. Cá con lấy cỡ nhỏ phù du thực vật cùng phù du động vật làm thức ăn. Theo sinh trưởng nó chấn nhiếp ăn sinh vật phù du cá thể dần dần từ nhỏ biến thành lớn, cùng bộ phận săn mồi cỡ nhỏ loài cá đến hàng năm tháng 9, Bắc Cực tuyết bắt đầu hướng tây phương cùng phương nam di chuyển, tại mùa đông âm nhiệt độ lúc tiến hành đẻ trứng. Bọn hắn chỗ sinh hạ trứng, vì phù hình trứng đẻ trứng lượng vì 9.18000 hạt. Bởi vì nhiệt độ nước thấp, cho nên ấp kỳ dài đến 4-5 tháng. Bắc Cực tuyết cá sinh trưởng tốc độ tại rét lạnh Bắc Cực có thể nói thần tốc 30 lúc, bình quân thân dài 17cm 40 thì có thể đạt tới 19.5cm 50 vì 21cm 60 vì 22cm. Bắc Cực tuyết cá người có tuổi nhất linh có thể đạt tới 7 tuổi. Bắc Cực tuyết cá tính thành thuộc tuổi tác vì 40 linh, đồng thời trong đó đại bộ phận cá thể trong cuộc đời chỉ đẻ trứng một lần, khi đẻ trứng ở giữa thì đình chỉ kiếm mồi đẻ trứng, về sau lại Bắc Cực tuyết ngư du nhập hà khẩu hoặc hà hạ du, lại bơi vào ngoại hải. Mùa đông, Bắc Cực tuyết cá gan chiếm thể trọng 10%. Trong đó chứa 50% lại giá trị mỡ, cho nên Bắc Cực tuyết cá thành hải báo, kình cung ăn cá loài chim trọng yếu kiếm mồi đối tượng. Rất nhiều lục địa động vật, tỉ như gấu Bắc Cực hồ chợt thì tại mùa thu tại trên bờ biển tìm kiếm tại hồi du trên đường bị bao tuyết thổi tới trên bờ Bắc Cực tuyết cá, để bù đắp đồ ăn không đủ. Có thể nói Bắc Cực tuyết tại Bắc Cực là các loại sinh vật chủ yếu nhất nơi cung cấp thức ăn. Nhi Diệp Viễn bọn hắn cái lưới này đánh tới Bắc Cực tuyết, phần lớn tại 20 cm tả hữu. Từ chiều cao phán đoán, những này Bắc Cực tuyết biết đã đạt tới 45 linh. Lão đại, con cá này không rẻ a. Mã Hoa bọn người quan tâm nhất vẫn là giá cả vấn đề. Ừm, hoàn toàn chính xác không rẻ, nhưng cũng không có tưởng tượng đắt như vậy. Tại Hoa Quốc, một cân giá cả trên cơ bản tại 50.100 nguyên ở giữa. Diệp Viễn cười trả lời. Vậy cũng không phải rất đắt ta. Mã Hoa nghe Diệp Viễn, khổ khuôn mặt nói. Nếu như hắn lời này bị cái khác ngư dân nghe được, nói không chừng sẽ bị tức chết. Ni Mã, mấy chục trên trăm một cân ngư hoạch, ngươi vậy mà nhìn như vậy không được sao? Nhưng lời này cá heo trắng hảo thuyền viên, thật là có tư cách nói như vậy. Từ khi bọn hắn bắt đầu làm thuyền viên đến nay, thực một mực đi theo Diệp Viễn cái này treo bích đừng nói trăm nguyên ngư hoạch, chính là ngàn nguyên vạn nguyên một cân tốt đông tây, bọn hắn đều không ít đánh bắt. Cái này cũng liền dẫn đến, rất nhiều tại cái khác thuyền đánh cá xem ra là không tệ thu hoạch. Tại bọn gia hỏa này trong mắt, cũng chỉ bất quá chỉ là dạng như vậy mà thôi. Diệp Viễn tức giận chừng cái này làm quái gia hỏa một chút. Thật không biết những người này đi theo mình là tốt hay xấu. Nếu quả như thật có một ngày mình không định lại tập ngư dân cái này nghề, bọn gia hỏa này đi cái khác chủ thuyền bên kia làm công, liền cái này ngôn ngữ cũng không biết có thể hay không bị đồng hành đánh chết. Bất quá Diệp Viễn đương nhưng sẽ không nói ra trong lòng suy nghĩ. Hắn cũng rõ ràng, Bắc Cực tuyết hoàn toàn chính xác cũng không thể tính được là cái gì cấp cao nguyên liệu nấu ăn, nhưng nó số lượng nhiều a. Không chỉ có như thế, Diệp Viễn sở dĩ quyết định khởi đầu tốt đẹp đánh bắt Bắc Cực tuyết, còn có một cái khác cân nhắc, đó chính là lần trước triển lãm bán hàng hội. Mình thực cho thuyền đánh cá mua thêm rất nhiều gia công thiết bị. Theo lâu như vậy thời gian trôi qua, rất nhiều định chế thiết bị cũng đã đến hàng. Càng là đã bị Vu Hồng Bắc dẫn theo thuyền viên, lắp đặt ở này chiếc mới tinh cá heo trắng hào bên trên, đáng tiếc là thiết bị mua về nhưng bình thường rất ít sử dụng. Cái này cũng cùng mình không thế nào cùng thuyền có quan hệ rất lớn. Bởi vì chính mình hơn nửa năm đó thời gian đến nay, rất ít cùng thuyền ra biển. Dẫn đến Vu Hồng Bắc tay chân bị gò bó, căn bản không ra viễn hải. Cái này cũng liền dẫn đến những thiết bị kia hoàn toàn thành bại trí. Dù sao ngươi thiết bị tại tiền mặt, gia công năng lực mạnh hơn. Nhưng hải ngư cái này đông tây, vẫn là tươi mới tương đối tốt không phải sao? Nhi Bắc Cực tuyết cá đặc điểm là cái gì? Nó thực thuộc nước lạnh tính tầng dưới chốt loài cá, vì phương Bắc duyên hải sản xuất hải dương kinh tế loài cá một trong. Tuyết cá mỗi trăm khắc thịt ngậm rồ tein 16.5 khắc, mỡ không 45. Chất thịt bạch mảnh tươi non, thanh miệng không ngán, trên thế giới không ít quốc gia đem tuyết cá làm chủ yếu dùng ăn loài cá. Trừ tươi ăn ngoài, còn gia công thành các loại thủy sản thực phẩm. Ngoài ra tuyết cá lá gan lớn mà lại ngậm dầu lượng cao, giàu có vitamin A cùng D, là rút ra dầu cá nguyên liệu. Nó lại rất cao kinh tế giá trị, nó rồ tein hàm lượng cao, nhi mỡ hàm lượng thấp, đặc biệt thích hợp đại quy mô nhà máy hóa, chuẩn hóa gia công sản xuất. Liên trước mắt cá heo trắng hào bên trên những thiết bị kia, hoàn toàn có thể trực tiếp tại thuyền đánh cá bên trên đem những này đánh bắt đi lên Bắc Cực tuyết, trực tiếp gia công thành có gai phiến, không đâm phiến, phần bụng cắt lấy, vê, hình khối gia công thành nát thịt cá, đầu cá đợi chút nữa sừng liệu gia công thành một cá, cá dầu chờ. Còn lại một chút phế liệu, còn có thể thông qua trên thuyền thiết bị gia công ra ruột cá, cá quyển, cá bánh, cá viên chờ, viên dương, bài hệ liệt hải tiên thực phẩm, là tuyệt đối màu lam thực phẩm. Cực kỳ chủ yếu là, những này gia công ra thực phẩm có thể tiết kiệm đại lượng chứa đựng không gian, nguyên bản đông lạnh kho. Nếu như dùng để chứa đựng những này gia công sau thành phẩm, kia tổn trữ số lượng sẽ thật to ra tăng, đây mới là Diệp Viễn chuẩn bị đánh bắt Bắc Cực tuyết nguyên nhân chủ yếu. Hắn là muốn cho thuyền viên đoàn quen thuộc hiện đại hóa bắt cá, càng là muốn để thuyền viên đoàn rõ ràng nhận thức đến, hiện tại cá heo trắng hào cùng trước đó ngự thủy hào là hoàn toàn khác biệt hai loại đánh bắt phương thức. Nếu như nói trước đó ngự thủy hào càng thiên hướng về truyền thống đánh bắt làm việc, mà từ lại cá heo trắng hào về sau, Diệp Viễn thuyền đánh cá thì là hướng về hiện đại hóa đánh bắt tiến vào một bước dài. Kết quả như vậy, chính là có thể đầy đủ lợi dụng trên thuyền hiện hữu tài nguyên, tối đại hóa tiết kiệm tổn trữ không gian, đối với Viễn Dương đánh bắt bọn hắn tới nói, mang tới ích lợi cũng sẽ là to lớn. Người chỉ huy thuyền viên đoàn đem một giỏ giỏ ngư hoạch đưa vào buồng nhỏ trên tàu. Cá heo trắng hào bên trên những cái kia gia công thiết bị bắt đầu vận chuyển lại. Tại thuyền viên đoàn còn không tính thuần thục thao tác phía dưới, nhiều đợi bị chân không đóng gói hảo thành phẩm nguyên liệu nấu ăn chỉnh tề xếp chồng chất tại buồng nhỏ trên tàu một góc. Nhìn thấy những này, Mã Hoa không khỏi lần nữa đứng ra hiện lộ rõ ràng mình tồn tại cảm. "Ta đi, ta nói lão Vu, trên thuyền những thiết bị này tân tiến như vậy, ngươi bình thường thế nào không mang theo chúng ta sử dụng đây? Ngươi xem một chút, nhiều như vậy phế liệu, đều làm thành cá viên cái này nhiều kiếm nhiều ít ta." Ai cũng không nghĩ tới, gia hỏa này lại đem đầu mâu chỉ hướng Vu Hồng Bác. Không đợi Vu Hồng Bác đứng ra giải thích, Diệp Viễn liền thưởng gia hỏa này một cái bạo lật. "Bình thường các ngươi đều là tại gần biển, ngươi cho rằng thiết bị khởi động không tốn tiền a? Lão Vu làm như vậy mới là nhất có lời, tiểu tử ngươi đừng ra vẻ hiểu biết." Lại Diệp Viễn giải thích, Vu Hồng Bác lúc này mới dễ chịu một chút. Không phải thật bị Mã Hoa cài lên lãng phí tài nguyên ngũ, còn không biết nhiều ít huynh đệ phía sau gán trách mình đâu. Từ khi tiến vào vòng cực bắc, cá heo trắng hào bên trên tiếng cười liền không có nghe qua. Nhìn xem nhìn một chút lấp đầy đông lạnh kho những cái kia gia công thành phẩm, mọi người tâm tình phá lệ sảng khoái. Thuyền viên đoàn là cao hứng, nhưng Diệp Viễn lại là ước muộn vô cùng. Hắn nhưng là không có quên, lần này tới bên này mục đích, hắn sở dĩ sẽ mang thuyền không xa vạn dặm đi vào bên này, cũng không phải mang theo thuyền viên thể nghiệm vòng cực bắc bắt cá. Hắn nhưng là đến bắt giữ những cái kia hắc đóng cự trùng đáng tiếc tiến vào vòng cực bắc đã 5 ngày thời gian, đừng nói tìm tới hắc đóng cự trùng xào huyệt, liền ngay cả cái bóng đều không có phát hiện. Hắn thậm chí hoài nghi, người kia có phải hay không đang lừa dối chính mình. Những cái kia hắc đóng cự trùng căn bản cũng không phải là ở chỗ này bị phát hiện. Ngày này, cá heo trắng hảo vẫn như cũ dưới sự chỉ huy của Diệp Viễn hành sự tại tràn ngập phủ băng mặt biển. Ngay tại Diệp Viễn vẫn còn đang suy tư muốn hay không từ bỏ lần này hành trình, chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát thời điểm đột nhiên nghe được bong tàu bên trên rối loạn tưng bừng. Diệp Viễn đi vào bong tàu, nhìn thấy thuyền viên đoàn đều đứng tại mạn thuyền hướng về nơi xa nhìn quanh. Thuận thuyền viên đoàn phương hướng nhìn lại, ngay tại thuyền đánh cá đông bắc phương hướng, thình lình xuất hiện một hòn đảo. Nhìn thấy hòn đảo một cái chớp mắt, Diệp Viễn cả người đều mở to hai mắt nhìn. Lấy Diệp Viễn thị lực, rất dễ dàng thấy rõ sở đảo thượng tình huống. Chính là bởi vì hắn thấy rõ ràng trên đảo tình huống, mới càng thêm kinh ngạc. Bởi vì hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, tại loại này băng thiên tuyết địa bắc cực, lại bị mình trong lúc vô tình phát hiện một tòa có được núi lửa hoạt động hòn đảo. Cái này ni mã có phải hay không có chút quá thần kỳ? Lão đại, kia ở trên đảo lại núi lửa. Mã Hoa nhìn thấy phía sau Diệp Viễn, thả ra trong tay kính viễn vọng, hưng phấn nói: "Lão đại, chúng ta đi xem một chút có được hay không?" Vưu Chí Dung cũng tại bên cạnh hưng phấn nói: "Đúng vậy a lão đại, chúng ta đi xem một chút a." "Đúng a. Vòng cực bắc núi lửa, ta còn thực sự lần đầu tiên nghe nói." Thuyền viên đoàn nhao nhao mở miệng hỏi thăm. Lao nhao, mặc dù mỗi người biểu đạt phương thức khác biệt, nhưng bọn hắn mục đích nhất trí đó chính là muốn lên đảo. Có cái gì kinh hãi tiểu quái? Băng đảo chính là vòng cực bắc phụ cận lớn nhất hỏa sơn đảo. Diệp Viễn nhìn thấy bọn gia hỏa này chưa thấy qua việc đời dáng vẻ, không khỏi nửa đùa nửa thật dạy dỗ. Sao có thể giống nhau sao? Đây chính là vô nhân đảo, băng đảo kia hoàn toàn cùng cái này không cách nào so sánh được có được hay không. Người khác có lẽ còn kiêng kỵ Diệp Viễn người thuyền trưởng này thân phận. Nhưng Mã Hoa cái này đầu sắt ra hỏa, nhưng cho tới bây giờ sẽ không lo lắng những thứ này. Nơi đó ý tứ, băng đảo còn không bằng cái này vô nhân đảo rồi. Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười nhìn xem Mã Hoa hỏi. Ê! Cũng không phải a. Ta chính là muốn nói, nơi này chính là không có bị người ghi chép lại hoang đảo, ở chỗ này phát hiện núi lửa cảm giác này kiểu gì cũng sẽ không giống không phải sao. Như vậy cũng tốt so ta bên trên một ngày ban, kết quả kiếm lời 500 nguyên đây không phải chuyện rất bình thường sao. Nhưng khi đường ta về nhà bên trên, đột nhiên nhặt được 500 nguyên, đây chính là kinh hỉ. Tiểu tử ngươi còn muốn nhặt 500. Hiện tại ngươi xem một chút, ngoại trừ những cái kia hơn 80 tuổi lão nãi nãi, ai trên thân còn mang theo tiền mặt. Hiện tại nhặt tiền nhưng quá khó khăn. Vương Hổ Sinh cái này Mã Hoa thúc địch, cái thứ nhất đứng ra chỉ vào Mã Hoa lời nói lỗ thủng. Nhi Diệp Viễn cũng là tức giận hỏi ngược lại. Phát hiện thì sao? Chẳng lẽ cái này đảo vẫn là ngươi hay sao? Vậy nhưng nói không chính xác không phải lại như vậy một quy củ sao? Cái thứ nhất phát hiện hoang đảo người, liền lại hòn đảo này sở thuộc quyền sao? Mã Hoa nói rất chân thành. Tiểu tử ngươi có phải hay không tiểu thuyết đã thấy nhiều? Đầu tiên, ngươi muốn biết rõ ràng một việc. Nhiều khi, bởi vì vỏ quả đất biến hóa, hoàn toàn chính xác sẽ xuất hiện một chút mới đảo, nhưng ngươi cũng phải nhìn nhìn kia đảo vị trí chỗ ở nếu như là tại một chút quốc gia lãnh hải, kia thuộc về quyền, để nhưng là thuộc về nước nọ. Thực, nơi này không phải công hải sao? Mã Hoa vẫn như cũ cảnh xem cổ giải thích. Ha ha, công hải chính là của cá nhân ngươi rồi. Thật sự là bị tiểu thuyết mạng độc hại không nhẹ. Nếu có người tại công hải phát hiện mới hòn đảo thuộc về quyền là từ quốc tế phương diện tiến hành xử lý. Căn cứ Liên hợp quốc Hải Dương Pháp Công ước thứ 89 đầu đối công hải chủ quyền chủ trương vô hiệu. Bất kỳ quốc gia nào không được có chỗ hiệu quả công bố đem công hải bất luận cái gì bộ phận đặt kỳ chủ quyền phía dưới. Bất kỳ quốc gia nào không được đem công hải bất luận cái gì bộ phận chiếm làm của riêng. Không được đối công hải bản thân hành xử quyền quản hạt. Cho nên một khi thềm lục địa phát sinh biến hóa, sinh ra mới hòn đảo, từ quốc tế phương diện tiến hành xử lý bất kỳ cái gì một nước không được tùy ý chiếm hữu. Căn cứ Liên hợp quốc Hải Dương Pháp Công ước quy định, công hải là không bao gồm tại các chủ quyền quốc gia chuyên môn khu kinh tế, lãnh hải hoặc bên trong nước, hoặc quần đảo trong thủy vực toàn bộ hải vực. Công hải cung cấp tất cả quốc gia bình đẳng cộng đồng sử dụng. Nó không phải bất kỳ quốc gia nào lãnh thổ tạo thành bộ phận, cho nên không ở vào bất kỳ quốc gia nào chủ quyền phía dưới. Diệp Viễn rất rõ ràng đọc ra đi học lúc tất thi tri thức điểm đối với những này, đi học thời điểm, hắn nhưng là không ít bỏ công sức. A, cái này cùng trong tiểu thuyết nói làm sao không giống a? Mã Hoa trợn tròn mắt, còn tưởng rằng mình nhìn thấy bảo. Kết quả là cái này, chương 1632. Núi tuyết suối nước nóng. Chương 1632, núi tuyết suối nước nóng. Tiểu tử ngươi, nghĩ cái gì chuyện tốt đâu? Lui một vạn bước nói, tựa như trong tiểu thuyết nói như vậy, ai phát hiện chính là của người đó, ngươi cho rằng chỗ này hỏa sơn đảo sẽ là ngươi cái thứ nhất phát hiện sao? Khỏi cần phải nói, tại vòng cực bắc bên này đánh bắt làm việc thuyền đánh cá cũng không ít, thật sự cho rằng tùy tiện liền có thể bị ngươi phát hiện một cái mới hành trình hòn đảo. Hơn nữa còn là quy mô không nhỏ hỏa sơn đảo. Ngươi nghĩ cái dám ăn đâu? Diệp Viễn tức giận mắt nhìn cái này suốt ngày, cũng muốn chuyện tốt ra hỏa, cũng không biết nên như thế nào nhà rảnh. Hắc hắc. Lão đại, ta không phải liền là ngẫm lại sao? Lại nói cho ta còn không muốn đâu. Xa như vậy, quản lý tốn nhiều khí lực. Mã Hoa giá hỏa này trở mặt tốc độ ngược lại là nhanh. Liền ngay cả Diệp Viễn đều có chút theo không kịp giá hỏa này náo mạch kín. Tiếng cười mắng dài. Cá heo trắng hào đã tới gần chỗ này hỏa sơn đảo. Làm lần thứ nhất ngưng lại vòng cực bắc lâu như vậy đám người đương nhiên đối với nơi này hết thảy đều cảm thấy hiếu kỳ. Cho dù là Diệp Viễn, cũng giống như vậy đem thuyền đánh cá dừng ở hỏa sơn đảo cách đó không xa. Vung xuống thuyền cứu nạn. Thuyền viên đoàn từng nhóm leo lên cái này ở vào vòng cực bắc bên trong hỏa sơn đảo. Khi tất cả người đạp vào mảnh này thần kỳ thổ địa bên trên đồng thời, Diệp Viễn không biết chính là ngay tại cách bọn họ một chỗ không xa bắc cực trong doanh địa đang có Diệp Viễn hai cái người quen biết cũ, ngay tại đàm luận hắn. Nghe nói hắn cũng tới bắc cực. Ngụy Hoa nhìn xem ngồi tại mình đối diện nữ nhân giống như cười mà không phải cười nói. Ừm. Tống Nhiễm đầu tiên là sững sờ sau đó mang theo một tia thẹn thùng hỏi. Hắn ở đâu cùng ta lại có quan hệ thế nào? Thật không quan hệ sao? Ngụy Hoa nhìn thấy Tống Nhiễm phản ứng, mang theo trêu chọc ngữ khí hỏi: "Ngụy ca, ngươi..." Tống Nhiễm bị Ngụy Hoa một câu nói toạc ra tâm tư, ít nhiều có chút không có ý tứ. "Ha ha, ngươi lại có ngượng ngùng gì? Thích một người cũng không phải lỗi của ngươi. Lại nói tập chúng ta người này, ra mặt mỏng không thể được." Ngụy Hoa là trong vòng số lượng không nhiều biết đạo Diệp Viễn người này tồn tại minh tinh, mà lại cùng Tống Nhiễm ở giữa quan hệ cá nhân cũng đặc biệt tốt. Cho nên đối Tống Nhiễm điểm này nhỏ ý nghĩ, hắn nhưng là ngoại trừ Âu Dương Mưa sang ngoài, duy nhất rõ ràng người. Từ đối với mình có lợi góc độ xuất phát, hắn là rất hy vọng hai người kia có thể tiến tới cùng nhau đi. Không nói tìm tới Diệp Viễn loại này chỗ dựa, đối Tống Nhiễm sau này sự nghiệp lớn bao nhiêu chỗ tốt, liền chỉ nói hai người thực sự tốt. Vô luận là từ mình cùng Diệp Viễn giả mồm xuất phát, vẫn là nói mình cùng Tống Nhiễm là bạn tốt cái tầng quan hệ này. Về sau mình thật sự có sự tình yêu cầu đến Diệp Viễn, tin tưởng hắn làm sao đều sẽ kéo chính mình một thanh. Trước kia, hắn giao hảo Diệp Viễn, là coi trọng Diệp Viễn nhân phẩm của người này, cùng Diệp Viễn người này đang đánh tạo nhạc khí phương diện tiên phú. Nhưng kể từ khi biết hắn cùng Mục Cường quan hệ về sau, Ngụy Hoa đối Diệp Viễn lại có hoàn toàn mới nhận biết. Nhất là nhìn thấy Mục Cường chuyện gì, ẩn ẩn lấy Diệp Viễn làm chủ về sau, Ngụy Hoa ý nghĩ liền càng thêm nhiều hơn, đây cũng là hắn cực lực thuyết phục Tống Nhiễm, chủ động truy cầu Diệp Viễn mục đích. Hai người sở dĩ sẽ xuất hiện tại Bắc Cực bên này, là bởi vì bọn hắn tại làm một ngăn chương trình truyền hình thực tế tiết mục. Cái tiết mục này chủ yếu là lấy minh tinh thị giác, mang theo người xem lãnh hội Bắc Cực mỹ cảnh. Hôm nay đột nhiên nghe được Ngụy Hoa nhắc lên Diệp Viễn, Tống Nhiễm giờ phút này đã xa vào đến trong trầm tư. Có thể nói Tống Nhiễm đối đãi Diệp Viễn tình cảm là rất mâu thuẫn. Từ mới đầu muốn nhờ, đến e ngại, đến cảm thấy hứng thú. Thẳng đến mình tại một trận ngoài ý muốn giải hôn mê, cuối cùng bị Diệp Viễn lấy không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn tỉnh lại. Có thể nói vào lúc đó lên, Tống Nhiễm một trái tim liền đã bị Diệp Viễn người này lấp đầy. Tống Nhiễm tâm vô cùng mâu thuẫn, một bên là không bỏ xuống được đối Diệp Viễn tình cảm, một bên lại rất thống hận chính mình. Biết rõ người ta đã có bạn gái, mình còn giống như là bướm bướm, nghĩa vô phản cố nhào tới. Kết quả ngược lại tốt. Thiên kia tại mình còn kém nói rõ tình huống dưới, vậy mà giả ngu. Cái này khiến Tống Nhiễm cảm giác được vô cùng thụ thương. Hắn đã quyết định từ bỏ đoạn này không có khả năng chú định có kết quả tình cảm. Ai nghĩ đến hôm nay, Ngụy Hoa lần nữa nhắc lên chuyện này, làm cho Tống Nhiễm cũng không biết nói cái gì cho phải. Ngụy Hoa nhìn thấy Tống Nhiễm cái biểu tình này, cười lại thêm một mùi lửa. Ngươi biết ngươi kia bộ chủ nghĩa hiện thực đề tài phim là như thế nào tiến vào vẹn mình phim tiếp sao? Ừm. Ngụy ca ngươi biết cái gì? Tống Nhiễm nghe được Ngụy Hoa về sau, đột nhiên ngẩng đầu. Không trách Tống Nhiễm phản ứng mãnh liệt như thế, dù sao chuyện này bối rối nàng rất lâu. Theo lý thuyết, lấy kia bộ phim lựa cấp, căn bản vào không được vẹn mình phim tiếp những cái kia ban giám khảo ánh mắt. Mới đầu nàng còn tưởng rằng là đạo diễn công lao, nhưng khi đạo diễn gọi điện thoại hỏi thăm nàng thời điểm, nàng liền biết chuyện này phía sau lộ ra một cố mạc danh quái dị. Là một tại ngành giải trí có nhất định nổi tiếng tuổi trẻ nữ nghệ nhân, nàng biết rõ trong hội này căn bản cũng không có cái gọi là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt đối với cái này thiên đại tin vui. Tống Nhiễm phản ứng đầu tiên chính là có người ở sau lưng trợ giúp bọn hắn đoàn làm phim, nhưng đoàn làm phim là nhỏ đoàn làm phim, đạo diễn cũng là trong vòng không biết tên đạo diễn. Nếu không phải nàng là thật tâm thích cái kia kịch bản, dạng này đoàn làm phim căn bản mời không nổi nàng cái này hàng hiệu minh tinh. Nhi loại này phim nhất định là cùng phòng bán vé vô duyên, càng không khả năng lại vốn liếng sẽ xem trọng bọn hắn, từ đó đẩy phim một thành khả năng. Phân tích hết thể khả năng, cuối cùng Tống Nhiễm ra kết luận, vậy chính là có người đang có ý đồ xấu với mình. Tại vòng tròn bên trong, rất nhiều đời thứ hai đang đuổi nữ tinh thời điểm, dùng bất cứ thủ đoạn nào, lại người đưa tiền, lại người đem người nhét vào đoàn làm phim, thậm chí sẽ vi nhĩ chế tạo riêng một bộ phim. Nhi giống như là Tống Nhiễm dạng này, đã ở trong nước lại nhất định nổi tiếng minh tinh, kịch bản cùng phim tài nguyên cũng không thiếu, nàng đến ở độ tuổi này, muốn lấy được nhất chính là giải thưởng bên trên tán thành. Cho nên Tống Nhiễm mới có thể cho rằng, lại người là đánh lên chủ ý của mình, từ đó lợi dụng giải thưởng để chứng minh thực lực của hắn. Đây cũng là Tống Nhiễm kể từ khi biết mình có khả năng tham gia vẹn mình phim tiết về sau, cũng không có người khác nghĩ thoáng như vậy tâm. Nàng cả ngày đều ở đề phòng lúc nào cũng có thể xuất hiện người kia. Hôm nay đột nhiên nghe được Ngụy Hoa nói lên chuyện này, Tống Nhiễm làm sao có thể không kinh ngạc. "Ngụy lão sư, ngài biết là ai tập?" Nhìn thấy Tống Nhiễm một mặt cảnh giác dáng vẻ, Ngụy Hoa dù là có gốc, cũng nghĩ minh bạch nữ nhân này trong lòng nghĩ là cái gì. Mọi người lẫn lộn một vòng có một số việc hắn như thế nào lại không rõ ràng. Liền biết ngươi sẽ lo lắng, yên tâm đi, ngươi cơ hội lần này là Diệp Viễn đưa cho ngươi. Ngụy Hoa vừa cười vừa nói. Cái gì? Cái này sao có thể? Nếu như nói đối Diệp Viễn hiểu rõ, Tống Nhiễm mặc dù không dám xưng thứ nhất, nhưng tuyệt đối là phía trước mấy. Chính là bởi vì lại cái này tự tin, nàng mới lại không dám tin tưởng Ngụy Hoa. Dù là Ngụy Hoa nói Diệp Viễn tại phương diện khác lại mình không biết năng lượng, nàng còn có thể sẽ tin tưởng. Nhưng tại ngành giải trí, Diệp Viễn ngoại trừ nhận biết mình cùng Âu Dương Mưa sang ngoài, cơ hội liền không có cái gì người quen đương nhiên, đối diện Ngụy Hoa cũng miễn cưỡng có thể coi là Diệp Viễn bằng hữu. Nhưng nếu như đối phương lại năng lượng lớn như vậy, đã sớm đi ra Hoa Quốc hưởng dự toàn lam tinh. Nhìn thấy Tống Nhiễm vẫn như cũng là một mặt không tin bộ dáng, Ngụy Hoa cũng không bán quan tử, nói thẳng ra mình hiểu biết đến một ít chuyện. Đương Ngụy Hoa ba lạp đem chính mình hiểu rõ đến sự tình nói cho Tống Nhiễm nghe xong, Tống Nhiễm cả người đều choáng váng. Ngươi nói là Mục gia vị kia vì lấy lòng Diệp Viễn, đưa ngươi một cái vua màn ảnh để danh, cùng ta chúng tuyển vẹn mình cơ hội. Tống Nhiễm còn đang tiêu hóa Ngụy Mạnh trong lời nói tin tức. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới tiểu tử kia năng lượng lại lớn như vậy. Ngươi còn nhớ rõ ta trước đó không lâu cùng Viên Băng sự kiện kia a? Nếu không phải ta nghĩ đến đi cái kia ở trên đảo giải sầu, cũng không biết hắn nguyên lai cùng Mục gia quan hệ sẽ tốt như vậy. Ngụy Hoa còn có một câu chưa hề nói, đó chính là Mục Cường tại Diệp Viễn trước mặt hoàn toàn chính là một bộ tiểu đệ diễn xuất. Nhưng ra ngoài một ít nguyên nhân, Ngụy Hoa cũng không có đem chuyện này báo cho Diệp Viễn. ngay tại hai người còn ở lại chỗ này bên cạnh nói chuyện trời đất thời điểm đột nhiên đoàn làm phim trợ lý tìm tới. Nhị vị lão sư, chúng ta bây giờ có thể xuất phát.
Ừm.
Tốt, an toàn không có vấn đề a. Ta trước khi đến tìm đọc qua một chút tư liệu. Chúng ta lần này đường thuyền vẫn là rất nguy hiểm. Ngụy Hoa nhắc nhở lấy trợ lý. Ngụy lão sư, chúng ta bên này đã an bài người chuyên nghiệp viên đi theo, an toàn vẫn là lại bảo hộ. Trợ lý cẩn thận trả lời người.
Ừm.
Hảo, chúng ta cái này quá khứ. Ngụy Hoa khi lấy được chuẩn xác đáp án về sau, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Hai vị kia lão sư, nếu như không có việc gì, ta đi thông chi đội viên khác. Đi thôi. Ngụy Hoa phất phất tay, đối cái này tiểu trợ lý hắn vẫn là thể hiện ra tương đương lễ phép. Ngụy lão sư, ngài đây cũng quá cẩn thận. Đương tiểu trợ lý đi xa, Tống Nhiễm che miệng cười khẽ. Ngươi cũng chớ xem thường lần này chúng ta đường thuyền, thật sự có nhất định tính nguy hiểm. Nếu như không phải ta là 20 người phát ngôn, thật đúng là không muốn tiếp lần này việc. Ngụy Hoa nhìn thấy Tống Nhiễm này tấm lơ đến thái độ, biểu lộ nghiêm túc nói:
"A,
lại ngươi nói đáng sợ như vậy. Đoàn làm phim bọn hắn phải làm phong hiểm ước định mới đúng." Tống Nhiễm cũng bị Ngụy Hoa biểu lộ kéo theo hơi khẩn trương lên.
"Ai,
ngươi à, trước kia xuất đạo là ca sĩ, sau đó liền đâm đầu thẳng vào đoàn làm phim, bình thường rất ít tham gia tống nghệ hoạt động, đối với trong này sự tình vẫn là không hiểu rõ lắm. Ngươi còn nhớ rõ, mấy năm trước ít đại sự kiện kia sao? Một cái nhảy cầu tiết mục, kết quả người chết. Không có qua mấy năm, chương trình truyền hình thực tế lại xảy ra nhân mạng." Nói đến đây, Ngụy Hoa không hề tiếp tục nói, nên nói mình đã nói, nếu như đối phương còn lơ đễnh, hắn cũng không có cách nào. Bọn hắn liền, Tống Nhiễm vẫn còn có chút không dám tin. Dù sao lần này chương trình truyền hình thực tế, nàng là lấy giải sầu tâm thái tới tham dự, căn bản là không có nghĩ nhiều như vậy. Tóm lại, chính chúng ta cẩn thận một chút tốt. Chúng ta tứ nghệ người không giả, công việc của chúng ta là cung cấp đại chúng giải trí, nhưng chúng ta cũng là người, chúng ta cũng phải vì thân thể của mình cùng sinh mệnh phụ trách không phải sao? Ngụy Hoa khuyên bảo Tống Nhiễm một câu về sau, một mình nghĩ đến xa xa thuyền đi đến, lưu lại Tống Nhiễm một người tại nguyên chỗ có chút lộn xộn. Thời khắc này Diệp Viễn đang bị một màn trước mắt cho bị khiếp sợ. Lúc này xuất hiện tại Diệp Viễn trước mắt là một đầu ước chừng là mét chiều rộng một dòng sông. Dòng sông hai mặt có rộng lớn rừng rậm. Nhi thâm lâm nơi xa là một tòa núi tuyết. Dòng sông cuối cùng lại là một cái thác nước. Tại Bắc Cực có thể nhìn thấy loại này cảnh sắc, Diệp Viễn là thật có chút không dám tin. Lão đại, ngươi đây làm sao lại xuất hiện thác nước? Không chỉ có Diệp Viễn bị một màn trước mắt cho khiếp sợ đến, liên liên thân bên cạnh thuyền viên cũng là một bộ không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ. Nhìn phía xa mắt trần có thể thấy thác nước, Diệp Viễn trầm tư một lúc lâu sau đạt được một cái kết luận. Hẳn là phía trên kia lâu dài tuyết động, mùa hè nhiệt độ lên cao, dẫn đến băng tuyết hòa tan, liền tạo thành chỗ này thác nước. Đây cũng chỉ là Diệp Viễn suy đoán, về phần có phải là thật hay không chính đáp án, không ai có thể trả lời. Mọi người cẩn thận, không muốn buông lỏng cảnh giác, hoàn cảnh như vậy, rất có thể xuất hiện manh thú. Vu Hồng Bác nhìn thấy mọi người đều bị cảnh sắc trước mắt cho khiếp sợ đến, từ đó buông lỏng đối chung quanh cảnh giác. Hắn không thể không đứng ra nhắc nhở. Tại loại này trên hoang đảo xuất hiện dã thú hung mãnh, tỷ lệ vẫn tương đối lớn. Diệp Viễn không rõ ràng, nhưng hắn không thể không nhắc nhở. Bị Vu Hồng Bác như thế đã nhắc nhở, mấy tên phụ trách dò đường thuyền viên cầm trong tay vũ khí nắm thật chặt. Bọn hắn rất rõ ràng, tại loại này ác liệt hoàn cảnh dưới, nếu như vô tình gặp hắn hung thú, kia thật không phải nói đùa. Diệp Viễn cũng bị Vu Hồng Bác từ trong lúc khiếp sợ kéo lại. Bất quá đối với Vu Hồng Bác nhắc nhở, đến cũng không có bao nhiêu lo lắng. Nói đùa, Bắc Cực có cái gì hung thú? Gấu Bắc Cực hẳn là coi là trên vùng đất này bá chủ cấp tồn tại. Có thể hiện tại thân thể của mình tố chất cùng sức chiến đấu đối với một con hai con gấu Bắc Cực vẫn là không đáng kể. Trừ phi gặp phải gấu bầy. Nhưng này lại thế nào khả năng? Gấu Bắc Cực thực nổi danh là sống một mình động vật. Chỉ có tại phát tình kỳ, thư hùng cá thể mới có thể lẫn nhau tiếp cận. Giao phối kỳ thoáng qua một cái, liền lại phân mở riêng phần mình đi kiếm đồ ăn. Mang thể gấu cái sẽ còn né tránh công gấu, bởi vì công gấu thường thường sẽ giết chết gấu nhỏ. Cho nên, tại mảnh này Bắc Cực đại lục ở bên trên, ngoại trừ lo lắng thiên khí trời ác liệt ngoài, Diệp Viễn căn bản là không có đem mảnh này đại lục ở bên trên sinh vật để ở trong mắt. Lại Vu Hồng Bác nhắc nhở, thuyền viên đoàn tại hiếu kỳ ở trên đảo phong cảnh đồng thời, cũng tăng cường đối cảnh vật chung quanh quan sát. Cứ như vậy, một đội người thận trọng đi tới chân núi. Lão đại, chúng ta muốn đi trên tuyết sơn nhìn xem sao? Mã Hoa nhìn qua đã nửa hòa tan núi tuyết hỏi. Đi lên xem một chút, thật vất vả tìm tới như thế một cái đảo, không đi lên có chút đáng tiếc. Diệp Viễn chơi tâm chính động, làm sao có thể bị một tòa núi tuyết cản trở hắn thăm dò bước chân? Lại Diệp Viễn dẫn đầu, thuyền viên đoàn bắt đầu leo núi. Cũng may lúc này là mùa hè, lúc này núi tuyết cũng không như trong tưởng tượng khó như vậy lấy leo lên. Nếu như là mùa đông lại tới đây, thật đúng là khó mà nói những người này có thể hay không leo lên đi. Dọc theo dốc đứng ngọn núi leo về phía trước người, vượt qua một khối nô ra nham thạch, Diệp Viễn con mắt chính là sáng lên. Phía trước là một mảnh rộng lớn bình sơn núi, bình sơn núi ở giữa lại là một chỗ đầm nước. Từ đầm nước bên trên toát ra nhiệt khí để phán đoán, người đây lại có một ngụm suối nước nóng. Nhìn thấy suối nước nóng đồng thời, Mã Hoa vậy mà trực tiếp đem quần áo khẽ kéo, không quan tâm nhảy xuống. Suối nước nóng rất lớn, dù là dung nạp 10 cái thuyền viên cũng không lộ vẻ chen chúc. Lại Mã Hoa dẫn đầu, mấy tên tính tình gấp thuyền viên nhao nhao bắt trước. Cuối cùng, Diệp Viễn cùng Vu Hồng Bác liếc nhau một cái. Chương 1633. Hỏa Sơn đảo bên trên gấu Bắc Cực. Chương 1633. Hỏa Sơn đảo bên trên gấu Bắc Cực. Sáu hiền mộ bên trong, tia sáng lờ mờ. Chính giữa chính là một cái kia nông gia thiên tổ, thần nông thị tượng đá. Kia tượng đá chung quanh đều là xanh biếc cây mây lá cây. Kia tượng đá thượng thủ chỗ lại một chùm sáng vai xuống đến, để sáu hiền mộ bên trong lại chút sáng ngời. Nhi tại sáu hiền mộ trung ương, lại một cái vòng tròn lớn hạ bên cạnh nửa tuần đều quay chung quanh lại sáu cái tiểu viên, toàn bộ lại từ một cái hạ nửa vòng tròn vây quanh thành một cái chỉnh thể. Vòng tròn lớn đại biểu Viêm Đế thần nông thị hoặc nông gia chỉnh thể, quay chung quanh 6 cái tiểu viên đại biểu nông gia, 6 đường, vây quanh đại biểu nông gia đoàn kết một thể, hạ nửa vòng tròn đại biểu thổ địa, trạch văn vân. Mọi người ở đây nhao nhao tràn vào thời điểm, đều vì nông gia cái này một thánh địa trong cảnh tượng chấn động theo đây chính là trong giang hồ lan truyền hứa cựu lại cho tới nay đều rất thần bí nông gia thánh địa, Viêm Đế 6 hiền mộ. Tương truyền, nông gia lục trưởng lão đều là lịch đại đường chủ đề cử ra các đường ưu tú nhất người, trải qua tầng tầng lịch luyện cùng khảo nghiệm mới cuối cùng bị chọn lựa ra, bọn hắn truyền thừa nông gia ngàn năm tu luyện tinh túy. Lục Phượng Thu đi theo Lưu Quý đi vào 6 hiền mộ giải. Lưu Quý tại Lục Phượng Thu bên cạnh thân nhỏ giọng nói ra, cái này 6 hiền mộ, ta cũng là lần đầu tiên tới, nghĩ không ra lại là cái dạng này. Lục Phượng Thu nói, nghe nói nông gia 6 hiền lại lục đại tuyệt học, không biết Lưu đường chủ có thể được chứng kiến. Lưu Quý xoay bốn éo cổ, sau đó nói ra, 3 năm trước đây, ta ngược lại thật ra gặp qua 6 vị trưởng lão xuất thủ, nhưng là 6 vị trưởng lão chỉ là vội vàng thấy một lần, lục đại tuyệt học ta cũng chỉ là nghe nói, còn chưa hề được chứng kiến. Lúc này, chỉ gặp kia tất cả nông gia đệ tử đều hướng phía kia chính giữa thần nông thị tượng đá không người, tay phải hướng phía vai trái nhân tới, lấy đó lễ kính. Nhi đường ở giữa cũng không thấy 6 đại trưởng lão tung tích. Kia điền hổ tại đường ở giữa la lớn, Si View đường đường chủ điền hổ mời 6 vị trưởng lão hiện thân gặp mặt. Mà liên tại điền hổ thanh âm tại mộ dài hồi tưởng lúc đột nhiên có người phát giác mộ bên trong mặt đất đang chấn động không thôi, phía trên hòn đá cũng đang không ngừng rung động. Nhi kia bốn phía thạch tôn phía trên, từng đạo ngọn lửa sáng ngời ngay tại từ từ bay lên, đem toàn bộ mộ bên trong đều cho chiếu rọi sáng sáng trưng. Mà đúng lúc này, tại kia mộ bên trong 6 cái tiểu viên đồ án phía trên đột nhiên thần không biết quỷ bất giác xuất hiện 6 thân ảnh. Kia 6 thân ảnh xếp bằng ở trên đó, một người trong đó cao giọng ngầm tụng nói, Trạch Văn Vật, thần nông bất tử. Lại có một người thì thầm, Xuân Tầm không niệm thu tia, hạ ve không biết đông tuyết, khô khốc không vì người mệnh, thịnh suy không khỏi vương quyền. Điên hổ, ngươi có biết trong lời nói hàm ý? Cha hỏi người, mang trên mặt mặt nạ, cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó lường. Điên hổ nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ khó xử, hắn vỗ đầu một cái nói, cái gì Xuân Tầm, hạ ve lão tử nghe không hiểu, lão tử hôm nay đến, chính là để 6 đại trưởng lão chủ trì công đạo, vì ta nông gia quyết ra tân nhiệm nhược khôi. Kia cha hỏi người nghe vậy, không khỏi nói ra, 3 năm trước đây, các ngươi liền vì nông gia rước lấy đại họa, hôm nay thiên hạ phân tranh đã lên, các ngươi vẫn còn tại nội đấu không ngớt, thậm chí triệu tập thiên hạ này quần hùng đến ta nông gia thánh địa làm cản, hai người các ngươi đều không phối vì nông gia nhược khôi. Hai vị đường chủ mời trở về đi. Lời này vừa nói ra, để kia điền hổ không khỏi giận dữ, hắn vỗ ngực nói, trưởng lão lời này ý gì? Chẳng lẽ trưởng lão muốn mắt thấy ta nông gia tiếp tục phân liệt xuống dưới hay sao? Ta điền hổ làm nông gia người, há có thể ngồi nhìn nông gia tiếp tục chia năm xẻ bảy? Trưởng lão nói ta điền hổ không xứng là hiệp khôi, không biết trưởng lão nhưng có hiệp khôi nhân tuyển. Như trưởng lão có thể thuyết phục ta điền hổ nhất định giơ hai tay ủng hộ. Chỉ gặp trưởng lão kia nói ra, có một số việc kết quả đã được quyết định từ lâu, không cưỡng cầu được, điền đường chủ, ngươi nếu có thể tiếp nhận hiệp khôi, sớm tại 3 năm trước đây liền đã ngồi lên hiệp khôi chi vị, làm gì lại đợi đến hôm nay? Lúc này, lại có một trưởng lão nói ra, nơi này là mai táng quá khứ địa phương, hiệp khôi chi tranh, cần các ngươi 6 đường đi làm so đo, lúc nào đạt thành nhất trí, lại đến mời chúng ta định đoạt. Một tên trưởng lão khác lại nói, chư vị giang hồ đồng đạo, nơi đây chính là ta nông gia thánh địa, còn xin chư vị mau mau rời đi, không phải chúng ta 6 người chỉ có thể đem chư vị vĩnh viễn lưu tại nơi này. Lời vừa nói ra, để đám người nhao nhao kinh ngạc. Lập tức lại người liền sinh ra thoái ý, đúng lúc này, kia điền hổ lại là quát, không cho phép đi. Đã điều tới, không phân ra cái căn nguyên, có thể nào rời đi? Ta nông gia sự tình, không có cái gì nhận không ra người 6 vị trưởng lao tại cái này tối tăm không mặt trời mộ dài ngây người mấy chục năm, há có thể biết được bây giờ bên ngoài thiên hạ thế cục sớm đã đại biến, ta nông gia hôm nay nếu là có thể nhất thống, tương lai tất nhiên có thể phúc phận tương sinh. Kia trong đó một vị trưởng lão nghe vậy, lại là hừ lạnh một tiếng, nói, xem ra điền đường chủ đã quên đi thân phận của mình. Dứt lời, chỉ gặp trưởng lão kia đưa tay chính là một trưởng, một đạo vô cùng cường đại kình lực hướng phía điền hổ va chạm mà đi. Điền hổ thấy thế, sắc mặt biến đổi, vung tay lên, đều chặn lại. Mà giờ khắc này, lại là từ kia mộ ngoại chuyện đến từng tiếng lanh lảnh cười to thanh âm. Đám ô hợp chính là đám ô hợp, xương bình quân hạ khí lực lớn như vậy lại là một bang bồi dưỡng chỉ biết nội chiến ngu xuẩn, còn muốn hủy diệt đế quốc, thật sự là buồn cười, buồn cười. Đám người nghe vậy, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Trần Thắng nắm chặt trong tay cung điện khổng lồ, trầm giọng quát, từ đâu tới bọn chuột nhắt, dám ở ta nông gia thánh địa 6 hiền mộ phát ngôn bừa bãi. Chỉ gặp Trần Thắng vừa mới nói xong, từ kia mộ nơi cửa trực tiếp bay ngược tiến đến một cái nông gia đệ tử. Kia nông gia đệ tử miệng phun máu tươi, rơi trên mặt đất lúc đã khí tuyệt bỏ mình. Sau một khắc, một bóng người từ trong bóng tối đi tới, giống như kia trong đêm tối nện độc. Triệu Cao. Đợi mọi người thấy rõ sở người kia khuôn mặt, nhao nhao rất là kinh hãi. Người tới lại là bây giờ đế quốc trung thừa tướng, Triệu Cao. Không ai từng nghĩ tới Triệu Cao lại dám ở thời điểm này đến Viêm Đế 6 hiền mộ. Nhi theo Triệu Cao đến, từng cái thân ảnh cũng tận số xuất hiện tại 6 hiền mộ dài đứng tại Lục Phượng Thu bên cạnh thân. Lưu Quý không khỏi hoảng sợ nói, là lưới chữ thiên sát thủ che đợi ngày, còn có âm dương gia đại tư mệnh, thiếu tư mệnh, Vân Trùng Quân. Triệu Cao tên gian tặc này đều tới, người cạm bẫy kia sát thủ tất nhiên đã ở bên ngoài mai phục tốt. Nghĩ không ra Triệu Cao lá gan như thế mập, lại dám đến 6 hiền mộ. Lục Phượng Thu hướng phía kia Triệu Cao nhìn lại, chỉ gặp Triệu Cao trên mặt để lộ ra một cố vẻ âm tàn. Tựa như một mực toàn thân là độc niệm độc, lúc nào cũng có thể sẽ cho người ở chỗ này tạo thành một kích chí mạng. Triệu Cao, ngươi cũng dám đến ta nông gia 6 hiền mộ. Xem ra hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Trần Thắng giơ tay lên giải cung điện khổng lồ hướng phía Triệu Cao hành chỉ mà đi, lớn tiếng nói. Triệu Cao âm nhu cười một tiếng, nói, tháng 7, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là như thế xuẩn. Chỉ gặp Triệu Cao ở đây ở giữa liếc nhìn một phen, sau đó nói ra, hôm nay các ngươi đều phải chết. Sau một khắc, quỷ cốc hai vị truyền nhân lại là Lặng Yên Nhi ra, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhi Tiên Nông ra sáu vị trưởng lão thì là bình chân như vậy, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, tựa hồ căn bản bất vi sở động. Lưu Quý ở một bên cùng Lục Phượng Thu nói ra, "Ân công, nếu không chúng ta rút lui trước." Lưu Quý luôn luôn thờ phụng lòng bàn chân bôi dầu, chỉ có sống sót mới có tư cách cười đến cuối cùng. Lục Phượng Thu sắc mặt bình tĩnh, lắc đầu nói, "Trò hay vừa mới bắt đầu, sao có thể rút lui đâu?" Đúng lúc này, chỉ nghe Thượng Thủ Thắng Bảy nói ra, "Triệu Cao, hôm nay sáu hiền mộ cũng không phải ba năm trước đây sáu hiền mộ, không phải ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương." Dứt lời, chỉ gặp Thắng Bảy vung cánh tay hô lên, cao giọng nói, "Nông gia đệ tử ở đâu?" Chỉ gặp từ kia mộ dài chẳng biết lúc nào toát ra lít nha lít nhít nông gia đệ tử tới. Thắng Bảy cười lạnh một tiếng, nói, "Đã sớm biết lần này hội mình sẽ có người tiết lộ phong thành, lại là không nghĩ tới ngay cả ngươi Triệu Cao đều đưa tới cửa, đã tới, vậy liền không cần đi." Chỉ nghe Thắng Bảy đại quát một tiếng, nói, "Vài trạch đại trận." Kia mộ bên trong nông gia đệ tử nhanh chóng hướng phía mộ dài nhảy tới, đem kia Triệu Cao còn có một đám lưới sát thủ, Âm Dương gia đại tư mệnh, Thiếu tư mệnh, Vân Trung quân cùng nhau cho bao vây lại. Chỉ nghe Triệu Cao cười lạnh một tiếng, nói, "Không biết sống chết." Đại chiến hết sức căng thẳng, nhưng vào lúc này, chỉ nghe trong sân lại một thanh âm lần nữa truyền đến. "Trung thừa tướng Triệu Cao, không nghĩ tới ngươi thế mà lại tự mình dẫn lưới sát thủ đến đây, rất tốt." Đám người nghe vậy, chỉ cảm thấy thanh âm này tựa hồ từ bốn phương tám hướng truyền đến, căn bản phân biệt không rõ ràng kia người nói chuyện phương vị đến cùng ở nơi nào. Triệu Cao âm trầm nói ra, "Người nào tại trốn trốn tránh tránh?" Sau một khắc, chỉ gặp Lục Phượng Thu thân hình chậm rãi xuất hiện tại kia Triệu Cao phía trước một chỗ. Không có người phát hiện hắn là như thế nào xuất hiện, liền ngay cả kiếm thánh cái nhiếp cũng không có thấy rõ ràng động tác của hắn. Triệu Cao nhìn về phía Lục Phượng Thu, trên mặt vẻ âm trầm không có nửa phần biến hóa, chỉ nghe hắn nói ra, "Là ngươi." Tại Lục Phượng Thu xuất hiện một sát na kia, lại là để mộ bên trong một ít nhân đại bị kinh ngạc đứng nuôi chịu xào chính là Âm Dương gia đại tư mệnh, Thiếu tư mệnh. Đứng tại nhị nữ một bên Vân Trung quân nhìn thấy đại tư mệnh biến sắc, không khỏi hỏi, "Người này là ai?" Chỉ gặp một thân áo đỏ đại tư mệnh hơi biến sắc mặt, hướng phía một bên Vân Trung quân nói ra, "Người này chính là đạo gia trưởng môn, Thanh Vân tử. Tinh hồn đại nhân chính là chết ở đây tay của người giải." "Cái gì? Đạo gia trưởng môn Thanh Vân tử?" Đại tư mệnh lời vừa nói ra, để ở đây rất nhiều người sắc mặt đều lại biến hóa. "Hắn chính là đạo gia trưởng môn Thanh Vân tử. Làm sao có thể? Truyền ngôn 3 năm trước đây, hắn liền đã đi theo doanh chính cùng một chỗ biến mất tại Tang Hải thành, làm sao có thể là hắn? Đạo gia mấy năm qua này mai danh nhận tích, cùng người này nhất thống đạo gia có liên hệ lớn lao. Truyền ngôn người này đến từ Côn Lôn Tiên Sơn, không biết là thật là giả." Rất nhiều người đều đang nghị luận. Nhi bên kia mặc ra các vị đầu lĩnh trên mặt cũng là khẽ biến. Cao Tiệm Ly trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, hắn trầm giọng nói, "Thế nào lại là hắn?" Đạo Trích lại là một tay xoa cằm nhìn chằm chằm Lục Phượng Thu dưới chân một mực không rời mắt, không biết đang nghiên cứu thứ gì. Cái Nhiếp thấp giọng nói ra, hắn rốt cục kìm nén không được hiện thân. Đoan Mục Dung nghe vậy, ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ tò mò. Nàng hướng phía một bên Cái Nhiếp nhẹ giọng hỏi, "Hắn chính là Tương Đạo nhà Thiên Nhân hai tông nhất thống đạo gia trưởng môn nhân sao?" Nhìn hoàn toàn chính xác khí độ bất phàm. Cái Nhiếp nghe vậy, thấp giọng nói ra, "Người này cực kỳ nguy hiểm, công lực thâm bất khả trắc." Mà đứng tại tay trái bên cạnh, một thân nhung trang Hạng Vũ nhìn thấy Lục Phượng Thu xuất hiện, cái kia đã biến thành trùng đồng hai mắt, cũng là lộ ra hồi ức chi sắc đứng tại Hạng Vũ bên cạnh thân Thiên Minh thì là đem mực lông mày kiếm cầm trong tay, gạt ra khuôn mặt tươi cười nói ra, "Ít Vũ, ân nhân cứu mạng của ngươi xuất hiện." Lưu Quý đứng tại đống người bên trong, nhìn xem đột nhiên biến mất Lục Phượng Thu, không khỏi trong lòng thất kinh, thầm nghĩ, vị này ân công quả nhiên là xuất quỷ nhập thần, ta làm sao không thấy được hắn là thế nào đi ra. "Thanh Vân tử." Triệu Cao nghe vậy, trong mắt nổi lên một tia tinh mang, hắn không biết nghĩ tới điều gì, trên mặt bạch càng thêm lộ ra âm trầm kinh khủng. Chỉ gặp hắn nô ra một cái tay đến, thổi thổi đầu ngón tay. "Thanh Vân tử, ngươi đem Thủy Hoàng Đế giết đi sao?" Chương 1634, Phù Bang Khu. Chương 1634, Phù Bang Khu. "Tốt, không có gì, không phải liền là một con gấu bắc cực sao? Nhìn em các ngươi khẩn trương." Diệp Viễn rất vô sỉ khoe khoang. Theo lý thuyết lấy hắn chú ý cẩn thận cá tính đương nhiên không thích trước mặt người khác hiện ra thực lực của mình. Nhưng hôm nay lại không giống đầu tiên, hắn uống rượu, có chút tư duy chậm chạp. Hai chính là cái này gấu bắc cực xuất hiện quá không phải thời cơ. Nếu như mình không xuất thủ, rất có thể sẽ tạo thành nhân viên thương vong. Dưới loại tình huống này, Diệp Viễn cũng không nghĩ quá nhiều. Trải qua 2 năm rèn luyện, đối với mình thủ hạ những thuyền này viên, hắn vẫn là rất tin tưởng. Cho nên tại trước mặt bọn hắn, thể hiện ra một chút mình khác hẳn với thường nhân năng lực cũng sẽ không thái quá lo lắng. Một đoàn người vây quanh Diệp Viễn đi vào bên bờ đường Vương Hổ Sinh nhìn thấy một đội người an an toàn toàn sau khi trở về, mới buông xuống một viên nỗi lòng lo lắng. "Lão đại, các ngươi không có việc gì liền tốt, con kia gấu không có khó cho các ngươi a." Vương Hổ Sinh chào đón, mắt nhìn hoàn hảo không chút tổn hại đồng đội nói. "Tiểu tử ngươi hôm nay vận khí không tốt, không thấy được lão đại thần uy, đừng nói một con gấu bắc cực chính là đến một đám, cũng không đủ lão đại một người đối phó." Bảo Xuân Vũ cái thứ nhất nhảy ra nói. "Ách, ngươi có ý tứ gì?" Vương Hổ Sinh choáng váng. "Bảo Xuân Vũ gia hỏa này không phải là uống rượu uống hỏng đầu óc a? Làm sao dạng gì mê sảng cũng dám nói. Hắc hắc, chờ Mã Hoa tỉnh rượu ngươi phải thật tốt giáo huấn tên kia dừng lại, bởi vì hiểm hộ hắn, ngươi cùng Lao Vưu thực bỏ qua vừa ra cho hay." Bảo Xuân Vũ tùy tiện vỗ Vương Hổ Sinh bả vai, đem vừa mới ở trên núi phát sinh một màn nói cho hắn nghe. "Thật, lão đại như thế dũng sao?" Vương Hổ Sinh cảm giác mình giống như là đang nghe tiểu thuyết. Cho dù là Bảo Xuân Vũ nói ra khỏi miệng lời nói, hắn còn có chút không thể tin được. "Đi, về trên thuyền trò chuyện tiếp." Vũ Hồng Bắc biết, đã xuất hiện một con gấu bắc cực, khó tránh khỏi liền sẽ không lại cái thứ hai. Cho nên tại trên đảo này, còn không thể nói chính là an toàn. Mọi người trên bàn an toàn thuyền cứu nạn, Liễu Diễu trở về cá heo trắng hào ở trong quá trình này vô luận là Vưu Chí Dũng hay là Vương Hồ Sinh, cho dù là có chút uống nhiều quá mã hoa, cũng thông qua cái khác thuyền viên miệng hiểu rõ đến Diệp Viễn độc chiến gấu Bắc Cực sự tình. Chỉ nghe ba người dương mắt cứng lưỡi, khi bọn hắn lại nhìn về phía Diệp Viễn thời điểm, không khỏi cảm giác yết hầu có chút phát khô. 1000 cân gấu Bắc Cực trả hết hạ dơ chơi, ném ra 10m xa, cái này ni mã làm sao nghe, làm sao không đáng tin cậy a. Trở lại thuyền đánh cá về sau, bởi vì Diệp Viễn đấu gấu sự tình, mọi người lần nữa tụ tại phòng chơi, một năm miệng mười nghị luận lên. Về phần Diệp Viễn đương nhiên không có khả năng cùng đám gia hỏa này cùng một chỗ yên. Ngay tại hắn đang chuẩn bị trở lại gian phòng của mình, hảo hảo ngủ một giấc thời điểm, đột nhiên đối giảng bên trong truyền đến đinh nhất thanh âm. Thuyền trưởng, lại bị gọi Âu Dương Mưa San nữ sĩ tìm ngài. Âu Dương Mưa San tìm mình, còn đánh tới vệ tinh trên điện thoại. Chẳng lẽ truyền hình điện ảnh tiểu trấn bên kia xảy ra sự tình? Không phải nàng làm sao lại như vậy vội vã tìm mình? Diệp Viễn vừa nghĩ, một bên hướng khoang điều khiển đi đến. Bình thường như quả Diệp Viễn trên thuyền, vệ tinh điện thoại đương nhiên sẽ thả ở trên người hắn. Nhưng vừa vặn mình không phải mang theo thuyền viên đoàn đi Hỏa Sơn đảo tắm suối nước nóng sao? Cho nên liền đem vệ tinh điện thoại để lại cho trên thuyền đính nhất. Kết quả không nghĩ tới, mình vừa mới trở về liền lại người tìm, mà lại tìm mình vẫn là Âu Dương Mưa San nữ nhân này. Cái này khiến Diệp Viễn làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ. Nữ nhân này là làm sao lại mình vệ tinh dãy số? Biết mình dãy số người cũng không nhiều, ngoại trừ người nhà ngoài liền giải rác mấy người biết. Nhưng những người kia đều không phải là người hay lắm miệng, sẽ không dễ dàng đem mình dãy số báo cho người khác mới đúng. Mang theo nghi hoặc, Diệp Viễn đi tới khoang điều khiển. "Uy, ta là Diệp Viễn." Tiếp nhận đinh nhất trong tay vệ tinh điện thoại, Diệp Viễn trực tiếp báo lên tính danh. "Diệp Viễn, ngươi có phải hay không tại Bắc Cực?" "Ừm, ta là tại vòng cực Bắc, ngươi là thế nào biết đến?" Diệp Viễn nghe được câu Dương Mưa San về sau, hơi có chút nhíu mày. Vừa lên đến liền hỏi chính mình có phải hay không tại Bắc Cực. Chẳng lẽ mình trước đó tự mình đi nước Mỹ sự tình xuất hiện vấn đề? Không phải Âu Dương Mưa San làm sao lại biết mình trước mắt vị trí? Người khoảng cách tí xa sao? Âu Dương Mưa San, để Diệp Viễn chân mày nhíu càng sâu. Nữ nhân này muốn làm gì? Diệp Viễn, ngươi vẫn còn chứ? Cấp tốc. Âu Dương Mưa San không có nghe được thanh âm trong điện thoại, lo lắng truy vấn. Ngươi nói tọa độ khoảng cách ta không phải rất xa, nhưng ngươi cũng muốn nói cho ta đến tột cùng chuyện gì xảy ra à? Đừng nói cho ta ngươi lại chuyển phát nhanh ở bên kia, gọi ta thuận tay giúp ngươi cầm. Diệp Viễn khai cái trò đùa, lấy làm dịu trước đó xấu hổ, đồng thời cũng thật nhanh tra xét trên màn hình vệ tinh hải đồ. Rất nhanh liền tìm được trước đó Âu Dương Mưa San nói ra được tọa độ. Âu Dương Mưa San báo cho mình tọa độ, cách mình trước mắt vị trí hoàn toàn chính xác vô cùng tiếp cận. Cái này khó tránh khỏi để Diệp Viễn hoài nghi, những người này có phải hay không đang theo dõi chính mình? A, quá tốt rồi, ngươi thật tại phụ cận. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Âu Dương Mưa San mang theo âm thanh kích động. Chuyện gì? Diệp Viễn nghe được chỗ không đúng, thế là truy vấn. Là Tống Nhiễm, Tống Nhiễm xảy ra chuyện. Âu Dương Mưa San dùng ngắn gọn nhất lời nói, đem nàng biết đến sự tình nói cho Diệp Viễn. Nghe xong cả kiện chuyện đã xảy ra, Diệp Viễn cũng không khỏi đến không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn đã bị Âu Dương Mưa San giảng thuật sự tình cho khiếp sợ đến. Diệp Viễn làm sao cũng không nghĩ tới, Tống Nhiễm cùng Mỹ Hoa, vậy mà đồng thời xuất hiện tại Bắc Cực. Bất khả tư nghị nhất chính là, bọn hắn không gần như chỉ ở nơi này, còn ra chuyện. Không biết là nên nói bọn hắn may mắn, vẫn là nói bọn hắn bất hạnh. Như thế hiếm có sự tình, đều có thể bị hai người bọn họ gặp phải. Nhưng muốn nói bọn hắn bất hạnh đi, sự tình liền phát sinh ở bên cạnh mình. Lấy trước mắt cá heo trắng hào tốc độ, chỉ cần một giờ liền có thể đuổi tới nơi khởi nguồn điểm. Dựa theo về thời gian đến suy tính, tại mình đuổi tới trước, chỉ cần kia chiếc ngắm cảnh thuyền không phải lớn diện tích nước vào, hoàn toàn không có nguy hiểm tính mạng. Sau khi cúp điện thoại Diệp Viễn, đầu tiên tại điện tử hải đồ bên trên tại hạ một chỗ tọa độ, cùng phân phó đinh nhất bằng nhanh nhất tốc độ hướng về mục đích chạy tới. Rời đi khoang điều khiển, tại trở lại buồng nhỏ trên tàu trên đoạn đường này, Diệp Viễn không ngừng muốn. Dựa theo Âu Dương Mưa San giảng thuật, bên tiên là bởi vì ngắm cảnh thuyền va chạm băng sơn, lúc này mới dẫn đến thân tàu thấm nước. Nhưng cái này thấm nước cũng không đồng dạng để Diệp Viễn cảm thấy đau đầu chính là, phía bên mình thuyền viên vừa mới tại suối nước nóng nơi đó cũng không có uống ít. Hiện tại nếu để cho bọn hắn đi cứu viện, người khác không có cứu đi lên, mình lại trước xảy ra chuyện. Lấy bản lĩnh của mình, cứu mấy người vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay, cũng không cần những thuyền này viên hỗ trợ. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ nơi này, bên kia trên thuyền cũng không chỉ Ngụy Hoa cùng Tống Nhiễm hai người, còn có nguyên một chỉ từ Hoa Quốc tới quay chụp đoàn đội. Người này lắm miệng tạm, ai biết người nào liền đem chính mình sự tình nói ra đâu, nhất là những cái kia hỗn ngành giải trí người, vì có thể gia vị bọn hắn nhưng mà cái gì sự tình đều có thể làm được, muốn để bọn hắn ngậm miệng đơn giản so với lên trời đều có thể. Nhìn thấy Diệp Viễn mặt mũi tràn đầy buồn bực đi về tới Vu Hồng Bác, dẫn đầu cảm giác được sự tình có chút không đúng, tại liên tưởng đến thuyền đánh cá đột nhiên gia tốc, Vu Hồng Bác đi vào Diệp Viễn bên người, nhỏ giọng hỏi: đã xảy ra chuyện gì sao? Diệp Viễn nhìn xem những cái kia còn tại tán gẫu Đại Sơn thuyền viên, cười khổ đem Vu Hồng Bác dẹp đi nơi hẻo lánh. Lão Vu, sự tình là Tống Nhiễm cùng Ngụy Hoa đã không chỉ một lần xuất hiện tại Ngư Loan đảo đối với nhà mình lão bản cùng hai vị này minh tinh quan hệ, người trên đảo cơ hồ đều rất rõ ràng. Bây giờ nghe hai người kia vậy mà tại Bắc Cực bên này xảy ra chuyện như vậy, Vu Hồng Bắc cũng là thổn thức không thôi. Bất quá hắn cũng không có Diệp Viễn bi quan như vậy, mà là rất có lòng tin mắt nhìn dưới tay mình thuyền viên. Các ngươi đều tới đây một chút, bên này có kiện sự tình muốn nói. Vu Hồng Bắc tiếng nói rơi xuống, còn tại nói chuyện phiếm đánh cái giám thuyền viên, nhao nhao đứng người lên hướng về bên này gần lại khép. Nhìn thấy một mặt nghiêm túc, còn mang theo xem mấy phần vẻ u sầu lão đại, còn có đầy mắt kiên nghị, biểu lộ tự tin chủ nhiệm lớp. Tất cả mọi người rõ ràng, xem ra thật sự có sự tình phát sinh. Sự tình là Vu Hồng Bắc đem Diệp Viễn Cương vừa cùng mình giảng thuật sự tình, hoàn chỉnh giảng cho đại gia đình. Cuối cùng vẫn không quên căn dặn. Hiện tại mọi người có thể đi dùng phương thức của mình để cho mình tại trong thời gian nhanh nhất tỉnh táo lại. Nói đến đây, Vu Hồng Bắc nâng cổ tay nhìn một chút đợi tại tay mình cổ tay chỗ đồng hồ nói ra. Khoảng cách xảy ra chuyện địa điểm, chúng ta còn có 45 phút, ta cho các ngươi 30 phút đi chuẩn bị. 30 phút sau chúng ta tại gian tạm vật tập hợp, phân phát cứu viện trang bị. Vu Hồng Bắc lời nói trịch địa hữu thanh. Mỗi một cái thuyền viên đều từ say rượu trạng thái dưới thanh tỉnh lại. Cho dù là Mã Hoa, cũng ánh mắt dần dần xuất hiện tiêu cự. Có vấn đề hay không? Vu Hồng Bắc lớn tiếng hỏi. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Thuyền viên đoàn cùng nhau đáp. Tốt, mọi người có thể đi chuẩn bị 30 phút sau, chúng ta kho chứa vật gặp. Nhìn xem thuyền viên đoàn chạy chậm đến bóng lưng rời đi. Diệp Viễn có chút lo lắng hỏi. Lão Vu, thật không có vấn đề sao? Đám gia hỏa này thực không uống ít. Diệp Viễn đối với những người này có thể tại nửa giờ tỉnh táo lại, từ đó tiến vào cứu viện trạng thái, cũng không ôm hy vọng quá lớn. Ha ha, thuyền trưởng, ta chỉ có thể nói ngươi quá coi thường các huynh đệ, đừng nhìn đám gia hỏa này đã uống xong cái dạng này, đó cũng là chúng ta không có gặp phải sự tình. Chỉ cần trên thuyền có việc, bọn hắn đều lại mình tỉnh rượu biện pháp, điểm ấy ngươi có thể yên tâm, ta cam đoan, nửa giờ sau, mỗi người đều sẽ từ say rượu trạng thái dưới tỉnh táo lại. Ê, các ngươi. Diệp Viễn không biết nên nói cái gì, hắn rõ ràng muốn để một người từ say rượu trạng thái thanh tỉnh, kỳ thật cũng rất đơn giản. Không ở ngoài chính là tẩy cái tắm nước lạnh, hoặc là chính là lợi dụng thuốc nôn phương thức để cho mình bảo trì thanh tỉnh trạng thái. Còn có một cái biện pháp đơn giản nhất, chính là phục dụng phu nhét gạo cùng hì rồ lục tắc tần. Hai loại dược vật cộng đồng tính, chính là thông qua lợi liệu có thể xúc tiến ất thuần phân giải, từ đó tăng tốc cồn thay thế bài xuất bên ngoài cơ thể. Nhưng vô luận là loại nào phương thức, đối với tự thân đều là có tổn thương cực lớn. Không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Viễn cũng không hy vọng Sáng Nguyên nhóm áp dụng loại phương thức này đến tăng tốc tỉnh rượu tốc độ. Nhưng bây giờ lại là mạng người quan trọng sự tình, chỉ có thể dạng này. Vì cho thuyền viên đoàn bên trên đạo bảo hiểm, Diệp Viễn còn cố ý tự tay cho bọn giá hỏa này làm một nồi canh gừng. Tại canh gừng dài, Diệp Viễn để vào vài giọt sinh mệnh chi tuyển, không chỉ có thể trợ giúp thuyền viên đoàn càng nhanh tỉnh rượu, còn có thể vì bọn họ nhanh chóng bổ sung thể lực làm tốt hậu cần chuẩn bị. 30 phút trôi qua rất nhanh, tất cả thuyền viên đều xuất hiện tại tạm vật khoang thuyền. Liền ngay cả cung hoàng tráng cái này đâu biết, cũng có được đổi lại y phục tác chiến, xuất hiện tại Diệp Viễn trước mặt. Đây là thuyền trưởng cho mọi người chuẩn bị canh gừng, mọi người uống về sau, đến nơi này của ta nhận lấy trang bị. Vu Hồng Bắc không cho rằng Diệp Viễn canh gừng sẽ đưa đến bao lớn tác dụng, nhưng dù sao cũng là trên thuyền tự mình xuống bếp tập, hắn cũng không thể không cho mặt mũi này. Tất cả mọi người kết quả Diệp Viễn đưa tới canh gừng, một giọng nói tạ ơn sau uống một hơi cạn sạch. Sau đó đi theo Vu Hồng Bắc, tiến vào tạp vật khoang thuyền nhận lấy một hồi cứu viện cần thiết công cụ. Người khác đều tiến vào tạp vật khoang thuyền, chỉ có cung hoàng tráng một người chạy xuống. Lão đại, ngươi cái này canh gừng hương vị có chút lạ, có thời gian dạy một chút ta là thế nào tập. Không hổ là đâu biết, một ngụm liền uống ra canh gừng không giống địa phương. Không có vấn đề, chờ có thời gian chúng ta luận bàn một chút. Diệp Viễn nhún vai, một câu mang qua. Hắc hắc, kia tốt. Bàn tử hắc hắc tiếu đạo. Sau đó liền theo những người khác đằng sau tiến vào tạm vật khoang thuyền. Khi tất cả thuyền viên xuất hiện lần nữa tại Diệp Viễn trước mặt thời điểm, liền ngay cả Diệp Viễn cũng bị bọn gia hỏa này cách ăn mặc cho khiếp sợ đến. Lúc này mỗi người người mặc y phục tác chiến, áo khoác áo cứu sinh, cầm trong tay trang bị kia liền càng là đủ loại. Cái gì áo cứu sinh, phao cứu sinh, cứu viện lơ là, thủy vực cứu viện như vi dây thường trở. Có thể nói liền ngay cả Diệp Viễn đều không nghĩ tới, nhà mình thuyền đánh cá phía trên lại có nhiều như vậy thủy vực cứu sống thiết bị. Thuyền trưởng, tất cả mọi người chuẩn bị hoàn tất, tùy thời có thể lấy triển khai cứu viện. Vu Hồng Bác chạy chậm đến Diệp Viễn trước mặt, lớn tiếng ghi danh. Diệp Viễn đã thành thói quen bọn gia hỏa này thói quen đối với Vu Hồng Bác loại hành vi này, đã là không cảm thấy kinh ngạc. Ừm, không tệ. Ở chỗ này ta trước nói hai câu. Cứu viện trọng yếu, nhưng mình an toàn cũng rất trọng yếu. Các ngươi hiện tại đã không phải là trước đó cái tiêm ngươi, hiện tại các ngươi bản chức công việc là một cá heo trắng hào bên trên thuyền viên. Cho nên ta hy vọng các ngươi tại cứu viện quá trình bên trong, làm được lấy an nguy của mình vì vị thứ nhất, có thể làm được sao? Diệp Viễn học Vu Hồng Bác dáng vẻ, lớn tiếng hỏi. Kết quả nên đón hắn, lại là tất cả mọi người trầm mặc. Tại trong lòng của bọn hắn, cứu viện chính là lấy người được cứu là điều kiện tiên quyết, cho dù là nỗ lực sinh mệnh của mình cũng ở đây không tiếc. Nhưng hôm nay Diệp Viễn lời nói này, lại có chút lật đổ bọn hắn nhận biết. Cái này cũng liền dẫn đến, rất nhiều người đưa ánh mắt nhìn về phía Vu Hồng Bác vị này chủ nhiệm lớp dài. Thuyền trưởng rất rõ ràng, các ngươi nhìn ta làm gì? Vu Hồng Bác nhìn thấy ánh mắt mọi người đều nhìn về phía chính mình, cũng là một trận buồn cười. Hắn đương nhiên nghe rõ Diệp Viễn ý tứ trong lời nói, chỉ là không tốt nói rõ thôi. Đã hiểu, chúng ta cam đoan. Mã Hoa dây hiểu, thế là dẫn đầu phụ họa nói. Cá heo trắng hào đang hành xử 40 phút sau, tiến vào che băng khu ở chỗ này, to to nhỏ nhỏ phù băng phiêu phù ở mặt biển. Trong đó có chút có thể bị thuyền đánh cá coi nhẹ, nhưng cũng có chút phù băng, dấu ở hải hạ bộ phận to lớn vô cùng, đây cũng là Tống Nhiễm kia chiếc ngắm cảnh thuyền xúc băng nguyên nhân chủ yếu. Lại có kinh nghiệm thuyền trưởng, cũng là không cách nào phán đoán nho nhỏ phù băng phía dưới, có thể hay không ẩn giấu đi là một tòa băng sơn. Đợt, hôm nay là giao thừa, xem ở đầu ngón tay dậy sớm ký hiệu phân thượng, hy vọng mọi người nguyện phiếu phiếu để cử ném một ném đương nhiên, nếu có khen thưởng cùng toàn đặt trước, đầu ngón tay sẽ phi thường cao hứng ở chỗ này. Đầu ngón tay chúc phúc tất cả làm bạn quyển sách này độc giả, tân xuân khoái hoạt, thân thể khỏe mạnh, một năm mới tâm tưởng sự thành. Đầu ngón tay ở chỗ này cho tất cả đại lao sớm bái niên. Không nói nhiều nói, đầu ngón tay còn cần đi làm cơm tất nhiên, sang năm, ngày mai, đúng hạn đổi mới. Chương 1635, tốc độ như rùa cứu viện thuyền. Chương 1635, tốc độ như rùa cứu viện thuyền. Bắc cực, không biết tên phủ băng khu, Nơi này có vô số đến không hết phù băng, phiêu phù ở mặt biển. Một khi lại thuyền chạm đến cỡ lớn phù băng về sau, rất có thể sẽ tạo thành bi kịch. Cũng may cá heo trắng hào bên trên có Diệp Viễn cái này treo bích, có thể sớm né tránh những cái kia khá lớn phù băng khu vực. Tại tiến lên phù băng trong vùng mấy trong biển sau, Diệp Viễn phát hiện một chiếc ngay tại tốc độ như rùa hành xử xem cứu sống thuyền, đây cũng là đến đây cứu viện Tống Nhiễm bọn hắn người à? Coi như tốc độ này thật không rõ ràng, Tống Nhiễm bọn hắn có thể hay không kiên trì đến bọn hắn đến? Trực tiếp mệnh lệnh Đinh Nhất không thèm đếm xỉa đến kia chiếc cứu viện thuyền. Cá heo trắng hào lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị xuyên thẳng qua tại lớn nhỏ phù băng ở giữa. Phúc Thụy, ngươi nhìn, kia là một chiếc dân dụng thuyền đánh cá, bọn hắn điên rồi sao? Cứu sống thuyền trong phòng điều khiển, một người da trắng thuyền trưởng đối bên người tài công nói đến. Đáng chết, nếu như bọn hắn xúc băng, lại phải cho chúng ta gia tăng công việc. Vô tuyến điện kêu gọi, ra lệnh cho bọn họ dừng ở nguyên địa. Làm thuyền trưởng sần quả quyết cho tài công hạ đạt mệnh lệnh. Kêu gọi cá heo trắng hào, kêu gọi cá heo trắng hào, các ngươi đã tiến vào phù băng hải vực, không muốn chết, quay quay giảm tốc dừng ở nguyên địa. Phúc Thụy cầm lấy vô tuyến điện, kêu gọi lên cá heo trắng hào. Lão bản. Đinh Nhất mắt nhìn đứng tại bên cạnh mình Diệp Viễn, chờ đợi hắn bước kế tiếp chỉ lệnh. Không cần phải để ý đến bọn hắn, tiếp tục đi tới. Diệp Viễn không thèm đếm xỉa đến vô tuyến điện kêu gọi, mệnh lệnh Đinh Nhất hết tốc độ tiến về phía trước. Cá heo trắng hào. Nơi này là cứu viện người hảo, nghe được xin trả lời, nghe được xin trả lời. Một chuỗi ồn ào lời nói, lần nữa thông qua bên trong vùng lái này loa truyền ra. Diệp Viễn dứt khoát vươn tay, trực tiếp đóng lại bên ngoài. Cái này thanh tịnh. Khoang điều khiển khôi phục yên tĩnh, Diệp Viễn cũng lỗ thai thanh tịnh xuống tới. Nói đùa, mình cũng cùng các ngươi như thế. Tiêu Ngụy Hoa cùng Tống Nhiễm còn không biết có thể hay không kiên trì đến đội cứu viện đến, bởi vì hai chiếc thuyền tốc độ chênh lệch rất lớn. Chỉ qua mười mấy phút, cá heo trắng hào liền biến mất tại cứu viện người hào giữa tầm mắt. Tên đang chết, bọn hắn chẳng lẽ không biết xúc băng là cỡ nào chuyện nguy hiểm sao? Diệp Viễn đương nhiên sẽ không biết, hành vi của hắn đưa tới cứu sống trên thuyền bất mãn. Thời khắc này cá heo trắng hào chính lấy người khác không cách nào tưởng tượng tốc độ, hướng về chỉ định tọa độ đến gần. Lão bản, ở nơi đó. Vương Hổ Sinh làm phó tài công, từ đầu đến cuối đang quan sát mặt biển tình huống. Khi hắn nhìn thấy xảy ra chuyện địa điểm về sau, trước tiên nhắc nhở lấy Diệp Viễn. Ừm. Diệp Viễn thuận Vương Hổ Sinh chỉ phương hướng nhìn lại. Giờ khắc này ở tầm mắt của bọn hắn cuối cùng, một chiếc thuyền chỉ chính lấy quỷ dị tư thế đứng ở hải trung. Sở dĩ nói chiếc thuyền này tư thế quỷ dị, là bởi vì giờ phút này đầu thuyền chính khảm nạm tại một khối phù băng ở trong. Nhi đuôi thuyền đã bị băng lánh nước biển nơi bao bọc. Xa xa nhìn lại, giống như là khảm nạm tại băng sơn bên trên một chương minh họa. Nếu như không phải là bởi vì đầu thuyền bị băng sơn một mực kẹp lại, nói không chừng giờ phút này chiếc thuyền kia đã hoàn toàn trầm mặc ưu việt, giờ phút này đã tiến vào đêm tối. Cho nên rất khó tại xa như vậy khoảng cách, thấy rõ ràng trên thuyền tình huống. Nhưng Diệp Viễn là ai? Hắn nhưng là có cảm giác loại này ở trong biển không nói lý tồn tại đến mức hắn trước tiên liền thấy rõ trên thuyền tình huống. Chiếc này ngắm cảnh thuyền, tính cả thuyền viên hẳn là lại 30 người tả hữu. Giờ phút này tất cả mọi người tập trung ở đầu thuyền, càng có một ít người đã bỏ đi thuyền, bị ép leo lên phiêu phù ở trên mặt biển băng sơn. Bởi vì băng sơn bên trên nhiệt độ những này bỏ thuyền người cho dù mặc thật dày chống lạnh phục, nhưng cũng cóng đến run lẩy bẩy. Diệp Viễn trong đám người, trước tiên liền phát hiện Tống Nhiễm, mà đứng ở bên cạnh hắn Ngụy Hoa, đương nhiên cũng bị Diệp Viễn nhìn thấy. Khi thấy hai người đồng thời, Diệp Viễn một mực dẫn theo tâm cũng buông xuống. Chỉ cần người không có xảy ra chuyện liền tốt, chỉ cần kiên trì mình tới. Diệp Viễn liền có đầy đủ lòng tin, bảo đảm hai người an toàn. Về phần những người khác, Diệp Viễn đương nhiên cũng sẽ thuận tay cứu đối với Tống Nhiễm đối với mình tình cảm, Diệp Viễn tâm dài đương nhiên biết rõ. Nhưng mình đã lại lý thi vận không phải sao? Chỉ có thể giả bộ như không biết, nhưng hắn cũng không thể coi nhẹ Tống Nhiễm trong lòng mình địa vị. Không nói trước cái khác, liền chỉ nói vị này chính là mình thời còn học sinh thần tượng điểm ấy, cũng không phải là người khác có thể thay thế. Chớ đừng nói chi là Tống phụ vẫn là mình trên danh nghĩa sư phó. Hắn đương nhiên không có khả năng bỏ mặc Tống Nhiễm xảy ra chuyện nhi mặc kệ, đây cũng là tại hắn nghe được Âu Dương Mưa San báo tin sau, không tiếc mang thuyền xâm nhập phù băng khu, đỉnh lấy phong hiểm cũng muốn tiến đến nguyên nhân. Tận lực tới gần chỗ kia băng sơn, cho chúng ta cứu viện cung cấp càng nhanh gọn thông đạo. Diệp Viễn đứng vững Đinh Nhất cùng Vương Hổ Sinh một câu, liền xoay người trở lại bong tàu đi lên. Giờ phút này thuyền viên đoàn đều đã đi vào bong tàu, đám người cũng đều thông qua kính viễn vọng thấy rõ ràng xa xa tình huống, đương Diệp Viễn xuất hiện ở trước mặt mọi người, Vu Hồng Bắc dẫn đầu dò hỏi. Đối phương thuyền lúc nào cũng có thể trầm mặc, ta đề nghị thuyền đánh cá tận lực rời xa nơi đó, phòng ngừa thuyền hút hiện tượng. Về phần nghi cách cứu viện phương thức, tính toán của ta là, từ ta mang theo thuyền viên, lợi dụng thuyền cứu nạn đem tất cả mọi người tiếp về thuyền đánh cá. Dạng này mặc dù sẽ tiêu hao thêm phí một chút thời gian, nhưng cũng là an toàn nhất biện pháp. Dù sao lại băng sơn làm lâm thời điểm dừng chân, tin tưởng người trên thuyền cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm tính mạng. Vu Hồng Bắc đem trong thời gian ngắn, mình có thể nghĩ tới phương pháp tốt nhất nói cho Diệp Viễn nghe. Vu Hồng Bắc biện pháp, không thể bảo là không hoàn mỹ. Tại không rõ ràng đối phương thuyền tổn hại tình huống dưới, có thể nói hắn cho ra cứu viện biện pháp, được cho hoàn mỹ. Nhưng Diệp Viễn lại không giống. Hắn nhưng là rõ ràng nhìn thấy đối phương thuyền thời khắc này tình trạng, cũng không biết đối phương thuyền trưởng là thế nào điều khiển thuyền. Vậy mà có thể cùng băng sơn song mỹ đích phù hợp cùng một chỗ. Chân nghi mã là một mới. Cũng chính bởi vì điểm này, chiếc thuyền kia chỉ liền vẹn vẹn bằng vào băng sơn cũng không phải nhất thời bán hội có thể lắm chìm. Cho nên Diệp Viễn mới có thể căn dặn Đinh Nhất tận lực ngang nhiên sống qua đó, cũng không phải Diệp Viễn không đủ chuyên nghiệp, mà là hắn quá rõ ràng chiếc thuyền kia con tình huống, mới làm ra biện pháp giải quyết. Không cần. Đã mệnh lệnh Đinh Nhất đem chúng ta thuyền đánh cá tới gần băng sơn, chỉ cần chúng ta người nắm chặt thời gian, cơ bản sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Diệp Viễn cười trả lời. Vu Hồng Bắc còn muốn nói cái gì, lại bị Diệp Viễn trực tiếp phất tay đánh gãy. Nếu như cái này nếu là tại bình thường, Diệp Viễn đương nhiên sẽ không như thế vo đoán. Nhưng nơi này là chỗ nào? nơi này chính là phù băng khu, ở chỗ này liền ngay cả Diệp Viễn cũng không thể bảo đảm 100% an toàn. Hiện tại đối với cá heo trắng Hào tới nói, thời gian chính là sinh mệnh. Thời khắc này Diệp Viễn chỉ muốn mau mau đem Lâm Nguy nhân viên cứu bên trên thuyền đánh cá, sau đó nhanh nhất lái rời nơi này là tốt. Cho nên tập một lần bá đạo thuyền trưởng cũng không quan trọng. Nhìn thấy Diệp Viễn kiên quyết, Vu Hồng Bắc chỉ có thể đem muốn nói lời nuốt trở vào. So sánh với kinh nghiệm, Vu Hồng Bắc càng tin tưởng Diệp Viễn ở trên biển phán đoán. So với cứu người, có lẽ nhà mình vị thuyền trưởng này cùng mình chênh lệch còn có chút lớn, nhưng ở trên biển một chút tương đối. Lần lượt sự thật chứng minh đối phương vĩnh viễn là đúng. Hôm nay đã hắn như thế quả quyết phủ định mình kế hoạch cứu viện. Vậy thì có đạo lý của hắn. Làm một thủ hạ, đương nhiên muốn lấy thuyền trưởng mệnh lệnh là nhất cuối cùng quyết sách điểm ấy, vô luận là trước kia vẫn là hiện tại, cũng sẽ không có bất kỳ dao động. Tất cả mọi người chuẩn bị, chúng ta chia hai tổ, một tổ cứu viện thuyền đắm bên trên những cái kia người sống sót, một tổ đi theo ta lợi dụng thuyền cứu nạn đi cứu viện đã chuyển rời đến băng sơn bên trên những người kia. Mã Hoa, Vưu Chí Dũng, hai người các ngươi trọng điểm chiếu cố Ngụy Hoa cùng Tống Nhiễm, rõ chưa? Đã Diệp Viễn đã có quyết định, Vu Hồng Bác chỉ có thể cải biến mình trước đó quyết định kế hoạch cứu viện, từ đó đổi thành phân tổ cứu viện. Mục đích làm như vậy, một là giảm bớt cứu viện thời gian, từ đó cho thuyền đánh cá rút lui thắng được nhiều thời gian hơn. Điểm thứ hai chính là, hắn phi thường rõ ràng lần này mọi người tiến vào phù băng khu cứu viện mục đích là cái gì. Theo lý mà nói, bọn hắn hẳn là trước tiên đi nghĩ cách cứu viện những cái kia còn bị vây ở trên thuyền những người kia. Dù sao băng sơn bên trên mặc dù hoàn cảnh ác liệt, nhưng tương đối vẫn tương đối an toàn. Nhưng trên thuyền những người kia liền không đồng dạng, tùy thời đều lại chìm vào trong biển nguy hiểm. Nhưng ai để Tống Nhiễm cùng Ngụy Hoa đều tại băng sơn bên trên đâu? Bọn hắn cũng chỉ có thể đồng thời triển khai cứu viện. Không phải thật nếu Tống Nhiễm còn sống Ngụy Hoa có cái gì nguy hiểm? Vậy bọn hắn lần này mạo hiểm tiến vào phù băng khu còn có cái gì ý nghĩa? Không thể nói Vu Hồng Bác tự tư, dù sao cũng không phải chuyên nghiệp cứu viện đoàn đội. Bọn hắn đương nhiên sẽ có mình thiên về điểm điểm này, ai cũng nói không nên lời cái gì không phải sao? Đối với Vu Hồng Bác cứu viện phương án, Diệp Viễn đương nhiên sẽ không lại quá nhiều ý kiến. Dù là Vu Hồng Bác dựa theo bình thường quá trình đi đi, hắn cũng sẽ thị ý kiến lựa chọn đi cứu Tống Nhiễm cùng Ngụy Hoa. Về phần người khác, vậy liền lưu cho thuyền viên đoàn tốt. Mình cũng không phải thượng đế, nhưng không quản được chết sống của người khác. Rất tàu nhanh viên môn liền phân tốt đội. Một đội từ Diệp Viễn dẫn đầu, phụ trách cứu viện băng sơn bên trên đám người. Mà đổi thành một đội thì là từ Vu Hồng Bắc dẫn đầu, phụ trách nghị cách cứu viện gặp nạn trên thuyền ngưng lại nhân viên. Cá heo trắng Hào thận trọng tới gần gặp nạn thuyền. Tại khoảng cách gặp nạn thuyền lại 10 km khoảng cách dừng lại. Diệp Viễn đầu tiên mang theo thuyền viên, lái thuyền cứu nạn nghị đến băng sơn phương hướng đi vòng quanh. Nhi Vu Hồng Bắc bên này thì là lợi dụng trên thuyền còn lại thuyền vỏ cao su, mang theo thuyền viên tới gần đến gặp nạn thuyền. Là Diệp Viễn, Diệp Viễn chân chạy tới. Đương Ngụy Hoa thấy rõ ràng thuyền cứu nạn bên trên đứng thẳng người lúc, kích động một bên phất tay, vừa cùng người bên cạnh nói. Nhi Tống Nhiễm cũng là hai mắt rưng rưng, nhìn xem cái kia lần lượt đem mình từ con đường tử vong tổn thương cứu vớt trở về người, mình lại bị hắn cấp cứu. Chẳng lẽ mình cùng hắn thật sự có xem cái gọi là duyên phận? Không phải làm sao mỗi lần tại mình lúc tuyệt vọng xuất hiện ở trước mặt mình, ngăn cơn sóng dữ đều là hắn đâu? Ngụy lão sư, ngươi biết tới cứu chúng ta người, có thể hôn ngành giải trí có mấy cái là kẻ ngu. Đưa Ngụy Hoa trong lời nói, tất cả mọi người nghe được người cùng Ngụy Hoa nhận biết. Theo bọn hắn nghĩ, tại loại này hoàn cảnh xa lạ phía dưới đội cứu viện người nếu như là người quen, kia không thể tốt hơn. Ừm, bằng hữu của ta. Ngụy Hoa rất tự hào gật đầu đáp lại. Chính là ngài trước đó nói cái kia, tại phụ cận bắt cá Hoa Quốc ngư dân. Không sai, chính là hắn. Ngụy Hoa trên mặt ý cười trả lời. Giờ phút này tâm tình của hắn đừng đề cập nhiều kích động. Nguyên bản cũng là chỉ ôm thái độ muốn thử một chút cho Âu Dương Mưa San phát ra tín hiệu cầu cứu, hy vọng hắn có thể liên hệ với Diệp Viễn, từ đó tới nghị cách cứu viện bị vây ở chỗ này chính mình. Nhưng ai nghĩ được, Diệp Viễn vậy mà như thế ra sức. Không chỉ có tới, hơn nữa còn là tại cứu viện thuyền trước đó chạy tới đây, quả thực quá ra sức. Mười mấy phút thoáng qua liền mất. Diệp Viễn dẫn theo 4 tên thuyền viên đã đi tới băng sơn biên giới. Diệp Viễn, Ngưu Bê, không nghĩ tới ngươi tới nhanh như vậy. Ngụy Hoa trước tiên nhích lại gần, hưng phấn cùng Diệp Viễn chào hỏi. Diệp Viễn không để ý đến kích động Ngụy Hoa, mà là đem ánh mắt dừng lại tại Tống Nhiễm kia đã không có huyết sắc trên mặt. Tốt bao nhiêu một cô nương, giờ phút này cũng đã mất đi ngày xưa minh tinh sức sống, cả người giống như là bệnh nặng một trận, để cho người ta nhìn liền muốn thương tiếc. Ngươi không sao chứ? Tống Nhiễm lai đến trước đám người, nhìn xem Tống Nhiễm hỏi. Không đi quản những người khác ánh mắt kinh ngạc, thẳng tắp nhìn về phía Tống Nhiễm. Ngươi có thể đến, ta thật cao hứng. Tống Nhiễm đón Diệp Viễn ánh mắt quan tâm, ngọt ngào cười một tiếng. Ngay tại Diệp Viễn còn tại cùng Tống Nhiễm vẫn an đồng thời, liền nghe đến sau lưng Mã Hoa gầm lên giận dữ. Đều thành thật một chút. Hả? Diệp Viễn bị Mã Hoa một tiếng giống cắt đứt hảo tâm tình, quay đầu hướng về bên kia nhìn lại. Khá lắm, giờ phút này đang có mười mấy người tranh nhau chen lấn muốn leo lên thuyền cứu nạn. Nhi Mã Hoa cùng Vưu Chí Dũng thì là giống như hai tôn môn thần đứng tại thuyền nhỏ trên đầu, đối những cái kia muốn trèo lên lưỡn lên đám người trợn mắt nhìn. Khống chế thuyền cứu nạn Bùi Phỉ cùng Bảo Xuân Vũ thì là cố ý để thuyền cứu nạn có chút rời đi băng sơn một khoảng cách, miễn cho đám người này không nghe gọi ra hiện không cần thiết ngoài ý muốn. Huynh đệ đừng kích động, chúng ta chỉ là muốn lên thuyền, không có ý tứ gì khác. Một chừng 20 tuổi, nhìn có chút nương khí thanh niên nói. Ai không muốn lên thuyền? Không thấy thuyền cứu nạn cũng chỉ có 7 người vị trí sao? Người thanh niên giọng nói vừa dứt, phía sau liền vang lên Diệp Viễn thanh âm. Ngụy lão sư, Tống lão sư, vị này là? Thanh niên nhìn về phía Diệp Viễn bên người Ngụy Hoa cùng Tống Nhiễm hỏi. Vị này chính là trước đó ta cùng mọi người nói vị kia tại phụ cận bắt cá ngư dân, cũng là hắn mang thuyền tới cứu chúng ta. Ngụy Hoa lúc này đứng ra, giải thích nói. A. Thanh niên nhẹ gật đầu, nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt nhiều hơn vẻ khinh bỉ. Bất quá cũng may hắn khống chế không tệ, kia một tia xem thường rất nhanh liền bị hắn tiếp tục che giấu. Tống Nhiễm, Ngụy Hoa các ngươi lên trước thuyền, còn có ngươi cùng ngươi, người còn lại chờ chúng ta lần thứ hai tới. Diệp Viễn rất không khách khí tay chỉ mấy người nói, còn lại không có bị điểm đến, biểu lộ đều có chút không được tự nhiên. Lúc này mọi người đương nhiên đều muốn trước tiên được cứu. Dựa vào cái gì? Ta là nữ nhân, không phải hẳn là trước cứu chúng ta những người này sao? Vì cái gì Ngụy lão sư trước tiên có thể đi? Một 40 tuổi, mặt mũi tràn đầy nùng trang nữ nhân cái thứ nhất đứng ra biểu thị phản đối. Như trước đó tên kia nương pháo nam cũng đứng ở sau lưng nàng, ẩn ẩn có loại ủng hộ đối phương bộ đáng. Ha ha, hỏi rất hay. Ta cho ngươi biết dựa vào cái gì? Thuận tiện Tống Nhiễm cùng Ngụy Hoa là bằng hữu ta. Nếu như không có bọn hắn, các ngươi còn muốn leo lên một giờ mới có thể bị vây ở xa xa cứu sống thuyền châu nghị cách cứu viện. Thuận tiện cái này thuyền đánh cá là của ta, ta nghĩ trước cứu ai trước hết cứu ai, có đủ hay không? Tống Nhiễm, Ngụy ca, các ngươi lên thuyền, không cần phản ứng những này nó bê. Chương 1636, Bạch Tuộc biển sâu. Chương 1636, Bạch Tuộc biển sâu. Thế giới đã phát sinh biến hóa, nguy hiểm đã đến gần. Cái này chỉ sợ là một lần đại tai nạn, đã không chỉ là đảo nguyên thôn Diều Hâu núi xuất hiện vấn đề, khả năng các nơi trên thế giới đều lại. Thể thao hết thể lại 33 cái động tác, nghe đại bảo cùng hồng lại hai người ngộ tính vẫn được, dạy hơn một giờ về sau, liền cấp tốc nắm giữ. Vương Khâu bàn giao bọn hắn trở về luyện, sau đó mình cũng trở về nhà, kéo ra cái giường, lấy ra 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 Vương Minh Sinh đã từng lưu lại cái kia thanh bảo kiếm. Cái đồ chơi này đã reset. Bất quá, thanh kiếm này tựa hồ cũng không đơn giản, mai mai một cái hẳn là còn có thể tiếp tục sử dụng. Vương Khâu càng ngày càng cảm thấy, ra ra lưu lại đông tây không đơn giản. Ra ra khả năng rất sớm trước đó, liền đã từng dự đoán lát nữa xuất hiện cái gì. Vương Khâu cấp tốc dính nước mài kiếm, Tô Tiểu Ấm cũng đi đến. Hắn lườm nàng một chút, gặp nàng đã đổi một bộ quần áo, đem đồ thể thao đổi thành váy, tựa hồ còn trang điểm một phen, thanh lệ thoát tục. Vương Khâu nhíu mày, nói ra, đổi váy làm gì? Nhanh đi về đem quần áo thể thao thay đổi, chờ một lúc ta dạy cho ngươi một điểm đông tây. Tô Tiểu Ấm sững sờ, dở khóc dở cười, cảm thấy có chút vô ngữ, nhưng là vẫn lên tiếng nói ra, tốt. Vương Khâu lập tức vui vẻ, nói ra, ta không phải đối ngươi rất nghiêm khắc, mà là ngươi có chút không tưởng nổi. Hiện tại là đặc thù thời kỳ, đừng nghĩ những cái kia lại không có, tăng thực lực lên mới là trọng yếu nhất. Tô Tiểu Ấm khuôn mặt đỏ lên, gấp vội vàng nói, ta sẽ chăm chú. Sẽ chăm chú liền tốt. Vương Khâu nói, thần sắc trở nên nghiêm túc, chúng ta cần trở nên nghiêm túc, cần chăm chú đối đãi chuyện này, trước mấy ngày ta còn cảm thấy chẳng qua là tiểu sự kiện, nhưng là bây giờ nhìn lại, tựa hồ không phải. Chúng ta đến xuất ra bản lĩnh thật sự đến. Nhỏ Khâu ca cũng cần xuất ra bản lĩnh thật sự. Tô Tiểu Ấm nhìn xem hắn, hơi kinh ngạc. Cần. Những cái kia đông tây thực lực không thấp. Vương Khâu nói, mài mài bảo kiếm trong tay, chỉ gặp thanh bảo kiếm này sát thực cổ quái, mài một chút phía dưới về sau, dị sắt lập tức rút đi, lộ ra phong mang, bắn ra u u hàn ánh sáng. Hắn đưa tay đưa cho Tô Tiểu Ấm, cầm một chút, nhìn xem có hợp hay không tay. Tô Tiểu Ấm sững sờ, đây là cho ta, cho ngươi mà dùng. Vương Khâu nói ra, về sau ta cho ngươi thêm làm một thanh tốt một chút, thanh kiếm này có chút cổ quái, không thể tùy tiện dùng. Nha. Tô Tiểu Ấm nháy nháy mắt, có chút vô tội đưa tay thanh bảo kiếm cầm xuống tới. Thanh bảo kiếm này rất nhẹ, thích hợp thiếu nữ dùng, nàng nói một chút, liền gật đầu nói ra, rất mềm mại, nhưng là ta không biết kiếm thuật. Vương Khâu gật đầu nói, cảm thấy nhẹ nhàng liền tốt, có rảnh ta sẽ dạy ngươi làm sao làm. Đúng, đừng mặc váy, hiện tại là phi thường thời kỳ, nhanh đi về đổi một bộ quần áo ra, cẩn thận ta lại mắng ngươi. Tô Tiểu Ấm dở khóc dở cười, đành phải ấy gật đầu nói ra, tốt. Nguyên bản định cho hắn nhìn, nhưng là hắn giống như không muốn xem. Tô Tiểu Ấm trong lòng yếu ớt thở dài, cảm thấy phi thường thất vọng, thậm chí cảm thấy đến có chút khó chịu. Nàng vội vàng đem bảo kiếm trả lại cho hắn, đứng dậy muốn về nhà. Nhưng là lúc này, Vương Khâu bỗng nhiên ngẩng đầu nói ra, chậm đã. Tô Tiểu Ấm sững sờ, dừng bước. Trước mấy, muốn hỏi ngươi ý tứ thế nào? Ngươi cảm thấy thế nào? Vương Khâu nhàn nhạt nhìn xem nàng hỏi. A. Tô Tiểu Ấm nghe vậy, trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. Vương Khâu nhún nhún vai, một mặt bình tĩnh nói ra, chính là ta mẹ cứng rắn gọi ta trở về mục đích, nàng trước mấy ngày liền đề cập với ta ngươi cảm thấy thế nào. Nếu như ngươi cảm thấy không thích hợp, chúng ta liền lại nói, chuyện này ta đối mẹ ta bên kia cũng tốt bằng giao, có thể không chỉ hoãn liền không chỉ hoãn, bằng không nàng luôn mắng ta. Ta. Nhỏ Khâu ca chỉ là. Tô Tiểu Ấm chỉ cảm thấy mình tim đập rộn lên, trong nháy mắt trở nên cực kỳ khẩn trương, đỏ bừng cả khuôn mặt. Trên nét mặt mang theo khó có thể tin. Tia tay nhỏ bỗng nhiên gắt gao nắm chặt mép váy, một loại kinh khủng trạng thái lập tức đặt ở nàng não hải trung, trong nháy mắt để nàng suýt nữa ngạt thở. Vương Khâu muốn cùng với nàng thẳng thắn sao? Muốn cùng với nàng phân rõ ràng giới hạn. Hắn một mực đối nàng không phải rất hài lòng, ghét bỏ nàng là vương hữu, mặc dù không đánh, nhưng là nên mắng vẫn là sẽ lớn tiếng mắng. Có đôi khi còn mắng rất khó nghe, đặc biệt là hiện tại lúc này, chỉ sợ càng sẽ cảm thấy nàng vướng chân vướng tay, không phải tại gây phiền toái, chính là tại gây phiền toái trên đường. Tô Tiểu Ấm trở nên vô cùng khủng hoảng, hốc mắt trong nháy mắt biến đỏ. Nghe không rõ sao? Vương Khâu cau mày nhìn xem nàng, sau đó giơ tay lên chỉ về phía nàng, làm một thủ thế nói ra, vậy thì tốt, vậy ta nói thẳng thắn hơn, đơn giản một điểm. Chính là, mẹ ta muốn ngươi tập ta tức phụ chuyện này, ngươi cảm thấy như thế nào? Với anh thật giống như đầu nổ tung. Tô Tiểu Ấm chỉ cảm thấy bên thai từng tiếng nổ vang xuất hiện, mắt to xinh đẹp đông nhiên chừng đến căng tròn, nhìn chằm chặp Vương Khâu, gương mặt xinh đẹp biến thành hoa hồng sắc, cổ cùng bên thai đều trong nháy mắt trở nên hoa hồng sắc, nàng trên nét mặt mang theo khó có thể tin, lập tức trở nên vô cùng khẩn trương. Ta nàng lập tức cảm thấy mình hết hầu tạm ngừng, đông nhiên nói không ra lời, chỉ cảm thấy mình muốn hít thở không thông. Ta Thế nào? Nói chuyện. Vương Khô nhìn xem nàng, cau mày nói, "Ta." Tô Tiểu Ấm trên nét mặt toát ra một tia dị dạng. "Ừm." Vương Khô cau mày, tiếp tục nói ra, "Chuyện này rất trọng yếu, đương nhiên, cũng không phải đặc biệt trọng yếu, ta hiện tại chỉ muốn xác định một chút sự tình mà thôi, ngươi ý kiến gì chuyện này?" Tô Tiểu Ấm chỉ cảm thấy đầu mình ra tóc nha, toàn thân đều rung động lên, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng là lại nói không nên lời, chỉ cảm thấy vô cùng khẩn trương, đã trận trận ngạt thở, "Ta hô hấp không được, nhỏ Khô ca, ta hô hấp." Nàng đội vàng bưng kín lồng ngực của mình, bắt đầu từng ngụm thở dốc, sắc mặt trở nên phi thường khó chịu. Vương Khô sững sờ, vội vàng đi qua đỡ lấy nàng, lấy làm kinh hãi, chuyện gì xảy ra? Không biết. Tô Tiểu Ấm nghe được một cỗ khí tức quen thuộc, tựa hồ trở nên càng căng thẳng hơn, vội vàng gắt gao bưng kín lồng ngực của mình, xinh đẹp đỏ sắc mặt trở nên thất thanh, ta hô hấp không được, ta hô hấp không được. Nàng trở nên vô cùng khủng hoảng, thân thể cấp tốc liền mềm nhũn ra, cảm thấy cực kỳ khó chịu, không ngừng nắm lấy lồng ngực của mình. Vương Khô sắc mặt đại biến, đột nhiên đưa tay, cấp tốc tại trên cổ của nàng điểm mấy lần, một cỗ linh khí rót vào trong cơ thể nàng. Chuyện gì xảy ra? Còn khó chịu hơn sao? Ngươi làm sao lại không thể thở nổi? Vương Khô nhìn chằm chằm nàng, kinh hãi không thôi. Tô Tiểu Ấm tựa hồ dễ chịu rất nhiều, thân thể buông lỏng xuống, bất quá nàng vẫn là thật không dám nhìn Vương Khô, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, trái tim tại bành 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 trực nhảy, phảng phất muốn nhảy ra ngực. Ta, thân thể ngươi lại bệnh? Không có. Tô Tiểu Ấm vội vàng lắc đầu. Vương Khô không tin, đưa tay ở trên trán của nàng cảm thụ một chút, sau đó lại sờ lên cổ của nàng, mới dừng lại, mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn xem nàng. Tô Tiểu Ấm cảm giác được hắn nóng rực ánh mắt nhìn sang, đống nhiên giật mình, vội vàng cấp tốc quay đầu đi, trong nháy mắt vừa khẩn trương. Một vòng đỏ đồng, lặng lẽ bỏ tới bên hai. Xấu hổ. Bối rối. Sợ hãi. Thẹn thùng. Xấu hổ không thể cản, hận không thể trong nháy mắt tìm một cái lỗ chui vào. Quá mất mặt. Hơn nữa còn là ở trước mặt hắn mất mặt, chương 1637. Hắc đóng cự trùng tin tức. Chương 1637, hắc đóng cự trùng tin tức. Vòng cực bắc, không biết tên phủ băng khu vực. Cá heo trắng bong tàu bên trên. Nghe được hắn nói sang chuyện khác qua loa. Ngụy Hoa liền biết, Diệp Viễn không muốn tại cái đề tài này bên trên nhiều trò chuyện. Thế là nhận lời nhẹ gật đầu. Ừm. Tốt. Đi vào khoang điều khiển. Diệp Viễn không để ý tới trên thân thể nước động, bắt đầu chỉ huy đinh nhất hướng về phủ băng khu ngoài lái đi. Lại Diệp Viễn chỉ huy, cá heo trắng hảo vô kinh vô hiểm đang hành xử hơn nửa giờ sau, thành công rời đi mảnh này phủ băng khu. Người đây đáng nhắc tới chính là Diệp Viễn, bởi vì phòng ngừa phiền phức, cũng không có lựa chọn lúc đến tuyến đường. Hắn nhưng là biết, nơi đó có một chiếc cứu sống thuyền, cho nên hắn lựa chọn một phương hướng khác rời đi. Dạng này liền phòng ngừa lần nữa cùng kia chiếc cứu sống thuyền gặp nhau, đồng thời cũng vì không cho mình tìm quá nhiều phiền phức. Về phần chuyện sau đó, Diệp Viễn căn bản cũng không đi lo lắng, bởi vì hắn đã quyết định trở về địa điểm xuất phát. Có thể nói, lần này băng đảo chuyến đi, hoàn toàn chính là cuối cùng đều là thất bại. Vốn cho là có thể nhẹ nhõm tìm tới loại kia hắc đóng cự trùng, kết quả tại vòng cực bắc bên này chờ đợi một tuần thời gian, ngay cả lông đều không có tìm được một cái, chớ đừng nói chi là bắt giữ số lớn hắc đóng cự trùng. Xem ra lại treo cũng không phải vấn năng. Diệp Viễn đã quyết định đem những này người đưa đến gần nhất căn cứ đảo về sau, hắn liền sẽ xuất thuyền trở về địa điểm xuất phát. Dạng này dù là kia cứu sống thuyền muốn tìm mình phiền phức, cũng chỉ có thể đi Hoa Quốc, đến Hoa Quốc coi như không phải bọn hắn muốn thế nào thì làm thế đó. Diệp Viễn trở lại buồng nhỏ trên tàu, đã bị nơi này hình tượng cho khiếp sợ đến. Khá lắm, ba mươi mấy người chen chúc ở chỗ này, còn không có vào cửa liền nghe đến bên trong hò hét ầm ĩ thanh âm. Diệp tiên sinh, vừa mới là thái độ của ta không tốt, còn xin ngươi tha thứ. Diệp Viễn cương vừa tiến đến, trước đó cái kia rất không có lễ phép trung niên nữ tử liền đi tới cùng hắn nói xin lỗi ân, xem ra người này cũng không phải như vậy vô não, rất thanh tỉnh tình trạng trước mắt mà. Diệp Viễn tâm giải nghĩ như thế đến, nhưng ngoài miệng lại là mang theo ý cười nói ra. Không quan trọng. Diệp Viễn, vị này là Tiết Tả. Tống Nhiễm không biết lúc nào xuất hiện tại hai người bên cạnh thân. Dung nàng kia thanh âm không linh, giúp đỡ trung niên nữ tử hóa giải giữa hai người xấu hổ. Diệp Viễn không cho trung niên nữ nhân mặt mũi, cũng sẽ cho Tống Nhiễm mặt mũi. Thế là đối trung niên nữ nhân gật đầu biểu thị việc này đã kết qua. Sau đó lúc này mới đối xem Tống Nhiễm nói ra. Ta đem các ngươi đưa về trụ sở của các ngươi đảo, sau đó liền rời đi trụ sở của các ngươi đảo hẳn là đông bắc phương hướng tòa kia kéo Á Tư đảo a. Diệp Viễn tra xét hải đồ, cách nơi này gần nhất căn cứ đảo chỉ có kéo Á Tư đảo như thế một hòn đảo. Đúng vậy, chúng ta là từ kéo Á Tư đảo tới bổ đập một tổ ống kính. Trung niên nữ nhân không đợi Tống Nhiễm mở miệng, rất cường thế mở miệng đáp. Diệp Viễn nghe được giọng của nữ nhân, khẽ nhíu mày. Hắn đối loại này như quen thuộc, mà lại mang theo từng tia cường thế lời nói rất không ưa. Diệp Viễn, ta có thể cùng ngươi thuyền đánh cá cùng một chỗ trở về Hoa Quốc sao? Tống Nhiễm nặng nề nói, lời rõ ràng ngữ dài lực lượng có chút không đủ. A, Tiểu Nhiễm, cái này sao có thể? Chúng ta quay chủ còn chưa kết thúc. Không đợi Diệp Viễn mở miệng trả lời, vị này tiết họ nữ nhân ngay tại bên cạnh mở to hai mắt nhìn nói, nhi thanh âm của hắn đích thật là hơi lớn, trực tiếp lấn át trong khoang thuyền huyên náo đám người. Thế nào Tiết Tả? Lúc này một nhìn 36-37 tuổi nam tử đi tới, nhìn thấy Diệp Viễn lúc, nam tử lộ ra lấy lòng tiểu dung, ngài chính là Diệp thuyền trưởng a, lần này thật cảm tạ ngài. Nếu không phải ngài kịp thời xuất hiện, chúng ta những người này thật không biết còn muốn tại cái kia đáng chết băng sơn bên trên đợi bao lâu. Tiểu Viễn, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu, vị này là chúng ta lần này chương trình truyền hình thực tế đạo diễn, lại đạo. Ngụy Hoa cũng bị bên này thanh âm hấp dẫn tới. Thằng đến Diệp Viễn đối với những người này đều chưa quen thuộc. Xung phong nhận việc làm dẫn tiếng người. Lại đạo, Tiểu Nhiễm muốn cùng chiếc này thuyền đánh cá về nước, ngươi nhanh khuyên nhủ nàng, chúng ta không phải còn có một tổ ống kính không có bổ đập sao? Tiết họ nữ nhân nhìn thấy Lại Đạo về sau, vội vàng liễu dịu nói lên trước đó Tống Nhiễm sự tình. Lại Đạo cũng không nghĩ tới Tống Nhiễm đột nhiên sẽ có quyết định như vậy, đang nghe Tống Nhiễm quyết định rời đi quay chụp tổ thời điểm, trong lòng cũng có một tia ấm giận. Nhưng khi hắn lại nhìn thấy Diệp Viễn thời điểm, nguyên bản hơi nhíu lông mày lại là giãn ra. Trầm tư một trận, vị này tuổi trẻ đạo diễn lúc này mới lên tiếng. Kỳ thật chúng ta trước mắt trên tay tài liệu cũng đã đủ rồi, nếu như Tống lão sư muốn lúc này rời đi cũng không phải không được. Chỉ là Tống lão sư, thân thể của ngài có thể thích ứng trường kỳ ở trên biển lữ hành sao? Nơi này khoảng cách chúng ta Hoa Quốc thực không gần, ngài vẫn là cùng chúng ta cùng một chỗ đi máy bay về nước à? Ngài yên tâm, chúng ta lần này sẽ không lại đi địa phương nguy hiểm. Sau khi trở về, chúng ta liền có thể về nước. Lại Đạo còn tưởng rằng Tống Nhiễm là bị lần này đột phát sự kiện dọa cho sợ, cho nên không muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động. Không phải, Lại Đạo, ta là muốn cảm thụ một chút Diệp Viễn bọn hắn bình thường ở trên biển sinh hoạt. Trước kia liền cùng hắn nói qua, lần này ở chỗ này gặp phải, cũng là một lần thể nghiệm khó được cơ hội, cho nên. Tống Nhiễm đứng tại chỗ, cho nên rất lâu cũng không nói đến cái gì. Bất quá tất cả mọi người không phải người ngu. Nhìn xem Tống Nhiễm kia sớm đã mặt đỏ bừng, mọi người còn không biết cô gái nhỏ này suy nghĩ gì. Những người này cũng bạch tại ngành giải trí lan lộn. Ngụy Hoa thấy là kết quả này, đương nhiên sẽ đứng ra ủng hộ Tống Nhiễm. Thế là hắn vừa nói đùa vừa nói thật nói ra. Tống lão sư nhắc nhở ta trước kia liền cùng Tiểu Viễn nói qua, nếu có cơ hội nhất định phải cùng hắn thể nghiệm một lần ra viễn hải bắt cá sinh hoạt. Lần này cũng coi là trùng hợp chúng ta vậy mà có thể tại Bắc Cực loại địa phương này gặp phải. Thế nào? Kaka cũng đi theo các ngươi thể nghiệm một thanh như thế nào? Ánh mắt của mấy người đều nhìn về phía Diệp Viễn, liên đợi đến hắn cho ra một cái minh xác trả lời chắc chắn. Nếu như chỉ là Tống Nhiễm một người lưu tại trên thuyền, Diệp Viễn là thật không nguyện ý, cũng không phải là nói hắn đối Tống Nhiễm có cái gì kỳ thị, chỉ là trên thuyền đột nhiên thêm ra một nữ nhân ra đối thuyền viên đoàn tới nói, thật rất không tiện. Dù sao mình trên thuyền đều là hơn 20 tuổi, huyết khí phương cường trẻ danh to xác, có rất nhiều sự tình, căn bản không có cách nào mở miệng đi nói. Nhưng bây giờ Ngụy Hoa lại đứng ra nói chuyện này, nếu như mình thật không đồng ý, sẽ làm bị thương lòng của hai người. Tả Hữu đều không phải là người, mặc kệ thích thế nào thì thế ấy đi. Có thể. Diệp Viễn đáp án, hiển nhiên để Tống Nhiễm vừa lòng phi thường. Diệp Viễn không biết có phải hay không là mình nhìn lầm. Tại mình đồng ý sát na, vậy mà tại Tống Nhiễm đáy mắt chỗ sâu, thấy được một tia nụ cười như ý, bất quá nàng che giấu rất tốt, thoáng qua liền bị nàng che đậy xuống dưới. Diệp Viễn cũng không có đi suy nghĩ nhiều. Dù sao Tống Nhiễm thái độ đối với chính mình, hắn cũng rất rõ ràng. Người này a, quá ưu tú cũng không phải chuyện gì tốt. Diệp Viễn rất dám thối an ủi chính mình. Về phần những người khác, Diệp Viễn đều chẳng muốn phản ứng. Thời gian kế tiếp, Diệp Viễn cũng không có cho những người này an bài nghỉ ngơi địa phương. Dù sao trên thuyền đột nhiên thêm ra nhiều người như vậy, cũng không có nhiều như vậy nghỉ ngơi kho cho bọn hắn. Cũng may nơi này khoảng cách kéo Á Tư đảo cũng không xa. Dứt khoát đem những này người an bài tại phòng ăn cùng chơi trò chơi thất vẫn là không có vấn đề. Diệp Viễn cũng không có quên mình lần này tới mục đích, mà là tìm được trước đó kia chiếc ngắm cảnh thuyền trưởng. Thuyền trưởng là tháng 1 năm 50 tuổi người da trắng. Cho người ta ấn tượng sâu nhất chính là cái kia một mặt hoa dâm râu ria. Lá, ngươi quá thần kỳ. Tại phù băng khu còn có thể điều khiển thuyền đánh cá hết tốc độ tiến về phía trước, ngươi đơn giản chính là một người điên. Cái á nhìn thấy Diệp Viễn câu nói đầu tiên là cái này, để Diệp Viễn cũng không biết đối phương là đang khen thưởng hắn, vẫn là ở bên trong hàm cái gì. Bất quá những này đối với Diệp Viễn tới nói đều không trọng yếu. Hắn tìm tới vị này vị thuyền trưởng râu rậm, mục đích thực sự là muốn hướng hắn nghe ngóng liên quan tới hắc đóng cự trùng một ít chuyện. Đường ca nghe nói, Diệp Viễn lần này tới vòng cực bắc mục đích, lại là vì hắc đóng giáp trùng. Cả người lại nhìn về phía Diệp Viễn thời điểm, trong ánh mắt nhiều một chút thương hại. Nhìn hắn thái độ biến hóa, cũng là bị Diệp Viễn thành công bắt được. Xem ra gia hỏa này đúng như là mình suy nghĩ như thế. Thẳng đến một chút liên quan tới hắc đóng giáp trùng sự tình. Cái ạ thuyền trưởng, cùng ta nói một chút liên quan tới hắc đóng giáp trùng sự tình như thế nào? Đương nhiên ngài cũng có thể không nói. Diệp Viễn đã sớm từ vị này râu ria trên thuyền trên thân, người thấy nồng đậm xì gà hương vị. Thế là làm ảo thuật trong tay liền nhiều hơn một cây xì gà. Đương cả thấy rõ ràng Diệp Viễn trong tay xì gà sau, cả người khoa trương bộ dáng, đơn giản chính là Diệp Viễn cái này tặng lễ người đều không nghĩ tới. Đáng chết. Việc này cao hi bá thế kỷ số 2. Lá, ngươi đơn giản quá xa hoa. Không, ngươi là ta gặp qua cực hảo phóng ngư dân. Cái a một bên không kịp chờ đợi từ Diệp Viễn trong tay đoạt lấy xì gà, một bên tại dưới mũi hưởng thụ người xì gà đặc hữu mùi thơm, một bên say mê nói. Diệp Viễn chỉ là tiêu tiếu, đối với xì gà giá trị, hắn đương nhiên rất rõ ràng. Không phải, hắn cũng sẽ không ở xác nhận giá hỏa này là một cái xì gà mê về sau, xuất ra loại này hàng tốt đến dẫn dụ hắn không phải. Cao Hi Ba thuốc xì gà vì xì gà Cuba khói vương giả. Nhi Cao Hi Ba thế kỷ số 2 là xì gà Cuba vương giả hệ liệt một trong. Nó đặc hữu rừng rậm hương hoa khí, theo cả thể thiêu đốt thời đoạn khác biệt, xì gà phát tán ra mùi thơm cũng không hoàn toàn giống nhau. Nó là một cái kinh điển cảm giác phong phú thuốc xì gà, trí thượng thị đến nay cả mê trải rộng các nơi trên thế giới. Cái này xì gà Cuba giá cả tại 3.668 nguyên hộp. Dạng này giá cả không thể nói là 10 phần đắt đỏ, nhưng cũng không phải cả loại thuyền này dài rút ra lên. Lá, ngươi thành công thuyết phục ta. Nếu như ta có thể được đến nguyên hộp dạng này xì gà, ta nghĩ ta sẽ nghĩ lên rất nhiều liên quan tới hắc đóng cự trùng sự tình. Cái a hưởng thụ sau một lúc, giảo hoạt nói, loại này xì gà tại người khác nơi đó rất hi hữu. Thực tại cá heo trắng hào bên trên, thật đúng là không thiếu. Bình thường rất nhiều thuyền viên liền rút loại này xì gà đối với cả yêu cầu, Diệp Viễn đương nhưng không có bất cứ ý kiến gì. Khi lấy được Diệp Viễn xác định đáp án về sau, cái á liền thao thao bất tuyệt mở miệng giảng thuật lên hắn biết đến liên quan tới hắc đóng cự trùng tin tức. Tại vòng cực bắc, biết hắc đóng cự trùng tồn tại không ít người. Nhi nó ở chỗ này, cũng không phải gọi là hắc đóng cự trùng, mà là bị dân bản xứ gọi là hắc tử thần. Sở dĩ sẽ có như thế một cái mở có chút quỷ dị danh tự, hay là bởi vì một cái truyền thuyết. Trong truyền thuyết, loại này hắc trùng là tử thần sứ giả. Mỗi lần đương mọi người nhìn thấy nó thời điểm, đều sẽ có bất hảo sự tình phát sinh, đây cũng là dân bản xứ không thích nhắc lên chủ yếu của nó nguyên nhân. Tiếc ạ thuyền trưởng, ngài biết hắc tử thần sinh tồn hải vực ở nơi nào sao? Diệp Viễn kích động mà hỏi. Không nghĩ tới mình tìm một tuần đều không có tìm được manh mối. Thật tại vị này thuyền trưởng trong miệng tìm tới. Nếu như ngươi muốn bắt giữ hắc tử thần, tốt nhất đi nghỉ dạ tia sông băng, nơi đó mới là hắc tử thần sinh hoạt địa phương. Thực lá, ta không thể không nhắc nhở ngươi, nơi đó phù băng muốn so trước đó chúng ta gặp phải phù băng càng thêm to lớn, liền ngay cả dự sẩn cứu viện thuyền cũng không dám tùy tiện tiến vào khu vực trung tâm. Nơi đó không chỉ có tràn ngập to lớn băng sơn, cũng bởi vì nơi đó khí hậu hay thay đổi, lâu dài tràn ngập gió lốc. Nơi đó đối với chúng ta nhân loại vô cùng không hữu hảo. Ta vẫn còn muốn khuyên giải ta thân mật nhất bằng hữu, nếu như ngươi chỉ là nghĩ bắt giữ một chút hắc tử thần kiếm tiền, còn không bằng đi A Lạp Tư ra đi làm một chút đế vương cua. Mặc dù nơi đó đồng dạng tràn đầy nguy hiểm, nhưng cùng nghĩ ra tiên so sánh, A Lạp Tư ra đơn giản chính là thiên đường. Tin tưởng ta bằng hữu, hắc tử thần cũng không có ngươi suy nghĩ một chút đơn giản như vậy. Việc này coi là lão thuyền trưởng đối ngươi lời khuyên. Cái A một mặt nghiêm túc, nhìn cũng không phải là đang nói đùa. Diệp Viễn đương nhưng không thể nào cả để ở trong lòng. Thật vất vả biết hắc đóng cự trùng hạ lạc, mình lại thế nào khả năng bỏ lỡ đối với cả nhắc nhở. Diệp Viễn là thật không có coi là chuyện to tát. Nếu như đối phương thật sự có chính hắn nói như vậy thâm niên, cũng không biết lái thuyền lắp lên phủ băng đi không phải sao? Lại Diệp Viễn ra, vị này ạ chính là một người đồ ăn nghiện lớn ra hỏa, mà lại từ cái kia khoa trương ngôn ngữ tay chân bên trên phán đoán, Diệp Viễn cho rằng lại nhắc nhở của hắn ở trong, dài có rất lớn khoa trương thành phần ở bên trong. Nếu quả thật như hắn nói nguy hiểm như vậy, kia Phong Diệp Quốc triển hội bên trên nhà kia sở nghiên cứu, lại là từ nơi nào lấy được hàng mẫu? Nguy hiểm nhất định sẽ lại, nhưng không có khả năng lại ạ nói nghiêm trọng như vậy. Việc này Diệp Viễn cho ra kết luận. Mục đích đã đạt thành. Diệp Viễn đương nhưng sẽ không keo kiệt một hộp cao hy bá thế kỷ số 2 xì gà. Khi lấy được xì gà về sau, cái ạ càng là cười không nhìn thấy mắt. Thời gian rất nhanh liền tại cá heo trắng hào hành xử dài vượt qua. Khi hắn đem cứu được đám người này đặt ở căn cứ đến về sau, cá heo trắng hào lần nữa xuất phát. Lần này xuất phát, trên thuyền đã nhiều hơn hai người. Như hai người kia, đương nhiên là Tống Nhiễm cùng Mỹ Hoa. Trước lúc này, Diệp Viễn còn cố ý tìm tới hai người nói chuyện đàm. Hắn minh xác biểu thị, mình thuyền đánh cá sẽ tiến vào một chỗ tương đối nguy hiểm hải vực tiến hành đánh bắt làm việc. Nếu như hai người lo lắng cho mình nguy hiểm, hoàn toàn có thể lưu lại cùng tổ quay phim cùng một chỗ bay trở về Hoa Quốc, không cần thiết cùng mình đi mạo hiểm. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là Tống Nhiễm không chút do dự lựa chọn lưu lại. Về phần Mỹ Hoa, hắn mặc dù biểu hiện ra một tia do dự, cuối cùng lựa chọn kết quả vẫn không có cải biến. Kết quả này là Diệp Viễn không có nghĩ tới, nhưng đã người ta đều như thế lựa chọn, hắn cũng không có gì tốt lại nói. Lại Diệp Viễn trong lòng lấy bản lĩnh của mình, nghĩ cam đoan một thuyền người an toàn vẫn là không có vấn đề, trừ phi gặp phải hải khiếu hoặc là thật không phải là nhân lực có thể ngăn cản thiên tai. Nhưng tại nơi này, nguy hiểm nhất chính là phiêu phù ở mặt biển to to nhỏ nhỏ khối băng. Những này có lẽ đối với người khác mà nói là nguy hiểm và phần. Thực đối với Diệp Viễn tới nói, muốn tránh né những này vẫn là vô cùng dễ dàng, đây cũng là hắn dám mang thuyền xâm nhập lớn nhất lực lượng. Chương 1638, Lý Dạ kia sông băng mặt trời lặn. Chương 1638, Lý Dạ kia sông băng mặt trời lặn ở căn cứ đảo để cho người ta đem hai người hành lý mang lên thuyền sau. Cá heo trắng hảo lúc này mới hướng về ạ trong miệng Lý Dạ kia sông băng khu chạy tới. Bởi vì lại mục tiêu rõ rệt, lần này cá heo trắng hào hành xử tốc độ hoàn toàn mã lực toàn bộ triển khai, mà xem như thuyền trưởng Diệp Viễn giờ phút này đang ngồi ở buồng nhỏ trên tàu cùng Tống Nhiễm trò chuyện. Về phần Ngụy Hoa, lao ra hỏa này vậy mà lựa chọn đi tìm Mã Hoa tán gẫu đại sơn, cái này khiến Diệp Viễn có loại cảm giác dở khóc dở cười. Nhất là buồn bực chính là thời khắc này Diệp Viễn không biết nên như thế nào đối mặt cùng Tống Nhiễm hai người một chỗ sự thấy thế nào, cùng với ta rất không được tự nhiên sao? Nhìn xem Diệp Viễn trên mặt kia hơi có vẻ lúng túng biểu lộ, Tống Nhiễm cười trêu ghẹo nói: không có, cùng Đại Minh Tinh cùng một chỗ cao hứng còn tới không kịp đâu. Diệp Viễn thiếu, che giấu nội tâm kia một sợi bối rối. Cái này cũng không giống như là ngươi Diệp Viễn năng lời nói ra. Còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt sao? Ngươi khi đó cũng không có coi ta là thành cái gì đại minh tinh. Tương phản tại sao ta cảm giác thời điểm đó ngươi vô cùng chán ghét ta đây? Tống Nhiễm nháy một đôi linh động mắt to, trong miệng quả thật làm cho Diệp Viễn có chút không rét mà run. Tốt, cũng không khó vi nhĩ lần này thật cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta cùng Ngụy lão sư còn không biết phải chờ tới lúc nào mới có thể chờ đợi đến cứu viện thuyền. Tống Nhiễm cũng không muốn Diệp Viễn như thế xấu hổ xuống dưới, thế là chủ động đổi chủ đề. Nghe được Tống Nhiễm đối Ngụy Hoa xưng hô, Diệp Viễn không tự chủ nhếch miệng. Thế nào? Diệp Viễn cũng không nghĩ tới, mình một cái nhỏ bé biểu lộ biến hóa, lại bị Tống Nhiễm liền cho bắt được. Không có gì, không quen giữa các người tương hỗ xưng hô. Nguyên bản liền rất quen thuộc hai người, làm sao còn lẫn nhau gọi là lão sư, thật nghe đặc biệt khó chịu. Diệp Viễn nhả danh nói. Ha ha, cái này cũng không có cách, ngành nghề bên trong đều xưng hô như vậy. Có lẽ ngươi còn không biết ta. Chúng ta cái này vòng tròn bên trong, rất nhiều vợ chồng lẫn nhau cũng đều lấy lão sư xưng hô. Tống Nhiễm che miệng cười khẽ, nhưng vẫn không quên giải thích đạo. A, đây cũng quá, có phải hay không cảm giác phi thường không thể tưởng tượng nổi. Tống Nhiễm nhìn xem Diệp Viễn, cười hỏi: "Ừm, đích thật là không thể tưởng tượng nổi, xưng hô như vậy, chẳng lẽ bọn hắn liền không mệt mỏi sao? Còn có, ta vẫn cho rằng lão sư xưng hô thế này là rất cao thượng, nhưng tại các ngươi trong hội kia, làm sao cảm giác có chút nghĩa xấu xu thế đâu?" liền ngay cả mười mấy tuổi hải tử tại trong miệng người khác đều được xưng là lão sư, dạng này thật thích hợp sao? Diệp Viễn Khả không phải nói mỏ. Tại ngay tại một lần tống nghệ tiết mục bên trên đã qua, lúc ấy người chủ trì kia cũng đã gần 50 người, vậy mà xưng hô một vị mười mấy tuổi tiểu hoa vì lão sư, cái này hoàn toàn lật đổ Diệp Viễn tăng quan. Phải biết, người chủ trì kia Diệp Viễn Khả là hiểu rõ qua, tự thân không chỉ có là giảng sư đại học, mà lại bản nhân tại một ít lĩnh vực còn có thành tựu không tệ. Coi như thế một cái vốn hẳn nên bản nhân tôn kính học giả, vậy mà cùng một cái còn không có tốt nghiệp trung học học sinh gọi lão sư. Cái này ni mã thật là không biết nên nói cái gì cho phải. Ha ha, có lẽ đi. Bất quá tất cả mọi người xưng hô như vậy, nếu như ngươi không làm như vậy, sẽ bị vòng tròn xa lánh. Thậm chí có chút phóng viên giải trí sẽ nói ngươi không tôn trọng người khác. Tống Nhiễm bất đắc dĩ nhún vai đối với quyển địa bên trong một ít chuyện, nàng kỳ thật cũng là không có nhìn. Cái dám không tôn trọng người khác, muốn được người tôn trọng liền muốn đi đến chính làm được chính. Một thiên tiên cầm cao tiền lương, lại làm lấy đê tiện sự tình. Vừa ra chuyện, liền lại fan hâm mộ đứng ra hô to hắn, nàng chính là một người bình thường. Nhưng bọn hắn kiếm chính là người bình thường tiền lương sao? Ta cảm giác các ngươi vòng tròn rất nhiều người lại làm lại hôn, thật vô sỉ tới cực điểm. Diệp Viễn nói, thanh âm cũng có chút cao. Khi hắn phát giác điểm này thời điểm cũng cảm giác mình nói như vậy, có chút không ổn. Ha ha, nhận biết ngươi lâu như vậy, mới biết được ngươi còn có như thế phấn thanh một mặt, đây thật là ta hôm nay thu hoạch lớn nhất. Tống Nhiễm không chỉ có không có sinh khí, ngược lại cười nhạo báng Diệp Viễn. Ngươi nói, đích thật là tồn tại thực có một số việc cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Có đôi khi, dư luận là sẽ bị người siêu không rất nhiều hiện ra ở mỉ phở trước sự tình, cũng không phải là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Các ngươi nhìn thấy sai, không nhất định thật chính là người trong cuộc nổi. Ta lấy một thí dụ, liền giống với ta tham gia một lần thương diễn, bởi vì lúc ấy phe tổ chức bảo an vô cùng thư giãn, dẫn đến ra trận fan hâm mộ quá nhiều, rất có thể tạo thành giẫm đạp sự kiện phát sinh. Nhi lúc kia, chúng ta đoàn đội liền lựa chọn để cho ta không xuất hiện ở trên diễn hội trường. Nhi chuyện này qua đi, chúng ta đoàn đội liền cùng chủ sự phương bởi vì chuyện này đối mỏng công đường. Dù sao hợp đồng bên trong minh xác cho thấy, chủ sự mới có phụ trách hiện trường an toàn trách nhiệm. Nếu như xuất hiện không xác định nhân tố dưới, bên ta có quyền cự tuyệt có mặt cùng ngày hoạt động. Cái này vốn là một kiện chuyện rất bình thường. Nhưng chủ sự phương mua rất nhiều thông bản thảo, cuối cùng bôi đen ta, nói ta đùa nghịch hàng hiệu, muốn lâm thời để cao ra sân giá cả. Bởi vì bọn hắn không có đối loại này ngành nghề ti tiện hành vi tiến hành thỏa hiệp, mới đưa đến lần này diễn xuất tôn chỉ. Bọn hắn còn đứng ra dẫn đầu xin lỗi, kết quả toàn lưới đều đang mang ta. Tống Nhiễm nói mình tự mình kinh lịch một việc để Diệp Viễn nhận thức lại các nàng cái vòng kia. Loại sự tình này ngươi liền sẽ không đứng ra làm sáng tỏ. Diệp Viễn lòng đầy căm phẫn nói, hắn cũng có thể nghĩ ra được một cái nữ hài tử bị toàn lưới ủy khuất là một cái gì hậu quả. Có mấy lời, không phải ngươi nói lời nói thật liền sẽ bị người tin tưởng, nhiều khi đều muốn dựa vào thao tác. Cho dù là ngươi làm rất đúng, nhưng thao tác thủ pháp không bằng đối phương, cuối cùng chỗ hiện ra kết quả cũng không phải là hảo, đây chính là hiện thực. Tống Nhiễm đối với những này đã bất lực đi nhả danh, đối với mình những năm này kinh lịch, nàng đã thành thói quen. Sự thật luôn có tra ra manh mối, ngày đó đến lúc đó ai đúng ai sai tự có phán xét. Diệp Viễn nhìn thấy Tống Nhiễm tâm tình có chút xa xút, vốn định hào hào an ủi một chút đối phương, cho nên mới lại cái này vô não xuất hiện. Kết quả hoàn toàn ngược lại, đương Tống Nhiễm nghe được câu này về sau, cả người càng là mặt lộ vẻ khinh bị biểu lộ. Chân tướng thật rất trọng yếu sao? Ngươi có thể lên trên mạng đi lục soát một cái tên là cắm đao dạy sự kiện, sau đó liền sẽ rõ ràng chúng ta cái vòng này đến cùng có bao nhiêu loạn. Hiện tại làm sai sự tình mấy người kia, còn không phải tại một tuyến minh tinh hàng ngũ. Nhi bị oan uổng, cũng sớm đã phai mở tại đám người giữa tầm mắt. Ngươi nói sự kiện kia ta nghe nói qua, cho nên mấy người kia phim tác phẩm cùng tống nghệ ta đều rất ít đi nhìn. Diệp Viễn mặc dù niên kỷ rất nhỏ, nhưng vẫn là nghe nói qua lúc trước món kia bị phụ mẫu kia bị người nói chuyện say xưa, cắm đao dạy, sự tình. Cho nên đối với cái vòng này, hắn đã không còn gì để nói. Dứt lời, hai người lại lần nữa về tới không khí ngột ngạt ở trong. Diệp Viễn xem như phát hiện, hắn rất Tống Nhiễm mỗi lần nói chuyện thiếm, đều là lấy xấu hổ kết thúc. Không biết đây coi là không tính là một loại khác ăn ý, ngay tại hai người cũng không biết nên nói cái gì thời điểm. Ngoài cửa lại truyền đến Vu Hồng Bắc tiếng đập cửa. Thuyền trưởng, chúng ta đã tiến vào nì dạ tia sông băng, Đinh Nhất cùng Vương Hổ Sinh đều không thể trưởng không thuyền. Vu Hồng Bắc, xem như giải vây rồi trong khoang thuyền không khí ngột ngạt. Diệp Viễn vội vàng đứng người lên, tùy tùng Vu Hồng Bắc đi hướng khoang điều khiển. Về phần Tống Nhiễm, thì là yên lặng nhìn xem Diệp Viễn bóng lưng rời đi. Trong mắt lóe ra mẫn cảm không chừng ánh mắt, không biết nàng đang suy nghĩ gì. Cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, Tống Nhiễm lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Trên thuyền thật dày áo đông, đi hướng thuyền đánh cá bong tàu đương Diệp Viễn đi vào khoang điều khiển, cũng bị trước mắt một màn này cho khiếp sợ đến. Nếu như nói trước đó phù băng khu là món ăn khai vị, kia giờ phút này cá heo trắng hào đối mặt nhị dạ kia sông băng khu, liền có thể dùng tiệc để hình dung thời khắc này nơi này. Cao tới mấy thước băng sơn, ở chỗ này chỉ có thể coi là đệ đệ. Nơi xa kia đang di động xem mấy chục mét băng sơn, thật là Diệp Viễn lần thứ nhất tận mắt nhìn đến. Kia hoàn toàn không thua tại Bình Hải huyện ngoài Long Giáp núi băng sơn. Vậy mà liền dạng này phiêu phù ở hải trung. Nếu như không biết, thế nào xem xét đi lên, còn tưởng rằng là một hòn đảo nhỏ trên mặt biển chậm rãi di động. Nhi giống như vậy to lớn băng sơn, mắt thường thấy liền lại hai nơi. Nhưng mà này còn không tính những cái kia giấu ở bọn biển phía dưới bộ phận. Diệp Viễn hiện tại xem như tin tưởng cả câu nói kia. Cái này lý căn vốn cũng không phải là nhân lực có khả năng đụng vào khu vực. Nếu như không phải mình có được cảm giác loại này huyền chi lại huyền năng lực, khi nhìn đến trước mắt cảnh tượng này về sau, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn quay đầu rời đi. Lão đại, chúng ta thật muốn đi vào nơi này. Bình thường không sợ trời, không sợ đất Vương Hổ Sinh. Giờ phút này đối mặt dạng này một chỗ nguy hiểm hải vực, cũng lựa chọn nói thác. Ngược lại là Đinh Nhất, vẫn như cũng dùng đến bình tĩnh ngữ khí phân tích nói. Lấy trước mắt kỹ thuật điều khiển của ta, tiến vào khu vực này đụng băng xác suất có thể đạt tới 99%. Cho nên ta mới xin chỉ thị thủy thủ trưởng cuối cùng còn cần ngài tự mình chỉ huy thuyền đánh cá. Đinh Nhất giải thích, vì cái gì cá heo trắng hào về ngưng lại tại khu vực ngoài không cách nào tiến vào nguyên nhân. Dựa theo nó kia trí não phân tích, lấy trước mắt tình huống đến xem, cơ hội chỉ cần cá heo trắng hào tiến vào mảnh này phù băng khu, kia còn sống xác suất cơ hội là không. Ta tới đi. Diệp Viễn đương nhưng đối Đinh Nhất phân tích 10 phần tin tưởng, đừng nói là bọn hắn, chính là cái này về thời gian tốt nhất tài công tới. Cũng không dám cam đoan liền có thể xâm nhập đến phiến khu vực này về sau, còn có thể an toàn ra. Cũng không biết trước đó kia sở nghiên cứu là như thế nào tiến vào nguy hiểm như vậy hải vực, còn thành công bắt được hắc đóng cự trùng tiêu bản, đây quả thực là một kiện không có khả năng hoàn thành sự tình. Diệp Viễn không biết chính là, vô luận sở nghiên cứu người hướng dẫn, vẫn là trước đó cái ạ. Toàn bộ đối với việc này không có nói thật. Sở hữu hắc đóng cự trùng sẽ có hàng mẫu chạy ra. Căn bản không phải tại mảnh này phù băng trong vùng bắt được. Dân bản xứ phi thường rõ ràng tình huống nơi này, cho dù là cho lại nhiều tiền, cũng sẽ không có thuyền tiến vào mảnh này bị dân bản xứ trở thành tử thần chi hải khu vực. Nhi muốn bắt được hắc đóng cự trùng, cũng không nhất định liền thật muốn đi vào đến vùng biển này. Ngẫu nhiên tại nhị dạ kia sông băng bên ngoài, cũng có thể ngẫu nhiên bắt được một chút lạc đàn hắc đóng cự trùng, đây cũng là kia sở nghiên cứu hàng mẫu nơi phát ra. Về phần cái ạ vì cái gì không có nhắc nhở Diệp Viễn, cái kia chỉ có trời mới biết. Bất quá lúc này, Diệp Viễn đương sẽ không đi cân nhắc những cái kia. Hắn giờ phút này, chính lái thuyền đánh cá, thuần thục tránh thoát khắp nơi khu vực nguy hiểm, chính lấy không chậm tốc độ, hướng về chỗ sâu thẳng tiến. Về phần trên thuyền những người khác, giờ phút này chính hội tụ trên bong thuyền, thưởng thức khó gặp cảnh đẹp. Không thể không nói, vùng biển này mặc dù mười phần nguy hiểm, nhưng cảnh sắc nơi này cũng là địa phương khác không cách nào so sánh. Làm vòng cực bắc một chỗ còn chưa bị nhân loại chinh phục hải vực, nơi này mặt trời lặn vẫn là rất mỹ đích. Nguyên bản thanh tịnh thấy đáy nước biển bị chậm rãi nhiễm lên một tầng nhan sắc đương ánh mặt trời, thông qua xa xa băng sơn chiếu xạ tiến vào nước biển ở trong. Trên nước biển tạo thành một mảnh mỹ luân mỹ hoán kỳ cảnh. Màu đỏ đám mây, màu đỏ băng sơn, màu đỏ lóe ánh sáng nước biển. Một đạo khác đạo bọt nước đập tại cá heo trắng hào bên trên. Xa xa nhìn lại, một mảnh thế giới màu đỏ. Chỉ tiếc, dạng này cảm giác tuyệt vời, chú định sẽ rất ít lại người tự thể nghiệm đến. Tại cái này tràn ngập nguy hiểm hải vực, thưởng thức như vậy mỹ diệu hình tượng. Cái này khiến tất cả mọi người đắm chìm trong bức tranh. Liền ngay cả nguyên bản còn có chút sợ hai Tống Nhiễm đều kìm lòng không được cầm ra dài máy ảnh, ghi chép lại cái này khó gặp kỳ quan. Ta xem như biết, vì cái gì lúc trước đập kia bộ phim lúc, Diệp Viễn tiểu tử này khi nhìn đến chúng ta phụ lên sau phim nữa sau, thờ ơ là nguyên nhân gì? Nguyên lai thiên nhiên vẻ đẹp, là chúng ta vô luận cỡ nào tiên tiến khoa học kỹ thuật, đều là không cách nào bắt trước. Cảnh sắc nơi này, căn bản cũng không phải là máy tính phụ lên có thể làm ra, đây quả thực là ta gặp qua, nhất mỹ đích mặt trời lặn cảnh sắc. Ngụy Hoa đứng tại bong tàu bên trên, nhìn xem mặt biển hết thảy, không khỏi cảm khái nói: "Ngụy lão sư, ngài cũng đừng ở chỗ này cảm khái, ta nếu là ngài, liền đem đây hết thảy ghi chép lại. Mỹ hảo hồi ức, không nên chỉ dừng lại ở chúng ta hồi ức ở trong, còn hẳn là bị chúng ta ghi chép lại, chia sẻ cho càng nhiều người." Thuyền viên đoàn không để ý tới hai cái văn thanh nam nữ, bọn hắn cũng đều không hẹn mà cùng xuất ra camera, ghi chép cái này khó gặp kỳ quan. Mã Hoa càng là quá phận đã đem máy bay không người lái mở ra, hơn nữa còn thao túng máy bay không người lái bay lên giữa không trung, cho cái này kỳ cảnh tới một trận song mỹ đích hàn đập. Không đề cập tới thuyền viên đoàn trên bong thuyền kích động hưng phấn bộ dáng. Thời khắc này Diệp Viễn chính hết sức chăm chú lái thuyền đánh cá. Ngay tại vừa mới, hắn thành công né tránh một tòa dấu ở bọn biển phía dưới băng sơn. Nếu như đổi cái khác tại công lái thuyền đánh cá, tin tưởng giờ phút này đã đánh tới băng sơn. Không có cách, chỉ vì kia băng sơn lộ tại mặt biển diện tích thật sự là hấp dẫn không được bọn hắn chú ý lưu tại mặt biển ngoài băng sơn, chỉ có đường kính 3 mét lớn nhỏ đối với loại này diện tích phủ băng. Theo lý thuyết cá heo trắng hào phá băng năng lực hoàn toàn chết không có vấn đề. Có thể hỏi đề liền xuất hiện tại nó giấu ở mặt biển phía dưới diện tích. Kia trọn vẹn mười mấy mét cao cự hình khối băng, nếu quả như thật cùng cá heo trắng hào đến cái tiếp xúc thân mật, hậu quả kia thật chính là không dám tưởng tượng, đây cũng là có rất ít ngư dân đến Bắc Đại Tây Dương bắt cá nguyên nhân. Chỉ vì nơi này băng sơn quá mức đáng sợ. Trên thế giới nổi danh nhất một trận tai nạn, chính là tàu Titanic. Tàu Titanic đắm chìm địa điểm chính là ở vào Bắc Đại Tây Dương lưu phân lan phụ cận hải vực. Tọa độ cụ thể vì kinh độ và vĩ độ vì 41, 43, 55, 66, N, 49, 56, 45, 02. Kéo này bi kịch phát sinh ở năm 1912 ngày 14 tháng 4 năm 23 lúc 40 phân tả hữu.